Chương 53. Tâm khúc bình sinh ai là rối? 7. Chương 53. Tâm khúc bình sinh ai là rối? 7. Tầm thường tơ lụa cũng chỉ có 1351 cuộn. Lý Tiểu Lục ở phía sau nghe đến lưu lưới. Mà Hàn Cương biết, đó cũng không phải trưởng quỹ mập báo giá lung tung. Bởi vì sản lượng nguyên vật liệu thưa thớt, vải bông cũng không rẻ, không khác gì gấm tứ xuyên. Nhưng giá tiền này vẫn không đúng. Hắn dương mắt nhìn trưởng quỹ mập mạp, lộ ra một nụ cười nhìn thấu tất cả, người đây sợ là hàng của Tây Xuyên đi. Trưởng quay béo biến sắc, vội la lên, quan nhân nói lời này như thế nào, đây chính là hàng thật giá thật. Bản quan tháng trước đi kinh thành, các bối bố chân chính xuất từ tay lê nhân đều là 10 sâu tiền mẻ lên, phượng đoàn cảnh con tốt nhất có thể bán được 30 sâu một cuộn. Mà hàng hóa của Tây Xuyên và Quảng Nam, rẻ hơn một chút. Phàm là các bối bố, nếu là chỉ bán 7-8 sâu tiền, đó đều là trên đường vận chuyển vô ý ngâm nước, hỏng phẩm tướng, chỉ có thể bán giảm giá. Hàn Cương cảm thấy rất hứng thú với bông vải, cố ý hỏi thăm qua giá thị trường, đối với việc này là rất rõ ràng. Hắn thấy trưởng quầy béo còn muốn biện hộ, cho ra một kích có lực nhất, trên đường đi Quỳnh Châu, một con thuyền chở hàng cắt bối bố cũng không chỉ số lượng này. Ở Tần Châu có thể ép giá thấp như vậy, chỉ có thể là hàng của Tây Xuyên, hoặc là từ Hà Tây tới. Hay là nói, ngươi đây là mặt hàng ngâm nước muốn chiết khấu. Trưởng quầy béo bị Hàn Cương đập đến nhất thời nói không ra lời, ai có thể nghĩ đến một quan viên lại hiểu rõ chuyện vải vóc như lòng bàn tay như vậy. Hàn Cương không để tâm lắm, lắc đầu cười cười, được rồi, tiểu quan chúng ta, quan đồng ý đòi. Bất luận là cắt bối thật hay cắt bối giả đều không thể mặc nổi, vẫn nên chọn sợi đây thì tốt hơn. Hàn Cương không truy cứu nữa, thả một con ngựa. Trưởng quầy béo ngây ra một lúc, liền rất ngoan ngoãn thừa nhận, quan nhân sáng mắt, nói đúng lắm. Tiểu nhân đây cũng là thanh âm làm ăn, không nói như vậy liền khó bán không được. Nhưng vải này là thật sự tốt, tiểu nhân cũng không có ra giá cao cả người. Nếu quan nhân có thể nhìn ra tấm vải bông này đến từ Tây Xuyên, nói vậy đối với việc này cũng hiểu biết sâu sắc, tiểu nhân lại rốt đặc cán mai đối với vải bông này, thật là minh châu ám, lát nữa tiểu nhân đem vải bố này đưa đến phủ cho quan nhân, coi như là có đức giả chiếm lấy. Nếu thuận tiện, tiểu nhân còn muốn mời quan nhân ở trước mặt quan nhân khác bình phẩm hai câu, nói sau này tiểu nhân cũng sẽ có thêm mấy quan nhân chiếu cố làm ăn. Hàn Cương lắc đầu bật cười, liếc mắt nhìn trưởng quầy tiệm tơ lụa đang cười định, thầm nghĩ thủ pháp hối lộ này thật đúng là ngàn năm như một. Hơn nữa trưởng quầy béo này nói chuyện đều mang theo chút văn khí chua xót, nhưng dùng từ dùng câu lại có chút buồn cười. Hắn từ chối cho ý kiến, lại hỏi, ngươi đã biết bản quan, vậy ngươi có biết bản quan đang trấn an chấp trưởng trong ti là chuyện gì không? Trưởng quầy béo tinh thần chấn động, quan nhân chấp trưởng chính là y dược trong quân đội, làm chính là viện điều dưỡng, cứu người vô số. Tiểu nhân này làm sao có thể không biết? Thần Châu thành cũng sẽ không có người không biết. Vậy ngươi có biết Vương Cơ Nghi trong việc trấn an ti chủ là làm gì không? Hàn Cương tiếp tục hỏi. Tiểu nhân đương nhiên biết. Vương Tiểu Trung, Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh còn có hướng bảo tranh đấu, nhưng tin đồn nổi danh trong thành Tần Châu cũng truyền miệng nhau, mọi người đều biết. Vương Cơ Nghi là anh hùng hảo hán hiếm có, quản lý người ở phía Tây Tần Châu như con cháu mình vậy. Trưởng quầy béo giơ ngón tay cái khen ngợi, mấy tháng nay hai lần đại thắng, giết mấy vạn người thổ phỉ tệ ra quần. Nghe nói ngày trước đại chiến, vị thủy đô đã chặn thi thể của bọn chúng. Dựa vào công lao của Vương Cơ Nghi, ngày sau nhất định có thể lên làm tể tướng như Hàn tướng công. Phong bộ chỉ là một trong số đó, còn có chứ? Hàn Cương giống như đang thi, một câu tiếp một câu hỏi. Hắn lại quay đầu nhìn Hàn Vân Nương và Nghiêm Tô Tâm, thấy các nàng vẫn còn tốt xấu hơn hai quận tơ lụa, xem ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đưa ra kết luận. Hàn Cương cũng không ngại nhân cơ hội nói thêm vài câu. Còn có chính là đồn điền sao? Trường quay béo hồi tưởng nửa ngày mới nhớ tới đáp án. Vương Tiểu cùng Đậu Tuấn Khanh tranh đồng ruộng hoang, đồng dạng là ở trong Tần Châu thành đồn đãi, nhưng truyền không phải rộng như vậy, bởi vì thời gian lâu, đối với cái này người còn có hứng thú cũng không nhiều. Thuần điền là hấp nhất, còn có cả thị dịch. Hàn Cương bổ sung. Trường quay béo rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, vị trước mắt này làm sao lại nói những lời này với một kẻ buôn bán nhỏ như hắn? Quan nhân, có phải có việc gì cần sai khiến tiểu nhân không? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Hàn Cương. Hàn Cương nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, vạch một cái trên không trung, xẹt qua tơ lụa chất đầy trong cửa hàng, Tần Châu trồng dâu ít, đây là do khí hậu không thích hợp, cho nên tơ tê đều phải vận chuyển từ bên ngoài. Nhưng Cam Châu, Lương Châu lại sớm ở đời đường có thể trồng đông gỗ, khí hậu Tần Châu sắp xỉ với Hà Tây, nghĩ hẳn cũng có thể làm cho một miên sinh trưởng. Hơn nữa đất trống ở Tần Châu cũng không ít, phân ra 2-3 ngàn khoảnh để trồng đông gỗ lại cũng không khó. Hàn Cương quay đầu, nói với trưởng quý béo, lời bản quan nói, còn xin nguyên dạng chuyển cáo cho chủ quan quý điếm. Trưởng quay béo ngơ ngơ ngác ngác gật đầu đáp ứng, không biết rõ Hàn Cương rốt cuộc có dụng ý gì, chỉ biết Hàn Cương đang nghĩ tới việc trồng đông vải ở Tần Châu. Đột nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Lẽ nào Hàn quan nhân muốn mời Đông gia cùng tham dự việc này? Hắn lại nhìn Hàn Cương một cái, chẳng lẽ hôm nay vị Hàn tam quan nhân tuổi còn trẻ đã lấy tài trí nổi tiếng Tần Châu này là vì mời Đông gia, mà cố ý đi vào cửa hàng này? Việc này thật sự phải nói rõ với Đông gia. Hàn Cương lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Chuyện hôm nay là hắn nhìn thấy vải đông trong tiệm tơ lụa, nhưng liên lạc với thương hộ Tần Châu lại là hắn chuẩn bị đã lâu. Mà mở rộng trồng đông hắn cũng sớm có suy tính. Lúc Minh Thanh vải đông thay thế tơ lụa thường thấy hiện giờ, trở thành vật dệt thường dùng nhất dân gian. Đã là trào lưu lịch sử như thế, Hàn Cương đương nhiên phải xuôi dòng mà đi ở Tần Châu trồng đông đơn giản hơn trồng dâu, cây dâu nếu có thể hái số lượng lớn lá, ít nhất cũng phải 3-5 năm. Nhưng trồng đông chỉ cần vun trồng tốt, lại là năm đó có thể thu hoạch. Đồng thời so với tơ lụa vải bố, vải đông dày đương nhiên ở Tần Châu mùa đông càng có tác dụng hơn. Dùng ruộng đất phân chia miễn phí thuế má để hấp dẫn dân hộ, mà dùng ruộng đông lợi nhuận cao lôi kéo đại hộ Tần Châu. Nếu có thể được hai tầng lớp giàu nghèo ủng hộ, căn cơ khai thác hà hoàng của Vương Tiểu cũng sẽ trở nên kiên cố hơn. Đây là lời Hàn Cương chuẩn bị nói trước mặt Vương Tiểu, quan miệng đường hoàng, lại không phải chân ý mở rộng ruộng đông, không phải trong thời gian ngắn là có thể kiến công. Cái này không giống lương thực, nên trồng như thế nào mới có thu hoạch, trong lòng các nông dân trồng trọt đều có tính toán. Nhưng đông ở Tần Châu là hàng hiếm. Năm thứ nhất chỉ có thể mở ra mấy chục mẫu ruộng thí nghiệm trước. Nếu như thành tích không tệ, vậy năm thứ hai sẽ mở rộng đến 3-4 khoảnh. 2 năm, miễn cưỡng có thể khiến người ta sơ bộ tìm tòi ra kỹ thuật trồng đông ở trên mảnh đất Tần Châu này, mà thu hoạch cũng làm cho người xem nhìn thấy chỗ tốt. Mấy năm kế tiếp là thời gian mở rộng quy mô lớn, nhưng muốn đến thời điểm thu hoạch số lượng lớn, lại phải chờ đến 5-6 năm sau. 5-6 năm, Thiên Tử không đợi được, Vương Điểu không đợi được, Hàn Cương càng không thể chờ được. Mở rộng đông, thật ra là lấy tiền lợi tương lai trao đổi lợi ích với phú thương hào môn. Vương Điểu hy vọng có thể được bọn họ ủng hộ, mà bản thân Hàn Cương cũng muốn liên thủ với bọn họ chen chân vào chuyện đổi chắc ở thành phố, đương nhiên không phải vì Triệu Quan gia, mà là suy nghĩ cho nhà mình. Bắc Tống buôn bán phát đạt, cho nên đồ đồng hôi thối hết sức được người ta yêu thích. Đừng nhìn các sĩ đại phu bày ra thái độ phú quý không thể bạc, tự cho mình thanh cao, khinh thường tục vật, nhưng tuyệt đại bộ phận trong bọn họ nghe được thanh âm đinh đương rung động, lỗ tai sẽ lập tức dựng thẳng lên. Trên đời này không có tiền là không được. Hàn Cương là quan viên cấp thấp nhất, đồng lộc một tháng cũng không tới năm quan, cộng thêm một chút thu nhập màu xám thông thường cũng miễn cưỡng 10 quan. Hàn Cương trước đó nói mình mua không nổi các bồi bố, cũng không phải là nói dối khóc than. Gian khổ một mạc, để cho gia đình ngày ngày ăn chay, chỉ có vài quan thanh liêm là có thể làm được. Hàn Cương không làm được. Hắn muốn người nhà mình có cuộc sống sung túc, tiền tài dư giả là không thể thiếu. Hàn Cương không muốn tham ô nhận hối lộ, trong nhà cũng không có ruộng đất, còn lại con đường cũng chỉ có thể làm chút buôn bán nhỏ. Chỉ là Hàn Cương muốn nhúng tay vào chuyện của thành phố, không thể công khai. Vương Thiều đem chuyện này giao cho Hòa Thượng Hoàn Tục nguyên tắc kia, Hàn Cương không tiện xen vào. Theo hắn biết, nguyên tắc rất để bụng chuyện này, cũng làm không ít việc, hắn đã liên lạc trước một bước. Nếu Hàn Cương cạnh tranh với hắn ở bên ngoài, không nói sẽ phải phí nhiều sức lực, còn có thể đắc tội Vương Thiều. Cho nên phải áp dụng chiến thuật quanh co, Hàn Cương nghĩ qua mấy ngày nữa gửi một phong thư cho Y Lìa Châu, xem Lộ Minh có thể đến Tần Châu hay không. Nhà mình chi viện hắn mở một cửa hàng, liên lạc với mấy thương hành ở Tần Châu, buôn bán ở các chợ cổ vị, chỉ cần hắn không tranh đoạt quyền sự với nguyên tắc, Hàn Cương tin chắc Vương Thiều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng Hàn Vân Nương và Nghiêm Tố Tâm cũng chọn được hai cuộn tơ lụa, một cuộn ẩn văn màu trắng, một cuộn có hoa văn mai rùa. Hàn Cương nhìn hai cuộn này, hình như là hai nàng cầm lên trước khi vào cửa. Trưởng quầy béo không chịu lấy tiền, nói thẳng muốn đưa cho Hàn Cương, nhưng Nghiêm Tố Tâm phụ trách lấy tiền thanh toán biết Hàn Cương sẽ không tham món hời này. Một phen nhượng bộ cuối cùng, trưởng quầy béo giảm cho Hàn Cương 7 phần. Cuối cùng trưởng quầy béo cười nói với bọn Hàn Cương, quan nhân có thể cùng hai tiểu nương tử đi dạo phố, tiểu nhân hiện tại sai người đưa gấm vóc đến phủ, không nhọc quan nhân phiền lòng. Hàn Cương nói tiếng cảm ơn, trưởng quầy béo túi đầu khom lưng đưa tiễn, ra khỏi cửa tiệm. Hắn quay đầu nói hai câu cáo từ trưởng quầy béo, mà Hàn Vân Nương cùng Nghiêm Tố Tâm đã đi ở trên đường trước. Một trận tiếng vó ngựa không biết từ chỗ nào truyền đến, thanh âm từ xa đến gần, tới rất nhanh. Vậy mà vào đêm lại cưỡi ngựa trong thành, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Hàn Cương kinh ngạc nhìn theo tiếng động, mấy tức sau, một đám kỵ thủ liền mang theo tiếng vó ngựa ầm ầm, đột nhiên từ ngã tư đường cách đó vài chục bước vọt ra. Bọn họ có 4-5 kỵ binh, rẽ qua góc đường, bọn họ dùng sức kéo dây cương, sau vài tiếng ngựa hí, liền không chút do dự xông lên đường cái hà tây dòng người hối hả. Trên mặt đường lập tức hoảng loạn, người xe ngựa trên đường vội vàng không ngừng tránh né mấy tên kỵ binh điên cuồng này. Nghiêm Tố Tâm vội vã đi ôm chiêu trước, mà Hàn Vân Nương lại giật mình còn chưa kịp phản ứng. Hàn Cương nhìn thấy trong lòng khẩn trương, vội vàng tiến lên trước một bước, tay trái kéo Tiểu Nha đầu vào trong ngực, tay phải lại dùng sức kéo Nghiêm Tố Tâm đang ôm chiêu nhi, bốn người cùng nhau lui nhanh về phía sau. Chương 54. Khúc lòng bình sinh ai là dối. Chương 54. Khúc lòng bình sinh ai là dối. 8. Hàn Cương vừa lui lại hai bước, một con tuấn mã hà tây như một cơn gió lướt qua chót mũi hắn. Hắn không tự chủ được ngửa người ra sau, ngẩng đầu lên. Tầm mắt lại nhoáng lên một cái, chống lại một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, đồng tử Hàn Cương theo đó đột nhiên co rụt lại đầu dài. Đậu Thất Nha cưỡi ngựa lướt qua, cuốn phong quần quần thổi loạn áo bào của Hàn Cương. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt hai người đã giao nhau. Đậu Giải hình như trên lưng ngựa có quay đầu nhìn sang Hàn Cương, nhưng đi theo hắn lại vùng hai roi cho tọa kỵ, dùng tốc độ nhanh hơn chạy. Hàn Cương lạnh lùng nhìn hắn chạy xa, đáy lòng tích tụ tức giận càng ngày càng thịnh. Nghiêm Tố Tâm ngồi xổm xuống ôm chặt lấy lưỡi kiếm, mặt mày tái nhợt, bị dọa cho sợ không nhẹ. Sắc mặt Hàn Vân Nương càng trắng bệch như tờ giấy, trốn trong ngực Hàn Cương, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Vừa rồi khi nàng nhìn thấy một đám liệt mã chạy đến trước mặt, nàng đã sợ tới mức ngây người ra, mặc dù biết nên trốn nhưng chân lại không nhúc nhích được, nếu không phải Hàn Cương dùng sức kéo nàng tới đây, khẳng định sẽ bị đụng phải. Nàng ngẩng đầu trong ngực Hàn Cương, trong mắt mang theo nước mắt, mang theo giọng mũi nặng nề, "Tam ca ca, huynh không sao chứ? Hàn quan nhân, ngươi không sao chứ?" Trưởng quầy béo vội vã chạy tới hỏi. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hàn Cương thiếu chút nữa bị ngựa phi nước đại đụng phải, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, nếu Hàn Cương bị đụng phải trước cửa hàng, bất luận sống chết hắn đều bị xách vào nha môn chịu đựng một lần. Sắc mặt Hàn Cương lạnh như cực bắc hàn băng, ánh mắt như băng đao. Trừng mắt nhìn bóng lưng Đậu Giải, lửa giận hừng hực, sát ý trong đáy lòng được rèn luyện càng thêm ngoan lệ để ngươi cản rỡ thêm hai ngày. Hàn Cương nhìn Đậu Giải ở xa xa lần cuối, thu hồi ánh mắt, "Ta không sao." Hắn trầm giọng nói, "Đó là Đậu Thất Nha nội sao?" Trưởng quầy béo cũng nhìn bóng lưng mấy kỵ binh đi xa, hoán hận nói, "Đậu phó tổng quản cũng mặc kệ đứa cháu trai này của hắn, cả ngày ở trong thành Tần Châu gà bay chó sủa. Hai ngày nay hắn lại mê đắm săn bắn, ngày ngày sau mới từ ngoài thành trở về, trên đường khoái mã vội vàng hồi phủ." Hàn Cương hừ một tiếng, không điểm danh nói Đậu Thuần Khanh, từ xưa đạo tu thân thể ra, trước một hạng đều làm không tốt, sau hạng nhất làm sao có thể thành? Tên Đậu Thất Nha này đáng bị đâm mấy nhát. Nghe nói thành Bắc có tiểu nương tử bị hắn coi trọng, tiểu nương tử kia bởi vì không chịu theo, đã bị Đậu Thất mạnh mẽ hơn. Đáng thương tiểu nương tử họ Trinh Liệt bị nhục, đêm đó liền nhảy xuống giếng. Cái này gọi là thảm a. Giọng trưởng quầy béo đột nhiên nhỏ lại, thần thần bí bí nói, tiểu nhân nghe nói Đậu Thất Nha nửa năm qua không chỉ làm ác ở Tần Châu, Vương Áp Nha vẫn đi theo hắn, tất cả đều thấy được. Ngày trước hắn bị Đậu Phó tổng quản trượt chết, cũng là bởi vì dính vào những chuyện này mới bị giết cầu. Tuy nhiên Vương Khải Niên đã chết, nhưng nghe nói trước đó hắn biết sẽ xảy ra chuyện, để lại chứng cứ phạm tội của Đậu Thất Nha, bây giờ còn giấu ở trong nhà hắn. Trường Quay Béo nói xong, rất đắc ý ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, muốn xem hắn nói những lời này có thể mang đến phản ứng gì cho Tam Quan Nhân. Nhưng Hàn Cương thần sắc lạnh nhạt, lại không thèm để ý chút nào. A, đúng rồi. Trường Quay Béo vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Quan Nhân ngày trước còn vì Vương Áp Nha cùng Đậu Phó tổng quản cãi nhau một trận, khẳng định đều biết. Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, âm hàn trong mắt hiện lên trên mặt, cuối cùng khóe môi ngưng ra một tia cười lạnh. Quả nhiên Vương Cửu làm việc rất tốt. Đậu Giải một đường phóng ngựa như điên, không hề dừng lại chút nào. Hắn từ cửa nam vào thành, đi đường tây, chạy về Đậu phủ nằm ở phía đông trung tâm thành, chỉ mất không đến nửa khắc đồng hồ. Có điều nhóm người Đậu Thất Nha không đi qua cổng lớn Đậu phủ, mà đi đường vòng qua ngõ ngách, tìm ngựa dừng lại ở cửa hông Đậu phủ. Đậu Giải nhảy xuống ngựa, ném dây cương đi, bảo xử lý vật cưới, vung tay luồn qua khe cửa hông chạy vào nhà. Hắn cẩn thận đi trong phủ đệ to lớn, nhìn dáng vẻ lo trước lo sau của hắn, hoàn toàn không ngang ngược như bên ngoài. Cấm túc của Đậu Giải tuy đã được giải trừ, nhưng gần đây tâm tình Đậu Thuấn Khanh rất tồi tệ, nếu để cho tổ phụ biết mình đi săn ngoài trấn, không thiếu được một trận ăn uống. Đậu Giải không muốn chọc chúng xui xẻo của Yiye, vừa về đến nhà liền trở nên cẩn thận hơn. An toàn quay về viện của mình, Đậu Giải rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi gặp mấy tên nô bộc, nhưng bọn họ đều làm như không thấy, hoàn toàn không thấy được Đậu Giải làm việc ở nhà qua lại, không thiếu được vài phần ánh mắt đổi võ phục đi săn bắn. Đậu Giải ngồi trong phòng, uống canh giải nhiệt do thị tỳ bưng lên, hắn rốt cuộc yên lòng. Cho dù bị gọi tới tiền viện, cũng sẽ không bại lộ tình huống hôm nay mình ra khỏi thành đi săn. Đậu Giải không cần lo lắng cho tổ phụ nữa, rất nhanh đã nhớ tới Hàn Cương vừa mới vội vàng gặp mặt. Ngày hôm trước Đậu Giải tận mắt chứng kiến tổ phụ nhà mình bị thằng bé quán viên chọc tức đến ngất xỉu, từ trong nha môn về đến nhà, đưa tay đập mười mấy món đồ quý báu, lại đánh liên tục 7-8 tên nô bộc mắt không mở, oán hận nói một đêm phải bầm thây Hàn Cương vạn đoạn. Nghe nói tổ phụ nhà mình đã dâng thư triều bái, hướng lên trời buộc tội Hàn Cương. Với chức quan sát sứ chính ngũ phẩm, đi buộc tội một tuyển thủ tổng cửu phẩm, Đậu Giải tin chắc Hàn Cương cũng không còn mấy ngày nữa. Tuy rằng quán viên lúc này vẫn nhảy nhót tư mừng, còn có thể dẫn nữ quyến đi dạo phố, nhưng Đậu Giải đã có thể tưởng tượng được bộ dạng hắn bị đoạt chức quan, thất hồn lạc phách. Vừa nghĩ tới hôm nay thiếu chút nữa đụng phải Hàn Cương, Đậu Giải thầm than may mắn. Nếu lúc ấy đầu ngựa lệch một chút, đâm chết hắn, thì sau này không còn thấy trò hay nữa. Hai tiểu nương tử đi theo Hàn Cương đúng là người tốt, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng tướng mạo thân hình của các nàng đã khiến Đậu Giải nhớ lại, liền kinh diễm không thôi. Tiểu tử quán viên này lấy đâu ra vận khí như vậy? Nhưng đợi đến khi Hàn Cương ngã ngựa, hai tiểu nương tử kia khẳng định trốn không thoát khỏi tay mình. Đậu Thất Nha nghĩ đến đây, liền cười hắc hắc liên tục. Thất Nha nội, một người bạn của Đậu Giải lúc này ở ngoài cửa thông báo một tiếng, bước nhanh đi vào trong viện. Hôm nay bạn đời cũng không cùng Đậu Giải ra khỏi thành săn bắn. Đậu Giải vừa nhìn thấy Yiye, liền khoe khoang với Yiye: "Lý Thiết Tý, hôm nay ngươi không ra ngoài thành thì thật sự là lỗ lớn. Hôm nay chúng ta thắng lợi trở về, tiền ngũ còn bắn tới một đầu." "Thất Nha nội, ngươi bây giờ còn nói những lời này?" Lý Thiết Tý sắc mặt hoảng loạn đi đến bên cạnh Đậu Giải, ghé sát lỗ tai hắn lẩm bẩm một phen. Đậu Giải nghe xong sắc mặt liền thay đổi, kinh hãi kêu lên: "Cái gì? Việc này sao lại truyền ra ngoài?" Lý Thiết Tý thở dài một tiếng, hồi hộp quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có người khác nghe, y lại dán vào bên tai Đậu Giải: "Thất Nha nội, vẫn nên nhanh chóng đem những thứ Vương Khải Niên giấu trong nhà về xử trí, nếu không để những người không qua được với Đậu Phó tổng quản ra tay trước, sẽ rất phiền toái. Hay cho Vương Khải Niên nhà ngươi, còn dám lưu lại chiêu thức ấy cho ta, đáng đời ngươi bị đánh chết." Đậu Giải sầm mặt hung ác, đứng dậy: "Để ta đi tìm ra ra." "Tuyệt đối không được." Lý Thiết Tý vội vàng ngăn cản: "Để Phó tổng quản biết việc này, năm nay Thất Nha nội ngươi còn có thể ra ngoài sao?" Lý Thiết Tý không thể để Đậu Giải đi tìm Đậu Thuấn Khanh, thậm chí ngay cả người bên cạnh Đậu Thuấn Khanh cũng không thể tìm. Chỉ cần việc này truyền tới hai Đậu Phó tổng quản, vị phế vật Thất Nha nội trước mắt này bị dạy dỗ nhiều nhất là bị cấm túc nửa năm là không sao, nhưng mình giúp đỡ một chút, không thiếu được bị Đậu Phó tổng quản tức giận tìm cớ thích hợp với Quân Châu Viễn Ác, đỡ phải câu dẫn Đậu Thất Nha ở bên ngoài làm việc hôn sự. Đậu Giải bị Lý Thiết Tý hù dọa, thật sự không đi tìm tổ phụ nhà mình. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm được nhiều người, nghĩ, Đậu Giải nói: "Ngươi đi tìm mấy người tiền ngũ, bảo bọn họ đi theo ta cùng đến Vương gia, đào sâu ba thước, cũng phải lấy đồ vật Vương Khải Niên giấu đi ra." Phó Lợi cảm thấy vận khí của mình thật quá tệ. Hắn đường đường là một võ thần chính cửu phẩm, không ngờ lại lưu lạc tới mức ban đêm lánh binh đi tuần tra Tần Châu thành, hơn nữa còn không phải là giáp kỵ tuần thành của người quản lý toàn thành, mà chỉ là một nơi bắc thành. Ngồi trên lưng ngựa, Phó Đức ngẩng cổ uống thêm mấy ngụm rượu, đặt vò rượu giữa không trung xuống, hắn ngửa mặt lên trời mắng: "Gia gia chẳng qua chỉ uống thêm hai ngụm rượu, về phần mang gia gia đến tuần thành sao? Quan nhân cựu phẩm nhà ai muốn tuần thành? Cho dù là dưới chân thiên tử, tuần tra ban đêm cũng chỉ là một đại tướng mà thôi." Uống từng ngụm rượu lạnh vào bụng, gió đêm hơi lạnh thổi vào trong lòng Phó Nặc càng thêm khô nóng. Cũng không biết Dạ Kiêu từ lâu tới, thỉnh thoảng lại rít lên một tiếng, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Phó Tạ Lạp từ vị trí trại chủ Tam Dương trại bị gỡ xuống cũng không được mấy ngày, cũng đã nhìn thấu tình người ấm lạnh. Người trước đây còn định mặt mình, hiện tại đã đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Người từng xưng huynh gọi đệ với mình, cũng là đóng chặt cửa lớn, khiến cho hắn chỉ có thể nói là mua say. Ngay khi Phó Tạ say ngất xỉu, lại chưa từng nghĩ lại đụng phải Tần Phượng Lộ vừa mới từ trong nha môn đi ra, chuẩn bị về nhà ngủ, cưỡi ngựa chịu đựng Lưu Hy Tuyển đây thật ra là chuyện tốt, tuần thành giáp kỵ gặp quan viên về đêm, có quy củ bất thành văn là hộ tống bọn họ hồi phủ. Nếu như lúc này Phó Tạ đặc có tỉnh, nhất định sẽ quỳ gối định nọ trước mặt Lưu Hy Tuyển, vận khí tốt một chút, nâng niu vị hoạn quan này vui vẻ, mời hắn ở trước mặt thiên tử nói một chút đánh giá mình trung cần vu sự vụ cũng không phải việc khó. Nhưng Phó Đế hết lần này tới lần khác say rượu, toàn thân đều tản ra mùi rượu nồng đậm. mang theo một con ngựa Ô Vân bị liên lụy dưới hông cũng là một bộ dáng say rượu, đi lên 3 năm bước, vó ngựa liền muốn đánh hai cái lắc lư. Lưu Hy Tuyền nhìn thấy trong lòng không vui, thúc vào bụng ngựa, muốn tăng tốc rời đi, ý rượu của Phó Tạ còn chưa tỉnh, không để ý Tôn Ti đuổi theo Lưu Hy Tuyền, "Lưu tổng mã, sao lại đi nhanh như vậy? Đêm đã khuya, vẫn nên để hạ quan đưa ngươi về." Mùi rượu sộc thẳng vào mũi, tâm trạng Lưu Hy Khánh từ không vui biến thành bực tức, hắn trừng mắt đang định phát tác, lúc này đã thấy phía trước đột nhiên chạy tới một người. "Phó quan nhân." Một binh sĩ cửa hàng tiềm hỏa xuống đến, hắn quỳ gối trước ngựa Phó Bác, lòng nóng như lửa đốt bẩm báo, Tịnh Tuệ Am phía trước bốc cháy. "Kính xin Phó quan nhân dẫn binh đi cứu hỏa." Chương 55. Tâm khúc bình sinh ai là rối? Chương 55. Tâm khúc bình sinh ai là rối? 9. Ngụy lâu nằm ở Tây Bắc thành, đầu phố không bằng Huệ Phong lâu, Thanh Du không bằng Vãn Tình lâu, nguyên tắc rượu và thức ăn không bằng Gia Viên Hách gia, ngay cả kiến trúc cũng chỉ là một tòa lầu các hai tầng bình thường, trong mấy đại tiểu lâu ở Tần Châu thành, chỉ có thể ngồi hầu ở tòa nhà cuối cùng. Nhưng Ngụy lâu có một chỗ tốt, chính là nền móng được xây ở một chỗ cao hơn 4 trượng, khiến cho lầu các đông dương cao hơn 3-4 tầng. Ở trên lầu ngồi dựa vào lan can, chỉ cần có một đôi nhãn lực tốt, liền có thể đem động tĩnh trong vòng vài dặm thành bắt nhìn một cái không sót gì. Hàn Cương và Dương Anh lúc này đang ngồi ở nhã tọa trên lầu 2 của Ngụy lâu. Trên bàn bày 7-8 món ăn, hai bộ bát đũa đặt đối diện nhau. Nhưng chỉ có Hàn Cương ăn ngồi bên cạnh bàn ăn uống rượu, mà Dương Anh lại không động đũa, trừ phi Hàn Cương nâng chén mời, nếu không hắn ngay cả chén rượu cũng không đụng vào. Vị thân tín luôn đi theo bên người Vương Tiểu này, từ sau khi ngồi vào trong chính là một bộ dáng tâm thần không hợp, thường thường đứng lên, xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn ra phía ngoài. Thấy Dương Anh lại đứng lên một lần nữa, Hàn Cương rốt cục buông đũa, cười nói, "Dương huynh đệ, không cần nóng vội như vậy. Hết thảy mưu đồ đều đã định, đậu giải cũng đã không hề phát giác nhảy vào cả bẫy, sự tình thuận lợi vô cùng, Dương huynh đệ ngươi cần gì lo lắng?" "A vâng, phụ câu nói đúng lắm." Dương Anh dựa vào lan can nhìn xa, không yên lòng đáp lời Hàn Cương, tâm thần vẫn đặt ở trong bóng đêm ngoài lâu. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy bầu rượu, rót đầy cho chén rượu của mình. Dương Anh trợn tròn mắt quan sát động tĩnh ở thành Bắc Tần Châu, cũng thỉnh thoảng quay đầu về phòng. Không phải thấy Hàn Cương tự rót tự uống, mà là nhìn thấy hắn cầm đũa ăn như gió cuốn. Nưu Đồ nhằm vào Đậu Thuấn Khanh đang tiến hành đến thời điểm khẩn trương nhất, ngay cả cơ hội cũng không nhịn được phái mình tới tìm hiểu tin tức, nhưng Hàn Cương là người chủ sự lại vẫn có thể an toàn như núi, nhàn nhã tự tại. Dương Anh nhìn chằm chằm thành thị dưới màn đêm ngoài lâu, hai con mắt đã bắt đầu trướng trướng đau nhức, không biết mình nên kính nể hay nên tức giận. Nhưng trong lòng Hàn Cương cũng không chấn tĩnh như hắn lộ ra ngoài, nhìn như tự đắc uống rượu ăn đồ ăn, trên thực tế lại là ăn không biết vị, lo lắng thế cục phát triển lệch khỏi hướng hắn hy vọng. Hắn cùng với Dương Anh đều đang lo lắng chờ đợi đại biểu kế hoạch thuận lợi tiến hành kia một cái tiêu chí xuất hiện. Bất kỳ kế hoạch nào trước giờ đều không mắc phải sai lầm nào, trước đó quy hoạch càng phức tạp càng hoàn mỹ, cuối cùng trong quá trình thi hành sẽ càng bận rộn. Hàn Cương đã đơn giản hóa kế hoạch của hắn, cố gắng hết sức có thể thuận thế mà làm, chỉ tán gẫu vài chỗ mấu chốt để người ta thúc đẩy một chút, để phương hướng phát triển của thời cuộc chuyển tới nơi hắn muốn nhìn thấy. Giống như lời đồn đại Hàn Cương để Vương Cựu truyền bá trong thành, ngoại trừ việc cuối cùng Vương Khải Niên để lại chứng cứ ở nhà, mấy chuyện khác đều là thực tế phát sinh, không có một câu nói dối. Dân chúng Tần Châu thành đều biết Đậu Thất Nha nửa năm qua tạo nghiệt lỗi trong chất, nhưng bởi vì quan hệ ông nội của ông ta, lại không ai dám đưa ra ngoài ánh sáng. Mà bây giờ lời đồn đãi về chuyện tốt đậu giải làm ra truyền ra, người bị hại đã từng nếm qua đau khổ của ông ta hoặc là người đứng xem từng tận mắt chứng kiến ông ta ngang ngược lại đều ngầm làm chứng, cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên việc đám người Vương Cựu phải làm, chỉ là ở lúc uống rượu tán gẫu thuận miệng nói một câu như vậy, "Này, chuyện Thất Nha nội của Đậu Phó tổng quản, ngươi có nghe nói hay không?" Hoàn toàn không cần lo lắng có người có thể tra ra ngọn nguồn. Mà mấy hạng mục còn lại trong kế hoạch cũng đều như vậy, không cần thủ hạ đi mạo hiểm gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng Hàn Cương vẫn không có 100% nắm chắc có thể khẳng định tất cả đều sẽ phát triển theo phương hướng hắn dự định. May mắn thay, đậu giải đã như hắn mong muốn, cuối cùng đã đến nhà Vương Khải Niên. Hiện tại, kế hoạch ban đầu đã tiến hành đến bước quan trọng nhất. Vì để tận mắt xác nhận kế hoạch thành công, Hàn Cương đã đi tới phía trên Ngụy lâu. Kế hoạch này Hàn Cương không giấu Vương Thiểu. Cao Tuân Dụ cũng loáng thoáng tiết lộ một chút. Để tỏ lòng ủng hộ ông ta, Vương Thiểu phái Dương Anh tới áp trận dưới tình huống nhi tử đi kinh thành. Mặc dù Cao Tuân Dụ không có lòng nhúng tay, nhưng đợi đến khi kế hoạch của Hàn Cương thành công, y sẽ ra tay toàn lực một kích với Đậu Thuấn Khanh đang lung lay sắp đổ. Vớt câu. Dương Anh đột nhiên quay người lại, sự bực bội khó chịu ban nay đã hoàn toàn biến mất, mặt mày hớn hở, đôi lông mày vui mừng. Hắn cố gắng để thấp giọng hưng phấn của mình, Tịnh Tuệ Am nổi giận. "Ồ, thật sao?" Hàn Cương lạnh nhạt hỏi, lộ ra hết thể tự tin nắm giữ trong lòng bàn tay, lại hoàn toàn che giấu cảm thụ chân thật trong lòng. Thưởng thụ ánh mắt sùng bái của Dương Anh, hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, trông về phía một đóa hỏa diễm sáng lạn như hoa mùa hè ở ngoài hai dặm xa. Không biết phó đốn đến từ khi nào. Phía trước xoay qua chính là Tịnh Tuệ Am. Một tiếng gầm rú tràn đầy phấn khởi, nương theo tiếng vó ngựa mưa to như mưa rào, vang vọng khắp phố phường đêm hè. Một đội kỵ binh hơn 20 người, lướt qua đường phố vẫn còn người đi đường, ở góc đường cuốn lên một trận cuồng phong. Trong đội ngũ, Lưu Hy Tuyền một tay nắm chặt cương ngựa, một tay ấn mũ quan bị gió thổi bay mất, ở đáy lòng chửi ầm lên, Nico Am đốt thì liên quan gì đến ta? Đối với tình hình tai nạn của Tịnh Tuệ Am, Lưu Hy Tuyền nên về nhà ngủ, đợi ngày mai tỉnh dậy lại dò xét tin tức. Nếu cứu hỏa kịp thời, vậy coi như không có chuyện gì, nếu quan viên trực trong thành cứu hỏa không kịp thời, liên lụy nhà dân quá nhiều, thương vong quá lớn, hắn sẽ báo lên thiên tử. Nhưng bất luận thế nào cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng vừa rồi Phó Địch vừa nghe thấy tiềm hỏa phô binh thông báo Tịnh Tuệ Am bốc cháy, liền vội vàng kêu lên, đây chính là không ổn, thiêu chết hòa thượng không sao, Nico trong am sao có thể đốt được. Liền quay đầu lại nói với Lưu Hy Tuyển, Lưu quan nhân, ta đây phải đi cứu hỏa, không thể phục bồi. Hôm nào lại mời ngươi uống rượu. Phó Nạp tuy là cáo từ với mình, nhưng Lưu Kỳ Huyên lại không thể lập tức gật đầu đáp ứng, trước hết phải tỏ vẻ quan tâm đến tình hình hai nạn, sau đó tỏ thái độ muốn cứu hỏa. Tiếp theo, Phó Kỳ sẽ bảo đảm mình nhất định có thể thành công cứu tế, không cần làm phiền Lưu Tổ Mã. Lưu Hy Huyên tiếp theo nhượng bộ một phen, coi như là làm viên mãn, có thể xoay người về nhà ngủ, đây là cách làm thường ngày của con trưởng. Cho nên Tần Phượng Lộ cưỡi ngựa thừa nhận vừa rồi liền chiếu theo quy củ nói với Phó Đức, Tịnh Tuệ Am lại gặp thai ương trúc dùng, đây không phải việc nhỏ, bản quan vẫn là đi cùng ngươi. Phía dưới nên đến phiên Phó Lôi Vô Ngực, nhưng Phó Lôi vị võ quan đã uống say khất này lại hồn nhiên quên lệ thường trong quan trường, cười ha ha, Lưu Tẩu Mã quả nhiên là hào kiệt. Ngay sau đó, không đợi Lưu Hy Tuyền kịp phản ứng, Phó Kinh đã rút yêu đao ra, dẫm lên bàn đạp đứng thẳng người, giơ cao đao lên hô to, các huynh đệ, cùng bản quan giết qua. Nghe những lời khó hiểu, Lưu Hy Tuyền quá sợ hãi, nhưng tiếng vó ngựa nhàn nhã bên cạnh đã nhanh chóng chuyển sang cấp tốc, một đội giáp kỵ tuần thành dưới sự dẫn dắt của Phó Đốn chạy tới Tịnh Tuệ Am. Lưu Hy Tuyền tìm ngựa không kịp, chỉ có thể mặc cho tọa kỵ kẹp giữa bầy ngựa, cùng chạy với hắn. Hắn còn nghe thấy một con cú đêm không biết đang ở nơi nào, đại khái bị tiếng vó ngựa làm cho kinh sợ, phát ra một tiếng kêu thê lương, truyền ra xa xa trong bầu trời đêm. Tiếng kèn hiệu bị quấy nhiễu sau đó tức hồn hện, cơ hồ chính là tiếng lòng của Lưu Hy Khánh. Hiện tại tốt rồi, bị quân tới Tịnh Tuệ Am, chính mình rốt cuộc thoát thân không được. Ở trước hỏa trường không đợi hỏa diệt liền rời đi, một khi lan truyền ra ngoài, nói không chừng chính là một cái lâm trận bỏ chạy tội danh. Đưa cho Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh hai người lâm lên, thiên tử há có thể tha cho hắn. Lưu Hy Lam nhìn thẳng Phó Kỳ đang đắc ý cơ yêu đao trước mặt, trong lòng nảy sinh ác độc, đợi đến ngày mai, điều ngươi đi thủ cửa thành. Trong trạch viện nhà Vương Khải Niên ở thành Bắc, quả phụ nhà họ Vương cột vào một gốc cây cổ siêu mẹo, miệng nhét vải bố, quần áo trên người đã bị roi ngựa quất rách nát. Từ trong miệng bị vải bố nhét vào phát ra tiếng ô ô, hốc mắt đầy nước mắt, vẫn luôn lắc đầu liều mạng đậu giải ngồi trên một cái ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bọn họ đã hỏi gần nửa canh giờ rồi, nhưng quả phụ này vẫn không chịu thừa nhận Vương Khải Niên đã để lại chứng cứ phạm tội chứng minh tội của đậu giải. Kéo dài thời gian lâu, Đậu Thất Nha đã không thể chờ đợi được nữa. Ông ta quay đầu nói với một tùy tùng đứng sau lưng, Tiền Ngũ, ngươi đi nảy miệng nàng ra đi. Ngày mai còn phải ra khỏi thành săn bắn, không thể trì hoãn nữa. Tiền Ngũ lớn lên nhã nhặn, tuổi không đến 30, nhưng ở trong phố phường Tần Trung, lại là âm độc nổi danh. Hắn hiện tại một tay nâng con út vương ra, đưa lên miệng giếng, không ngờ nhà ngươi còn có miệng giếng. Thật đúng là tiện lợi. Hắn nhìn quả phụ Vương Khải Niên lắc đầu càng gấp hơn, nhã nhặn cười, vương gia đại tẩu, đừng lắc đầu nữa, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, nói rõ thứ vương lão ca lưu lại ở nơi nào, tại hạ liền thu tay lại, thả ba mẹ con các ngươi một ngựa. Bằng không tay tại hạ treo lâu, nói không chừng sẽ run lên một cái. Đám người Tiền Ngũ đang ép hỏi, một mảnh ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu đầy đình viện, bên ngoài theo sát đó là một mảnh loạn thanh lan truyền, từng tiếng kêu gào, đi nước rồi, cùng với tiếng chiêng trống vang lên, không ngừng truyền vào trong viện. Đậu Giải nghe vậy trong lòng kinh nghi bất định, đứng lên quay đầu nhìn nơi hồng quang chiếu tới, đó đích thật là một biển lửa bắn ra quang mang. Hắn vội vàng điểm một người, mau ra ngoài tìm hiểu một chút. Chờ chút, hiện tại không thể đi ra ngoài. Lý Thiết Tý sau lưng Đậu Giải kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng ngăn cản không cho người mở cửa ra. Thất Nha nội, bây giờ ra ngoài bị người ta đụng phải thì có chút xấu hổ. Tiền Ngũ ném con út nhà họ Vương cho đồng bọn, cũng chạy tới nhắc nhở Đậu Giải hậu quả khi tùy tiện ra ngoài. Hai người bọn họ nghe được mệnh lệnh của Đậu Thất Nha nội, trái tim cũng thiếu chút nữa bị dọa đến co rút lại. Ngoài cửa bước chân một trận tiếp một trận, vừa ra khỏi cửa khẳng định sẽ bị người ta nhìn thấy. Tối nay bọn họ đến Vương gia là vì chứng cứ chốt bụi, không phải vì xuất đầu lộ diện. Nếu lúc này bị người ta đụng phải, nhìn thấu thân phận, vậy chính là không đánh tự khai. Đậu Giải vốn đang nôn nóng, bị hai người ngăn cản lại càng giận dữ, nghiêm nghị hỏi, vậy ai nói cho ta biết rốt cuộc là đi đâu? Có thể đốt tới không? Một người đi đường hiển nhiên quen thuộc với đường xá trong thành Tần Châu, nhìn ánh lửa đỏ bừng hai mắt, nói, đó là hướng Tịnh Tuệ Am. Gián sát khẽ cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, một người khác cũng quay đầu lại, gật đầu nói, đích thật là Tịnh Tuệ Am bị mất nước, người bên ngoài đều đang nói. Vậy thì không sao. Lý Thiết Tý yên lòng, giải thích với Đậu Giải, Tịnh Tuệ Am tuy rằng ở cùng một phường với nơi này, cách cũng không xa lắm, nhưng chúng ta đang ở thượng phòng, lại cách một con đường, lửa không qua được. Thất Nha nội vẫn nên an tâm đợi một thời gian, đợi bên ngoài ít người một chút, rồi lặng lẽ ra ngoài cũng không muộn. Hỏa không qua được. Đậu Giải hỏi. Khẳng định đốt không hết. Lý Thiết Tý khẳng định gật đầu. Rất tốt. Đậu Thất Nha nội an tâm ngồi xuống một lần nữa, cười gằn, vậy chúng ta tiếp tục hỏi. Chương 56. Không do ngu công sơn cũng đi. Chương 56. Không do ngu công sơn cũng đi. 1. Liên hòa hừng hực. Lưu Hy Tuyền đi theo Phó Lôi vội vàng chạy tới hiện trường hỏa hoạn, trước mặt chính là một trận sóng khí nóng rực. Ngay trước mắt bọn họ, chủ điện cao hơn 2 trượng của Tịnh Tuệ Am trong biển lửa ầm ầm sụp đổ, cuốn lên một mảnh bụi mù hỏa tinh cùng nhau bay ra, bao phủ lấy Sùng Phúc Phường của Tiểu Ni Am. Khói và lửa hòa tan đám người cứu hỏa, cuồn cuộn trào ra dọc theo con hẻm chật hẹp. Hơn 20 con ngựa cùng kêu lên, bị dọa đến mức nhảy loạn xạ. Phó Kinh và giáp kỵ dưới tay hắn không phí bao nhiêu khí lực trấn an được tọa kỵ, nhưng Lưu Hy Lam đối với ngựa không quen, không khống chế được ngựa dưới hông, không thể không túi người, nắm chặt cương cương, nhưng trên lưng ngựa sóc này hắn vẫn lảo đảo muốn ngã. Lưu Hy Tuyền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, khí lực trên tay càng ngày càng nhỏ, dây cương dần dần trượt xuống, mắt thấy sắp ngã ngựa. Chỉ thấy Phó Đốn ở bên cạnh vươn tay ra, kéo cái đầu lồng một cái, cứng rắn kéo con ngựa này ra. Lưu Hy Tuyền lắc đầu, bốn chân đạp đất, nhưng không biết Phó Kinh dùng thủ pháp gì, đè nó xuống không thể động đậy. Phó Tạ đắc ý cười ha ha, phun ra mùi rượu vào Lưu Hy Tuyền, "Tổ Mã, ngươi cưới con xúc sinh này nhìn qua chỉ là mập mạp khỏe mạnh mà thôi, lá gan nhỏ như vậy, lại chưa từng huấn luyện tử tế, lên trận sẽ tiêu chảy, ngày mai vẫn là đổi một con khác lớn gan. Nếu là cưới ngựa không chê, ta giúp ngươi chọn." Bên này ngựa bị kinh sợ, mà đám người cứu hỏa bên cạnh Tịnh Tuệ Am lại còn hoảng sợ hơn rất nhiều. Vừa rồi chủ điện Tịnh Tuệ Am bị đốt sụp xuống, không ít người vây quanh đám cháy bất ngờ không kịp đề phòng, bị cho nóng bỏng làm tổn thương con mắt, lớn tiếng kêu khóc, tùy ý thế lửa càng đốt càng lớn. Phó Tạ Tư lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng, loạn cái gì? Tất cả đều đứng yên nghe bản quan xử lý. Miệng hắn vẫn như cũ bởi vì say rượu mà nói không rõ, nhưng âm lượng đủ lớn, nhất thời liền trấn trụ toàn trường. Phó Đế quét mắt qua đám người đang yên tĩnh trong chốc lát, càng thêm đắc ý phi phàm, đưa tay chỉ vào đám người, liền phái nhân thủ tới. Mặc dù còn đang say, nhưng Phó Duệ chỉ huy trật tự rõ ràng, không loạn chút nào. Hắn đem hơn 20 kỵ binh phân thành mấy đội, ở ngoài lò lửa duy trì trật tự, đề phòng bọn du côn vô lại thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Kinh nghiệm vô binh cứu hỏa phong phú, bị hắn phái đi phòng ngừa thế lửa lan tràn, mà dân chúng còn lại, Phó Lao còn để cho bọn họ hình thành mấy con rồng, truyền lại nước giếng để dập lửa. Một phen hành động đắc lực, khiến cho tràng diện cứu hỏa vốn hỗn loạn không chịu nổi nhất thời trở nên gọn gàng ngăn nắp. Lưu Hy Hâm ở bên nhìn, tâm tác lấy làm kỳ, thầm than Phó Lợi con mèo say này có thể lăn lộn với chức quan thật không phải may mắn, nếu như hắn không phải say rượu, nói không chừng đã ra mặt giống như Lưu Sướng Tộ. Phó Tạ chỉ huy dập tắt lửa, Lưu Hy Khánh xuống ngựa đi đến bên đám người, thừa dịp bọn họ truyền lại thùng nước, hỏi: "Sau khi lửa lên, ở trong am tu hành nghi cô có thương vong, có đi ra hay không?" Một lao nhân đáp lời: "Hồi quan nhân, nơi nổi lửa là mái che tuổi bên phòng bếp của Tịnh Tuệ Am, cách am đường xa, tám vị sư thái trong am hẳn là đều chạy ra ngoài." Đầu chỉ tám người. Một người trẻ tuổi khác ở bên cạnh cười quái dị: "Ta tới trước chàng, tận mắt thấy từ trong am chạy ra mười mấy người." Mặc dù thế lửa vẫn hung hăng, nhưng mọi người chung quanh vẫn không nhịn được cười vang. Nữ ni cô Tịnh Tuệ Am, ngoại trừ một lao ni cô làm am chủ, mỗi người đều là tóc tu hành, làm nghề nghiệp sau huệ dân tiểu, giá trị con người mỗi người đều không thấp. Trong tiếng cười, gió đêm thổi qua, kèm theo một làn sóng nhiệt và gió cuốn tới, tia lửa vang khắp nơi, khói bụi lật vào mặt. Mà theo gió nổi lên, mấy ngọn lửa cũng thừa cơ lao ra khỏi Tịnh Tuệ Am, liếm lên những căn nhà ở bên cạnh, tuy rằng lập tức bị Phó Di Tư chỉ huy nhân thủ dập tắt, nhưng đã không ai có thể cười nổi nữa. Lưu Hy Khánh nổ hết tàn thuốc vào miệng, lập tức cao giọng hô: "Phá nhà! Mau dỡ một con đường nhỏ cho căn nhà gần lửa." Lưu Hy Tuyền muốn tạo ra một con đường phòng cháy để phòng lửa lan tràn, đó là một cách làm chính xác. Nhưng mọi người ở đây đều là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không ai chịu động thủ trước. Hiện tại cứu hỏa trong đám cháy, giáp kỵ tuần thành và binh lính cửa hàng tiềm hỏa cộng lại mới 340, mà dân chúng phụ cận chạy tới tham dự cứu hỏa lại nhiều đến mấy trăm. Tuy biết rõ thế lửa lan tràn xuống sẽ đốt sạch sẽ những phòng ốc xung quanh, nhưng không nhìn thấy căn nhà bị cháy, ai chịu ra tay dỡ nhà, đắc tội mấy hộ hàng xóm này. Đều là láng giềng ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hiện tại động thủ, nói sau này sẽ không dễ gặp nữa. Lưu Hy Tuyền thấy không ai phản ứng lời của hắn, sắc mặt lập tức khó coi xuống. Lúc này trong đám người có người hô một tiếng: "Trước tiên tưới nước cho nhà xung quanh. Nước tưới ướt rồi thì không cháy nổi nữa." Chủ ý này lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Lưu Hy Tuyền nhìn quanh đám người, lại không thấy được rốt cuộc là đề nghị của ai. Nước không đủ dùng. Bên kia lại có người tiếp tục hô: "Hiện tại liền ba giếng ra nước. Ngoại trừ ba cái giếng này, còn có nước ở đâu?" Lưu Hy Tuyền vội hỏi, nhấc từng thùng nước từ ba cái giếng lên, chỉ là áp chế lửa trước mắt, còn muốn dội nước lên phòng ốc xung quanh, đó là nước trong xe. "Lý Chính đâu? Lý Chính ở đâu?" Hắn hô to, Sùng Phúc Phường còn có giếng nước ở đâu? Lý Chính của Sùng Phúc Phường vội vàng rời đi, trước khi đám người Phó Kỳ lần đến, hắn đã dẫn đầu cứu hỏa, trên mặt bị hun khói đen một đạo bạch, tròng râu cũng bị đốt cháy lửa kéo. Hắn không người đáp lời Lưu Hy Tuyền, hồi bẩm quan nhân, cả Sùng Phúc Phường chỉ có 6 cái giếng. 3 cái giếng là giếng bên đường, hiện tại đều đã dùng tới. 3 cái giếng còn lại đều là giếng riêng, một cái ở trong Tịnh Tuệ Am, một cái là của nhà Lưu Lao Hách ở góc Đô Vương, một cái cuối cùng là của gia đình Vương Khải vừa mới chết. Chỉ 6 người? Lưu Hy Khánh kinh hỏi. Hồi bẩm quan nhân, đích xác là 6 người. Tần Châu đại hộ nhân gia không phải ở tại thành Đông, thì chính là ở phụ cận Châu Nha, thành Bắc này đều là nhà cửa nhỏ, nhà cửa nhỏ. Cả Sùng Phúc Phường có 214 hộ, nhưng ngay cả một gian nhà lớn 3 gian trước sau cũng không có. Phó Đặc vừa phân công chuyện trước đó xong, quay lại thì nghe thấy Lưu Hy Lam và Lý Chính đang lôi kéo. Hắn rất không kiên nhẫn nói, đừng nói nhiều lời thừa như vậy, có mấy cái giếng thì dùng mấy cái giếng. Bảo ba nhà kia mau mở cửa ra, cho người đi vào xách nước. Tịnh Tuệ Am cháy như cái lò, sao có thể xách nước vào được? Lưu Hy Tuyền nhìn ra được đầu Phó Kinh còn có chút men say. Chỉ có điều giếng nước của Tịnh Tuệ Am hiện tại không dùng được, nhưng hai giếng của Lưu gia và Vương gia lại có thể phát huy tác dụng. Phó Tạ đặc ra lệnh, từ trong đám người lập tức chỉ ra hơn 30 người, đi theo sau mấy tên giáp kỵ tuần thành, chia nhau đi đến Lưu gia và Vương gia có giếng nước. Vong nhân chưa chết của Vương Khải Niên đã bị quất cho hấp hối, hai đứa con của bà ta cũng bị treo trong thùng nước, bị rơi xuống đáy giếng. Nghe tiếng khóc thê lương truyền đến từ trong giếng, tin tưởng chỉ cần ép hỏi thêm một chút, quả phụ Vương gia sẽ nhả ra. Nhưng đám đậu giải đã không còn thời gian chờ đợi. Nghe tiếng đập cửa phanh 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 bên ngoài, hô to, Vương gia đại tẩu, mượn giếng nước dùng một lát. Tiền Ngũ khóc không ra nước mắt, hắn vừa mới ném con gái của Vương Khải Niên vào giếng nước, nhưng hiện tại hắn lại có trái tim muốn nhảy xuống giếng. Bị người ta chặn ở nhà Vương Khải Niên, chẳng khác nào không đánh mà khai, cho dù đậu giải có thể dựa vào tổ phụ ông ta thoát tội, nhưng những người làm theo bọn họ khẳng định không có kết cục tốt. Muốn chạy trốn, phải lập tức trốn. Nhưng Vương gia chỉ là một tiểu viện, 4 gian phòng, ngay cả cửa sau cũng không có, chính là giếng nước. Tiền Ngũ rời tầm mắt đến trên tường viện, lúc này Lý Thiết Tý đã quyết định thật nhanh, chỉ vào tường viện liên tục nói, "Kẻ trộm, kẻ trộm." Đậu giải do dự một chút, tường vây của nhà họ Vương và hàng xóm chỉ cao khoảng 6-7 thước, chỉ cần thân thủ linh hoạt, nhảy dựng lên chống đỡ là qua. 5-6 người bạn mà đậu giải mang đến, người nào cũng có thể dễ dàng lật qua lật lại, nhưng bản thân hắn khẳng định là ngoại lệ, nghề nghiệp vào nhà trộm gà bắt chó hắn nửa điểm kinh nghiệm cũng không có. Lý Thiết Tý gấp đến độ dậm chân, kéo đậu giải lên, thất nha nội, không thể trì hoãn, bọn ta sẽ nhờ người lật qua. Đậu giải bị kéo tới bên tường, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu chỉ quả phụ Vương Khải Niên, các nàng đâu? Lý Thiết Tý hiểu ý gật đầu, ra lệnh, giết hết các nàng.
Không giết được.
Tiên Ngũ vội vàng ngăn lại, nếu như Vương gia thật sự bị diệt môn, Thất Nha nội khẳng định không thoát khỏi liên quan. Nhưng Lý Thiết Tý lại kiên trì nói, vẫn là giết sạch sẽ, người ngoài hoài nghi thì hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ, ai có thể cứng rắn chỉ nói là chúng ta làm.
Người muốn chết à?
Tiên Ngũ vừa gấp vừa giận, đã là cả kinh mặt không còn chút máu, sau đó muốn bị diệt khẩu sao? Chẳng qua là bị trói một hồi, lại không làm bị thương họ mệnh nhà nàng.
Hù dọa nàng một chút, nàng cũng không dám nói lung tung.
Nếu nói ra, chút chuyện nhỏ này không cần kinh động phó đô tổng quản, sẽ có người giúp Thất Nha nội đè xuống.
Tiên Ngũ đã gấp đến độ nói năng lung tung, hiện tại ở trong tình huống này, Tần Châu đã không đợi được nữa.
Nếu giết người, Văn Thư Hải bộ khẳng định sẽ rơi xuống đầu, nếu như không giết, ít nhất không cần lo lắng bị truy bắt.
Lý Thiết Tý còn đang định tranh luận thì tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, nặng như là đang tông cửa, tiếng la hét bên ngoài cũng lớn, bất luận Tiền Ngũ hay Lý Thiết Tý đều không còn tâm tình tranh luận, đồng loạt quay đầu tức giận nói, còn không mau đẩy Thất Nha nội lên.
Mấy người hầu cũng luống cuống, đồng loạt động thủ, ba chân bốn cẳng đẩy đầu giải ra, lại quên trước tiên lật một người qua đó, điều tra một chút đầu giải vịn vào tường, được người đỡ, cuối cùng chống người lên tường. Hắn đang định xoay người qua tường, lúc này đối diện tường đột nhiên nhô ra một cái đầu. Đối mặt với đầu giải, mặt dán vào mặt, chóp mũi gần như đụng vào nhau, hai đôi mắt cách nhau vài tấc nhìn nhau.
A.
Đầu Thất Nha nội cả kinh hét tầm lên, hai tay không khỏi buông lỏng, thân thể ngửa ra sau. Cả người liền mất đi cân bằng, phịch một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất.
Lý Thiết Tý và Tiền Ngũ vội vàng chạy tới đỡ đầu giải dậy.
Mà người thò đầu ra kia, nhìn vào trong viện, lập tức rụt đầu trở về.
Rất nhanh liền liên thanh hô lên, Vương gia có trộm.
Vương gia có trộm.
Chương 57.
Không do ngu công sơn cũng đi.
Chương 57. Không do ngu công sơn cũng đi. 2.
Vương gia có trộm.
Phó Kỳ nghe vậy liền nhếch môi cười, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi trên, như một con sói đói ngửi được mùi máu tươi, không chút che giấu thể hiện ra nội tâm nói khác, hôm nay thật sự là nhiều chuyện. Không thể tưởng được thật sự có tặc nhân lúc cháy nhà mà đi trộm.
Chiếu không vung một cái roi, ngự mã chuyển hướng, hồn hồn quên chào hỏi Lưu Hy Tuyển, Phó Nặc liền mang theo một đội tuần thành đi theo bên cạnh áp trận thẳng đến Vương gia đến trước cửa Vương gia, hắn thu cương dừng bước, nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt, giống lớn, tặc nhân trong viện nghe đây, bản quan lãnh binh ở đây, các ngươi có cánh cũng có bay. Còn không mau mở cửa, tự trói ra hàng. Cửa Vương gia không có chút động tĩnh, Phó Kỳ giận dữ bừng bừng, đưa tay chỉ một cái, người đâu?
Đi phá cửa cho bản quan.
Ba năm tráng hán lĩnh mệnh tiến lên, tiếng tông cửa lập tức vang lên, Phó Nặc lại đưa tay chỉ nhà bên cạnh Vương gia, người đâu, đem tường viện phòng cho bản quan, một tên trộm bên trong cũng không được buông tha.
Trong giáp kỵ tuần thành đi theo Phó Tạ Đặc, lại chạy ra mấy hán tử tay cầm cung tên, trực tiếp vào trong viện lần cận của Vương gia, thay bách tính canh giữ ở bên trong, không cho tặc nhân vượt tường trốn đi.
Cửa viện bị đập mạnh liên tiếp, mà then cửa dài nhỏ thoạt nhìn lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy trong lần va chạm tiếp theo, Tiền Ngũ vội kêu mấy người đứng sau cửa, nhưng cũng không biết có thể giữ được bao lâu.
Tiếng đập cửa làm đậu dài hết hồn, mỗi một tiếng lọt vào tai, thân thể hắn liền muốn run lên một chút.
Lý Thiết Tý,
Tiền Ngũ,
bây giờ phải làm sao đây?
Đậu dài ở trong viện gấp đến độ ngất xỉu.
Hai bức tường phía trước y muốn nhảy ra, nhưng lại nhìn thấy một đám người canh giữ dưới tường, hiện giờ mấy bức tường đều đã vây chặt, quả nhiên là chắp cánh cũng khó bay.
Mặc kệ,
Lý Thiết Tý cắn răng một cái, chờ người ngoài cửa xông vào muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể liều một chút, mau che chở Thất Nha nội giết ra ngoài.
Liều mạng một phen, những con chim kia ở phía đối diện không ngăn được chúng ta.
Một người bạn nhảy lên tường viện, nhưng hắn còn chưa kịp nhảy qua, đã hét thảm một tiếng, ngã mạnh xuống.
Nhìn mũi tên dài cắm trên vai hắn lung lay như cỏ dại trong gió, mọi người trong viện từ đầu dài trở xuống, sắc mặt đều như cha mẹ chết, thật sự coi bọn họ là tặc.
Phó Đốn ở bên ngoài nhìn cửa viện thủy trung đụng không ra, trong lòng tức giận thì là lo sợ dâng lên, mắng to, một đám phế vật, còn không cầm búa tới đây.
Binh lính của Tiềm Hỏa Phô Trương trên tay có búa, giấy thừng, cửa, búa đều là những công cụ thiết yếu để phòng ngừa lửa lan tràn.
Mấy tuần thành bị Phó Sáng quát mắng một câu, vội vàng mượn búa từ Tiềm Hỏa Phố, quát mắng liên thanh, dùng sức chém lên cửa lớn của Vương gia.
Lợi phủ sáng như tuyết xé gió lao xuống, nặng nghề bổ vào trên cánh cửa, ầm ầm một tiếng, vụn gỗ bay tứ tung, lập tức trên cửa mở ra một lỗ hổng dài nửa thước, mà sau cửa cũng truyền đến một tiếng thét chói tai.
Được,
đừng dừng tay, trẻ cánh cửa này thành bó tuổi cho ta.
Phó Tạ hưng phấn chờ cửa bị chém, lại nghe được phía sau một mảnh tiếng la.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế lửa của Tịnh Tuệ Am đột nhiên chuyển cấp, hỏa diễm lại dâng lên cao hơn nửa ngày.
Hắn cân nhắc một phen, cảm thấy cứu hỏa quan trọng hơn.
Cẩn thận một chút, sau khi tiến vào nếu có tặc nhân phản kháng, hết thảy giết chết không cần hỏi.
Dứt lời hắn liền quay đầu ngựa, chạy trở về chỉ huy cứu hỏa.
Cho dù không có Phó Kỳ áp trận, đũa bổ vào cửa Vương gia vẫn nhanh hơn một chút.
Từng mảnh gỗ vỡ vụn từ trên cửa bị chặt xuống, lỗ hổng trên ván cửa cũng càng lúc càng lớn, dần dần lộ then cửa ra.
Trước cửa, một đại hán thân hình tráng kiện đem lợi phủ trên tay nhắm ngay then cửa, dùng đủ khí lực vung lên phía dưới, chợt nghe một tiếng giòn vang, then cửa dài mảnh bị chia làm hai.
Đại hán thu hồi búa, mãnh lực một cước, cửa viện lắc lư nhưng không có mở ra, bị thứ gì bên trong ngăn trở.
Nhưng sau một cước nữa, nửa phiến cửa gỗ đã bị thương tích đầy dây bị hắn đá sập xuống.
Cánh cửa gỗ bị phá thành mảnh nhỏ ngã trên mặt đất, một người trong đầu Thất Nha đứng sau cánh cửa vừa lăn vừa bỏ lui ra thật xa.
Đại hán kia lập tức cầm theo búa đi vào trước.
Bước qua cánh cửa, quay đầu nhìn lại, phía sau cánh cửa gỗ còn lại cũng dựa vào một tên tập nhân.
Đại hán cũng không nói nhiều, đưa tay một búa, chiếu vào gót một cái.
Bán thiên linh cái bị tức bay, hồng bạch nhất thời xoạt 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 chảy đầy đất.
Lưỡi đao không ngừng nhỏ máu và não, đại hán như hổ đói đảo mắt trong viện, không ai dám núp đích.
Theo sát sau hắn, đội tuần thành phía sau cầm đao phủ, mang theo dây thừng, trói lại, đá cửa vào nhà lục soát.
Phía trước có đại hán giết gà dọa khỉ, lại nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng trong tay đám tuần thành, Tiền Ngũ, Lý Thiết Tý đều thông minh không phản kháng, hy vọng của bọn họ cuối cùng vẫn đặt ở trên người Đậu Giải. Ông nội của tôi là Đậu Quan Sát. Ông nội tôi là Đậu Quan Sát. Lúc Đậu Giải bị trói lại, ông ta vẫn luôn miệng gọi. Tên đại hán dẫn đầu đội tuần tra đưa tay tát Đậu Giải một cái, đánh cho hắn miệng đầy máu, nửa bên răng cũng nới lỏng, khiến hắn không còn thở nữa. Tên tặc này là cháu trai của Đậu Phó Tổng Quản, ra ra còn là con trai của Hàn tướng công đấy. Hắn lại giống một tiếng, trói bọn họ lại, áp giải đến trước mặt Lưu, phó hai vị quan nhân thành công. Trước khi liệt hỏa hừng hực, Phó Kỳ Tư hăng hái. Tối nay đã cứu hỏa, lại đem bắt trộm, bị cồn quấy đến đầu góc mơ mơ màng màng, chỉ còn lại có chuyện sau khi được công nhận tường này. Mà từ góc độ Lưu Hy Tuyền nhìn qua, Phó Kỳ ánh chiếu trong ánh lửa, từ trong ra ngoài, đều lộ ra bốn chữ đắc ý bởi vì Phó Đốn chỉ huy hữu hiệu, thế lửa dần dần nhỏ xuống. Lúc này, thập nhân Vương gia cũng bị áp giải tới. Phó Đốn Dương Dương đắc ý từ trên cao nhìn xuống tù binh bị áp giải đến bên chân hắn. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Giải bị trói thành bánh trưng, nửa bên mặt sưng như bánh bao. Cả người Phó Nặc lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn nhận ra thất nha nội của Đậu gia. Tuy rằng Phó Tạ Đặc mới trở lại Tần Châu không được mấy ngày, nhưng uy danh hiển hách của Đậu Thất Nha sớm đã như sấm bên tai, cũng tận mắt chứng kiến bộ dạng hoành hành bá đạo của Đậu Giải trong thành. Quyền thế của Đậu Thuấn Khanh, làm sao một tên sứ thần như hắn có thể chống đỡ được? Phó Tạ không ngừng kêu khổ trong lòng, hôm nay phạm vào đường nào thái thuế, sao lại đụng phải vị này? Phải làm sao bây giờ? Là áp giải về hay là phóng thích ngay tại chỗ? Trong lòng hắn rối rắm, nhưng đối diện với đôi mắt tràn ngập hận ý của Đậu Giải, Phó Nặc đột nhiên tỉnh ngộ lại, không, không thể để cho thân phận của Đậu Thất Nha bị bại lộ. Nhưng lúc này không biết là ai ở trong đám người toát ra một câu, đây không phải Đậu Thất Nha nội sao? Bị gọi ra thân phận, Đậu Giải lập tức buộc phát ra, khuôn mặt dữ tợn giống to, ra ra ta chính là Đậu Quan Sát. Ta cũng có quan lại trong người, các ngươi trói ta làm mệnh quan triều đình, là muốn tạo phản hay sao? Xong rồi. Phó Đức than thở, sao lại lừa tên ngu xuẩn này? Hắn đưa ánh mắt cầu viện về phía Lưu Hy Tuyền, lại thấy Tần Phượng Lộ cưỡi ngựa thừa nhận nhưng cũng trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. A, đây không phải là Đại Tẩu Vương gia sao? Người đâu mau tới đây, Đại Tẩu Vương gia sắp không xong rồi. A cũng, những tặc nhân kia đều ném nhi tử nhi nữ của Vương Áp nhà xuống giếng rồi. Tiếng la cao giọng vang lên liên tiếp từ trong nhà Vương Khải Niên truyền ra, đem tội ác của Đậu Giải nói toạc ra trước mặt mọi người. Một truyền mười, mười truyền trăm, mấy trăm người ở đây đều nghe được, không khí trong lò lửa dường như đọc lại, ngay cả người cứu hỏa cũng ngừng tay. Không cần nhìn, trực tiếp có thể cảm giác được, lửa giận tiêu đốt trong lòng dân chúng xung quanh, thậm chí so với còn mãnh liệt hơn. Lưu Hy Tuyền rốt cuộc tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nhìn đám người đang tức giận, nuốt nước bọt, sợ là không cần tới sáng mai, chuyện Đậu Giải làm tối nay đã truyền khắp Tần Châu. Phó Tạ lúc này dựa vào, thân xác trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, "Tẩu Mã, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đậu Thất Nha còn có chức con đó, còn có thể làm sao?" Lưu Hy khắc từ trong bụng bắt đầu mắng tổ tông 18 đời nhà họ Phó, nếu không phải vì con ma men này, hắn làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ. "Phó Đặc, ngươi lãnh binh đi tuần kiểm thành chẳng lẽ không phải vì bắt trộm sao? Tối nay ngươi đã bắt được kẻ trộm, không đưa đi nha môn gặp quan, chẳng lẽ còn muốn thả bọn họ sao?" Lưu Hy huyên nghiến răng nói, nhưng lại đập nồi dìm thuyền. Tình huống trước mắt đã là ván đã đóng thuyền với Đậu Thuấn Khanh, đã như vậy, không bằng dẫm thêm mấy cước lên người Đậu Thuấn Khanh, đạp đến hắn không thể xoay người, như vậy mới có thể bảo toàn chính mình. Trước mặt mấy trăm bách tính vây xem, Tần Phượng cưỡi ngựa thể hiện sự kiên cường của mình, bất kể có phải nha nội của Đậu Quan gia hay không, cũng không quản hắn có phải là quan thân hay không, đã phạm luật, đã thương người hại mệnh, quyết không thể dễ dàng tha thứ. "Phó Tạ, áp giải những tặc nhân này đến châu nha, xin Lý đại phủ cho công đạo." Hắn lại chỉ vào đám cháy vẫn đang thiêu đốt, hướng về phía mấy trăm người đang hoan hô, cất tiếng quát lên, "Thế lửa còn chưa tắt, các ngươi làm sao có thể buông tay, còn không mau đi cứu hỏa?" Vừa rồi Lưu Hy Tuyền đã dựng lên một chút hy vọng, hắn vừa nói như thế, mọi người liền nhao nhao hưởng ứng, công tác dập lửa vừa khẩn trương triển khai. Để lại Phó Lợi tiếp tục chỉ huy cứu hỏa, Lưu Hy Lam liền tự mình áp giải Đậu Giải trở về nha môn, dân chúng đi theo phía sau lại có 5-60 người, đều là phụ nữ và trẻ em già yếu, không cần tham dự cứu hỏa, lại có thể đi theo xem náo nhiệt. Hai tay Đậu Giải bị trói bằng một sợi dây thừng, đầu dây thì kéo tay tùy tùng của Lưu Hy Tuyền, đi thẳng. Lưu Hy Tuyền không hề kiêng kỵ thân phận của hắn, khiến Đậu Thất Nha nội hận không thể cắn từng miếng thịt trên người tên hoạn con này. Hắn trừng mắt nhìn bóng lưng Lưu Hy Tuyền, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Chờ ra ra của ta tới, sẽ băng ngươi thành trăm mảnh." Nghe tiếng nói phía sau truyền đến, trong lòng Lưu Hy Tuyền càng thêm kiên định. Nếu đã đắc tội Đậu Thuấn Khanh, vậy đắc tội đến cùng là được rồi. Hắn là trung quan, là cận thần của thiên tử, trong lòng thiên tử lưu lại một thanh danh cương trực công chính, so với vô ngông ngựa Đậu Thuấn Khanh tốt hơn nhiều. "Đi nhanh một chút." Lưu Hy Tuyền trầm giọng quát, "Sớm một chút để Đậu Phó tổng quản xem cháu trai hắn làm tốt chuyện." Chương 58. Không do ngu công sơn cũng đi, 1. Chương 58. Không do ngu công sơn cũng đi, 3. Một khắc sau, Hàn Cương và Dương Anh trên Ngụy lâu đã nghe được tin Đậu Giải bị bắt trong nhà họ Vương từ đám cháy Tịnh Tuệ Am tới báo cáo, lại bị bắt đi chịu sự áp giải của Lưu Hy Tuyền đến châu nha. Nói như vậy, Đậu Giải hiện tại hẳn là đang ở trong châu nha rồi. Nghe xong, Dương Anh liền khẩn trương truy vấn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sắp đến châu nha rồi. Vương Cửu khẳng định gật đầu, để phòng ngừa vạn nhất, Lưu Tẩu Mã áp giải nha nội Đậu Thất Nha rời đi, lão Ngũ liền đi theo phía sau nha môn điều tra, còn cứ gọi thêm mấy chục nam nữ đi theo phía sau. Hai huynh đệ Chu gia thì còn ở lại Tịnh Tuệ Am cứu hỏa, đợi hỏa diệt sẽ thoát thân trở về. Dương Anh quay đầu lại, đã là vui mừng nhướng mày, "Hàn quan nhân, đây xem như là đại công cáo thành rồi nhỉ?" Hàn Cương mím môi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cố ý gật đầu, cười nói với Dương Anh, vốn tưởng rằng Phó Kinh không dám bắt Đậu Thất về nha môn, không nghĩ tới Lưu Tẩu Mã lại chặn ngang một gạch. "Ai?" Hắn thở dài một hơi, đây mới gọi là người tính không bằng trời tính, kế hoạch phía sau tất cả đều thay đổi. Dương Anh cùng Vương Cửu lập tức khẩn trương lên. Dương Anh trần chờ hỏi, Hàn quan nhân, chẳng lẽ đậu giải bị giải đến nha môn, ngược lại là hỏng việc?
Không, kết quả chỉ có thể càng tốt hơn.
Hàn Cương cười nói, so với dự tính thì tốt hơn nhiều. Ta tính thời gian, cho tới bây giờ đều là dự tính xấu nhất, không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện Lưu Tẩu Mã, cái này ném tiền đồng còn có thể ném ra hồn nhiên. Đánh bạc ném tiền đồng, ném toàn bộ hoặc toàn bộ lưng đều được gọi là hồn nhiên, tức là người thắng ăn sạch, nhưng tỷ lệ nhỏ như thế, rất ít người có thể thành công. Trước đó Hàn Cương cũng tuyệt không dám ảo tưởng sẽ có kết quả tốt như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, Phó Địch khẳng định không dám đưa đậu giải giới tới ti, chỉ có thể cầm theo số người hầu bên cạnh đậu giải. Nhưng làm việc thiên tư trái pháp luật như thế, trong thành Tần Châu tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, Cao Tuân Dụ liền có thể quang minh chính đại ra mặt dâng thư lên thiên tử, thuận tiện công khai đưa quả phụ của Vương Khải Niên vào kinh thành cáo ngự trạng. Khi đó bất kể Đậu Thuấn Khanh có phái người đến chặn đường hay không, Hàn Cương đều thắng chắc, hắn chỉ sợ sự tình náo không lớn. Mà hiện tại, Lưu Hy Khánh xuất hiện áp giải đậu giải đi châu nha, không cần mời Cao Tuân Dụ ra mặt, sự tình đã làm lớn, lại chính như nguyện vọng của Hàn Cương. Chuyện lần này, các ngươi làm rất tốt, so với ta nghĩ còn tốt hơn. Hàn Cương khen ngợi Vương Cửu, cũng không keo kiệt lời khen. Trong toàn bộ hành động, ngoại trừ góa phụ Vương Khải Niên bị tội, một đôi con gái bị kinh sợ, không có thương vong gì khác. Vì để cho người trong Tịnh Tuệ Am có thể kịp thời chạy ra, Vương Cửu đã tự mình bỏ tiền vào trong đó ngủ nửa đêm. Nhưng các ngươi xen vào ở giữa lâu như vậy, phía dưới nên đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng để phòng Đậu Thuấn Khanh chó cùng rất dậu bị ngộ thương. Hàn Cương cầm lấy bầu rượu, tìm chén rượu sạch sẽ rót đầy, trịnh trọng đưa cho Vương Cửu. Vương Cửu, lúc này đây may mắn có các ngươi, sự tình mới thuận lợi như vậy, hơn nữa uống đầy chén này, tạm thời đại biểu lòng biết ơn của bản quan. Hàn Cương nhìn Vương Cửu thụ sủng nhược kinh nhận chén rượu, trên mặt nổi lên mỉm cười. Tảng đá lớn một mực treo ở trong lòng rốt cuộc được thả xuống. Hắn lo lắng đề phòng nhiều ngày, cuối cùng cũng an toàn, Đậu Thuấn Khanh không cách nào làm quan ở Tần Châu nữa, mà Đậu Phó tổng quản sức đầu mẹ chán trong thời gian ngắn ngủi còn lại của Tần Châu, cũng sẽ không có tinh lực đến gây khó dễ với hắn nữa. Lúc này, Đậu Thuấn Khanh kết thúc một bữa tiệc, vừa mới về đến nhà. Thay đổi quần áo, ngồi xuống trong phòng, uống nước thuốc bổ, hắn hỏi, Thất Ca Nhi đâu, sao ta đều trở về, hắn còn chưa tới Thịnh An? Đi tìm hắn tới đây. Một người hầu lĩnh mệnh đi dạo một vòng quanh sân đậu giải, trở về bẩm báo nói, Thất Nha nội hình như đi ra ngoài, không ở trong phòng. Nghe người hầu trở về nói đậu giải không có ở trong phòng mình, Đậu Thuấn Khanh liền cầm chén trà trên tay đập mạnh vào bàn, cả giận nói, tên tiểu xúc sinh này cũng không biết đi dạo thanh lâu nhà ai nữa. Trước kia Đậu Thuấn Khanh vẫn luôn cấm đậu giải ra ngoài, nhưng sau khi nhốt ông ta vài ngày, Đậu Thuấn Khanh vẫn thả cháu trai ra. Đứa cháu đích tôn của Đậu gia này, ít nhất ở trước mặt Đậu Thuấn Khanh, vẫn luôn bày ra bộ dáng nghe lời thụ giáo, cho nên cũng được ông ta chiều chuộng nhất. Khi mấy đứa con trai của Đậu Thuấn Khanh được thụ ấm bổ sung, sau đó làm quan bên ngoài, ông ta duy trì giữ lại đứa cháu mồ mả đậu giải ở bên cạnh. Chỉ là Đậu Thuấn Khanh không ngờ, đứa cháu đích tôn này của ông ta càng ngày càng không ra gì. Sau khi trở về phải trị hắn thật tốt. Đậu Thuấn Khanh hung hăng nói, những hồ bằng cầu hữu kia của hắn tất cả đều thích phối hợp. Đã xảy ra chuyện. Thất Nha nội xảy ra chuyện. Lâm Văn Cảnh vội vã đi đến, cắt ngang tính toán của Đậu Thuấn Khanh. Đậu Thuấn Khanh sợ hãi cả kinh, vị khách này của hắn không phải là họ Cách còn ngạc nhiên sao? Thất Ca xảy ra chuyện gì? Hắn vội hỏi. Thất Nha nội phạm tội, bị áp giải đến châu nhà rồi. Áp. Đậu Thuấn Khanh lông mày hoa dâm nhướng lên, âm trầm nói, là ai cược cháu của lão phu? Là Lưu Tẩu Mã. Lưu Hy Tuyền ăn gan hùm mật gấu, dám động tới cháu trai của lão phu. Đậu Thuấn Khanh vũ mạnh lên bàn, giận dữ quát, tên hoạn quan này quả thật có gan, lúc trước thông đồng với Vương Diệu, lão phu cũng không để ý tới, bây giờ lại ra mặt cho thằng nhóc quan viên, gây khó dễ cho lão phu. Nói, hắn thua Thất Ca là tội danh gì? Lâm Văn Cảnh nghe được tiếng gió liền vội vàng mà đến, nói không ra nguyên cớ, tiểu nhân nghe được Thất Nha nội xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy tới bẩm báo, chưa kịp hỏi. Hắn đột nhiên thấy sắc mặt Đậu Thuấn Khanh thoáng cái trở nên khó coi, vội vì hắn bày mưu tính kế bổ cứu, bất quá mặc kệ chuyện gì, đều là đám hồ bằng cầu hữu đi theo bên người Thất Nha nội kia đưa cho Thất Nha nội, không liên quan đến bản tâm của Thất Nha nội. Đậu Thuấn Khanh hài lòng gật đầu, ý của Lâm Văn Cảnh chính là muốn đem tất cả tội danh đều đổ cho đám bạn xấu đầu giả kia. Ông ta nói với Lâm Văn Cảnh, ngươi chuyển lời cho Lý Sư Trung, tôn nhi của lão phu luôn luôn bị quản nghiêm, chuyện vi phạm khoa là không dám làm, chỉ sợ là có người lấy danh hào của hắn làm ác. Hắn lại có chức quan, mong rằng không làm mất thể diện của triều đình. Lâm Văn Cảnh gật đầu, tiểu nhân hiểu. Nhìn theo Lâm Văn Cảnh nổi giận đùng đùng ra khỏi đình viện, Lý Sư Trung cười lạnh nói với Diêu Phi, Đậu Thuấn Khanh già rồi nên hồ đồ, lại cho rằng chỉ cần nói hai câu là có thể giấu được việc này, cũng không hỏi tham vụ án này huyên náo đến mức nào. Để đậu giải ở lại trong nhà tù một đêm, chờ sáng mai thẩm vấn hắn cho kỹ. Diêu Phi cũng cười lạnh, giết trong trước, diệt cả nhà chồng sau. Trước đó vụ án Đậu Thuấn Khanh trượng chết Vương Khải Niên cũng là đổ, chức quan của đậu giải khẳng định không giữ được. Ngay cả Đậu Thuấn Khanh cũng không thoát khỏi liên quan. Hai người đều cười lạnh, không có nửa điểm đồng tình với Đậu Thuấn Khanh. Tuy rằng đối phó Vương Tiểu Thời, hai người Lý Đậu cùng chung mối thù, nhưng hiện tại Đậu Thuấn Khanh là tuyển, Lý Sư Trung sẽ không vì hắn tranh giành vũng nước đục. Lưu Hy Tuyền đã nhúng tay, án này chính là thông thiên, Đậu Thuấn Khanh tay có giải mấy cũng đều không vãn hồi được. Lần này Đậu Thuấn Khanh cũng không có khả năng ở lại Tần Châu. Diêu Phi cười âm hiểm. Vương Thiệu nhiều lần lập công mới, những thiên tử này đều nhìn thấy, tránh không được phải phong thưởng lớn. Nếu Vương Thiệu dụng công không có tội, vậy ta không thể ở lại Tần Châu nữa. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Thủ Đức từ trong kinh trở về, cũng sẽ thay hướng bảo quản lý một chức vị. Về phần Đậu Thuấn Khanh, nếu không phải có chuyện hôm nay, hắn khẳng định sẽ bị lưu nhiệm. Từ sau khi cổ vị đại thắng, Lý Sư Trung ngoại trừ không nên đón đại quân khải hoàn do hai người Vương Cao mang về, để tỏ rõ lập trường của mình, không hề làm khó đám Vương Thiệu. Chi Châu Tần Châu đương nhiệm biết rất rõ, thời gian hắn ở Tần Châu đã ít ỏi không còn mấy, sắp sửa nhậm chức ở bên ngoài, nói không chừng còn bị gán tội danh bị hàng quan xử trí. Vương Thiều trong tiếng phản đối liên tục hai lần đại thắng, chém đầu mấy trăm ngàn. Đổi lại hắn là Triệu Trinh, cũng không khỏi nghĩ, nếu Vương Thiều có thể được trên dưới Tần Châu toàn lực ủng hộ, lập công lao tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần trước. Đã như vậy, phàm là quan lại công khai gây sự với Vương Thiều lúc trước, cũng đừng nghĩ ở lại Tần Châu nữa. Ví dụ như Đậu Thuần Khanh, ví dụ như Lương Bảo, lại ví dụ như Lý Sư Trung, hắn đương nhiên, Tần Châu là quận quan trọng, đối mặt với hai phương diện là đẳng hạng, thổ phiên, thiên tử và chính sự đường, vì sự ổn định của quân chính Tần Châu, tuyệt đối không thể đồng thời đổi nhiều quan viên như vậy. Lý Sư Trung hắn xem như là đầu sỏ gây nên, khẳng định phải đi đầu tiên. Hướng Bảo bệnh nặng trong người, không thể chấp trưởng quân vụ, lại cản đường Trương Thủ Đức, cũng sẽ bị điều đi hết tốc lực. Như vậy, Đậu Thuấn Khanh cuối cùng của quân đội Tần Châu xếp hạng trong 3 vị trí đầu, trong kinh sẽ không dễ dàng động đến hắn nữa, ngược lại, hắn nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Đậu Thuấn Khanh, Hướng Bảo còn có kinh lược ngươi, đều là sách lược phản đối Vương Thiểu. Hiện giờ kinh lược và Hướng Bảo nếu bị điều chức, vì ổn định quân vụ Tần Châu, Đậu Thuấn Khanh thậm chí có thể sẽ tiến lên một bước, thế thân chức vị của ngươi, đến quyền biết Tần Châu. Nếu là 2 ngày trước, khi nói đến việc này, trong giọng nói của Diêu Phi chắc chắn sẽ mang theo vài phần không cam lòng, ngay cả mặt của Lý Sư Trung cũng sẽ nghiêm túc lên. Phương hướng thế cục Tần Châu biến hóa, bất luận là Lý Sư Trung hay là Diêu Phi, bọn họ đều có phán đoán giống nhau, chiếm tiện nghi nhất không phải Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ mà là Đậu Thuấn Khanh. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngược lại cũng thôi, chỉ có thể nói ánh mắt người ta tốt, thủ đoạn cao. Nhưng Đậu Thuấn Khanh rõ ràng là tiên phong đối địch với Vương Tiểu, những người khác đều xui xẻo, hết lần này tới lần khác chính hắn hái được quả đào lớn nhất, đương nhiên sẽ khiến Lý Sư Trung và Diêu Phi tức giận bất bình. Nhưng bây giờ thì khác, Diêu Phi cười nói, nhưng bây giờ là không thể nào. Tin rằng chuyện này Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ có thể nhìn ra được, Hàn Cương hẳn là cũng nhìn ra được. Lý Sư Trung tán thưởng, đám người Hàn Cương đào cạm bẫy này, để tên ngốc đầu giải tự nhảy vào, thuận tiện kéo cả Đậu Thuấn Khanh xuống. Thằng nhóc quán viên này càng ngày càng dùng kế. Diêu Phi gật gật đầu, do dự một chút, rồi lại cau mày lắc đầu, ta cứ cảm thấy không giống bút tích của Hàn Cương. Bởi vì nếm qua mấy lần thiệt thòi lớn của Hàn Cương, Diêu Phi thừa Lý Sư Trung từng cẩn thận nghiên cứu quá khứ làm việc của Hàn Cương, phát hiện họ cách của hắn từ trước đến nay là thả từ trong ra ngoài, không cầu khúc. Gặp gỡ gian nan hiểm trở, thường thường đều gọn gàng dứt khoát chém tới, tuy góc độ chém xuống bình thường đều không có ý tưởng, nhưng đều không ngoại lệ là chính diện quyết đấu. Mà lần này đào cạm bẫy dụ đậu giải mắc câu, tuy rằng thu hoạch thành công, nhưng Diêu Phi lại cảm thấy kế sách này quá mức nguy hiểm, không giống họ gốc của Hàn Cương. Lý Sư Trung cười tiêu sái nói, mặc kệ là thủ bút của ai, đều nhằm vào Đậu Thuấn Khanh. Lúc hắn đến Tần Châu, trong âm thầm hẳn là phụng ý Hàn Chỉ Khuê khó xử với Vương Thiểu, hiện tại lại vì chuyện của Vương Khải Niên, nước lửa không dung hòa với Hàn Cương. Bọn Vương Thiểu đương nhiên muốn đuổi Đậu Thuấn Khanh đi, đỡ cho sau khi hắn đảm nhiệm Chi Châu, sẽ càng thêm tệ. Bất kể là Lý Sư Trung hay là Diêu Phi, trong cuộc đối thoại của hai người đều lộ ra một vẻ hả hê nồng đậm. Đậu Thuấn Khanh xong đời rồi, đậu giải cũng xong đời rồi. Nếu như Tần Châu xử đoạn bất công, đừng nói Lưu Hy Tuyền lợi dụng hắn thân là tẩu mã thừa nhận quyền lợi có thể vận dụng mã trình, trực tiếp tấu lên thiên tử, Cao Tuân Dụ nói không chừng cũng sẽ đem việc này chọc lên trời. Hơn nữa với thủ đoạn làm việc của Vương Thiệu và Hàn Cương, nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp đưa quả phụ Vương Khải Niên vào kinh thành, đi gõ chống đăng văn, Đậu Thuấn Khanh làm sao có thể ngăn cản được. Lý Sư Trung đứng thẳng dậy, cho dù nói thế nào, vụ án này ta cũng sẽ theo lẽ công bằng mà đoạn tuyệt. Chương 59. Không do ngu công sơn cũng đi, 2. Chương 59. Không do ngu công sơn cũng đi, bố, đã là cuối tháng 5, giữa hè chân chính đã phủ xuống mảnh đất này. Sóng nhiệt phô thiên cái địa, cảnh vật hơi xa một chút đều trở nên vặn vẹo trong không khí lắc lư. Ve kêu trên cây cũng nghe không được, thời tiết nóng như vậy, cho dù ve trùng cũng chịu không được. Ngay cả mặt đường đắp bằng đất vàng cũng trở nên sáng bóng, phản xạ ánh mặt trời nóng rát. Ven đường có cây khô ráo, đại khái chỉ cần một điểm hỏa tinh, liền sẽ bốc cháy lên. Tần Châu đã nhiều ngày không có mưa, lúc ở Thượng Kinh, sông nước đã thấp hơn 2 thước. Vương Hậu nghiêng đầu nhìn nước sông, Triệu Long ở bên cạnh tiến lại gần, cùng nhìn xuống mặt nước thấp hơn một chút là có thể nhìn thấy đáy sông, liền nghe Vương Hậu thở dài nói, nếu nước sông ở Giang Nam như nước sông đổ xuống, vậy thì thu hoạch năm nay đã xong rồi. Vương quan nhân nói đúng. May là quan Tây trồng toàn là lúa mạch mùa đông, hiện giờ đất chỉ có cỏ, không có lương thực, cũng không sợ không mưa. Vương quan nhân. Vương Hậu quay đầu lại cười nói, vậy có phải ta muốn gọi Triệu Tử Tiệm ngươi làm Triệu quan nhân không? Không dám, không dám. Triệu Long luôn miệng kiêm tốn, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của y, rõ ràng là đang nói, gọi ta nhiều hơn. Vương Hậu, Triệu Long hiện tại đều đã được chức quan, đương nhiên là Vương quan nhân và Triệu quan nhân. Hơn nữa lúc quay về, lại nghe nói tin tức cổ vị đại thắng, tâm tình của hai người bây giờ so với bất cứ lúc nào cũng đều thoải mái hơn. Vương Hậu, Triệu Long hôm nay đều thay quan phục màu xanh, tuy rằng đã bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng bọn họ đều không hề cảm thấy bộ dáng. Sớm trở lại Tần Châu, hảo hảo khoe khoang một phen, ý nghĩ tràn ngập trong đầu bọn họ, hoàn toàn không để ý tới nóng bức bên ngoài. Có người tới đón không? Trương Quân và Vương Đô Chi Đô đã trở về, Lý Kinh Lược cũng nên ra khỏi thành đón chào chứ. Cách Tần Châu càng ngày càng gần, Triệu Long lại ước mơ đến cảnh tượng không thành đón chào. Vương Hậu lập tức dội chậu nước lạnh, không có khả năng, Vương Đô Chi và Trương Lão Diêm đều không phái người thông báo cho Tần Châu. Sao lại có người ra nên đón? Triệu Long quay đầu lại nhìn đoàn xe đi theo phía sau bọn họ, một chiếc xe ngựa được bảo hộ ở giữa đội ngũ, Lý Tín và một đám hộ vệ vây quanh xe ngựa. Ngồi trong xe chính là Trương Lão Cáo và Vương Đô Chi thuộc quyền quản lý Trương Lão Cáo và Trương Thủ Đức tân nhiệm Tần Phượng Lộ Mang, cùng với người phụng chỉ tuyên chỉ tiến vào Tần Châu làm nội phó đô chi Vương Trung Chính. Trương Thủ Đức cũng đã giả, một chuyến du lịch dài ngày tiêu hao không ít tinh lực của hắn, không có tâm tình sưởi ấm trong mùa hè. Trốn ở trong xe ngựa, ngồi đối diện với Vương Trung Chính mắt nhỏ mày rậm, tán gẫu câu được câu trăng. Trương Thủ Đức từ kinh thành đi sớm hơn Vương Hậu, nhưng khi ông ta đi qua kinh Triệu phủ, bị tuyên phủ sứ Thiểm Tây Hàn giáng giữ lại 2 ngày, hỏi ông ta quân tình Tân Vượng. Trì hoãn này, liền bị Vương Hậu và Triệu Long từ phía sau đổi lên. Mà Vương Trung Chính phụng chỉ rời kinh, đi còn muộn hơn Vương Hậu 2 ngày, nhưng hắn một đường ra roi thúc ngựa, cũng là sau khi qua lộ trình 1 ngày ở kinh Triệu phủ, gặp mặt Trương Thủ Đức, Vương Hậu đuổi kịp Trương Thủ Đức và Vương Hậu, Vương Trung Chính liền không vội vàng đuổi theo. Trong lòng của hắn cũng có tính toán, lúc mới ra kinh, người còn ở kinh kỳ, đi nhanh một chút đại biểu mình chung với vương sự. Nhưng sau khi vào quan trung, vội vã chạy tới Tần Châu, lại sẽ cho người ta một loại cảm giác hắn không kịp chờ đợi sẽ đuổi người ra khỏi Tần Châu, như vậy quá đắc tội người, đương nhiên phải đi chậm một chút. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, 3 nhóm nhân mã liền hợp tác một đường, cùng nhau xuất phát về phía Tần Châu. Hôm qua đoàn người nghỉ ngơi ở huyện Lũng Thành, Vương Trung Chính cũng không cho người thông báo Tần Châu trước một bước. Vẫn là câu nói kia, làm như vậy quá đắc tội với người. Nếu như tuyên triệu sứ thần trên tay cầm chiếu thư thăng chức, đương nhiên sẽ sớm sai người thông báo qua, nhưng nếu là chiếu thư giáng tội, miễn quan, lại sẽ không thông báo trước cho đương sự, có dụng ý sợ tội thần sợ tội lẩn trốn, cũng có ý tưởng cưỡng bách quan viên bị giáng chức ra nên đón sẽ lưu lại oán hận, đây cũng là lệ cũ bao nhiêu năm rồi không thành văn. Lần này Vương Trung Chính tới Tần Trung, mấy phần chiếu thư trên tay cũng không phải phát cho một người, có người sẽ vui, có người buồn, cho nên dứt khoát cũng không biết. Mà Trương Thủ Đức nói lời, đối với lệ cũ trong triều cũng là cực kỳ quen thuộc, đương nhiên sẽ không để cho Vương Trung Chính khó xử. Cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh một đường tiến vào Tần Châu thành, một nhóm người hướng Tần Châu Châu Nha bước đi. Nhưng mà đến trước Châu Nha trung tâm thành, đã thấy mấy trăm bách tính không để ý nóng bức vây quanh ở cửa chính Châu Nha. Vương Trung Chính nghe thông báo, vén rèm xe lên xem xét, liền chấn động, xảy ra chuyện gì? Hắn bội hỏi. Trương Thủ Đức xuống xe, hai hàng lông mày hoa dâm nhíu lại, cũng là nghĩ mãi không ra, hắn thấy đám dân chúng kia an phận, không giống như là đến gây sự. Lý Tín vâng lệnh đi tìm hiểu tin tức, đảo mắt đã trở về, hồi bẩm đồng quản, Đô Chi là cháu đầu giải của đầu phó tổng quản phạm tội, Lý đại phủ đang thẩm vấn ở nhà phủ. Bên ngoài đều là khổ chủ, tới nghe tin tức. Đầu giải. Giọng nói của Vương Trung Chính nhỏ dần. Mối quan hệ giữa Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh, Vương Trung biết. Hai người Lý, Đậu ở Tần Châu liên thủ đối địch với Vương Thiểu, tranh đấu trong khoảnh khắc với vạn khoảnh trên triều đình đã dấy lên sóng to gió lớn, hai người có thể coi là đồng minh. Nhưng lần này Đậu giải áp giải lên công đường, bị Lý Sư Trung đích thân thẩm vấn. Nếu như không phải Lý Sư Trung trở mặt với Đậu Thuấn Khanh, như vậy tội danh của Đậu giải tuyệt đối không nhỏ, chứng cứ phạm tội cũng khẳng định là rõ ràng, khiến cho với quyền lực của Chi Châu Tần Châu cũng không ép xuống được. Đều biết, ngươi xem như thế nào cho phải? Trương Thủ Đức thuận miệng hỏi. Việc Vương Trung Chính tuyên chỉ không liên quan đến hắn, chức vị đã định, ban thưởng đã thu, không cần phải dự tính, bàng quan. Hắn hiện tại việc cần làm nhất là trở về nhà riêng của hắn ở trong thành Tần Châu nghỉ ngơi, thuận tiện chờ người tới bái phòng chúc mừng. Chờ Hướng Bảo phải đi, hắn lại đi ra giao tiếp. Trương Thủ Đức cũng chuẩn bị làm như vậy, chỉ là hắn và Vương Trung Chính một đường đồng hành mà đến, trước khi cáo tử, còn phải hỏi trước một câu tương đối có lễ. Ngọc Hà xin cứ tự nhiên. Vương Trung Chính thức thời trả lời một câu, lại dương mắt nhìn đám người chen chúc trước nha môn. Hắn đại biểu thiên tử mà đến, tất nhiên là muốn tuyên chiếu trên đại đường Châu Nha. Cho dù Lý Sư Trung thẩm án trong đại đường, cũng phải nhường chỗ cho hắn, huống chi là ở nhị đường. Vương Trung Chính sai người nâng thánh chỉ được phủ bằng lụa vàng, sau đó liền cất bước đi về phía trước. Người dưới tay hắn vội vàng tiến lên xua đuổi đám người, mở đường cho hắn, đi thẳng đến Châu Nha. Dương Anh bước nhanh vào trong quan sảnh của Vương Thiệu. Trong sảnh, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ ngồi đối diện nhau, ở giữa bọn họ bày một bàn cờ, quân đen quân trắng chiếm đầy bàn cờ, bộ dáng đã kết thúc ván cờ. Mà Hàn Cương cũng tương tự ở trong sảnh, ngồi ở ngang đầu bàn cờ, đang đánh số cho bọn họ. Nghe được động tĩnh Dương Anh vào cửa, Cao Tuân Dụ cúi đầu nhìn bàn cờ, trong miệng thì hỏi: tình huống nhị đường bên kia như thế nào? Bởi vì Đậu giải là viên chức, lại liên lụy tới vị quan lớn Đậu Thuấn Khanh này, cho nên án này cũng không có công thẩm trên đại đường, mà là thẩm vấn ở nhị đường. Đám người Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều không phải quan viên Tần Châu, mà là quan viên phụ thuộc kinh lược ti đường Tần Vượng. Lý Sư Trung thẩm án là lấy thân phận Chi Châu Tần Châu đi thẩm, mà không phải lấy thân phận kinh lược trấn an sứ đi thẩm vấn. Vương, Cao nhị vị cùng với Hàn Cương đều không có chỗ để chen vào, ngay cả tư cách dự tính cũng không có, chỉ có thể phái thủ hạ đi nhị đường nghe ngóng. Dương Anh đứng nghiêm, sau đó nói: Đậu Thất Nha đã đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người Tiền Ngũ và Lý Thiết Tý, nhưng đám người Tiền Ngũ được chuyển lên công đường đều nói tất cả đều do Đậu Thất Nha tự tay làm, bao gồm cả vụ án giết người đều là một mình Đậu Giải gây nên. Cao Tuân Dụ nghe thấy kỳ quái, đám du côn vô lại đi theo Đậu Giải sao lại có can đảm lên án Đậu Giải như vậy? Đậu Thuấn Khanh còn đang làm binh mã phó tổng quản của hắn. Hắn nghi hoặc hỏi Hàn Cương: Ngọc Côn, có phải đêm qua ngươi đi vào trong nhà tù nói gì với bọn họ không? Hàn Cương lắc đầu: Không có, hạ quan làm sao gạt thai mắt của Lý Kinh Lực và Đậu quan sát vào trong nhà tù. Nhưng Cao Tuân Dụ vẫn còn vài phần không tin. Hàn Cương nhìn mà cười khổ không thôi. Thầm nghĩ nói về sau âm mưu quỷ kế thì tốt nhất là nên hạn chế dùng thì hơn, hình tượng mà mình vất vả tạo dựng lên phải được giữ vững mới được. Vương Thiểu ở bên cạnh nói giúp Hàn Cương 2 câu, trên đời này người thông minh chiếm đa số, ai cũng có thể nhìn ra được, tình huống trước mắt giúp Đậu Giải nói chuyện, chính là thắt dây thừng trên của mình. Bất luận Tiền Ngũ hay Lý Thiết Tý, bọn họ chỉ là một đám bạn xấu, sẽ không vì Đậu Giải mà vô ích. Hắn nói rồi lại nói với Dương Anh: Ngươi đi nhị đường tìm hiểu, có tiến triển gì mới thì trở về báo cáo. Vâng. Dương Anh vâng vâng, xoay người đi ra ngoài. Ngọc Côn. Vương Thiểu thu quân cờ về hộ cờ, đồng thời hỏi: Hiện tại vợ Vương Khải Niên thế nào rồi? Cơ nghĩ yên tâm. Vương A Liễu nhìn như rất nặng, thật ra chỉ là bị thương ngoài da, có cửu lao chiếu cố, không nói có thể khỏi hẳn, hai đứa con Vương gia cũng không có trở ngại. Hàn Cương nói đến vui mừng, kế hoạch lần này của hắn cũng không có thương tổn tới mạng người, làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hàn Cương không ngại giết người, hắn giết người cũng nhiều, nhưng dùng họ mệnh của người vô tội lại hãm hại địch nhân, hắn lại không muốn đi làm. Tuy Vương A Liễu chưa chết, con gái của nàng cũng bình yên vô sự, nhưng đậu giải vào đêm người ta không thoát tội. Mà hắn ép hỏi Vương A Liễu, chẳng khác gì đối với lời đồn đãi không đánh đã khai, đem tội ác quá khứ của hắn đều mang ra. Khi tin tức đậu giải bị giam giữ đến nha môn lan truyền khắp thành Tần Châu, sáng sớm hôm sau đã có mấy trăm người đến Châu nha báo cáo oan. Hiện tại bên ngoài Châu nha vây quanh mấy trăm bách tính, đều là khổ chủ của hắn. Không biết Đậu Thuấn Khanh sẽ làm thế nào. Cao Tuân Dụ đi theo Vương Thiểu thu dọn quân cờ, cũng thuận miệng hỏi, hắn sẽ không trơ mắt nhìn cháu mình chết, nhà mình còn bị liên lụy vào. Sáng nay cửa thành vừa mở, đã có người trông thấy hai môn khách của Đậu Thuấn Khanh mang theo 3-4 con ngựa đuổi ra khỏi thành, đại khái là muốn tìm Hàn Kỳ hỗ trợ. Vương Thiểu nói, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Hàn Cương cười mỉa mai, vụ án Vương Khải Niên bị trượng đánh chết nhất định sẽ kéo Đậu Thuấn Khanh xuống nước, cửa Hải Thiên Tử kia hắn không dễ chịu. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đang muốn mở lại ván cờ, Dương Anh lúc này lại vội vã trở về, bẩm báo với ba người Hàn Cương, Thác Nghi, Đề Cử, Phủ Câu, Thiên Sứ tới, muốn ba vị tiếp chỉ. Chương 60. Không do Ngu Công Sơn cũng đi. 1. Chương 60. Không do Ngu Công Sơn cũng đi. Nam. Hàn Cương đi theo Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ bước nhanh vào đại đường Châu Nha. Bất kể là đại đường Châu Nha hay là đại đường huyện nha, trừ phi là đại điện lễ khánh, hoặc là trung sứ cầm thánh chỉ giá lâm, nếu không đều đóng chặt cửa chính, chỉ mở hai bên bảng môn cho người đi cùng. Cửa bên đông là cửa sinh, người bình thường đều ra vào từ đây, mà cửa tây là tử môn, chỉ có tử tù đợi quyết tử mới kéo đi. Hôm nay tới là tuyên chiếu sư thần, cửa chính đại đường của Châu Nha Tần Châu tự nhiên mở ra. Ánh mặt trời chói chang mùa hè nóng rực chiếu vào từ cửa lớn mở rộng, một hoạn quan đầu đội khăn vấn chân mềm, thân mặc bào đỏ rực đứng ở giữa đại đường, bên cạnh hắn là một tiểu hoàng môn dùng sơn đỏ nâng mấy cuộn thánh chỉ. Mà trong đám người vây xem ngoài cửa đại đường, Hàn Cương kinh ngạc phát hiện thân ảnh Vương Hậu và Triệu Long mặc quan phục. Ánh mắt đối diện, hai người bọn họ liền mỉm cười không lên tiếng chào hỏi. Cao Tuân Dụ rõ ràng biết thiên sứ đến tuyên chiếu lần này, sau khi hắn vào công đường, liền tiến lên chắp tay hành lễ, thì ra là Vương Đô Chi. Vương Trung Chính cuống quýt đáp lễ, trên mặt hiện lên nụ cười thậm chí mang theo định ngọn, Cao Đề Cử lần này vì triều đình lập công lớn, nghe được tin tức cổ vị đại thắng, ngay cả thiên tử cũng sợ ngây người. Nói thẳng Cao Đề Cử cùng Vương Cơ Nghi làm việc đắc lực. Cao Tuân Dụ cười hàn huyên với Vương Trung Chính, tuyên chiếu sứ thần trước mặt cậu thiên tử, cũng không thể không cong lưng. Không giống sĩ phu có thể không để thân phận ngoại thích của Cao Tuân Dụ vào mắt, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng dùng thân phận này để gõ Cao Tuân Dụ một cái, hoạn quan làm việc trong cung, đối với thúc thúc thái hậu là sợ như sợ cọp. Hàn Cương theo Vương Thiểu tiến lên chào Vương Trung Chính, từ trong miệng hoạn quan này nhận được 4 chữ đánh giá, tuổi trẻ tài cao. Hắn thuận miệng cảm ơn, cùng Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ cùng nhau chờ Vương Trung Chính tuyên chiếu. Vương Trung Chính vẫn còn đang chờ người, nhưng không phải là Lý Sư Trung như Hàn Cương dự đoán. Hiện tại Chi Châu Tần Châu đang ở bên nhị đường tiếp tục thẩm vấn, tuy có thể khẳng định hắn đã nhận được tin tức, nhưng nếu Vương Trung Chính không thông báo cho hắn, Lý Sư Trung cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua vụ án, tự mình đi ra. Chờ Vương Trung Chính tuyên chiếu xong, hắn mới ra nên đón, là Vương Đô Chi tẩy trần. Hiện tại người thay thế Lý Sư Trung xuất hiện là hai người Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo. Hướng Bảo và Vương Thiểu, Hàn Cương thủ sâu như biển, đến bây giờ di chứng của hắn vẫn còn. Hắn bước đi vào đại sảnh, mắt cũng không nhìn Vương Thiểu và Hàn Cương, đi qua hành lễ với Vương Trung Chính, liền trầm mặc đứng ở một bên. Nhân vật thủ lĩnh phái trẻ tráng kiện vốn hăng hái, bây giờ đã là giàn mua chậm chậm. Chỉ có khi tầm mắt lướt qua Vương Thiểu và Hàn Cương, đáy mắt mới có thể xuất hiện sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hàn Cương nhìn Hướng Bảo tiểu tụy, chúng rõ là y đã là một con hổ chết trong trốn quan trường, cho dù hận mình thấu xương, y cũng chẳng làm được gì. Thu lại tầm mắt, lại thoáng nhìn Vương Hậu ở bên ngoài đại đường, dùng tay chỉ vào Hướng Bảo, môi không tiếng động niệm, nhìn qua giống như là đang niệm ba chữ Trương Thủ Ước. Hàn Cương hiểu ý nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên Trương Thủ Ước thay thế Hướng Bảo, xem ra tin tức lần này Hướng Lam điều khỏi Tần Châu đã là ván đã đóng thuyền. Sau khi Hướng Bảo đi vào không lâu, Đậu Thuấn Khanh cũng đi vào đại sảnh. Sắc mặt đô phó tổng quản giàn mua cũng có chút tiểu tụy, mà khi nhìn về phía Hàn Cương, sắc ý trong mắt cũng không khỏi toát ra. Tuy rằng Hàn Cương cũng không có để lại sơ hở gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Đậu Thuấn Khanh hoài nghi Vương Thiểu và Hàn Cương ánh mắt Đậu Thuấn Khanh mang theo hận ý, Hàn Cương nếu không cảm giác được, lông mày nhíu lại cũng không phải bởi vì đầu phó tổng quản đã sức đầu mẹ chán, mà là vì Lý Sư Trung. Chi Châu Tần Châu không được tuyên chiếu sứ thần mời ra mà là mời Đậu Thuấn Khanh, điều này làm cho Hàn Cương không hiểu chút nào. Thiên tử và Vương An Thạch không thể không điều Lý Sư Trung đi. Bút mực kiện cáo của hai nhà Vương Lý có thể xếp chồng lên cao hai thước trên bàn của Sùng Chính Điện, gần như là thủy hỏa bất dung. Lý Sư Trung ở Tần Châu một ngày, tay chân Vương Thiểu sẽ bị gông cùm một ngày. Có hai trận đại thắng làm chứng, Triệu Trinh sao còn có thể giữ Lý Sư Trung lại làm chướng ngại vật cho Hà Hoàng mở rộng ở Tần Châu. Lần này Trương Thủ Đức trở về trực tiếp thay thế Hướng Bảo là chuyện trong dự liệu của Hàn Cương. Trong dự tính của hắn, Đậu Thuấn Khanh hẳn là sẽ được lưu nhiệm làm quá độ, mà Lý Sư Trung thì khẳng định trước tiên phải bị điều ra khỏi Tần Châu, đây cũng là cách nhìn chung của Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ. Hơn nữa tư lịch ở quan trường so với Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương cộng lại cũng nhiều hơn, hai trận đại thắng sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào cho quan trường Tần Châu, chắc hẳn chính Lý Sư Trung cũng rõ ràng. Những ngày này Hàn Cương hao hết tâm tư thiết kế đưa Đậu Giải vào đại lao thụ thẩm, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu không Đậu Thuấn Khanh thuận thuận lợi lợi tiếp nhận Lý Sư Trung lên làm Chi Châu Tần Châu, cho dù là quá độ, Hàn Cương hắn cũng không thể thiếu bị lột một lớp ra. Hàn Cương đau đầu, mà Vương Trung Chính đã bắt đầu tuyên đọc chiếu thư, nội dung của chiếu thư đầu tiên liền giải thích nghi hoặc của hắn. Trình tự tuyên chiếu do quan giai cao thấp quyết định. Chờ hắn mời quan viên đều đến đông đủ, Vương Trung Chính quay đầu xốc lên lụa vàng trên mâm, gỡ xuống một quyển chiếu thư đặt ở trên cùng, Đậu Thuấn Khanh nghe chiếu. Đậu Thuấn Khanh tiến lên quỳ xuống. Vương Trung Chính dùng giọng lanh lảnh đọc chiếu thư. Trong chiếu thư này không hề nhắc tới nửa điểm Đậu Thuấn Khanh nói lời khi quân vạn khoảnh hoang thành một khoảnh, mà là khen ngợi hắn khổ lao ở Tần Châu, cũng để hắn về kinh thành. Quả nhiên vẫn phải điều Lý Sư Trung đi. Hàn Cương nghe vậy, liền bừng tỉnh đại ngộ. Biên địa muốn quận thủ thần trước khi nhậm chức, nói như vậy đều phải diện kiến thánh bệ, nói rõ quan điểm của mình đối với chức vị sắp đảm nhiệm, cùng với sau khi nhậm chức phải thi hành loại nào. Đậu Thuấn Khanh bị triệu đi kinh thành, chính là vì chuẩn bị tiếp nhận Lý Sư Trung. Nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường, ly thu chỉ còn 2 tháng, đến lúc đó các lộ quan Tây Duyên sẽ nên đón thế công Tây Tặc quy mô lớn nhất trong một năm. Từng sự vụ rườm rà phòng thu hiện giờ đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị, trong dự đoán của đám người Hàn Cương Vương Thiệu, Đậu Thuấn Khanh sẽ trực tiếp thay thế Lý Sư Trung, để ngừa trì hoãn phòng thu. Thật không ngờ, thiên tử còn muốn Đậu Thuấn Khanh đi ngang qua kinh thành. Đúng là ổn trọng. Vương Thiệu hạ giọng nói một câu, nghe giọng điệu lại là đang oán giận. Hành động ổn trọng này của triều đình không chỉ khiến Vương Thiệu oán giận, mà còn khiến Hàn Cương cảm thấy không thoải mái. Hôm nay cháu hắn phạm tội, Đậu Thuấn Khanh không thể không can hệ. Hắn vừa vào kinh thành, tội của Đậu Giải cũng sẽ được đưa lên án thiên tử. Hắn cũng không thể tiếp nhận chức chi châu ở Tần Châu, thậm chí không thể ở lại Tần Châu. Nếu Hướng Bảo đã đi, Đậu Thuấn Khanh cũng đi, vì sự ổn định nội bộ Tần Châu, có tỷ lệ rất lớn đến cuối cùng là Lý Sư Trung bị lưu lại nhậm chức đây coi như là biến khéo thành vụ nhỉ. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Thiệu ở bên cạnh, Hàn Cương có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Thôi, vẫn còn cách. Hàn Cương đã thấy qua biểu hiện gần đây của Lý Sư Trung, nhưng vẫn có chút chắc chắn. Ngay sau đó Đậu Thuấn Khanh tiếp chỉ chính là Hướng Bảo. Sau một phen an ủi, Hướng Bảo được miễn đi chức vụ đô tế của hắn, điều vào kinh thành. Bởi vì cản trở Hà Hoàng mở ra chuyện bên lề, hắn vốn là muốn bị giáng tội, nhưng một trận trúng gió làm cho hắn chiếm được không ít đồng tình, thăng được cấp, đổi đi dưỡng lao Đậu Thuấn Khanh vào kinh thành, chức vị Hướng Bảo được miễn, quan trưởng Tần Châu chấn động mạnh, trong thời gian một chén trà, được Vương Trung Chính đặt dấu chấm tròn. Tiếp theo, Vương Trung Chính thay đổi vẻ lạnh lùng, trở nên tươi cười chân thành. Đến lượt Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương lĩnh chỉ nhận thưởng. Vương Trung Chính không phải ngay từ đầu đã được phái tới Tần Châu tuyên chiếu, bởi vì đại thắng, phong thưởng cho đám người Vương Thiệu kỳ thật sớm cùng Trương Thủ Ước xuất phát. Nhưng sau khi tin chiến thắng từ cổ vị truyền đến kinh thành, sứ thần cùng đi với Trương Thủ Ước liền được kim bài cấp bách triệu hồi về kinh, đổi thành phó đô chi Vương Trung đang có địa vị cao hơn vào nội thị tỉnh mang theo thánh chỉ thay đổi đến Tần Châu. Tuy rằng trong thánh chỉ Vương Trung Chính mang đến cũng không tính vào thủ tục chưa thử công của cổ vị đại thắng, nhưng phong thưởng cho đám người Vương Thiệu so với lúc đầu hậu đãi hơn không ít. Nói xong lời dạo đầu về Vương Thiệu quỳ trên mặt đất khen ngợi những lần lập công hơn trước đó, Vương Trung Chính nói đến mấu chốt. Bổn quan Vương Thiệu thăng chức từ thất phẩm tả chính ngôn, tán quan ân nhận lang lang triều chính thất phẩm, huân chức thượng kỵ đô úy lục truyền. Ba hạng mục này không khác gì phong thưởng trước đó. Nhưng thiên tử còn ban cho hắn trang phục ngũ phẩm thêm túi bạc, để Vương Thiệu có thể mặc quan bào màu đỏ rực tượng trưng cho ngũ phẩm trở lên, túi bạc chỉ có trọng thần trên thị chế, mà làm chức vụ dự bị văn học, cũng đổi thành chức vị trực tiếp của hiền viện. Thay đổi quan bào đỏ rực, đeo túi bạc lên, quỳ xuống tạ ơn trước mặt Vương Trung Chính, lúc này Vương Thiệu rốt cuộc có bộ dạng trọng thần biên cương. Mặc dù chú của Cao Thái Hậu không làm gì trong đại thắng của vị, chỉ là góp cho đủ số mà thôi, nhưng công lao vốn là người thấy có phần. Nhưng công lao này của ông ta phải đợi mấy tháng sau, chiếu thư hiện đưa cho ông ta chỉ là nói ông ta trung cần có mệnh, cần sự vương. Cao Tuân Dụ dựa vào thân phận ngoại thích mà có được tước vị nam tử khai quốc, thứ cấp của ông ta cũng bởi vì 8 chữ này mà được gia phong 200 hộ. Qua Vương Thiệu, qua Cao Tuân Dụ, tiếp theo là Hàn Cương. So với lời khen ngợi Vương Thiệu nhiều năm, Hàn Cương chỉ nhận được lác đác vài câu. Hàn Cương quỳ trên mặt đất, nghe thanh âm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, bao công thu thiện, bang hữu thường pháp. Người phải tự xưng ra. Bị kiến đề cử, đương nhiên tăng vị tự. Đương tiên nhất đẳng, nó hướng tới giận hai. Một đoạn nói nhảm, Hàn Cương chỉ chú ý tới 4 chữ, đương tiên nhất đẳng. Bản quan của hắn sắp thăng quan, mới 4 tháng bản quan đã thăng một cấp, tức là chưa thi được con rồi. Điều này ở trong quan trường xem như rất hiếm, càng hiếm thấy là Hàn Cương còn chưa xuất thân tiến sĩ. Hơn nữa cái này còn chưa tính kết quả công lao của vị đại thắng bảo. Chọn người không có chính cửu phẩm, từ khi phán ti bộ úy cửu phẩm tăng thêm một cấp, đó là từ cấp 8 nhận lệnh thí hàm. Vương Trung Chính đọc đoạn sau chế sách, bản quan Hàn Cương từ huyện úy mật huyện trước đó tự rời thành tham quân sự thí hàm chi Lai Châu lục sự. Hàn Cương lĩnh chỉ tạ ơn, trên nét mặt lạnh nhạt không nhìn ra bao nhiêu vui sướng. Phần thưởng thiên quan nhất đẳng này, đối với công lao của hắn mà nói thật sự quá mỏng manh. Mà trong lòng hắn còn đang tính toán, rốt cuộc còn phải tích lũy bao nhiêu công lao mới có thể từ chọn người chuyển thành kinh quan. Phẩm cấp đối với ký lộc quan cũng không có ý nghĩa, chọn người thất giai, ngoại trừ phán ti bộ úy tầng dưới chót nhất, lục giai khác đều là tòng bát phẩm. Mà kinh quan còn có tòng cửu phẩm, nhưng tuyển người tòng bát phẩm lại xa xa không bằng quan kinh thành tòng cửu phẩm. Nhưng tốt xấu gì cũng đã thăng quan, mọi việc đều phải làm từng bước một, không cần phải gấp gáp. Hàn Cương nghĩ như vậy. Chương 61. Không do ngu công sơn cũng đi, 2. Chương 61. Không do ngu công sơn cũng đi, 6. Tuyên đọc xong thánh chỉ, công việc còn lại của Vương Trung Chính là đi nghiệm chứng cổ vị đại thắng là thật hay giả, nhưng việc này không cần gấp cũng không gấp. Du Long Kha và Mù Dược ở Tần Châu mấy ngày, đã làm đủ tư thái thần phục đại tống, cũng đã trở lại xào huyệt của bọn họ chờ phong thưởng. Vương Trung Chính muốn mấy cái đầu người rất dễ dàng, sau khi ướp muối chất đống trong kho, chỉ chờ triều đình đến nghiệm chém đầu có chân thật hay không. Nhưng muốn xác nhận với Du Long Kha và Mù Thuốc, lại phải phí hơn 10 ngày Đậu Thuấn Khanh, sau khi Hướng Bảo tiếp thánh chỉ, đều mặt không biểu tình đứng sang một bên. Vương Trung Chính không đi đụng vào bọn họ, tiến lên chúc Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương nhất. Hai bên một lạnh một nóng, một ưu một vui, đúng là đối lập rõ ràng. Nhưng đắc ý nhất trong đại sảnh không phải đám người Vương Thiệu, lúc này Chi Châu Lý Sư Trung Tần Châu cười tủm tỉm từ cửa nhỏ sau đường đi vào. Vương Trung Chính thấy một quan viên mặc áo bào tím đi ra, vội vàng bỏ lại Vương Thiệu hành lễ. Tất cả quan văn võ quan trong đại đường cũng đều không người chào vị tôn sư một phủ. Lý Sư Trung đáp lễ lại, cười nói, đều biết phụng chỉ tới Tần Châu, trong sư có người thất lễ, có nhiều người chậm trễ, mong đồ chi thứ tội. Đại phủ nói, Trung Chính tuyệt đối không dám nhận, nào có chuyện thứ tội. Vương Trung Chính thuận miệng nói vài câu, trong lòng nghi hoặc nảy sinh. Hắn vào Châu Nha tuyên chiếu, lại không thông báo chủ nhân đương nhiệm của Châu Nha Tần Châu, hành động này của hắn thật ra chính là biểu lộ thái độ của thiên tử đối với Lý Sư Trung. Nếu như dưới tình huống bình thường, Lý Sư Trung nên là hoảng loạn bất an mới đúng, nhưng khuôn mặt tươi cười đắc ý sâu đậm trước mắt này, lại nào có nửa phần sợ hãi. Vì để đón gió tẩy trần cho vị thiên sứ vương trung chính này, Lý Sư Trung đã chuyển xuống yến hội ở đại đường, cũng mời tất cả quan viên Tần Châu cùng tham gia. Chính là nói yến tiệc có thể mang lên đại khánh điện, bày yến trên đại đường nha môn cũng là một năm phải có mấy lần. Yến hội chuẩn bị phải có một đoạn thời gian, chủ khách Vương Trung Chính đi nơi hắn vừa mới được an bài tắm rửa thay quần áo, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Mà đầu, hướng, Vương, Cao trong đại sảnh cũng tăng hẳn ra, chờ yến hội bắt đầu. Vương Hậu và Triệu Long đi theo Vương Thiệu và Hàn Cương cùng về phòng khách. Cao Tuân Dụ có việc khác nên không đi theo. Từ biệt Kinh Nguyệt, lúc gặp lại, hai người đều mặc quan bào, điều này làm cho Vương Thuấn Thần nhìn mà thèm mắt không thôi, một đường đều nhìn chằm chằm vào một mảnh màu xanh trên người Triệu Long. Nhưng hắn và Dương Anh cũng được quyền, mấy ngày trước công văn của hai người được thăng chức làm quan đã được gửi đến Tần Châu, bọn họ còn chưa đủ tư cách thu một đạo thánh chỉ, nhưng quan viên của bọn họ phải lên kinh thành đi báo danh ở Tam Ban Viện mới có thể nhận được, không đơn giản như Vương Hậu, Triệu Long trực tiếp ở trong kinh thu được một đạo thánh chỉ như vậy. Vương Thiệu đi trước, Vương Hậu ở phía sau nói với Hàn Cương những kiến thức về lúc vào cận thiết tử, lần này Ngu Minh càng nhiều lần vào cận, may mắn được thấy thiên nhan. Bất ý ở trên bình phong sùng chính điện, nhìn thấy tục danh của Ngọc Con Ngươi. Hàn Cương cười nói, xác định là hai chữ Hàn Cương sao? Hay là nói thiên hạ chỉ có một mình tiểu đệ là có cái tên này? Ngọc Côn đừng khiêm tốn nữa, thiên tử đã nhắc tới ngươi mấy lần rồi đó. Sự quan tâm của thiên tử đối với Hàn Cương làm cho Vương Hậu không ngừng hâm mộ, mặc dù đã cách gần một tháng nhưng tâm tình vẫn như vậy. Trở lại trong quan sảnh, Vương Thiểu cũng không hỏi chuyện con trai mình ở kinh thành, cũng không nhìn hắn mang về tin nhắn riêng, ngồi xuống liền húc đầu hỏi, "Ngọc Côn, lần này có tính là mua dây buộc mình không?" Hàn Cương hơi cảm thấy bất đắc dĩ gật đầu, lần này Lý Kinh Lược có thể là muốn thay thế Đậu Phó tổng quản ở lại Tần Châu. Hàn Cương trả lời trực tiếp, khiến Vương Thiểu thở dài một hơi, sớm biết như thế đã để Đậu Thuấn canh lại. Đợi Lý Sư Trung đi rồi mới đối phó hắn cũng vậy thôi. Chọn một con cá và tay gấu đã khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều, mà chọn một con giữa thịt thối và tôm nát lại càng khiến người ta đau đầu, hai con Hàn Cương cũng không muốn. Nhưng nhớ lại nụ cười đắc ý trên mặt Lý Sư Trung vừa rồi, có thể biết ý tràn ngập lòng tin thay thế Đậu Thuấn Khanh được lưu nhiệm Tần Châu. Vừa rồi trên đại sảnh, Vương Thiệu và Lý Sư Trung đều cười, nhưng ý cười hơi cứng đờ. Dù người ngoài không nhìn ra nhưng Hàn Cương ở cùng ý lâu nên liếc mắt một cái là thấy hết. Lý Sư Trung đắc ý, Vương Thiệu cười vui vẻ mới là có quỷ. Hàn Cương ho nhẹ một tiếng, Vương Thiệu nhíu chặt hai hàng lông mày lại nhìn qua. Hàn Cương nói chính sự thì hắn cũng đã quen rồi. Mà Vương Hậu tuy nghe không rõ ràng, nhưng thấy phụ thân thần sắc nghiêm túc, biết nói là gặp đại sự, cũng không xen vào, ở bên lặng lặng nghe. Liền nghe thấy Hàn Cương nói, nhớ lần trước tại hạ đi kinh thành, chính là đầu tháng 2. Khi đó vừa vặn đụng phải Hàn tướng công dâng thư lên thiên tử, phản đối Thanh Miêu pháp, chuẩn bị tân pháp quấy nhiều dân loạn quốc. Hàn Cương nói tới đây, liền dừng lại. Lời của hắn tất nhiên là bắn tên có đích, làm cho Vương Thiệu đầu góc nhanh chóng xoay chuyển, miệng hỏi, chính là một lần khiến Vương tướng công cáo bệnh cầu xin kia. Hàn Cương gật đầu, hành động lần này của Vương tướng công, đương nhiên không phải thật sự yêu cầu đi. Thật ra chính là đang nói với thiên tử có ta không có hắn, buộc quan gia ở giữa cải cách và bất biến pháp chọn một trong hai. Vương Thiệu nghe vậy trong lòng hơi động, những lời này Hàn Cương sau khi từ kinh thành trở về đã nói với hắn, nhưng hiện tại dưới tình huống này nhắc tới, đương nhiên có thâm ý khác. Vương Thiệu híp mắt lại, "Ngọc Côn, ngươi muốn ta học theo Vương tướng công?" Hàn Cương mỉm cười, "Vương tướng công không thi toán học, nhưng học được ý định ban đầu là đủ rồi. Có ta không có hắn không?" Vương Thiệu hai mắt híp lại càng lợi hại, đem ánh mắt áp xúc càng thêm sắc bén. Hàn Cương lại gật gật đầu, nhưng không lên tiếng. Đầu Thuấn Khanh lần này đến nghĩa tất nhiên là một đi không trở lại. Thiên tử muốn bảo vệ ổn định nội bộ Tần Châu, không có khả năng để một quan viên có thanh danh xấu ở Tần Châu ngồi lên vị trí Chi Châu kia một đường trấn an sứ. Mà chỗ ngồi của Hướng Bảo cũng đã cho Trương Thủ ước định. Đâu, Hướng hai người tận đi, trong ba người có địa vị cao nhất trong quân Tần Châu, Lý Sư Trung còn sót lại đương nhiên có thể giữ vững vị trí của hắn. Nhìn thấu tâm tư của thiên tử, Tần Châu Chi Châu mới có thể cười đắc ý như vậy. Ba người Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo chính là ba khối chướng ngại vật ở Hà Hoàng khai trương. Vương Thiệu ở Tần Châu khô thủ 2 năm, hao hết tâm lực, nắm bắt thời cơ, mới có được thác thạc, cổ vị hai lần đại thắng. Mà Bình Nhung Sách dùng đồ điện, kế hoạch thứ hai của Dịch Thị, lấy kế hoạch căn bản lũng hữu, đến nay vẫn chưa thể thi hành. Hàn Cương sớm đã quyết định muốn giúp Vương Thiệu sớm thành công khải hoàn, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ một người nào trong bọn họ còn ở lại Tần Châu. Lần này là cơ hội khó được, liên tục hai lần đại thắng khiến địa vị của Vương Thiệu và Hà Hoàng Thác Biên Thiên Tử thẳng tắp kéo lên, nếu không nhân cơ hội tốt này mau chóng đuổi đi ba người Lý Sư Trung, ai cũng không nói chính xác thế cục sau này còn có thể có biến hóa gì, nói không chừng qua mấy ngày nữa Vương Thiệu liên tục thảm bại mấy trận, cũng không phải không có khả năng. Kế hoạch ban đầu là đuổi Đậu Thuấn Khanh có tỷ lệ giữ lại chức vụ lớn nhất đi theo Lý Sư Trung và Hướng Bảo. Hiện tại mặc dù coi như có chút biến khéo thành vụng, nhưng cũng chỉ là đổi mục tiêu từ Đậu Thuấn Khanh thành Lý Sư Trung mà thôi. Đề nghị của Hàn Cương là muốn cho thiên tử hiểu rõ, cuối cùng Lý Sư Trung và Vương Thiệu ở lại Tần Châu thủy hòa bất dung, ép thiên tử lựa chọn một trong hai người. Cuối cùng chọn ai, hắn cũng nắm chắc. Vương Thiệu cũng nắm chắc, không xác nhận với Hàn Cương nữa mà hỏi chuyến đi tới kinh thành của con trai có kiến thức gì không. Quan yến chuẩn bị rất nhanh, Vương Thiệu chỉ hỏi con trai mấy câu, tiểu lại tới thông báo dự tiệc đã đi tới cửa. Trong đại đường, Lý Sư Trung và Vương Trung đang ngồi ở vị trí chủ khách trên dưới. Ngồi ở hai hàng ghế trái phải chính là các quan viên trong thành Tần Châu, đều phân ra các chức quan cao thấp ngồi xuống. Hàn Cương vừa mới tấn chức một giai, vị trí lại tăng lên mấy vị trí. Mà hai người Vương Hậu và Triệu Long cũng đủ tư cách tham gia, chỉ là ngồi ở vị trí sau cùng. Quan viên Tần Châu thành lục tục kéo tới. Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo cũng ngồi vào vị trí của bọn họ. Rất nhanh, Trương Thủ Ước cũng đến. Trong tiếng thông truyền, tân nhiệm binh mã tân nhiệm tật mã đi vào trong sảnh. Trước tiên cùng Hướng Bảo đã ngồi vào chỗ của mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng Lý Sư Trung nên đón chào chào lẫn nhau. Dâu tóc Trương Thủ Ước đều bạc trắng, là tướng quân nổi tiếng trong quân quan Tây. Ông ta toàn quân 40 năm, thời gian lăn lộn trong quân không chênh lệch nhiều lắm so với tuổi của Hướng Bảo. Nhưng mãi đến hôm nay ông ta mới có thể ngồi ngang hàng với Hướng Bảo. Hơn nữa nếu không phải Hướng Bảo trung phong, e rằng ông ta còn phải chờ tiếp quản. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Tiểu và Hàn Cương lại có thêm một phần cảm kích. Mỗi người ngồi vào chỗ của mình, Lý Sư Trung đứng dậy chúc rượu. Sau một phen lễ nghi rườm rà trước yến hội chính thức, lúc này yến hội mới chính thức bắt đầu. Uống rượu hành lệnh, mời rượu lẫn nhau, cũng có ca ký bị tìm đến biểu diễn buổi tiệc, không khí dần dần náo nhiệt lên. Đậu Thuấn Khanh vẫn luôn uống rượu buồn mực. Sau khi kính Vương Trung chính xong, lại hướng Lý Sư Trung nâng chén, thở dài, gia môn bất hạnh, hạ quan trị gia vô phương, quản thúc không nghiêm, mới khiến cho những tên du côn vô lại kia mê hoặc cháu trai không nên thân của hạ quan. Việc đã đến nước này, hạ quan cũng không dám cầu đại phủ làm việc trái pháp luật, chỉ cầu đại phủ có thể căn cứ nghiên cứu những kẻ gây tội dụ lương làm ác, để cho bọn họ không thể lại hại con em nhà lãnh khác. Nói xong, trong mắt lão liền chảy xuống hai hàng nước mắt đục ngầu. Rốt cuộc đã tới. Hàn Cương vẫn âm thầm quan sát, ánh mắt run lên. Lý Sư Trung kiên trì hạ ngục đầu giải, cũng chủ trì thẩm tra xử lý vụ án này. Bởi vì đoán được Đậu Thuấn Khanh sẽ thay thế chức vị của hắn, vì muốn ở trong lòng thiên tử giành được một cái tên thẳng thắn, để sớm ngày phục hồi, mới không lưu tình như thế. Nhưng trước mắt điều kiện tiên quyết là Đậu Thuấn Khanh đã không thành lập, cầu đến cửa, với tính cách của Lý Sư Trung hẳn là không thể làm việc thiết diện vô tư. Đậu Thuấn Khanh ăn nói khép nép cầu xin Lý Sư Trung, xin ông ta đổ hết tội danh lên đầu đám bạn xấu của Đậu Giải. Mà ông ta nói ra những lời này trước mặt Vương Trung Chính, cũng có ý bảo Vương Trung Chính truyền lời này vào thái thiên tử. Hy vọng thiên tử có thể nể mặt ông ta, tha cho cháu trai ông ta một mạng. Đậu Thuấn Khanh tự xưng hạ quan, cấp đủ thể diện cho Lý Sư Trung. Chi Châu Tần Châu đỡ Đậu Thuấn Khanh ngồi trở lại chỗ ngồi, lắc đầu thở dài, Sư Trung đã là năm ngày kinh triệu, phải thủ bột phận, lại không dành chú ý đến hắn. Nói đường hoàng, trên thực tế cũng là đang hứa hẹn với Đậu Thuấn Khanh sẽ không truy cứu tội Đậu Giải, khúc mắc trước kia dường như đã quét sạch. Thấy trong mắt Lý Sư Trung khó có thể che giấu vẻ đắc ý, Hàn Cương đảo mắt nhìn Vương Tiểu ở trên cao. Đã thấy hắn đang xoay chén rượu, bộ dáng có chút do dự. Hàn Cương thầm giận, nếu Vương Tiểu không chịu lên thì hắn sẽ lên. Vương Hậu vừa mới nói tên của hắn đã được thiên tử ghi nhớ trong lòng, đã như vậy thì Hàn Cương không còn gì phải cố kỵ nữa. Trên lệch quan chức cao thấp có thể bị hoàng đế chú ý xóa đi, bây giờ trong lòng thiên tử, hắn không chắc có thể coi trọng Lý Sư Trung hơn mình. Hàn Cương ưỡn thẳng lưng, đang định nói chuyện, Vương Tiểu rốt cục có động tĩnh. Hắn buông chén rượu xuống, nghiêm mặt nói với Lý Sư Trung, đại phủ lại nói sai rồi. Tuy là kinh triệu năm ngày, vẫn là nhất phủ chi tôn, đã có án chưa thẩm, lại không có lý do không ngừng. Thị phi tự tại lòng người, nghĩ đến đại phủ minh duệ, hẳn là có thể trả lại công đạo cho dân chúng Tần Châu. Vương Tiểu coi như có trách nhiệm, cũng có một phần lớn là bị Lý Sư Trung áp chế lâu, oán cũ tích tụ trong lòng khiến hắn không kiêng dè chút nào. Vương Tiểu vừa nói ra, không khí say sưa hai nóng nhất thời lạnh xuống, yên tĩnh đến mức một cây châm hạ xuống cũng nghe thấy. Đậu Thuấn Khanh nghiến răng nghiến lợi, Lý Sư Trung trên mặt mây đen dày đặc, mà ánh mắt Vương Trung Chính cũng thâm trầm xuống, hai mắt chuyển động, ở trên người ba người nhảy qua nhảy lại. Hàn Cương mỉm cười, làm trò trước mặt Vương Trung Chính và Lý Sư Trung, cái này gọi là có ta không có hắn, thì để thiên tử cân nhắc xem trong thành Tần Châu nên giữ lại ai cho thỏa đáng. Rốt cuộc là Lý Sư Trung hay là Vương Thiệu? Lý Sư Trung mím môi nhìn chằm chằm Vương Thiệu nhất một lúc, tầm mắt liền rời xuống phía dưới. Phụ tá Diêu Phi của y nói không sai, thói quen làm việc của mỗi người đều không giống nhau, họ của Vương Thiệu chưa bao giờ trực tiếp như vậy, ngược lại rất giống với người nào đó ngồi ở phía dưới. Lý Sư Trung phỏng đoán mấy câu nói này của Vương Thiệu, rõ ràng là viết ra sản phẩm của Hàn Ký. Trừng mắt nhìn Hàn Cương bên khỏe môi như có như không mỉm cười, mắt Lý Sư Trung bị đâm đau đớn, sắc mặt như xương nặng tháng 9, hung hăng thấp giọng mắng. Tiểu nhi quan viên. Chương 62. Nam Tân 3 năm ngày ngày mùa xuân. Chương 62. Nam Tân 3 năm ngày ngày mùa xuân, thượng. Tuy Lý Sư Trung trừng mắt thầm mắng Hàn Cương, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được kết quả. Hắn đã trúng một đòn cảnh cáo của Vương Thiệu, nhưng không thể vì việc này mà phát tác. Vương Thiệu nói vốn là chính luận, làm hòa thượng gõ một ngày một tiếng, nếu vụ án đã ở trên tay, nhất định phải thẩm vấn lại. Ngay trước mặt Vương Trung Chính, Lý Sư Trung cũng chỉ có thể cười khan vài tiếng, nói một câu Vương Tử Thuần nói có lý, đương nhiên như thế, nâng ly lên, kính rượu Vương Thiệu. Mà bầu không khí trên tiệc rượu bị một thùng nước lạnh dội qua, liền không còn nóng lên nữa. Qua một lúc, Chi Châu Tần Châu nói đau đầu, sau khi cáo tội với Vương Trung Chính, liền cáo lui trước. Dũng tâm của Vương Thiệu, Lý Sư Trung lúc trước đã nhìn thấu. Hắn vốn hy vọng xa vời thế cục trước mắt có thể để hắn lưu nhiệm Tần Châu, hắn có thể tươi cười đón chào hoạn quan Vương Trung Chính này, cũng là bởi vì có một chút tự tin. Nhưng Vương Thiệu ở trước mặt hắn biểu lộ thái độ của hắn, cuối cùng thiên tử sẽ lựa chọn như thế nào, kết quả lại là vì sao, thật ra đã có kết quả. Một bữa tiệc đã theo Lý Sư Trung rời đi mà tan rã trong không vui, mà lần này Vương Thiệu phơi bày trận tướng, đã đưa tới sóng to gió lớn trong quan trường Tần Châu. Người ngoài không biết nội tình, cũng không rõ bản ý của Vương Thiệu là muốn Vương Trung Chính báo tình huống thủy hỏa bất dung giữa hắn và Lý Sư Trung cho thiên tử. Trong mắt bọn họ, Vương Thiệu đây là uy hiếp thanh thế hai lần đại thắng mà đến, công khai muốn phân ra 1-2-3 với Lý Sư Trung trong yến tiệc. Người ngoài nhìn vào, Vương Thiệu chọn thời cơ khó khăn để cho người ta vô bàn tán dương. Đậu Thuấn Khanh bị cháu trai hắn liên lụy, Lý Sư Trung cũng không được thiên tử sứ thần chào đón, vị trí Hướng Bảo quản lý càng bị Minh Hữu Trương Thủ Ước thay thế, Văn Tự Cơ hợp chủ quản sự vụ bộ phản trên Tần Phượng Lộ hiện giờ khí thế đang thịnh, trước mắt chính là cơ hội tốt để phân chia lại quan trường khác của Tần Châu. Nếu không phải tư lịch của Vương Thiệu quá nông cạn, ngay cả một thông phán cũng chưa từng làm, mà Chi Châu đảm nhiệm tiết độ quan quận Tần Châu này, ít nhất phải có danh hiệu thị chế trở lên, vị trí Chi Châu Tần Châu không rơi xuống đầu người khác. Mà hiện tại, nếu như Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh đi hết, Thông Phán Tần Châu đương nhiệm cũng không đủ tư cách tiếp nhận, chỉ có người khác từ trong kinh tới. Với công tích hiện giờ của Vương Thiểu, cùng với khẩu vị thiên tử vì hai lần đại thắng mà bị treo lên, Chi Châu mới được phái tới tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Hà Hoàng mở ra. Theo quan viên khác thấy, sự tự tin của Vương Thiểu ở chỗ này. Vương Thiểu không quan tâm nhiều đến hiểu lầm của người ngoài, Hàn Cương nghe được một chút tin đồn cũng không để trong lòng, hiện tại công việc quan trọng nhất của bọn họ là bồi tiếp Vương Trung Chính. Cho dù bên thiên tử đưa ra lựa chọn ít nhất phải đến một tháng sau, nhưng lựa chọn của Vương Trung Chính đã được đưa ra. Kiểm tra hơn 1000 thủ cấp ở Tần Châu, hắn sẽ đi theo Vương Thiểu tới biên cảnh ở trại Vĩnh Ninh đã chứng kiến trợ mã, cổ vị tiếp kiến Du Long Kha và mũ thuốc đến bái kiến, cuối cùng Vương Trung Chính lại theo Vương Thiểu cùng đến vị Nguyên Bảo. Vương Trung Chính rất có hứng thú với vị Thủy Chi Nguyên, nhưng Vương Thiểu muốn xử lý một số việc vặt trong lâu đài, liền sắp xếp Hàn Cương và Vương Hậu cùng y đi đến vị Thủy Khởi Nguyên. Túi đầu nhìn dòng nước trong suốt dưới chân, Vương Trung Chính không thể nhìn ra được điều này có liên quan gì tới vị Thủy. Cho dù là vì phục hạn mà mực nước sa sút, nhưng vị Thủy mà y nhìn thấy vẫn vang lên tiếng sóng như sấm. Vương Trung Chính ôm một câu hỏi thật sâu, đây là vị Nguyên. Đây chính là vị Nguyên. Vương Hậu gật đầu đáp. Y chỉ vào một dòng suối cách đó không xa, chảy ra một dãy núi đầy cây cối trước mắt, nơi đó chính là Đồng Huyệt Sơn, nơi ghi chép những con chim chuột trong cuốn sách. Đạo vị từ chim chuột cùng huyệt. Vương Trung Chính thuận miệng trích dẫn từ trong Thượng Thư Vũ Cống ra, hiển nhiên đối với kinh điển Nho ra là rõ như lòng bàn tay. Chính là câu này. Sơn Hải Kinh cũng có ghi chép, vị thủy xuất điều chuột Đồng Huyệt Sơn, Đông Chú Hà, nhập hoa âm bắc. Bất quá điều thử Đồng Huyệt cùng nói dài dòng, hiện tại đều gọi là điều thử sơn. Cái tên điều thử chính là có mấy ngàn năm lịch sử. Hàn Cương gật đầu nói, trong lòng lại sợ hai than không ngờ Vương Trung Chính lại có thể hạ bút thành văn trong Thượng Thư. Thâm than, có thể lăn lộn trong cung đình, quả nhiên không thể nào là một nhân vật đơn giản. Từ thủ đoạn vừa rồi của Vương Trung Chính, hiểu biết của hắn về Nho ra cựu kinh có lẽ còn mạnh hơn Vương Hậu một chút. Mà thư pháp của hắn, Hàn Cương những ngày qua đã được chứng kiến không ít lần, đích thật là thượng phẩm không thể nghi ngờ. Hàn Cương từng nghe nói, nội thị cao phẩm trong cung, trên cơ bản đều là từ nhỏ vào cung, học tập trong cung. Trải qua nhiều năm giáo dục hung đúc, vô luận văn tài võ nghệ, đều có chỗ khả quan. Xuất ngoại nhậm chức, thường thường còn hơn một ít sĩ phu chỉ biết ngâm thơ đối nghịch. Nhớ tới hoạn quan danh tướng chân tông Triệu Tần Hàn, lại nhìn Vương Trung Chính trước mắt, Hàn Cương không khỏi cảm khái, cái gọi là lời đồn đại, thật là có tự tin. Tần Hàn cả đời lãnh binh nam chinh bắc chiến, trước sau bị thương gần 50 lần, bắc kháng khiết đan xâm lấn, nam bình lích châu phản loạn, ở quan tây lại đối kháng với tổ phụ Lý Kế Thiên của Lý Nguyên Hạo, khi chết tam quân khóc lóc thảm thiết, là tướng tài từ khi khai quốc tới nay có đến. Mà học vấn Vương Trung Chính trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài, đã có thể khiến nho sinh bình thường mặc cảm. Mà hắn hiện tại mặc áo vải xanh, ăn mặc tựa như văn nhân, lông mày dài nhỏ cũng làm cho hắn có chút văn khí. Nhưng Vương Trung Chính lại có tật tham tài. Mấy ngày trước ở Tần Châu, các nhà tặng lễ cho hắn, hắn đều không chút chối từ mà vui vẻ nhận. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ nghe nói việc này, đều nhíu mày không thôi. So với Tần Hàn nhà không có tiền tài, đức hạnh của Vương Trung Chính kém rất nhiều. Thời gian đã không còn sớm, phải tới chỗ phẩm tự tuyển bị nguyên, hiện tại phải đi nhanh một chút. Vương Hậu thúc giục phía trước. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn sắc trời, đích xác đã gần trưa. Trong núi không có đường xi măng đứng đắn như lời sau, đi chậm, lúc hoàng hôn đã không kịp rời núi. Nói cũng đúng. Hàn Cương quay đầu hỏi Vương Trung Chính, đều biết, có phải chúng ta đi nhanh một chút không? Vậy thì nhanh một chút. Ta cũng muốn gặp sớm một chút, vị thủy nguyên rốt cuộc có bộ dáng gì. Nếu có thể kiến thức thêm một chút thế nào là điều chuột đồng huyệt vậy thì càng tốt. Trứng chuột cùng huyệt ở chung lại là khó gặp. Vương Hậu cười nói, năm xưa tại hạ theo Gia Nghiêm tới đây, chỉ là nhìn thấy rơi bay loạn. Hóa ra đã tới rồi, chẳng trách lại nói quen như vậy. Vương Trung Chính quay sang hỏi Hàn Cương, Hàn phủ câu ngươi. Hàn Cương nói, tại hạ lần đầu tiên tới đây. Đoàn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã tiến vào trong núi điều thử. Từ trong rừng cây bị phơi nắng, đi vào rừng cây cỏ cây xanh um, một cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan liền phủ xuống người mọi người, làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Mà một trận tiếng chuông lanh lảnh lúc này từ sâu trong rừng cây truyền đến. Vương Trung Chính còn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy ở chỗ rẽ của con đường phía trước, một đoàn người ngựa chạy ra. Trên lưng hơn 20 con ngựa đều có hai cái bọc lớn, mà người thúc ngựa thì là 6-7 người phiên. Mấy người phiên này vừa thấy 40-50 kỵ binh đi tới, lập tức khẩn trương, dùng sức ghìm cương tọa kỵ lại, tay cũng cầm cán đao cánh cung. Tuy nhiên khi bọn họ thấy rõ trang phục của người ngựa Hàn Cương này, lại thả lỏng xuống, xua ngựa tránh sang ven đường đám người Hàn Cương cưỡi ngựa ngang nhiên đi qua, không để ý tới những người phiên. Đi thật xa, Vương Trung Chính quay đầu lại nhìn, hỏi, nơi này vì sao có thương nhân phiên quốc? Hàn Cương giải thích với hắn, phía nam của Thử Điệu Sơn, nhánh sông toàn bộ nhập vị thủy, Thử Điệu Sơn bắc, thủy mạch đều nhập Kính Hà. Ngọn núi này thực sự là ranh giới giữa vị thủy và chuyên thủy, từ đường Chính Hà Hoàng đi tới Tần Châu liền từ trong núi, cho nên thương khách đông đảo. Lúc này coi như ít, đợi đến mùa thu ngựa béo lên, trên con đường này một ngày nào cũng có thể nhìn thấy mười mấy mã đội đi qua. Vương Trung Chính nhìn con đường càng lúc càng hẹp quanh co dưới chân, cao mày nói, chẳng lẽ đi Hà Hoàng thì không còn đường nào khác nữa rồi? Đương nhiên là có. Hàn Cương gật đầu, con đường khác đi là núi Lộ Cốt ở phía bắc. Nhưng địa thế núi Lộ Cốt hiểm trở, đường đi khó đi, kỵ binh khinh trang đi qua dễ dàng, nhưng thương đội chở hàng hóa thì không dễ đi. Con đường này coi như dễ đi. Hàn Cương cười nói, con đường này là đường thời xây dựng, đã mấy trăm năm không có chỉnh tu, cho nên nhìn rách nát chật hẹp, kỳ thật trùng tu một chút sẽ dễ đi hơn nhiều. Hắn dừng ngựa, gọi hai gã quân hán phân phó vài câu. Liền thấy hai người sau khi gật đầu, đi xuống đường. Rút đao ra, ở trên một mảnh cỏ thưa thất bên đường đào một hồi, đào ra một cái hố. Hàn Cương chỉ vào đất vàng trong hố, bất kể hắn đường, đều xây cầu trải đường. Xem phía dưới này chính là đất chín đã xây dựng xong, có thể thấy được vốn là một bộ phận của con đạo. mà lớp đất phía trên là hơn 200 năm qua nước lũ tràn ra mới lắng đọng lại, cho nên chỉ có thể sinh thảo, không mọc được cây cối. Hắn lại chỉ vào dãy núi trước mắt, đợi sau khi đánh hạ hai trại bảo được xây dựng sau lưng núi, có thể dành tay tu sửa lại đường núi chim chuột. Khi đó vận chuyển lương thực cho Hà Hoàng sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhưng nếu có thể đoạt được Hà Châu, khống chế được sông nước, đại bộ phận quân tư lương mặt có thể đổi sang xuyên trung thủy lộ chuyển vận, phí tổn so với đi Tần Châu còn tiết kiệm hơn. Nghe Hàn Cương kể lại chuyện xưa nay của Điểu Thử Sơn Đạo, cuối cùng Vương Trung Chính cũng hiểu được một điểm vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại được người coi trọng như vậy. Thức thời bên bác, cách ăn nói xuất chúng, lại thêm tài năng thiết lập viện điều dưỡng, cờ quân xa bản, đích thật là nhân tài khó có được. Lại nghĩ tới Hàn Cương tự xưng là lần đầu tiên thăm dò vị nguyên, dĩ nhiên đã hiểu rõ nơi này như thế, có thể thấy được hắn đã bỏ ra bao nhiêu công phu, trong đó đoàn người đi theo con đường nối liền Hà Hoàng và Tần Châu tới hơn một dặm, sau đó lại theo Vương Hậu quẹo vào một con đường núi nhỏ. Đường lên núi, phía trước không ngừng có dây leo và nhánh cây rủ xuống chặn đường, Hàn Cương không thể không phái người cầm đao đi lên phía trước mở đường. Nghe tiếng nước chảy truyền đến từ trong rừng, Hàn Cương, Vương Trung Chính đi được khoảng một canh giờ, cuối cùng sơn đạo trong rừng cũng đã tới điểm cuối. Trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, dòng suối vị nguyên vốn bị rừng cây che chắn lại xuất hiện, mà một ngôi miếu đổ nát đầy rêu xuất hiện trước mặt mọi người. Theo dòng nước chảy, Vương Trung Chính nhìn một cái hang đá to bằng miệng chén bên cạnh miếu đổ nát ồ ồ chảy ra thanh tuyền, lắc đầu thở dài, không thể tưởng được vắt ngang vị thủy, đầu nguồn thủy mạch của nó lại nhỏ bé như thế. Vương Hậu tiểu nói, bất kể là giang hà hay thượng nguồn, cũng chỉ là một dòng suối trong vắt mà thôi. Vương Trung Chính quay đầu nhìn về phía tây, ánh mắt như xuyên qua dãy núi trước mắt, nhìn về một nơi nào đó ở phía xa, Giang Nguyên không dám nhìn, nhưng không biết thế nào mới có thể nhìn thấy nguồn gốc của sông lớn. Hàn Cương nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Vị hoạn quan bên cạnh này quả nhiên động tâm tư đối với Thác Biên quân công. Chương 63. Nam Tân 3 năm ngày mùa xuân. Chương 63. Nam Tân 3 năm ngày mùa xuân, trung. Gần đến đêm, nhóm người Hàn Cương và Vương Trung Chính trở lại vị Nguyên Bảo. Vương Diệu đang khoanh tay đứng trong đại sảnh, túi đầu nhìn một mâm gỗ vương vức. Vương Trung Chính nhìn sang. Vật này nói là chậu cây, nhưng không có cỏ cây, càng không có quái thạch. Nhưng có phòng ốc có tường vây, trên nền nhà 6 thước vuông, bố trí một trên một dưới, giống như hai tòa trạch viện nhỏ. Không, Vương Trung Chính nhìn kỹ lại, căn bản không phải trạch viện, mà là hai tòa trại bảo. Đây là xa bàn kia. Vương Trung Chính hỏi. Lúc còn ở kinh thành, hắn ở trong Vũ Anh Điện đã tận mắt chứng kiến Triệu Tuân sai người chế tạo mấy chục khối xa bàn. Tuy rằng khối trước mắt này cùng hắn gặp qua không quá giống nhau, nhưng hẳn là cùng một loại đồ vật. Tân vị Nguyên Bảo. Vương Tiểu đáp. Bàn cắt mà Hàn Cương phát minh ra khiến Vương Tiểu suy nghĩ, mục đích hắn đến vị Nguyên chính là muốn chọn địa điểm cho lâu đài mới, cũng quyết định phạm vi lớn nhỏ và kiểu dáng. Để có thể xác nhận trực quan hơn, hắn tìm thợ mộc đến chế tạo mô hình vật thật của lâu đài mới. Hiện tại, lâu đài vị Nguyên chỉ có thể có tác dụng canh gác, chẳng qua là một đài phong hỏa hơi lớn một chút mà thôi. Lần trước Đồng Dụ tiến quân thần tốc bên ngoài lâu đài vị Nguyên, trong bảo lại không có binh lính nào có thể đoạn đường về. Hàn Cương tiếp lời giải thích cho Vương Trung Chính, ở lâu đài vị Nguyên xây dựng, tích trữ lương thực, đóng quân đại quân, chính là đem phòng tuyến trước vươn tới dưới Điểu Thử Sơn. Mà vùng gạo giật thì có thể an tâm triển khai đồn điền. Vương Trung Chính lại túi đầu nhìn xa bàn một hồi, ở một góc xa bàn có tiêu chí mũi tên chữ thập đông tây nam bắc, bên cạnh còn có tỷ lệ thước xác định khoảng cách. Học vấn trên xa bàn, vì có thể nói chuyện trước mặt Triệu Trinh, hoạn quan trong cung không có không học, Vương Trung Chính cũng biết làm sao lợi dụng tỷ lệ thức để đổi lấy khoảng cách thực tế. Hai tòa trại bảo trên xa bàn, một đông một tây cách nhau ước chừng nửa dặm, còn vị thủy lưu đi qua phía nam tây bảo, lại đi qua sườn bắc đông bảo. Vương Trung Chính lấy làm lạ hỏi, vì sao hai tòa tân bảo này cách xa như vậy, lại cách vị thủy? Vị Nguyên Bảo cô độc treo ở bên ngoài, cũng thiết lập hai tòa, phân theo hai bờ vị thủy, cầu treo ở giữa nối tiếp hai bờ sông, có thể tạo thành sừng, có thể tự bảo vệ được toàn bộ. Mà nửa dặm đất, khoảng cách 180 bước, cũng không tính là xa. Vương Thiểu chỉ phía tây của bờ bắc, cười khổ một cái, kỳ thật nếu có thể xây ở đối diện dòng sông đương nhiên là tốt nhất, nhưng ở bờ bắc vị thủy, một nơi thích hợp xây bảo lại là nơi này, không có chỗ nào khác để lựa chọn. Vương Trung Chính nếu mày hỏi, nếu vị thủy tràn lan thì làm sao bây giờ? Dưới dòng lũ, cầu nối khó đi, vậy thế của hai bảo sừng kia sẽ không thành được nhỉ? Đều biết suy nghĩ chu toàn. Hàn Cương khen một câu trước, nhưng mà lúc nước lũ tràn ra, phần lớn là sau cơn mưa to, mặt đất lầy lội, tác nhân cũng khó có thể tiến công. Hóa ra là thế. Vương Trung Chính gật đầu lẩm bẩm vài câu, cuối cùng ngẩng đầu lên cười nói, là ta hỏi nhiều rồi. Vương Trung Chính hỏi vị Nguyên Bảo nhiều một chút, Vương Thiều nghe liền cảm thấy có chút vấn đề. Ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Hàn Cương, Hàn Cương lập tức ngầm hiểu gật gật đầu. Quả nhiên là thế. Vương Thiều chấn động tinh thần, đều biết có thể đích thân đến vị Nguyên, có thể thấy được cũng để ở trong lòng đối với chuyện quân quốc. Nhưng mạnh hơn Đậu Phó Tổng quản nhiều. Bất luận là Hướng Lam Hạt hay Đậu Phó Tổng quản, từ khi nhậm chức tới nay chưa từng tới vị Nguyên Bảo một lần nào. Mà Lý Kinh Lược cũng không có hứng thú xây dựng thêm vị Nguyên Bảo, để ép không biết bao nhiêu văn thư. Quan gia đối với chuyện Hà Hoàng Thủy Trung để ở trong lòng, bất kể vị Nguyên hay là vị đều thường xuyên treo ở bên miệng. Ta nếu đã đến Tần Châu, tự nhiên đến vị Nguyên một chuyến, sau khi về kinh cũng có chuyện hồi bẩm quan gia. Lấy sự coi trọng của quan gia đối với chuyện Hà Hoàng, sợ là mọi chuyện đều phải hỏi đến. Vương Trung Chính như phủi sạch mọi chuyện nói hai câu, nhưng trong lời ngoài đều lộ ra sự chú ý của bản thân đối với chuyện mở mang bờ cõi. Hai. Vương Thiểu thở dài một tiếng, chắp tay về phía đông thở dài, trong mắt gần như muốn rơi lệ, thiên tử coi trọng như thế, ba năm qua Vương Thiểu chỉ có một chút vì công báo ân đức của thiên tử, thật sự là xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ không chịu nổi. Triều thần bị tổn thương trong nội bộ, phủ soái tự hoại bên ngoài, Tả Chính luôn còn có thể luân phiên đại thắng, làm sao khó báo cho thiết tử. Vương Trung Chính thấy thế, vội khuyên Vương Thiểu, nếu lời này của Tả Chính luôn truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ xấu hổ vô cùng. Nhìn hai người diễn xuất thanh tình không tốt, Hàn Cương đứng bên cạnh không nói gì. Tâm ý của Vương Trung Chính đã lộ ra, mà mục đích của Vương Thiểu cũng đã đạt được. Vương Trung Chính có lòng với chuyện bên lề, Vương Thiểu ra đời, Vương Trung Chính chỉ hỏi thêm hai câu, hắn đã nhìn ra, lại xác nhận từ Hàn Cương, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn rất muốn kéo vị đại điêu Hàn Vương Trung Chính này vào, không chỉ vì muốn được thiên tử ủng hộ tốt hơn, càng là vì đối kháng Cao Tuân Dụ. Vương Thiểu luôn hy vọng có một trợ lực có thể nói chuyện trước mặt thiên tử, Cao Tuân Dụ là chú ruột của Thái Hậu, cậu của thiên tử, đương nhiên có thể coi là được. Nhưng Cao Tuân Dụ này lại là họ Cách, lại tham công quá mức, khiến Vương Thiểu kiềng kỵ trong lòng. Nói không chừng ngày đó vị trí của hắn đã bị Cao Tuân Dụ chen mất rồi. Cho nên Vương Trung Chính vừa đến, Vương Thiểu đã theo dõi y để vì liên hệ với thiên tử càng chặt chẽ, Vương Thiểu không ngại kéo một hoạn quan ủng hộ kế sách mở mang biên cương tới làm giáng quân. Lấy hoạn quan làm giáng quân, đường tống đều có. Nếu như cưỡi ngựa nhận một chức, thậm chí có thể trực tiếp tham dự vào sự vụ địa phương. Mà lĩnh binh ở địa phương, hoạn quan tu hà số lượng cũng không ít. Lúc này sĩ phu đối với hoạn quan kỳ thị cực đoan, có việc gì cũng phải gõ bọn họ một phen. Nhưng đối với hoạn quan tham dự vào chính sự quân sự thì tập mãi thành thói quen, lúc cần nói vài câu, không cần thì mặc cho hoạn quan lãnh binh làm quan. Mà Hàn Cương lại vừa vặn ngược lại, hắn không kỳ thị hoạn quan, nhưng lại không quen hoạn quan tham dự quốc chính. Cho nên Hàn Cương từ chối cho ý kiến của Vương Thiểu, trong lòng vẫn phản đối chiếm đa số. Trong suy nghĩ của hắn, Vương Trung Chính không nhất định sẽ một lòng với Vương Thiểu, nói không chừng sẽ hòa mình với Cao Tuân Dụ, hơn nữa phẩm hạnh của bản thân Vương Trung Chính cũng thành vấn đề. Chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn cũng không định nói ra, bởi vì trong lòng Hàn Cương cũng có chút cố kỵ đối với Cao Tuân Dụ. Hai bên đều có quyền, cũng khó nói bên nào nặng bên nào nhẹ. Cùng Vương Trung Chính dùng cơm tối xong, đưa hắn đi nghỉ ngơi. Vương Thiểu kéo Hàn Cương và Vương Hậu đứng ở bên cạnh xa bàn, hắn muốn nghe ý kiến của Hàn Cương. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy hai bảo bố trí như thế có thỏa đáng hay không? Nếu như tiền lương và nhân thủ đủ, có thể tạo ra lớn hơn một chút thì tốt rồi. Đây là câu trả lời của Hàn Cương. Hàn Cương kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm về kiến trúc quân trại, hắn chỉ biết tường thành càng cao càng dày, quân giới lương thảo cất giữ bên trong càng nhiều, thành trại này càng khó có thể phá được. Nhưng hắn càng rõ ràng, tu sửa bất kỳ công trình nào, cái thứ nhất phải suy xét đều là vấn đề dự toán, kế tiếp là vấn đề nhân thủ, về phần kiến tạo thành bộ dáng gì, đều phải chịu hai cái này. Ở đâu ra tiền lương dư? Trại vượt qua 500 bước thì không cần nghĩ. Nếu như lương thực tiền bạc đầy đủ, trực tiếp xây dựng thành thiên bộ vị nguyên bảo không phải tốt hơn sao? Hà tất phải tạo ra thế sự gì, xây dựng thêm một tòa bảo ở bờ bên kia? Cổ vị trại, thành cam cốc cũng không có, còn không phải là sống yên ổn sao? Lời Hàn Cương nói, nổ quả bom Vương Thiểu giấu ở đáy lòng, hắn vỗ bên cạnh xa bàn, lớn tiếng mắng, chính sự đường cũng buồn cười, ta đòi tiền bọn họ xây thành, bọn họ thì hay rồi, bảo nhị ca mang về 200 phần độ được trống. Cũng không nghĩ tới nơi này là Tần Châu, không phải kinh thành, có mấy người sẽ cầm 200-300 quan đến mua một tấm độ điệp. Còn nói là đáng giá 5 vạn quan, nếu có thể bán được một nửa giá, ta cũng phải thắp hương niệm Phật rồi. Vương Thiểu đoán giận tự có đạo lý của nó. Bởi vì có một tấm độ điệp, có thể miễn thuế nhân khẩu, có thể không cần lộ dẫn qua sở, có thể du tẩu thiên hạ, muốn làm một tấm để hộ thân thương nhân nhiều vô số kể. Hơn nữa có phú hộ muốn bảo vệ con cháu bình an, cũng cần một tấm độ điệp để quy y một cái thế thân. Cho nên độ điệp tương đương với chứng khoán có giá, có thể bán được giá không thấp. Có đôi khi, địa phương có thiên tai, trong triều không có tiền để cứu thế, liền phát ra độ điệp làm tiền thiên tai. Mặt khác, tăng lữ ăn chay niệm Phật chân chính, lại có rất nhiều bởi vì không mua nổi một tấm độ điệp để quy y, mà chỉ có thể trung thân làm sa di. Nhưng mà giá của độ điệp cũng giống như chứng khoán có giá, có dao động họ. Có khi cao có khi thấp, có chỗ cao, có chỗ thấp. Những nơi giàu có và đông đúc như kinh thành, Giang Nam thường thường có thể bán giá cao, 200 quan, 300 quan đều bán qua. Nhưng ở Tân Châu, Vương Thiểu vừa mới cho người hỏi giá, ngay từ đầu báo là 120 quan một phần, nhưng khi nghe nói trên tay Vương Thiểu có 200 phần độ điệp, ba, lập tức ngã nhào 90. Chính sự đường phát 200 tờ độ điệp coi như 5 vạn quan để phát tiền, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể bán được không đến 2 vạn quan, điều này làm cho Vương Thiểu làm sao không tức giận. Thứ này, còn không tiện tìm người phân chia, chỉ có thể bán ra từng tờ một. Vương Thiểu mắng một trận, cũng ngừng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nói rõ với trong triều, cũng tiếp tục đòi tiền đòi lương thực, không đến 2 vạn quan đến trúc trại bảo, ở bên cạnh thành Tần Châu còn dễ nói, nhưng đổi lại là cách Tần Châu hơn 300 dặm bị nguyên, chỉ riêng lương thảo cần thiết cho dân phu, ở trong đường chuyển vận tiêu hao có thể ăn hết một nửa. Nếu còn lấy thêm 2-3 vạn quan nữa thì tốt rồi. Vương Hậu bưng một chén trà lạnh cho cha hắn, xua tan cơn giận, Vương Thiểu tâm khí bình thản lại. Y Lệ vẫn có chút tự tin, dựa vào địa vị hiện giờ của mình trong lòng thiết tử, muốn thêm 2-3 vạn cũng không thành vấn đề. Hàn Cương túi đầu nhìn mô hình xa bản, nếu có thể thêm 2-3 vạn quan, dựa theo bản vẽ xây dựng thêm vị nguyên bảo hiện tại một phen, lại xây dựng thêm một tòa ở bờ bên kia, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Đến lúc đó ở hai bên đều có một chỉ huy, có 300-400 người đủ để bảo vệ lâu đài. Vương Hậu ở bên xen vào nói, cấm quân chỉ có 300-400 chỉ huy, xương quân lại không có, như thế nào cũng không có khả năng để xương quân đến phòng thủ. Hàn Cương lắc đầu, trong âm điệu đề cao tràn đầy khinh thường, ngay cả cung tiễn thủ chiêu mộ hương binh tới đây chịu điển thủ cũng tốt hơn so với thả xương quân. Dựa theo biên chế, một người chỉ huy bình thường là trên dưới 500 người, nhưng đây chỉ là con số trên binh tịch, giảm đi tỷ lệ ăn không lương cùng một ít người già yếu không chịu nổi ra trận, nhưng sau có chỗ dựa vững chắc, một người chỉ huy chân chính có thể tham gia chiến đấu cũng chỉ hơn 300 người. Nơi này chỉ là cấm quân bình thường, nếu là xương quân, một nửa là trống không, một nửa còn lại hơn phân nửa là nghe lệnh của quan viên. Chiến lược của bọn họ thậm chí còn không bằng hương binh quan Tây. Nếu lúc trước Hàn Cương áp tải quân lương đi Cam Cốc thành, đi theo không phải là dân phu từng làm cung thủ, mà là xương quân, nói không chừng hắn đã sớm bỏ chạy. Chương 64. Nam Tân 3 năm ngày ngày mùa xuân. Chương 64. Nam Tân 3 năm ngày ngày mùa xuân. Hạ, ở vị nguyên 2 ngày, cẩn thận xác nhận địa điểm xây bảo, Vương Thiểu lại dẫn đại đội trở về vị cổ. Tuy rằng dọc đường từ vị nguyên tới vị cổ đều thấy người khương, nhưng những người khương đó vừa thấy quân bài Vương Thiểu lượng đánh ra, lập tức vọt tới ven đường, có người thậm chí quỳ xuống cầu bái, còn cung kính hơn rất nhiều so với người Hán nhìn thấy quân bài quá lớn. Vương Trung Chính nhìn uy thế của Vương Thiểu, mắt nóng rực không thôi, Tả Chính luôn ở phản địa quả nhiên xây dựng uy thế sâu nặng. Hai lần đại thắng, ngược lại đánh rất những người phiên này kiệt ngạo bất tuần. Vương Thiểu lại không vui mừng lắm, người phồn cầu bái, không bằng Hán nhi vái chào. Hơn trăm dặm này, người Hán thật sự quá ít. Nếu muốn ổn định Tây Phiên, phải đẩy nhanh tốc độ đồn điền. Không có mấy vạn hộ khẩu, không chấn trụ được người phồn nơi này. Cho dù một lần chém trăm ngàn thủ cấp, khiến người phồn kinh sợ lạnh cả người, nhưng qua vài chục năm nữa, bọn họ lại sẽ cố thái phục manh. Vương Thiểu nói không sai chút nào. Từ xưa đến giờ dọc theo con đường Vị Nguyên đi dọc theo sông Vị Thủy, ngoại trừ trại dê chưa tính là nơi trọng yếu để nghỉ chân, thiết lập quân trại của người Tống gia, những nơi khác đều là đất đai của người phàm. Hàn Cương thật ra muốn gặp mấy người Hán, nhưng ngoại trừ những người bên cạnh, nhìn thấy đều là người thổ phiên cởi nửa bên tay áo ra. Kỳ thực nói thật, Đậu Thuấn Khanh nói 300 dặm sông Vị Hà không có một khoảnh đất hoang, kỳ thực cũng không tính là sai. Đất hoang trong Hà Cốc, bị người thổ phiên chiếm mấy trăm năm, cũng có thể nói là đất đai của bọn họ. Vương Thiểu muốn khai khẩn đất đai ở những vùng đất này, kỳ thực là trái với ý chỉ không cho phép chiếm đoạt đất đai của người phiên trước đây của Triệu Cát. Nhưng từ xưa đến nay, cổ vị châu chính là đất đai của người Hán, nếu thật sự bàn về đất đai thuộc về ai, tất cả người thổ phiên đều không còn chỗ đứng. Mà vấn đề quyền sở hữu đất đai trên bản chất chính là có liên quan đến thực lực. Hiện nay người thổ phiên đã không còn vinh quang 3 lần vào 3 lần ở thành Trường An, thế lực ở cổ vị cũng không tính là mạnh. Chỉ là một thanh đường bộ lại không dám tranh chấp với quan quân, không bằng sớm chiếm cứ đồn điền di dân của thung lũng Vị Thủy, đợi đến khi trong người thổ phiên xuất hiện một nhân vật giống như Lý Nguyên Hạo hoặc là Lý Kế Thiên, đó chính là Tây Hạ thứ hai, hoặc là đổi lại là đảng hạm nhân tới đây nuốt nơi đây, tình huống đó lại càng không ổn. Vương Trung Chính nghe vậy trong lòng cũng có chút ưu tư, Tả Chính Ngôn nói rất đúng. Điều này cũng là điều tiên tử lo lắng. Chờ sau khi hồi kinh, ta cũng sẽ tấu thỉnh quan gia sớm đến cổ vị chiêu dân đồn điền để bổ sung biên giới. Vậy xin đa tạ đô chi ngự tiền tán ngôn nước. Vương Thiểu ở trên ngựa chắp tay cảm ơn Vương Trung Chính. Không dám nhận. Vương Trung Chính xua tay, ta đây là vì nước, Tả Chính Ngôn nói gì mà, cảm ơn. Vương Trung Chính lại bảo đảm với Vương Thiểu hắn ủng hộ Hà Hoàng Thai, cũng khiến Vương Thiểu càng thêm kiên định mời Vương Trung Chính tới giám quân, làm trợ lực liên hệ thiết tử. Suốt quãng đường không còn lời nào khác, từ lúc trời vừa hửng sáng đã rời khỏi Vị Nguyên, đến khi đèn hoa mới lên, Hàn Cương cuối cùng cũng theo Vương Thiểu trở lại cổ vị trại. Lúc này Cao Tuân Dụ đang ở trong trại, nhìn thấy đám người Vương Thiểu trở về, liền lập tức ra cửa đón chào, mà một người khác cũng ra đón, lại là tộc trưởng Trương Hương Nhi của bộ lạc Nạp Chi Lâm Chiêm. Gần đây tình trạng tinh thần của Trương Hương Nhi tốt hơn không ít, không còn sa sút tinh thần, lúc đi ra nên đón trên mặt mang theo ý cười chân thành. Thứ nhất là vì tổn thất của bộ lạc Nạp Chi Lâm Chiếm đóng so với lúc Đồng Dụ tấn công nghe được nhỏ hơn không ít. Mất đi phần nhiều là tài vật, đốt cháy cũng chỉ là tòa thành tội mãng, nhưng tổn thất nhân sự cũng không nhiều. Nạp Chi Lâm Chiếm cách cổ vị rất gần, là bộ tộc cuối cùng bị tấn công, đã sớm làm xong chuẩn bị chạy trốn, nhìn thấy đại quân Đồng Dụ, cơ hồ đều trèo đèo lội suối chạy, chỉ chết một số không kịp tránh né. So với 6 bộ tộc còn lại bị Đồng Dụ đánh cho tàn phá không chịu nổi, vận khí của bộ lạc Nạp Chi Lâm Chiếm thật sự tốt đến mức làm cho người ta hâm mộ. Một nguyên nhân khác chính là Vương Thiểu chuẩn bị đem tàn quân còn lại của 6 bộ lạc bị Đồng Dụ phá hủy giao cho Trương Hương Nhi, do hắn thống lĩnh. Tuy rằng lục bộ tàn phá, bộ chúng đều trôi dạt khắp nơi, nhưng đối với Nạp Chi Lâm Chiếm bộ mà nói, lại là miếng thịt béo nhất bổ. Càng quan trọng hơn là, Nạp Chi Lâm Chiếm bộ một khi thu nạp dư chúng của 6 bộ, triều đình cấp cho 7 bộ đền bù cùng cứu tế, cũng giao toàn bộ cho Trương Hương Nhi. Cao Tuân Dụ, Trương Hương Nhi, còn có Lưu Xương Tội trở lại cổ vị trại đón Vương Thiểu, Vương Trung Chính hàn huyên một trận, cùng nhau trở lại thành nha. Trương Hương Nhi lúc này bẩm báo với Vương Thiểu, tiểu nhân ngày trước phụ mệnh cơ ứng, kiểm kê tàn dư lục bộ. Hôm nay hộ khẩu đã điểm ra, tổng cộng 3.166 trướng, hơn 8.000 khẩu, hơn 1 vạn con ngựa, hơn 3.000 con bò, dê 2 vạn, tài vật còn lại thì thừa lại không nhiều lắm, mà đất đai các nhà đều đã bị thành đường bộ chiếm đi rồi. Vương Thiểu nhìn về phía Cao Tuân Dụ, Cao Tuân Dụ gật đầu, hắn phái hai thanh khách đi kiểm kê nhân số, biết Trương Hương Nhi không giả vờ trong đó. Nếu đã tính toán xong, vậy từ hôm nay trở đi, 3.000 tàn dư này sẽ thuộc về bộ phận của Nạp Chi Lâm chiếm. Vương Thiểu ở trong thành nhà, lại dặn dò Trương Hương Nhi một lần nữa, nhưng hơn 3.000 trướng này đều là con dân của bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm. Bản quan không muốn nhìn thấy ngươi nặng bên này bên kia nhẹ bên kia, thế cho nên tình huống của lục bộ dư tộc và triều đình xuất hiện. Một câu này, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ trong lòng. Trương Hương Nhi vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân thề với trời, phàm là bộ hạ của Nạp Chi Lâm chiếm, bất luận xuất thân nơi nào, đều là huynh đệ tỷ muội của tiểu nhân, tôn trưởng con cháu, tuyệt đối không dám đối xử hà khắc với bọn họ. Hy vọng ngươi ngày sau làm việc, không quên hôm nay nói. Vương Thiểu lại nói vài câu, vung ngón tay, ý bảo Trương Hương Nhi lui xuống. Vương Hậu hướng về phía bóng lưng Trương Hương Nhi, chép miệng, có phải chọn người này hơi kém quá không? Hàn Cương cười nói, đúng là hơi kém một chút, nhưng trong lúc cấp bách cũng không tìm được người nào tốt hơn. 3.000 trướng đồng bộ chúng, đương nhiên là trên dưới 1.500.000 đến 2.000 khẩu. Mà 3.000 trướng còn sót lại của lục bộ cũng chỉ có 8.000 khẩu, cơ hồ đều là tinh tráng. Lưu Xương Tộ tiếp lời nói, Thần Châu Tây Lộ đô tuần kiểm khôn khéo mạnh mẽ như trước. Hơn nữa có tin tức nói, bởi vì hắn có công tích ở thành Cam Cốc, cùng với uy vọng lưu lại, ước chừng Lưu Xương Tộ chỉ có thể chen vào 10 vị trí đầu trong quân Thần Châu, sắp nhảy qua mấy vị võ quan xếp hạng trước hắn, tiếp nhận vị trí trương thủ ước lưu lại Tần Phượng Lộ binh mã đô giám kiêm thành chủ Cam Cốc. Nhưng hắn bây giờ vẫn chỉ là một đô tuần kiểm, kiêm chức vị chi trại của vị. Có 8.000 người này bổ sung vào bộ chúng, thực lực của Nạp Chi Lâm Chiếm bộ lại tăng lên một cấp bậc, ít nhất có thể ở giữa Du Long Kha và Mù Thuốc, làm con lật đật trái phải. Du Long Kha thế mạnh, liền kết minh với Mù Thuốc, Du Long Kha yếu thế, liền trái lại làm kẻ địch Mù Thuốc. Tin tưởng việc này Trương Hương Nhi có thể làm được. Hàn Cương nói như thế, Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ và Lưu Sương Tộ đều gật đầu. Bất kể là Đại Tống hay bản thân Vương Thiệu đều không cho phép thanh vị một nhà độc đại ở Thanh Đường Bộ. Nhưng quan quân phải giữ thái độ siêu nhiên, tận lực làm việc không thiên vị gì với phân tranh nội bộ của phản bộ, điểm này là Thiên Tử và Vương An Thạch đều đã ân cần dạy bảo. Cho nên nhất định phải tìm một nhà khác tới. Vẫn luôn cung thuận có thừa với triều đình, Nạp Chi Lâm chiếm quân lệnh không dám làm trái đã được chọn lựa. Mặc dù hiện giờ Thanh Đường Bộ đã gần đến tình trạng phân liệt, thực lực của Du Long Kha và Thuốc Mù tương đương nhau, tạo thành một sự cân bằng giữa họ, nhưng sự cân bằng này không ổn định, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Để tránh hai huynh đệ Du Long Kha, trong tộc Phàn nhất định phải có một lực lượng có thể cân bằng hai người họ. Vương Hậu đột nhiên đề nghị, lúc cần thiết còn có thể thúc đẩy bộ phận gia tộc Thanh Đường, chia làm hai bộ tộc. Mù Dược không phải muốn làm tộc trưởng sao, lần này cũng có thể được như ý nguyện. Hai bộ giằng co, đương nhiên sẽ vì tranh thủ triều đình ủng hộ mà cố gắng bán mạng, có thể bất đi bao nhiêu chuyện của triều đình. Phóng thêm một chiêu. Vương Tiểu không chút khách khí phê bình quan mình, Du Long Kha trên danh nghĩa là một nhà, kỳ thực đã chia làm hai bộ. Du Long Kha chiếm danh phận, nhưng Thuốc Mù có chí có dũng càng được lòng người Thanh Đường, vốn đã là kết cục phân liệt, do Trương Hương Nhi duy trì hai bộ ổn định, cũng không cần ngươi nhiều chuyện. Nhưng Trương Hương Nhi và Na Chi của hắn sắp chiếm thực sự khiến người ta không yên lòng. Vương Hậu tranh luận. Bất kể hộ khẩu, địa bàn, tài phú hay quân lực, Na Hương Nhi trước khi chiếm đều không chiếm thượng phong, mà kém xa nhất chính là Trương Hương Nhi. Tài trí của hắn so với Du Long Kha và Thuốc Mù, thực sự kém quá xa. Cũng không phải toàn bộ trông cậy vào hắn. Hàn Cương giống như Vương Hậu, đều có chút khinh thường Trương Hương Nhi, sẽ không đặt hy vọng lên người hắn, muốn duy trì sự ổn định của vị thanh, chỉ dựa vào người phiên là không đủ, ít nhất còn phải có người hắn nhúng một tay. Binh sĩ trong cổ vị trại khó có thể khống chế, chiêu dân đồn điền là cách giải quyết duy nhất. Hàn Phủ Câu, làm như vậy cũng không tệ, nhưng bất kể là đồn điền hay là dịch thành phố, vốn tiền vốn đều không thể thiếu. Không biết Lý Kinh Lược có phê duyệt xuống không? Bởi vì không hợp với Đậu Thuấn Khanh, Lưu Sương Tộ gần như xem như gia nhập phe Vương Thiểu, nhưng hai mắt của hắn giới hạn trong quân trại biên địa, đối với cục diện biến động trong thành Tần Châu lại không nhiều lắm, lại lo lắng cho hành động của Vương Thiểu. Không cần để ý tới hắn, hắn cái gì cũng không làm được. Dựa vào hai lần đại thắng cổ vị mà có quân công, lại không cần cố kỵ Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh bọn họ cả tay, Vương Thiểu nói chuyện cũng đủ tự tin hơn rất nhiều. Thần thái phấn chấn, tinh thần sảng khoái, tựa như mùa xuân đến bên người. Lưu Sương Tộ nghe Vương Thiểu cùng ngôn, liền có chút rụt rè. Hàn Cương giải thích với Đô Tuần Kiểm không hiểu ra sao, hướng hướng đồng quản lý đã phải về kinh tu dưỡng, đậu phó tổng quản thì bị tôn tử của hắn liên lụy, hai chuyện này, tin tưởng Đô Tuần là biết đến. Mà Lý Kinh Lược, Thiên Tử vốn là có ý muốn thay thế hắn, thời gian hắn ở Tần Châu hẳn là cũng không còn lâu nữa. Vương Trung Chính cười một tiếng. Ngày trước hắn cũng đã nói quan hệ căng thẳng giữa Vương Thiểu và Lý Sư Trung và chuyện xảy ra trong cung yến, dùng dậm chân truyền về kinh. Nếu như Thiên Tử thật sự tin tưởng Vương Thiểu, tất nhiên sẽ điều Lý Sư Trung đi. Tổng quản, phó tổng quản, nếu như cả Sùng Hạt đều đổi, trong quân sợ là sẽ có chút bất ổn. Lưu Sương Tộ cũng ngâm bạc nhiều năm ở trong quan trường, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, vì chấn phục trong quân, có lẽ quan gia sẽ phái một nhân vật lợi hại đến Tần Châu. Vương Thiểu cười ha hả nói, thế nào đi nữa, cũng không kém hơn tình huống của ba người Lý Sư Trung đồng khí liên chi. Hơn nữa chắc chắn Thiên Tử sẽ chọn một chi châu ủng hộ kế sách mở đầu biên cương. Nửa tháng sau, tin tức từ kinh thành truyền đến, sau khi Hướng Bảo từ chức hồi kinh, Đậu Thuấn Khanh phụng chỉ khuyến khích, Lý Sư Trung bởi vậy mà lật lại chuyện cũ đã quấy nhiễu biên giới, bởi vì số ruộng hoang Tần Châu của y trước mắt kể sau mà nói không đồng nhất, bị ấn tội danh tấu báo lặp đi lặp lại, bị giáng một quan, lại điều khỏi Tần Châu, đến Hoài Nam Đông Lộ Thư Châu đảm nhiệm Chi Châu. Về phần tân nhiệm Chi Châu Tần Châu, thân phận kiêm tổng quản binh mã của Tần Phượng Lộ Kinh Lược trấn phủ sứ cũng truyền đến, người này họ Quách tên Trụ. Nhìn gương mặt Vương Thiểu đột nhiên tái nhợt, Hàn Cương đột nhiên có cảm giác cực kỳ buồn cười, thật sự không kém hơn lúc ba người Lý Sư Trung bọn họ ở Tần Châu sao? Mùa xuân này thật ngắn ngủi. Chương 65. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 1. Chương 65. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 1. Tin tức Quách Quỳ muốn tới trong vòng nửa ngày truyền khắp trong ngoài Tần Châu đối với Quách Quỳ đến, dân gian phản ứng rất chính diện. Dù sao cũng là túc tướng thanh danh lừng lẫy, có hắn đến trấn thủ Tần Châu, sẽ làm cho người ta an tâm không ít, ít nhất mùa thu năm nay, đảng hạng nhân sẽ không gây ra đại loạn. Hàn Thiên Lục ở lúc cơm tối nói chuyện phiếm với nhi tử, cũng vui dạo dược nhắc tới tin tức Quách Quỳ muốn tới, Tam ca, có phải Quách Thái Úy muốn tới Tần Châu hay không? Đều nói hắn nhìn người cực chuẩn, liệu sự như thần. Có hắn ở đây, Tần Châu có thể an ổn. Quách Thái Úy ca ca của hắn Quách Tuấn Kiểm, năm đó ông ngoại Tam ca hắn đã tận mắt nhìn thấy. Cưới một con ngựa Hà Tây cao hơn 5 thước, hai cái thiết giản trên tay cũng nặng hơn 10 cân. Hàn A Lý xuất thân vũ gia, chuyện cũ trong quân so với Hàn Cương còn rõ ràng hơn. Năm đó Lý Nguyên Hạo tấn công Duyên Châu, ông ngoại Tam ca theo quân cứu viện, trên đường vừa vặn trông thấy Quách Tuấn Kiểm đi theo Lưu Thái Úy cũng chạy về Duyên Châu. Nhưng bọn Lưu Thái Úy đi quá nhanh, ngay cả đường đêm cũng dám đi, cuối cùng xảy ra chuyện ở Tam Xuyên khẩu. Ông ngoại Tam ca cũng là vật khí, hơn 1000 người bọn họ đã chạy suốt đêm trăm dặm, cuối cùng cũng không còn sức lực đi đường. Lưu Thái Úy cũng không để vào mắt, không kẹp bọn họ cùng một chỗ lên, bằng không cũng sẽ bị gậy ở Tam Xuyên khẩu. Quách Tuấn quả thực đáng tiếc. Hàn Cương uống canh, rất tùy ý đánh giá. Huynh trưởng Quách Tuấn của Quách Quỳ là manh tướng nổi danh trong quân, danh xứng với thực và người, chỉ là chết trận ở Tam Xuyên khẩu cùng Lưu Bình. Nghe nói trong trận chiến cuối cùng, Quách Tuấn cầm thiết giản trong tay giết ba lần trong tây tặc trận, gõ nát thiên linh cái của đảng hạng nhân, nhưng không địch lại nhiều, cuối cùng thú cơi bị ngang chân, liền chết trận. Quách Thái Úy mạnh hơn ca ca hắn. Quách Thái Úy từng làm tướng công, Quách Tuấn Kiểm lại chỉ là thất. Thất, Tam ca, thất cái gì? Cái dũng của thất phu. Đúng, chính là cái dũng của thất phu. Cùng Quách Thái Úy không cách nào so sánh. Tâm tình của cha mẹ Hàn Cương đại biểu cho ý nghĩ của đại bộ phận dân chúng, mà phản ứng trong quan trường có chút đa dạng. Chờ đợi Quách Quỳ đến giao tiếp Lý Sư Trung có chút hả hê, quan viên bình thường thì bàng quan, mà Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ thì bị kích động đến dậm chân. Lúc ban ngày, nghe nói Quách Quỳ sắp tới, Cao Tuân Dụ tức hồn hện, nếu Quách Quỳ thật sự tới, chúng ta còn có chỗ đứng sao, xem hắn ở triều duyên ép buộc chủng ngũ như thế nào. Vương Thiểu cau chặt lông mày, cho dù thiên tử không nhìn thấy tầng này, Vương tướng công cũng nên nghĩ rõ ràng, làm sao có thể để cho Quách Quỳ đến Tần Châu. Quách Quỳ không phải là Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh, Hướng Bảo, Lý, Đậu, Hướng ba người cộng lại, cũng không sánh nổi hắn. Quách Quỳ từng làm ký thư cùng Xu Mật Viện, là một nhiệm kỳ chấp chính hàng thật giá thật, hôm nay trong trăm vạn quân đại tống, chỉ có hắn có tư lịch này, địa vị ngồi vững thứ nhất. Hắn muốn làm chút nhiễu loạn cho Vương Thiểu, vậy thì thật sự chuyện gì cũng đừng nghĩ làm. Sau khi Quách Trọng Thông ở lại sau tiết độ quân Hùng Vũ, hạng ngạch tiết độ quân của Tần Châu chính là quân Hùng Vũ, lại nói tiếp, Tần Châu chính là trấn chính của hắn. Thiên tử có phải nhìn thấy điểm này liền điều hắn tới hay không? Ngọc Côn, đến lúc này rồi, ngươi còn châm chọc. Vương Thiểu tức giận, thiếu chút nữa muốn đập bàn. Hàn Cương ấy nãy cười một cái, hắn không ngờ Vương Thiểu bây giờ nóng nảy đến mức không muốn nghe một câu chuyện cười. Theo hắn Quách Quỳ đến Tần Châu tuyệt đối không phải là sai lầm của Thiên tử, cũng biết không phải chỉ vì ổn định quân Tần Châu, bên Vương An Thạch chắc chắn có suy tính sâu hơn đầu góc chính trị của bản thân Vương An Thạch không nói, mấy trợ thủ bên cạnh y đều là người hiểu chuyện, không, có một hai kém, sao có thể không nghĩ ra hậu quả Quách Quỳ đến Tần Châu. Nếu Vương An Thạch đã suy xét qua biến số mà Quách Quỳ sẽ tạo thành ở Tần Châu, còn kiên trì điều y đến, liền đại biểu trong mắt bọn Vương An Thạch, có lợi ích quan trọng hơn Hà Hoàng mở rộng bờ. Có lẽ là Hoành Sơn có hành động lớn. Hàn Cương lúc này mới nói rất nghiêm túc. Liên tưởng đến lúc đầu năm đi kinh thành, từ chỗ chủng kiến trung nghe nói Quách Quỳ quan hệ khẩn trương cùng chủng ngạc, còn có lần trước tuy đức đại thắng, Quách Tùng Khải dùng yến đạt, vứt bỏ sự thật chủng ngạc. Rất rõ ràng, chính là người nào đó chê Quách Quỳ ở Cù Diên có chút chướng mắt chướng sự, muốn đá hắn xa một chút. Nghe Hàn Cương phân tích, Vương Thiểu rốt cuộc tỉnh táo lại, Ngọc Côn ngươi nói người nào đó là Hàn Giáng Nhị. Trong lòng Cao Tuân Dụ vẫn buồn bực không thôi, Quách Chiêu sao lại không thể bỏ? Đi đâu cũng tốt hơn là điều đến Tần Châu. Ai bảo Tần Châu vừa vặn xảy ra chuyện, cần trọng thần đến trấn thủ. Vương Thiểu bất đắc dĩ thở dài, có ghế trống sao có thể không bổ sung. Cao Tuân Dụ buồn bực không thôi, nói chuyện tào lao vài câu, liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Chờ Cao Tuân Dụ vừa đi, Vương Thiểu liền hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi có chủ ý gì? Hạ quan cảm thấy vẫn nên nghĩ tới chỗ tốt trước, nhưng cơ hội ngươi cũng có thể oán giận hai câu trong thư gửi cho Vương tướng công. Với họ cách của Vương tướng công, hẳn là sẽ bồi thường một chút. Có mấy lời khó nói trước mặt Cao Tuân Dụ, nói riêng một chút cũng không sao, giống như thư từ qua lại của Vương Thiểu và Vương An Thạch, thật ra triều đình có quy định là không cho phép biên thần và tể phụ liên lạc riêng. Đây là chủ ý gì? Vương Thiểu luôn cảm thấy Hàn Cương cũng không để Quách Quỳ trong lòng. Có thể đòi bồi thường cái gì? Phong thưởng của cổ vị đại thắng cũng sẽ không cho đủ, nói gì đến bồi thường. Nó hậm hực nói, hai lần đại thắng cách quá gần, dù là Vương Thiểu hay Hàn Cương đều không thể cách hai tháng đã tăng thêm mấy cấp. Phong thưởng cuối cùng được giảm giá, quá nửa là dùng tiền tài ban thưởng, hoặc là phong tặng cho cha mẹ để thay thế chức quan thăng chức. Nhưng đứa trẻ biết khóc có sữa ăn. Bạn không kêu to thêm hai tiếng, ai biết cái đuôi của bạn bị dẫm lên. Hàn Cương vẫn kiên trì ý kiến của mình, hạ quan cảm thấy vẫn nên viết thêm hai phong thư cho Vương tướng công, chờ sau khi trở về hạ quan sẽ gửi thư cho Trương Tử Hậu. Tu sửa tiền lương của vị Nguyễn Bảo, tiền vốn của thành phố Dịch Hòa đồn điện, còn có đề án kiến quân của vị, đều để cập tới. Cho dù bên chúng ta trào giá trên trời, bọn họ nơi đó trả tiền cũng được. Thế này không thể ăn không rõ ràng. Hàn Cương nói rất thoải mái, hắn hiện tại vẫn còn thái độ lạc quan. Quách Quỳ là một vị tướng đã từng chấp chính, uy danh hiển hách, danh chấn trong ngoài, điểm này đích thật là sự thật. Nhưng hạng người như Hàn Kỳ, Phú Bật, có ai không hơn một bậc, còn không phải đều rời khỏi kinh thành sao? Nếu như Quách Quỳ thật sự có can đảm tự bảo xấu cho Hà Hoàng mở đường, Thiên tử và Vương An Thạch sẽ bỏ qua cho hắn sao? Huống chi phải đánh giá một người, phải xem lời nói, xem hành động của người này, Quách Quỳ còn chưa tới Tần Châu, sao có thể tùy tiện kết luận? Ôm tâm tư đối kháng đi nên đón Quách Quỳ, có lẽ vốn có thể làm tốt quan hệ cũng sẽ trở nên hỏng bét, Quách Quỳ đáp ứng đi Tần Châu. Triệu Trinh buông tấu chương trên tay xuống, nói với Vương An Thạch, Quách Quỳ tiếp nhận bổ nhiệm mới, đưa tấu chương lên, đồng ý đi Tần Châu, mà từ bỏ chức Chi Châu Diên Châu đương nhiên, Triệu Tuân cũng không cho rằng Quách Tuân dám cự tuyệt. Quan văn nếu như có việc không muốn làm, có thể trực tiếp từ chối, nhưng võ thần thì không được, bọn họ duy nhất có thể từ trước, chỉ có thăng quan phong thưởng, nếu như là điều chức ti bọn họ còn chối từ, đó chính là hành trình ngưỡng ngạnh. Vương Khanh, Quách Quỳ sau khi đến Tần Châu, có phải nên dặn dò vài câu, để hắn chú ý Vương Thiểu nhiều hơn một chút hay không? Theo ý của thần, cứ để Quách Quỳ thủ vững Tần Châu là được, chuyện Hà Hoàng để Vương Thiểu một mình xử lý. Nói nhiều một câu, lấy tâm tính Quách Quỳ, có lẽ sẽ thất bại với Vương Thiểu. Triệu Tuân thở dài, nhíu chặt lông mày mỏi mệt, mấy vị soái thần quan Tây, cũng chỉ có Thái Đỉnh làm cho người ta bất lo. Thái Đỉnh ở vị Châu trừ hại cũ, định ra quy định mới, chế tạo quân lực yếu nhất trong bốn lộ quan Tây, vững như thành đồng. Có ông ấy trấn thủ Cù Nguyên, cánh bên của Cù Duyên lộ có thể yên tâm. Thái Đỉnh thi hành tướng binh pháp ở vị Châu đã thay đổi chế độ quân tống trước đây, khó có thể chỉ huy tệ nạn, rất hợp khẩu vị của Vương An Thạch. Trong kế hoạch của Vương An Thạch, đợi đến khi tiền lương triều đình sung túc, có thể động thủ cải cách quân chế, ba loại pháp lệnh có liên quan đến phương pháp bảo vệ quân sự, bảo giáp pháp và bảo vệ ngựa pháp này đều đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Quách Quỳ chi tài không ở dưới Thái Đỉnh, danh vọng cao, nhưng chính là nhiều chuyện. Nếu không phải hắn và Hàn Giáng không hợp, cũng không cần phải điều hắn đi Tần Châu. Triệu cắt lại than thở, chỉ hy vọng hắn có thể như Vương Khanh ngươi nói, cùng Vương Tiểu tranh thắng bại, mà không phải phá nhau. Vương An Thạch biết với địa vị nắm quyền của Quách Tiệu, cùng với địa vị chấp chính và tiết độ lưu lại, y tới Tần Châu rất có khả năng sẽ xung đột với Vương Tiểu. Nhưng ba người có địa vị cao nhất trong quân Tần Châu đều đi hết. Vì ổn định quân tâm Tần Châu, ngoại trừ Quách Quỳ, trong khoảng thời gian ngắn hắn và Triệu Tuân cũng không tìm được người tốt hơn, cho dù là kinh lược trấn an sứ Thái Đỉnh cũng không đủ tư cách, mà Hàn Trận chuẩn bị nửa năm sau dùng để thay thế nhân vật quá độ Đậu Thuấn Khanh càng xa xa không đủ. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó là Quách Quỷ và Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh khác, y dốc toàn lực chủ trương kế sách, cho dù y và Vương Thiệu tranh chấp, cũng không đến mức chỉ hoãn chính sự. Trên đây đều là lý do Vương An Thạch nói cho Triệu Cát nghe. Mà trên thực tế, Vương An Thạch chẳng qua là hai bên cùng có lợi mà thôi. Tuy rằng Tần Châu liên tục truyền tin chiến thắng, nhưng địa vị Hà Hoàng làm thiên sư cũng không bị thay đổi, địa vị chiến lược của Hoành Sơn cao hơn Hà Hoàng rất nhiều. Quách Quý lúc trước đảm nhiệm kinh lược trấn an sứ của Triều Duyên Lộ, tranh vị với Trùng Ngạc, gần như đem Trùng Ngạc chèn ép đến mức không thể đặt chân ở Triều Duyên Lộ. Hiện giờ Hàn Giáng đảm nhiệm tuyên phủ sứ Thiểm Tây, trọng dụng Trùng Ngạc làm chủ soái, cho nên khiến Quách Quý rất là bất mãn. Để không cho Quách Quý quấy nhiễu quy hoạch chiến lược do tuyên phủ sứ Hàn Giáng của Thiểm Tây chủ trì đến bây giờ, nhất định phải điều đi. Nhưng lại không thể điều hắn rời quan Tây, tư lịch, năng lực cùng hy vọng của bản thân Quách Quý ở trong quân giống như định hải thần châm, vạn nhất Hàn Giáng có một vạn nhất, có hắn ở đó, ít nhất còn có thể ổn định lại thế cục trong quan trung. Mà nơi Vương An Thạch lựa chọn cho Quách Quỷ chính là Tần Châu vừa lúc cần trọng thần đi trấn thủ. Nhưng vì để Vương Thiệu năng an tâm làm việc, không đến mức ép Quách Quỷ quá thảm, Trương Hàm giúp đỡ một chiêu. Vương An Thạch nói với Triệu Tuân, "Bệ hạ, công lao của cổ vị đại thắng đã được Vương Trung Chính kiểm tra thực hư, đều là sự thật, không có gì là ảo. Từ đó có thể thấy được tài năng của Vương Thiệu không phải chỉ là cơ hợp là có thể khuất phục. Mấy tháng trước, Vương Thiệu từng thượng thư tấu xin thăng cổ vị làm quân, để thống nhất binh quyền, sự quyền, càng danh chính ngôn thuận mời chào người phiên gia nhập triều đình. Lần trước Trương Thủ Đức vào yết kiến, cũng từng có thỉnh cầu giống vậy, nhưng Triệu Tuân vẫn có chút do dự, trực tiếp kiến lập quân đội ở vị cổ, có phải có chút vội vàng hay không? Vậy trước tiên cứ vạch ra một mảnh đất xung quanh cổ vị trại, thiết lập an phủ sứ ti bên cạnh Tần Phượng Duyên, do Vương Thiệu đảm nhiệm chức phủ sứ, trước tiên cho hắn một cái danh nghĩa chấp hành quân chính Tây Thủy Tần Châu. Đợi sau một năm rưỡi, gặp chút công lao, lại thăng cổ vị lên làm quân cũng không muộn." Chương 66. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 2. Chương 66. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 2. Ngoại trừ ánh mặt trời càng ngày càng rực rỡ và ve tiêu càng chói tai, cuối tháng 6 Tần Châu thành có vẻ thập phần bình tĩnh. Ban ngày trên đường phố không nhìn thấy mấy bóng người. Trang diện trong xe ngựa như nước, chỉ có ở sau khi vào đêm mới có thể nhìn thấy, người đi đường bất hạnh viết liệt ngày đi đường, đều giống như lão cẩu nằm dưới bóng cây vươn đầu lưỡi, che mặt, kêu nóng quá, nóng quá. Mà tiến vào tháng 6, Tây Tặc đối diện Lục Bản Sơn cũng an phận ngoài dự liệu, tấn công quy mô không có, cũng không có quấy rối nhỏ, ngay cả thám tử bị bắt được ở cửa thành Tần Châu cũng ít đi rất nhiều, giống như đảng hạng nhân cũng không chịu nổi cái này có thể là mùa hè nóng nhất 10 năm qua. Về phần quan trường Tần Châu, Lý Sư Trung sắp rời trước, lúc này đã không quản sự nữa, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ chính là sửa sang lại sổ sách, đem chỗ thiếu hụt bên trong, chờ đợi Quách Quỷ đến giao tiếp Đậu Thuấn Khanh phụng chỉ đi kinh thành, sẽ không trở về nữa. Vốn là Đậu Thất Nha nội trong Hoành Hành thành, án của hắn nửa tháng trước bị Thiểm Tây Lộ đề điểm hình ngục ti nha môn gạch đi rồi, không thuộc quyền quản hạt của Tần Châu nữa. Mấy ngày nay hiến sứ Thiểm Tây Lộ mượn hai đường thẩm án ở trong châu nha. Bất luận kết quả như thế nào, sau khi định án, Đậu Thất Nha cũng không có khả năng trở về Tần Châu. Tiên nhiệm Hướng Bảo Hướng cần kéo thân thể bệnh tật, lúc này hẳn là đã đến kinh thành. Trương Thủ Đức vừa mới thăng nhiệm Tần Châu, sau khi uống mấy ngày rượu chúc mừng, đang làm quen với công việc mới của mình. Bởi vì trước đây Trương Thủ Đức chưa từng đảm nhiệm chức vụ của Tầm Châu, rất nhiều việc vặt làm cho hắn đau đầu không thôi. Bên cạnh hắn lại còn chưa kịp chiêu mộ mấy người có thể dùng làm thanh khách, liền tìm tới Hàn Cương, nhờ hắn đề cử hai lão lại có thể tin cậy đến hỗ trợ. Hàn Cương là hoạt động công sự, miễn cưỡng nói ra, cũng quản lý việc thăng chức của quan lại nhỏ. Tư lại tài năng cao trong kinh lược ti, hắn đều đã hiểu rõ trong lòng, mà hạng người giả dối lừa gạt thượng quan, cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn hướng Trương Thủ Đức đề cử hai người, đều có thể thỏa mãn yêu cầu của tân nhiệm cũ quản lý. Hai lão lại đi gặp Trương Thủ Đức, sau khi phỏng vấn, nhìn ra được hắn rất hài lòng. Được Trương Thủ Đức giữ lại nói chuyện phía một hồi, Hàn Cương đứng dậy cáo tử. Lý Tín đưa hắn từ trong tiệp dư sảnh đi ra, trong đình viện cây cối ung tùm, lão hoẹ như trước. Nhưng hai chủ cũ của ba lần vào đông viện, một người bị hắn chọc tức trúng gió, một người bị hắn làm hại đi xa, hiện tại tạm thời cũng chỉ có một mình Trương Thủ Đức chiếm lấy. Tạm biệt Lý Tín, Hàn Cương tiện đường đi tới văn tự cơ hợp trong phòng. Triệu Long đang buồn chán ngồi ở cửa, thấy ý vội vàng đứng lên chào hỏi. Hàn Cương nhìn vào trong phòng, thấy Vương Hậu ngồi sau bàn chất đầy công văn, vội vàng xử lý sự vụ Vương Thiệu bỏ lại. Còn bản thân Vương Thiệu, Hàn Cương biết hắn đang viết thư ở hậu sảnh, để đỡ đói cho triều đình. Ngoài ra, Cao Tuân Dụ cũng đang làm chuyện giống như Vương Thiệu. Kế sách Hàn Cương đưa ra thoạt nhìn cũng không tính là tốt, nhưng chờ Vương Thiệu tĩnh tâm suy nghĩ, để hắn tự quyết định, cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn giống vậy. Vương Thiệu trước kia quan tâm quá sẽ bị loạn. Thật vất vả mới đã được mấy tảng đá chắn trước đường, vừa mới sáng tỏ thông suốt, đang định bước nhanh về phía trước, lại bay tới một ngọn núi chắn trước mặt, hắn không hộc máu ngay tại chỗ thì coi như tố chất tâm lý tốt, lửa giận công tâm, choáng váng đầu óc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không giống Hàn Cương, cũng không dồn hết tâm huyết và hy vọng cả đời vào sự nghiệp Hà Hoàng khai khai, chỉ thuận thế mà làm, nói rút tay là có thể hạ quyết tâm rút tay, thậm chí có thể làm được người đứng xem thanh. Vương Thiệu dưới cơn nóng giận bị che mắt, hắn ngược lại thấy rõ ràng. Vương Hậu bận rộn đến đầu cũng không ngẩng lên, chỉ thấy bút trên tay ý không ngừng động, một bút tiếp một bút phê duyệt. Chờ đi vào trong sảnh, Vương Thiệu cũng không ngẩng đầu, ý đang viết thư riêng cho Vương An Thạch. Tính tình Vương An Thạch là bướng bỉnh nổi danh, muốn thuyết phục ý Ilya, Vương Thiệu khi viết thư nhất định phải rất trịnh trọng rót chữ cân nhắc, để ngừa có một chút sai sót. Ilya đang tập trung tinh thần kiểm tra, hoàn toàn không phát hiện Hàn Cương đến. Không muốn quấy rầy Vương Thiệu, Hàn Cương lập tức rón rén lui ra, hắn thấp giọng hỏi Triệu Long bên cạnh, cao đề cử tới chưa? Triệu Long gật đầu, lúc trước vừa tới một chuyến, cùng Tả Chính Ngôn thương lượng một hồi. Hàn Cương nở nụ cười, cao đề cử coi như là dụng tâm, hy vọng bọn họ có thể thành công. vì có thể giải quyết chuyện tài kế trước khi Quách Quỷ đến, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều phát động tất cả tài nguyên có thể sử dụng trên tay. Chỉ cần tiền lương đến trướng, cho dù Quách Quỷ đến, thủ đoạn gã có thể vận dụng cũng chỉ còn lại mấy cái. Bên cạnh Vương Thiệu, hiện tại chỉ còn Vương Hậu và Triệu Long. Vương Tuấn Thần cùng Dương Anh đi kinh thành, đi Tam Ban huyện báo danh, cũng chờ quan viên của bọn họ. Hàn Cương quản lý kho của Tần Phượng Lộ kinh lược tư giá cát, ra tay giúp Vương Tuấn Thần một chuyện nhỏ, đổi tuổi của hắn thành 20 tuổi. Khiến hắn lập tức có tư cách nhậm chức thật sự võ thần và tiến sĩ, minh kinh giống nhau, đều là 20 tuổi có thể được sai khiến với công lao tích góp từng tí một của Vương Tuấn Thần, sau khi trở về ít nhất có thể làm trại chủ đương nhiên, Vương Thiều chắc chắn sẽ không để một mãnh tướng tài bắn cung có thể sánh ngang với Lưu Sướng Tộ, canh giữ ở trong trại phơi nắng. Trinh làm Vương Tuấn Thần, Dương Anh làm đồng Liêu Xin đã đồng thời đưa tới lớp 3, giống như Triệu Long bây giờ. Thấy Vương Thiều và Vương Hậu bận tối mày tối mặt, Hàn Cương cũng không ở lại trong sảnh lâu, trực tiếp đi ra. Triệu Long đi theo phía sau y y, đến trong viện, hỏi: "Tam quan nhân, Quách Thái úy rốt cuộc khi nào mới có thể đến Tần Châu?" "Đại khái là phải đến giữa tháng 7." Hàn Cương tính toán một chút. Quách Quỷ đã dỡ xuống trọng trách của Chi Châu Vị Châu, nhưng y còn phải đi kinh thành một lần, đến lúc này đi một lần, cho dù y có đi nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải đến giữa tháng 7 mới có thể đến Tần Châu nhậm chức. Triệu Long nghe xong, một cước đạp đổ một tụ đá bên cạnh bàn đá trong viện. Lực một cước, khiến cho gần trăm cân tảng đá lộc cộc lăn đến bên tường viện, nửa tháng sau Quách Thái úy mới đến, hiện tại liền bận rộn thành bộ dáng như vậy. Đợi đến khi lão đến cửa thành, thật không biết sẽ như thế nào. Đến lúc đó ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn, ngược lại Triệu huynh đệ ngươi phải bận rộn rồi. Hàn Cương cười vỗ vỗ bả vai Triệu Long, cáo từ rời đi. Trở lại phòng của mình, Hàn Cương thoải mái ngồi xuống vị trí của mình, võ đại bưng trà lạnh lên. Nửa nhắm mắt, uống nước trà ngọt lành, khiến Vương Hậu vô cùng tự tại. So với Vương Hậu, bàn trước người Hàn Cương được lau sáng bóng, giấy và bút mực xếp chỉnh tề, chỉ là không có một phần công văn đặt ở trên. Công tác hoạt động công sự, Hàn Cương sớm đã quen tay hay việc, đồng thời có tư lại trong quan sảnh làm trợ thủ, phần của hắn buổi sáng dùng nửa canh giờ là có thể xử lý được. Hơn nữa với trình độ quen thuộc công việc công mà hắn bồi dưỡng ra trong khoảng thời gian này, cho dù lại đối mặt với quẫn cảnh một người vừa nhậm chức làm công năm phần, Hàn Cương vẫn có tự tin một buổi sáng là có thể giải quyết toàn bộ, buổi trưa là có thể về nhà ăn cơm ngủ trưa. Mà một phần phân công khác của Hàn Cương cũng không có việc gì để làm. Cam Cốc, cổ vị thành công ở hai viện điều dưỡng, nhân thủ mới bồi dưỡng ra được, khiến Hàn Cương có tự tin thành lập viện điều dưỡng thứ ba ở thành Tân Châu. Tuy nhiên việc này cần trải qua kinh lược sứ phê chuẩn, hiện tại Lý Sư trùng tích một đống công văn, Hàn Cương cũng lười tìm hắn. Chờ Quách Quỷ đến, lại mời hắn phê chuẩn một doanh địa không sử dụng cũng không muộn. Nửa tháng 6, cuộc sống của Hàn Cương cứ như vậy đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Mỗi ngày đều phải tới nha môn làm xong mọi chuyện, lật hồ sơ công văn, hoặc tới chỗ Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ tán thưởng kế hoạch một chút, đợi tới trưa là về nhà nghỉ ngơi. Hắn nhàn nhã như vậy, thỉnh thoảng buổi tối sẽ mời hắn ra ngoài uống rượu, Vương Hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Hậu có tức giận cũng không làm gì được Hàn Cương. Mấy tháng nay hắn luôn mơ mộng từ lâu, rốt cuộc cũng đến được Hàn Cương. Hắn sống rất khoan thai tự tại, có thể tự do nắm giữ thời gian, có thể học lại kinh truyền một lần nữa, đã lâu không có thời gian đọc sách chăm chỉ như vậy. Hai tháng qua, chuyện nào cũng liên tiếp, hại Hàn Cương chỉ có thể rút thời gian đọc sách, tích lũy một ít nghi vấn, còn phải viết thư muốn Trương Tái thỉnh giáo. Hàn Cương nghe Vương Hậu nói Trương Tái vì Trương Tiễn mà từ trước, hiện tại đã trở lại nhà của Hành Cư Trấn, nghe nói muốn thiết lập một thư viện. Hàn Cương chuẩn bị phát phong thưởng cho cổ vị đại thắng, liền phân ra một bộ phận tài vật nhờ người mang đến cho Trương Tái. Lúc mới bắt đầu, ông ta lấy danh hiệu của Trương Tái mới trổ hết tài năng, tự bảo vệ mình. Hiện tại lấy tài vật hồi báo, đúng là chuyện đương nhiên. Người tiến kiếm đầu tiên, người tiến qua đầu tiên, sau đó lưỡi, người tiến mâu kích đầu tiên, người tiến lên trượng sau đó tiến lên. Người hiệu mã hiệu dương thì phải dắt, người hiệu dục thì dắt tay trái, người cầm cầm chim thì lấy sóc, người được châu ngọc lấy lỏng, người được cung kiếm lấy tay, người uống ngọc tức không vùng. Người nào lấy cung kiếm bao, người hỏi người đó, cứ vâng lời, như là làm. Buổi chiều ngày hôm nay, tiếng đọc sách trong thư phòng Hàn gia lại đúng hạn vang lên, nhưng từ trong cửa sổ rộng mở truyền ra thanh âm, lại không giống mấy ngày trước thanh lãng lưu loát như vậy, nghe có chút kéo dài. Thật sự muốn nói, trong cựu kinh, lễ ký nhất không hợp khẩu vị của hắn. Tuy bên trong có văn chương trung dung, đại học, nhưng còn có mười mấy chương, từng cái giảng toàn bộ lễ pháp, cắt lễ, hung lễ, tân lễ, ăn cơm nói chuyện nên như thế nào, tiếp người đãi khách nên như thế nào, gặp mặt thiên tử nên như thế nào, quy định cực kỳ rườm rà, làm cho Hàn Cương nhìn vào đầu. Chỉ là trong khoa cử, đây cũng là nội dung tất yếu phải thi. Lễ vật cổ xưa ghi lại trong lễ ký này thật ra đã sớm bị vứt bỏ, lễ nghi thông hành trên thế gian cũng là đơn giản. Mặc dù Hàn Cương từ chỗ Trương Tái, Trình Dục đều nghe bọn họ nói qua muốn phục cổ lễ, Vương An Thạch vị đại sư học thuật này cũng là hô muốn phục cổ, nhưng trên thực tế luật pháp của Chu Thời hoàn toàn không thể một lần nữa phổ biến ở Tống Triều. Lễ sụp nhạc hỏng, Khổng Tử từng nói muốn phục cổ thánh nhân cũng chưa thể làm được. Nhưng vì một danh hiệu tiến sĩ, Hàn Cương cho dù không hứng thú cũng có thể chịu đựng học thuộc lầu lầu. Nếu như hắn hiện tại có xuất thân tiến sĩ, lần này công lao của cổ vị đại thắng, hắn trực tiếp từ chọn người chuyển kinh quan cũng là có thể. Tiến sĩ. Hàn Cương đột nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thời gian lưu lại không nhiều. Chương 67. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 3. Chương 67. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 3. Cảm khái xong, Hàn Cương một lần nữa tĩnh tâm đọc sách. Nhưng không bao lâu sau, tiếng đọc sách của hắn lại gián đoạn. Lý Tiểu Lục vào thư phòng thông báo, nói là Cửu lão lang trung mang theo đồ đệ tới bái phòng. Cuối cùng cũng tới rồi. Hàn Cương cười một tiếng, vung quyển sách trên tay xuống đầu Thuấn Khanh vào kinh thành, đầu giải bị bắt vào ngục, nguyên cáo đưa Cửu Nhất Văn đồ đệ vào tù đều không còn, Hàn Cương nửa tháng trước liền rút sạch, đưa hắn ra khỏi ngục. Nhưng tên đảng hạng lang trung xui xẻo kia ở trong tù chịu chút khổ sở, bị lôi ra ngoài, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, Cửu Nhất Văn vội vàng dẫn hắn về nhà điều dưỡng. Hôm nay có thể tới cửa bái hội,
xem ra đã rất tốt rồi. Hàn Cương trước hết bảo Lý Tiểu Lục ra ngoài mời người vào phòng khách, lại gọi Vân Nương vào, giúp mình thay một bộ quần áo dùng để gặp khách, rồi mới ung dung đi ra ngoài. Cựu Nhất Văn đang ngồi uống trà trong phòng khách của Hàn gia, ngồi phía dưới ông ta 30-40 tuổi, dung mạo tiểu tụy, vẻ mặt ốm yếu, đương nhiên là không thể cứu được con trai đậu giải, mà bị gán tội danh là Hàn bị đeo. Tuy ông ta là đảng hạt nhân, nhưng tên là Lý Đức Tân, có nhiều họ Hán, cũng không có gì lạ. Nhìn thấy Hàn Cương đi ra, Cựu Nhất Văn vội vàng đặt chén trà xuống, chắp tay hành lễ với Hàn Cương. Còn Lý Đức Tân thì tiến lên quỳ xuống dập đầu, nói lời cảm tạ ân cứu mạng của Hàn Cương. Hàn Cương xin đứng đấy nhận một lễ của bọn họ, cho dù là ân cứu mạng của hắn, với thân phận hiện tại của hắn cũng xứng đáng để hai người khấu bái, không người. Hai người đứng dậy, Hàn Huyên vài câu, Hàn Huyên một chút, Hàn Cương mời bọn họ ngồi xuống. Chờ Khiêm Nhượng ngồi xuống, Hàn Cương không muốn nghe những lời cảm kích không mới, liền chủ động hỏi Lý Đức Tân, chỉ nghe Cửu Lao nói Lý huynh xuất thân đẳng hạng, lại không biết Lý huynh đến tuột cùng là người bộ nào. Chẳng biết tại sao, nghe được Hàn Cương hỏi, Lý Đức Tân không có lập tức trả lời, ngược lại ấp a đúng. Chẳng lẽ có cái gì không thể nói? Ánh mắt Hàn Cương thoáng cái trở nên sắc bén, nếu là xuất thân từ đối diện Lục Bản Sơn, vậy không thể nhẹ nhàng buông tha. Cửu Nhất Văn nghe thấy thế thì biến sắc, vội vàng giải thích giúp đồ đệ, đồ nhi này của tiểu lão nhi thật ra xuất thân từ Kim Minh trại. Trại Kim Minh? Hàn Cương nhíu mày, hắn không nhớ rõ Tần Phượng Lộ có cái tên trại nào tên này, nhưng lại cảm thấy không hiểu sao quen hay. Cửu Nhất Văn thở dài, chỉ về phía đông, chính là trại Kim Minh ở Duyên Châu. A. Hàn Cương giật mình, vỗ tay vịn ghế dựa, cười nói, hóa ra là tộc nhân Thiết Diện Tướng Công. Không phải tộc nhân. Cửu Nhất Văn lắc đầu, hắn là con trai ruột của Thiết Diện Tướng Công. Ồ. Hàn Cương lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được đảng hạng lang trung trước mắt này chính là con trai ruột của Lý Sĩ Bân dẫn đến chiến dịch Tam Xuyên Khẩu thảm bại. Tướng công mặt sắt Lý Sĩ Bân của trại Kim Minh, cho đến nay người nhớ được hắn đã không nhiều lắm, mặc dù nhớ rõ, cũng là tiếng mắng chiếm đa số. Nhưng ở 30 năm trước, hoặc là nói ở trước khi Tam Xuyên Khẩu chi chiến bắt đầu, lại là đại danh đỉnh đỉnh ở quan Tây, được người kính ngưỡng. Lý Sĩ Bân là tộc trưởng của đảng hạng hào tộc, đời đời ở phía Nam Hoành Sơn. Chủ trướng của hắn nằm ở trong trại Kim Minh bên bờ Duyên Thủy, bản thân cũng đảm nhiệm chức đô giám. Mà xung quanh trại Kim Minh, lại có 17 trại bảo nhỏ, đều chịu sự quản lý của hắn, khống chế đất đai phạm vi trăm dặm, được xưng là bộ chúng 10 vạn, tinh nhuệ mấy ngàn. Lý Sĩ Bân dựa vào quân lực trên tay, chặn Lý Nguyên Hạo khởi binh phản Tống không thể tiếp cận Duyên Châu một bước. Hơn nữa bởi vì ý chỉ quân cực nghiêm, dũng mãnh giam chiến, cho nên có biệt hiệu của Thiết Diện Tướng Công. Vì lấy được Lý Sĩ Bân khối này chặn đường, Lý Nguyên Hạo dốc hết khả năng. Nhưng bất luận là dùng tiền tài thu mua, hay là thiết kế ly gián, đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Lý Sĩ Bân nhiều năm qua từ Tống Đình nhận được ban thưởng, là Lý Nguyên Hạo tên giặc cướp này đưa ra bảng giá không thể so sánh. Thời đại này không nhà nào có thể so với Đại Tống nhiều tiền, mà bản thân Lý Sĩ Bân lại trung thành và tận tâm đối với Đại Tống, từ đời tổ phụ đời đời trấn thủ trại Kim Minh, rất được triều đình cùng các đời thủ thần Diên Châu tín nhiệm, ly gián kế cũng là trò cười. Cuối cùng, Lý Nguyên Hạo giảo hoạt đa trá, liền nghĩ ra một kế kêu binh. Hắn trước tiên phái người tung tin đồn, khen ngợi Lý Sĩ Bân uy danh hiển hách, lại để cho binh sĩ thủ hạ của mình vừa thấy cờ hiệu của Lý Sĩ Bân liền bỏ lại binh giới xoay người chạy trốn, làm cho Lý Sĩ Bân sinh lòng tiêu ý. Ngay sau đó, Lý Nguyên Hạo lại phái thủ hạ đắc lực, quỷ xương kính sợ uy danh của Lý Sĩ Bân mà nương tựa Đại Tống. Bộ tộc phiên đến nương tựa là chuyện thường xảy ra, Lý Sĩ Bân già đời ở biên sự cũng không nhìn ra vấn đề trong đó, rất dễ dàng thu nhận những kẻ quy thuận này. Mà Lý Sĩ Bân vốn có danh nghĩa tướng công mặt sắt, ngày thường trị quân nghiêm khắc, binh lính bị xử trí theo quân pháp, số người bị trách phạt bất mãn nhiều vô số. Lý Nguyên Hạo dựa vào việc phái người vào trại Kim Minh tiêu diệt tỉ mỉ, tiêu phí số tiền lớn mua chuộc bọn họ, cho rằng nội ứng. Bố trí xong xuôi, Lý Nguyên Hạo liền cử binh xâm lược phía nam, đánh hạ cánh cửa phía bắc Kim Minh trại, ngay sau đó lại xuôi nam tấn công Kim Minh trại. Nhưng đến dưới Kim Minh trại, Lý Nguyên Hạo không phải không thừa dịp ban ngày công thành, chỉ là bên ngoài trần binh trại. Lý Sĩ Bân vốn bởi vì chúng kê tiêu binh mà hết sức xem thường Lý Nguyên Hạo. Nhìn thấy bọn họ không dám tiến công, liền càng đắc ý, vào ban đêm liền bỏ lại quân vụ, trực tiếp trở về ngủ. Tiếp theo, chính là một câu chuyện nội ứng làm loạn rất thường thấy, cửa thành bị mở ra, trại Kim Minh kiên cố bị chiếm đóng. Ngay cả dây cương của tọa kỵ Lý Sĩ Bân cũng bị nội ứng cắt đứt, muốn trốn không kịp, bị Lý Nguyên Hạo bắt sống. Hàn Cương nghe nói kết cục của y là bị Lý Nguyên Hạo cắt đi hai thai, dẫn tới phủ Hưng Khánh triển lãm, kéo dài hơi tàn 10 năm mới chết. Hàn Cương cảm thán, nếu năm đó không có nội ứng làm loạn, trại Kim Minh được bảo vệ không mất, sẽ không có bại ở Tam Xuyên Khẩu. Nói không chừng, một trận chiến đã làm giảm nhuệ khí của Nguyên Hạo, cũng không có chuyện sau này. Sự thảm bại của Lý Sĩ Bân và trại Kim Minh đã bị bại lộ dưới vó sắt của Tây Tặc. Duyên Châu báo nguy, Lưu Bình vội vàng dẫn quân cứu viện, vừa vặn rơi vào bẫy của Lý Nguyên Hạo. Chiến lược vây bắt viện binh của Đảng Hạng Nhân đã đại công cáo thành, cách Duyên Châu chỉ có vài dặm Tam Xuyên Khẩu, toàn quân của Lưu Bình bị diệt. Tam Xuyên Khẩu bại là khởi đầu của thảm bại liên tục của quân Tống, cũng là dấu hiệu chính thức lập quốc của Tây Hạng. Sau Tam Xuyên Khẩu, ngay sau đó lại là sông Hào Thủy, Định Xuyên trại hai lần thảm bại, tinh nhuệ của Tây quân trống rỗng, cho tới bây giờ mới thoáng khôi phục nguyên khí. Ý trong lời nói của Hàn Cương mơ hồ có ý trách cứ Lý Sĩ Bân. Lý Đức Tân lập tức tranh luận với cha hắn, Kim Minh trại không phải là lỗi của cha trước, là đại phạm tướng công bảo cha trước an trí nội ứng của Nguyên Hạo ngay tại chỗ. Nếu y theo ý của cha trước dàn xếp cho bọn họ, Kim Minh trại làm sao có thể thất thủ? Đối với vụ án Phạm Ung và Lý Sĩ Bân, Hàn Cương cũng đã nghe nói qua không ít lần, chỉ cần thảo luận bại ở Tam Xuyên Khẩu, không có khả năng không nhắc tới. Năm đó Lý Nguyên Hạo sai người tới làm nội ứng, Lý Sĩ Bân đích thật là đề nghị Phạm Ung sắp xếp những trại khác của Đảng Hạng Nhân mới quy phục cho Diên Châu, không nên đặt ở Kim Minh trại, mà Phạm Ung lại để Lý Sĩ Bân an trí bọn họ. Nhìn từ bên ngoài, cuối cùng trại Kim Minh sẽ bị chiếm đóng, trách nhiệm của Phạm Ung ít nhất chiếm 7 phần. Nhưng trên thực tế, y chỉ làm theo lệ cũ mà thôi. Lý Sĩ Bân là thủ thần đảng hạng quy phục đại tống, cho dù trong lòng muốn thu người đầu hàng làm bộ chúng, cũng không thể âm thầm xử trí, phải xin thuận mệnh. Hơn nữa bởi vì kế ly gián của Lý Nguyên Hạo, lúc ấy đã có lời đồn bất lợi cho Lý Sĩ Bân. Thiết diện tướng công vì phủ sạch, đề phòng triều đình hoài nghi hắn mở rộng thế lực, cũng phải nói với Phạm Ung mình không muốn giữ người. Mà Phạm Ung thì chiếu theo lệ cũ, để Lý Sĩ Bân an trí ngay tại chỗ. Lần này công văn lui tới, một người muốn tỏ vẻ mình trung thành với triều đình, một người muốn thể hiện tín nhiệm kiên định của mình, thật ra đều là hư ưng cố sự trên quan trường. Giống như thiên tử đăng cơ phải bà từ ba nhượng, trọng thần thăng nhiệm tể tướng phải lên biểu từ chối, đều là văn chương mặt ngoài giống nhau. Nếu Lý Sĩ Bân thật sự hoài nghi trong đó có bẫy, sau này an bài đến một trại hẻo lánh cũng không phải việc khó gì. Nhưng Lý Sĩ Bân lại an bài phần lớn bọn họ ở trong trại chính Kim Minh, để cho những kẻ tiêu diệt này có thể tự do thu mua nội ứng. Nhưng khúc chết trong đó, ở trước mặt con trai Lý Sĩ Bân cũng không cần phải nói, khiến cho mọi người không thoải mái, huống chi Hàn Cương cũng không nhận ra Phạm Ung. Chỉ thấy hắn gật đầu nói, Phạm Trung Hiến Phạm Ương hào đa mưu thiếu thành, lại không thông binh sự, cuối cùng hại Lý Đô Giám, cũng hại Lưu Thái Úy. Nhưng Phạm Trung dâng mạng cho Địch Vũ Tương từng phạm pháp đáng chém, coi như là miễn cưỡng bù lại một chút khuyết điểm trước kia. Sắc mặt Lý Đức Tân hòa hóa lại, quan nhân nói phải. Sau đó lại khẩn trương xin lỗi Hàn Cương, tiểu nhân vừa rồi không lựa lời, mạo phạm quan nhân, mong quan nhân thứ tội. Hàn Cương cười ha ha nói, ta chỉ thấy được sự thành hiếu của Lý huynh, nhưng không thấy có gì mạo phạm. Hắn cười hai tiếng, lại hỏi tiếp, nhưng ta nhớ lúc con trai Lý Đô Giám bị chiếm đóng ở Kim Minh trại, được người nhà hộ tống ra. Bởi vì cuối cùng Lý Đô Giám tuấn quốc ở Hưng Châu, mỗi người đều được tặng quan. Sao Lý huynh lại cùng cựu lão hành y lên? Lý Đức Tân nghe Lý Sĩ Bân tuấn quốc liền cúi đầu, cựu nhất văn lại giúp hắn nói chuyện, đồ nhi này của lão nhân là con thứ của Thiết Diện tướng công, lúc được cứu ra mới 5 tuổi. Chờ lớn hơn một chút, hai huynh đệ đi kinh thành tìm hắn, lại đều không chịu nhận nhau. Cuối cùng không biết làm sao, liền theo lão nhân tới học chút thuật kỳ vàng, đến bây giờ cũng đã 20 năm. Nếu không phải như thế, hắn cũng là một người làm quan. Hàn Cương nhìn thần sắc cựu nhất văn không giống giả bộ, lại nhìn Lý Đức Tân túi lầu xuống, cũng chân tình thực cảm, đích xác là vì phụ thân chết mà cảm thấy khổ sở, làm cho một điểm nghi ngờ của Hàn Cương tan đi không ít. Hắn nói, cựu lão, qua một lúc nữa, ta muốn thiết lập viện điều dưỡng thứ ba ở thành Tân Châu. Nhưng người quản sự, Chu Trung và Lôi Giản đều không rảnh. Nếu đổi thành một người không biết tên, lại không nhất định sẽ ngăn chặn kiêu binh trong thành Tân Châu, ngoại trừ cửu lão, ta thật sự không nghĩ ra người thích hợp hơn. Không biết cửu lão có chịu khuất phục hay không? Cửu Nhất Văn lập tức nói, sao lại tê ban? Quan nhân có lệnh, tiểu lão nhân đương nhiên phải nghe. Vừa lúc tiểu lão nhân tuổi tác cũng lớn, không có cách nào chạy khắp nơi trên đường Tần Phượng như trước đây, cũng muốn nghỉ chân một chút. Hàn Cương cười nói, cũng không phải muốn thủ lão ngươi tự mình làm, việc vật có thể do Lý huynh xử trí. Chờ Lý huynh bắt đầu xong hết thảy, cửu lão ngươi chỉ cần treo cái tên là được. Không biết ý Lý huynh thế nào? Lý Đức Tân nghe xong liền đứng lên, xoay người cung kính nói, quan nhân có ân cứu mạng với tiểu nhân, dám không tận tâm tận lực. Được được. Hàn Cương vỗ tay cười nói, đến lúc đó phải làm phiền hai vị rồi. Lại nói một tràng dài, xem ra cũng đã đến lúc rồi. Hàn Cương lệnh cho Lý Tiểu Lục mang nước canh lên. Đây là lễ nghi tiễn khách trên quan trường, cùng một đạo lý với đời sau bưng trà tiễn khách. Uống qua hai ngụm nước ô mai nghiêm tố tâm tự tay làm, cứu Nhất Văn, Lý Đức Tân cáo từ rời đi. Hàn Cương đưa bọn họ đến trong viện, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Đức Tân, một điểm nghi ngờ cuối cùng lưu lại trong đáy lòng thủy chung không xóa đi được. Nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra có chỗ nào không đúng. Bất quá cuối cùng, nghi kỵ hóa thành tự rêu cười một tiếng, hắn là thân phận gì, không cần vì chuyện nhỏ nhặt này phiền lòng, nếu thật sự xảy ra chuyện, hai ngón tay bóp chết là được. Lộ Giao biết mã lực, nói lâu ngày gặp lòng người, vẫn nên đi xem đi. Chương 68. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 4. Chương 68. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, 4. Nhìn theo cựu nhất văn thầy trò ra ngoài, Hàn Cương xoay người đi vào trong phòng. Nghiêm Tố Tâm đã ở trong phòng khách. Tập tục quan trường gọi chút canh tiễn khách nàng cũng biết. Nhìn Hàn Cương xin nước canh từ phòng bếp, nàng tự nhiên hiểu được khách nhân muốn đi. Còn tưởng quan nhân muốn giữ cơm cơ. Nghiêm Tố Tâm nhanh tay lẹ chân thu dọn mấy chén trà sứ xanh, vừa nói chuyện với Hàn Cương. Bọn họ đến cảm ơn, không phải đến ăn trực. Hàn Cương nói xong lại ngồi xuống, uống cạn bát nước ố mai chua trong ly của mình. Nghiêm Tố Tâm đi tới nhận lấy cái chén, cùng nhau cầm lên nắp lên bàn. Chỉ là nàng vừa không lưng, một vệt màu xanh ngọc trước ngực từ trong vạt áo buông xuống lộ ra, hiện lên trước mắt Hàn Cương. Hàn Cương giật mình, Nghiêm Tố Tâm lại không phát giác được, túi người lao bàn, một vệt trắng non động lòng người lại lắc lư trước mắt Hàn Cương. Hôm nay đi theo là đồ đệ của lão lang trung cựu lao đi giám sát đúng không? Mấy ngày trước nghe nói có một Lý Lang Trung bởi vì không chữa khỏi cho trọng tôn của Đậu tổng quản, bị nhốt vào trong tủ, khiến cho Lang Trung trong thành lòng người bàng hoàng, đều sợ đi đến quan nhân chẩn bệnh. So với lúc ở Trần gia, Nghiêm Tố Tâm bận rộn hơn rất nhiều ở Hàn gia, nhưng tâm cảnh của nàng so với lúc ở Trần gia thì thoải mái hơn rất nhiều. Không còn huyết hải thâm cửu như ngày đêm đều cắn xé tâm linh, lại không còn thống khổ mạnh mẽ cười vui trước mặt kẻ thù, Nghiêm Tố Tâm ở lúc không người, luôn không tự giác cười ra tiếng vui vẻ. Hơn nữa Hàn gia đều là người tốt, lao ra, phu nhân chưa bao giờ đánh chửi, ngược lại hỏi Hàn ân nhân cũng ôn hòa khí độ, không có việc gì còn có thể nói chuyện, hơn nữa còn là một quân tử thủ lễ. Chính là thái thu lễ. Nghiêm Tố Tâm mang theo một chút giận dỗi khó hiểu liếc nhìn Hàn Cương một cái. Ánh mắt đối diện lại không chút giữ lễ, ngược lại giống như có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong, bao hàm cả họ xâm lược. Nghiêm Tố Tâm bị dọa giật nảy mình, a một tiếng, lùi lại hai bước, hai tay che ngực, thân thể mềm mại không khỏi nhẹ nhàng phát run. Nhìn thấy bộ dạng khiếp đảm của Nghiêm Tố Tâm như một con thú nhỏ bị dồn đến tuyệt cảnh, Hàn Cương mặc dù từ trong cảnh đẹp khiến người ta say mê bừng tỉnh, nhưng một chút tâm tư đùa dai lại trỗi dậy, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của Nghiêm Tố Tâm nhìn mà đỏ bừng như máu. Lúc này thời tiết nóng lực, Nghiêm Tố Tâm ăn mặc đơn bạc, bên ngoài khoác một tấm vải mỏng màu bạc, áo khoác mỏng manh, khác với áo bào dài bên phải, giống như áo khoác đời sau, nhưng không có tay áo, không có nút thắt. Dưới áo khoác trắng và váy lụa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Hàn Cương tự nghĩ mấy ngày nay thật sự là lãng phí không ít thời gian, đang nghĩ có phải tối nay đã hoàn thành tâm nguyện hay không, Nghiêm Tố Tâm lại cắn răng ngà, đỏ mặt bưng chén trà đã thu dọn xong, vội vã chạy ra ngoài. Xuyên qua lớp lụa mỏng không chút che chắn, có thể thấy một dải lụa màu lam rộng thùng thình đang buộc chặt bên hông, vòng eo mềm mại tinh tế bị phát họa ra đường cong tuyệt mỹ làm cho người ta hít thở không thông, mà đôi mông vốn còn hơi ngại ngùng, dưới sự so sánh của eo nhỏ thon thon, lại lộ ra vẻ phong phú mượt mà. Thiếu nữ bước đi vội vàng, vòng eo thon thả, lay động ra giai điệu làm cho người ta mê say. Hàn Cương híp mắt, ánh mắt đuổi theo vận luật động lòng người, mãi cho đến khi biến mất ở ngoài cửa, rốt cuộc không rời đi được. Trong lòng nghĩ, quả nhiên là lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá nếu đã tỉnh giấc, thời gian đêm nay sẽ không lãng phí nữa. Vì đêm xuống đã tính toán xong, Hàn Cương đi vào bên trong còn chưa đi đến cửa chính đường, chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ của phụ nhân từ trong phòng phụ mẫu xuyên ra. Bước chân Hàn Cương dừng lại, quay người đi về phía thư phòng. Những tam cô lục bà này đến nhà mình, khẳng định không có chuyện tốt. Trong thư phòng, Hàn Vân Nương cũng đang quét tước vệ sinh, đang cầm một tấm vải lau giá sách. So với đầu năm, nàng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng ngực trước phập phồng càng thêm rõ ràng, từ mặt bên nhìn lại, dưới áo lụa màu xanh nhạt mơ hồ lộ ra yếm màu đỏ bên trong bị nhìn rõ ràng. Nàng ước lượng chân, đi lau chỗ cao trên giá sách, ngực trước hở ra chính là một trận làm cho miệng lưỡi khô rung động. Chỉ nhìn một cái, trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Hàn Cương hít sâu một hơi, lắc đầu, cảm giác mình bị đè nén thực sự quá lâu, ngọn lửa vừa được điểm lên, liền như thế nào cũng ép xuống. Quả nhiên quá mức đè nén mình, đối với thân thể khỏe mạnh thật sự không tốt. Vân Nương không biết Hàn Cương đã đi vào, còn nhảy nhót nỗ lực đủ để ngồi lên giá sách cao nhất. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khiến nàng không thể chạm tới được tầng cao nhất của giá sách. Nhưng nàng nhảy như vậy, bộ ngực đã trưởng thành lại rung động khiến lòng Hàn Cương càng thêm nóng. Không thể nhìn như vậy nữa. Hàn Cương kiệt lực làm cho mình thanh tỉnh một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu nha đầu cũng không phải là Nghiêm Tố Tâm tuổi tác tương đương với hắn, tiếp xúc quá sớm chuyện nam nữ sẽ chỉ làm nàng bị thương. Từ phía sau đoạt lấy khăn lau, trong thanh âm kinh ngạc của Hàn Vân Nương đều, Tam ca ca, Hàn Cương đưa tay lau khô sạch sẽ một tầng trên cùng của giá sách. Trả lại khăn lau, tiểu nha đầu còn bĩu môi bộ dáng mất hứng, nói thẳng, những việc nhà này Tam ca ca làm sao có thể làm được. Hàn Cương không để ý tới tiểu nha đầu oán giận, ngồi xuống, hướng về phía nhà cha mẹ chép miệng, lại là bà mối nhà nào tới cửa. Hàn Vân Nương lắc đầu, đã biết hôm trước Lý đại cô tới đây mà, hôm qua hai người kia cũng không quen biết, hôm nay cũng không quen biết. Hàn Cương hừ một tiếng, từng nhà, thật đúng là không ngại phiền phức. Tuy rằng những ngày này hắn rất nhàn rỗi, ngoại trừ đám người Vương hậu, cũng không có người đến quấy rầy hắn đọc sách. Nhưng bà mối từ cửa sau đi vào lại nối liền không dứt, mỗi ngày không ngừng. Hàn Cương tuy rằng vừa mới được chức quan, rất là phong quang một trận, nhưng sau đó bởi vì hắn thuộc về nhân vật trung kiên của Vương Thiệu Nhất Phái, liên tiếp đắc tội Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh cùng Hướng Bảo ba vị này, làm cho giá thị trường của hắn trong gia đình con gái đã được gả đi ở Tần Châu thành hạ xuống không ít. Mà hai phái kế tiếp mặc dù không thấy đao quang huyết ảnh, nhưng vẫn chém giết thảm thiết như cũ, càng làm cho hắn rơi vào tình trạng không người hỏi thăm. Nhưng không ai ngờ rằng, Vương Thiểu Khu chỉ là một văn tự cơ hợp, lại cùng Lý, Đậu, Hướng ba người tranh đấu đạt được thắng lợi cuối cùng. Ba gã trọng thần cao nhất Tần Châu, đều là sau khi đại bại thua lớn bị đuổi ra khỏi Tần Châu. Ngày trước thiên tử hạ chiếu lệnh, đem bản quan Hàn Cương tấn nhất giai, bình thường tuyển người nào có may mắn như vậy, đều là lưu nội hâm phát công văn tới đây là xong việc. Lại mắt thấy phong thưởng của cổ vị đại thắng lại muốn đi theo xuống, khiến cho Hàn Cương chạm tay có thể bỏng, một lần nữa biến thành hương chỉ mọi người tranh đoạt. Nhưng Hàn Cương lại không có hứng thú với mấy con chó dữ coi hắn là thịt béo này. Vương Thiểu đã tìm cho hắn một mối hôn sự ở Giang Tây. Mấy ngày trước đã nghe Vương Hậu nói qua, là cháu gái của vợ trước Vương Thiểu ông chết, cũng chính là con gái của người cậu ruột của Vương Hậu. Nếu quả thật kết thân, Hàn Cương và Vương gia chính là quan hệ thông gia. Nhưng biểu muội Vương Hậu mới 13 tuổi, cách giới hạn xuất giá của nữ tử thế gian 14 tuổi vẫn còn kém một năm. Theo cách nói của Vương Thiểu, trước tiên thay đổi ngày sinh tháng đẻ, đưa xính lễ sang năm là có thể đưa người đến Tần Châu. Nhưng bởi vì ngay sau đó Quách Quỳ muốn tới Tần Châu khiến người ta quá mức khiếp sợ, Vương Thiểu, Vương Hậu hiện tại bận rộn không có chỗ đứng, sớm để chuyện này sang một bên. Ngay cả Hàn Cương cũng bởi vì đọc sách mà quên, hiện tại mới nhớ tới. Nhân sinh đại sự, nếu nhớ tới, không thể thiếu việc phải nói một tiếng với cha mẹ. Hàn Cương chờ bên chính đường không còn tiếng động nữa, liền đi qua. Vào phòng, chỉ thấy Hàn A Lý ngồi một mình, trên tay đối diện với hai chiếc giày, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Thiên Lục đâu. "Nương, phụ thân đâu rồi?" Hàn Cương liền hỏi. "Còn có thể đi đâu?" Hàn A Lý ngẩng đầu liếc nhi tử một cái, lại đi chùa phổ tu rồi. Ngày nào cũng chạy vào trong chùa, lúc về đều mang theo một thân mùi khói. Hai ngày nay cứ nhớ A Di Đà Phật mãi, phiền quá đi mất. Hàn A Lý hảo nhất oán giận một trận, Hàn Cương nghe xong, cũng không biết nói thế nào. Cha mình làm ruộng là người giỏi, nhưng ngoại trừ việc nhà nông ra, ông ta lại không có sở trường nào khác. Từ sau khi vào thành, Hàn Thiên Lục ở nhà không có việc gì để làm, cũng không giống như Hàn A Lý thường xuyên lại tam cô lục bà tới cửa nói chuyện tào lao với bà ta. Ông ta ở trong thành Tần Châu căn bản không tìm được bạn, cũng chỉ có thể mỗi ngày đi phổ tu tự tìm trụ trì hòa thượng tán gẫu vài câu. Hàn Cương thở dài, bất kể nói thế nào, thắp hương bái Phật vẫn tốt hơn là lấn áp lương thiện. Hàn A Lý buông giày trong tay xuống, bình tĩnh nói với hắn, theo ta, trong nhà nếu còn có mảnh đất nào thì tốt rồi, để cho cha ngươi đi xử lý một chút, cũng đỡ cho hắn mỗi ngày đều rảnh rỗi đến hoảng. Cho dù hiện tại làm phong ông, không tiện xuống đất, đi thuế đất, lúc nhàn rỗi bảo hắn đi lượn vài vòng cũng tốt. Hàn A Lý muốn mua chút ruộng đất trong nhà, nhưng Hàn Cương cảm thấy không thể lãng phí kỹ thuật làm ruộng của cha mình như vậy. Trước kia, dựa vào sự chỉ điểm của Hàn Thiết Lục, sản lượng trong ruộng thôn Hạ Long Vịnh cao hơn thôn xung quanh 1-2 thành. Hắn nghĩ,
cảm thấy nhân cơ hội này nói ra một ít dự định giấu ở đáy lòng. Như vậy đi, gần đây cổ vị trại sẽ bắt đầu đồn điền, đất hoang nơi đó có mấy ngàn khoảnh, bãi sông tốt nhất cũng không ít. Hiện tại cơ hội là phải chiêu mộ cung tiễn thủ khai khẩn trên đường Tần Vượng. Đến lúc đó Hải Nhi ở bên cạnh trại, gạch xuống mấy khoảnh ruộng, để phụ thân đi trông nom là được rồi. Chờ sau khi đóng quân khai khẩn, Hàn Cương liền chuẩn bị mời Vương Tiểu và Cao Tuân Dụ cùng dâng thư lên thiên tử, ở bên cổ vị trại vạch ra một bộ phận thích hợp khai khẩn đất hoang, làm phân thưởng, tặng cho các quan lại chủ quản đồn điền. Dưới tình huống bình thường, đề nghị này là phạm vi kỵ. Đất đai do quan phủ tổ chức phát dân phu, sĩ tốt mở ra, ví dụ như ruộng lứa thu hoạch, ví dụ như ruộng mới bãi sông, hay đất hoang có mương máng mới tới, một bộ phận dân phu và sĩ tốt phải thuộc về tham dự công trình, còn lại là thu vào quan phủ. Mà quan phủ bình thường sẽ mang những ruộng đất này bán đi, đổi thành tiền mặt. Theo luật lệ mà nói, nghiêm cấm quan viên từ trong đó mưu lợi bất chính. Nhưng Hàn Cương lấy cớ cũng nghĩ rất tốt, ngay cả quan viên chủ quản cũng không dám đặt mua ruộng đất ở cổ vị, bách tính có thể tin tưởng sự an toàn của vùng cổ vị không? Đây không phải là vì tư lợi, là vì ổn định dân tâm. Chỉ cần công khai sự tình trước, được thiên tử đồng ý, cũng không cần kiêng kỵ có người nói hắn làm việc công tư. Hơn nữa làm như vậy, trên thực tế, khẳng định là có hiệu quả. Chương 69. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, nam. Chương 69. Con đường phía trước đa khảm không có sợ, nam. Tuy Hàn Cương nói rất hay, nhưng Hàn A Lý lại nghe ra vấn đề, Tam ca, huynh là con nhân, ở nơi hẻo lánh như cổ vị làm ruộng không khó, để cho ta và cha huynh dọn qua ở cũng không khó. Nhưng đất ai trồng rút, cũng không thể để cha huynh lại xuống ruộng được. Nơi đó tìm không ra tá điển. Muốn làm ruộng, tội phạm, xương binh đều có thể. Vốn dĩ đồ điển, bọn họ đều phải dùng tới. Lúc khai khẩn quan điển, thuận tiện để cho bọn họ nắm một tay cũng không phải việc khó gì. Nhưng Hàn Cương cảm thấy việc này vẫn không nên nói rõ, trên đời này rất nhiều chuyện đều có thể làm không thể nói, lan truyền ra ngoài thì phiền toái. Hắn cười nói với Hàn A Lý, chuyện này Hải Nhi tự có biện pháp, đất cũng có thể trồng được, cũng sẽ không để cho phụ thân lại xuống đất chịu khổ, nương nương ngươi cứ yên tâm đi. Hàn A Lý nhìn nụ cười tự tin trên mặt nhi tử, lại hư một tiếng, lại cầm lấy giày so sánh, ôn hòa nói, đúng vậy, Tam ca là người tốt, mẫu thân cho tới bây giờ đều không cần lo lắng. Hiện tại mẫu thân chỉ nghĩ một việc, Tam ca ngươi khi nào thì thêm cháu trai cho mẫu thân. Nhìn nương ngươi nói kìa, Hải Nhi còn chưa cưới vợ, sao lại có thêm tôn tử cho lão nhân ra ngươi. Hàn Cương cười đến phát khô, nhìn cửa ra vào, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Hàn A Lý muốn ôm tôn tử đến phát điên rồi, chỉ cần đề cập đến chuyện này một câu, Hàn Cương tiếp theo không bị đọc lên một canh giờ, cũng đừng nghĩ nàng có thể ngừng miệng. Hàn A Lý trừng mắt, tên đậu thất nha nội hiện đang bị giam trong đại lao kia, không phải cũng không có cưới vợ sao, còn không phải vẫn có con trai sao? Tuy nói là bị người ta trị chết, nhưng có chính là có. Mẹ nói đúng, mẹ nói đúng. Hàn Cương gật mạnh đầu, vội vàng phụ họa theo. Hắn ở bên ngoài, cho dù là lúc gặp Vương An Thạch, cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy. Nhưng Hàn A Lý vẫn không chịu tha cho con trai, Tam ca. Huynh nói không cưới vợ, không sinh được con trai. Nhưng hiện tại người làm mai trong nhà tới hết người này đến người khác tới người khác, chỉ cần muốn cưới, huynh gật đầu là được, đồ cưới người ta đều đã chuẩn bị xong. Nhưng huynh thì ngược lại, là đẩy hết người này đến người khác. Huynh còn lề mề cái gì? Vương Cơ Nghi không phải nói giúp huynh nói cửa tốt sao, sao đến bây giờ còn chưa có tin tức gì? Hàn Cương bị một trận mắng chửi, gần như không dám ngẩng đầu, chỉ nghe đến câu cuối cùng, tinh thần mới chấn động, được nương nương yên tâm, bên Vương Cơ Nghi đã có tin tức, Hải Nhi tới, chính là nói việc này. Hàn A Lý vừa nghe, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển sáng, nhưng rất nhanh lại hoài nghi, thật hay giả, Tam ca đừng vì lừa gạt qua lừa nương. Hải Nhi sao dám? Hàn Cương cười định nọt, vội vàng nói ra tất cả chuyện nhà gái mà Vương Tiểu giới thiệu, sợ Hàn A Lý nóng nảy, lại dạy dỗ hắn một trận. Nói ra thì việc này vốn nên là bà mối Vương Tiểu nhắc tới với vợ chồng Hàn Thiên Lục mới đúng, Hàn Cương căn bản không nên nhúng tay vào. Cha mẹ chi mệnh, bà mối nói như vậy, ở giữa căn bản không có chuyện người mới. Nhưng Vương Tiểu bên kia bận bịu đến mức chỉ hoãn việc này, Hàn Cương vì để mang thai thanh tĩnh, cũng không ngại tự mình nói ra. Cháu gái của Vương Tiểu lại là khuê tú của Đức An đại tộc, gia thế xứng đáng với Hàn Cương, còn có thể liên hệ chặt chẽ với chỗ dựa, bất luận nhân phẩm tướng mạo, chỉ nhìn thân phận, đích thật là môn thân, mà nhân phẩm tướng mạo, Hàn Cương cũng không lo lắng, Vương hậu vô ngực, Vương Tiểu cũng sẽ không tìm trợ thủ đắc lực của mình để tâm. Chỉ là Hàn A Lý nghe xong, lại nhíu mày, như thế nào mới 13 tuổi, coi như sang năm gả tới, muốn sinh tiểu tử, nói không chừng cũng phải chờ đến 2-3 năm sau. Hàn Cương không ngờ, lão nương nhà mình phán đoán con dâu tốt hay xấu, tất cả đều đặt ở việc có thể sinh cháu trai hay không. Tuy rằng hai ca ca đều không còn nữa, chi Hàn gia ở quan Tây chỉ còn lại một mình hắn, nhưng cũng không đến mức gấp đến như vậy chứ. Hàn Cương cảm thấy ý nghĩ như vậy hắn có thể thông cảm, nhưng khó có thể lý giải. Hàn Cương kỳ thực không nổi. Tình đời hôm nay tuy rằng đều là cưới hỏi sớm, bình thường chính là 14-15, qua 18 coi như muộn, nhưng sĩ tử lại là trường hợp đặc biệt. Người đọc sách vãn hôn là một việc rất thường thấy, Phạm Trọng Yêm lúc thành thân nghe nói đã hơn 30 tuổi. Vương Tiểu thành hôn cũng là sau có lễ. Vương hậu hiện tại 20, không thấy Vương Tiểu bức ý thành thân. Mà bình thường sĩ tử của Hàn môn, ở trên hôn nhân cao không được thấp không xong, càng dễ dàng kéo dài thời gian. Cưới tiểu thư khuê các danh môn bọn họ không đủ tư cách, bảo bọn họ vương tư thái, đi tìm dân chúng bình thường, bọn họ cũng không cam lòng, cứ như vậy lãng phí từng năm. Nếu bọn họ không thể thi đỗ tiến sĩ, hoặc là thông qua con đường khác đạt được chức quan, thường thường phải kéo dài tới 3-40 tuổi, hôn nhân đại sự cũng không quyết định được. Hàn Cương cũng từng nghe nói, một khoa 5-60 tuổi quan côn tiến sĩ cũng chưa từng thiếu. Hàn Cương cảm thấy mình mới 19 tuổi, chậm một năm cũng không sao. Nhưng Hàn A Lý lại nóng lòng ông cháu, chuyển hướng khói, Tam ca, hôn sự mặc ngươi kéo đi, nương cũng không thúc giục ngươi nữa. Nhưng hôm nay nương muốn làm chủ, ngươi nạp Tố Tâm và Vân nương làm tiếp, sang năm phải thêm cho Hàn gia một hậu. Hàn Cương nghe xong lập tức kêu khổ, nương, Nào có đạo lý còn chưa cưới vợ đã nạp thiếp trước.
Ai nói không có?
Hai đứa con trai của nhà Lý Đại Hộ mở kho chất trên đường cái Hà Tây, đại ca của Lưu Dược Phô ở phố trước, không phải đều là 15 16 đã nạp thiếp, qua 2 năm mới thành thân sao? Hàn A Lý vỗ mạnh mép giường, cả giận nói, cái này cũng không được, cái đó cũng không được, Tố Tâm và Vân Nương có chỗ nào không tốt, ngươi còn đẩy ba đẩy bốn, kéo tới kéo lui, có phải là muốn tức chết mẹ nó hay không?
Nương, người bất giận trước đi.
Hàn Cương kêu oan trong lòng, hắn làm sao có thể kéo dài được, chỉ là đoạn thời gian trước bận đến chân không chạm đất, hiện tại tuy rằng thanh nhàn, lại vì thi tiến sĩ, đem tinh lực đặt ở trong đống sách, thịt ngon nhất thời quên ăn. Bất quá thu phòng không có vấn đề, nạp tiếp lại là có chút không dễ làm, bọn họ có thể làm, Hải Nhi không thể làm. Như vậy không hợp lễ pháp. Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn.
Nói cái gì mà lễ pháp cho má, hiếu ngươi không giảng nữa hả?
Hàn A Lý chỉ nghĩ con trai mình còn đang trì hoãn, chỉ vào mũi Hàn Cương, hai người trong nhà, người nào không phải mỹ nhân, người nào không phải đặt ở trên người ngươi. Chỉ có ngươi mắt mù, mỗi ngày ở trong thư phòng chi hồ giả cũng viết mấy chữ chua, sự thông minh của ngươi đều dùng đến chỗ nào rồi?
Đọc sách cũng đọc đến ngu rồi.
Nàng ta vỗ mạnh lên giường, mẹ làm chủ việc này, ngươi không thể cưới tiếp, vậy trước tiên dừng lại một chút.
Nhưng thu phòng tam ca ngươi còn có gì để nói?
Vân Nương tuổi còn nhỏ, đợi sang năm tròn 14 rồi nói.
Chỗ Tố Tâm, ngươi nhanh lên một chút, không được chậm trễ.
Nếu đến đêm thất tịch, Tố Tâm còn búi tóc nha hoàn, nương mặc kệ ngươi là quan nhân hay không quan nhân gì, cũng có thể đánh gãy chân ngươi.
Nào có vội vàng như vậy.
Hàn Cương trong lòng tiêu khổ, cũng không dám cãi lại.
Đối thủ bên ngoài có mạnh hơn nữa, Hàn Cương cũng có tự tin cùng bọn họ quần nhau một phen, nhưng đối đầu lão nương nhà mình không phân rõ phải trái, hắn thủ đoạn gì cũng không có cách nào sử dụng.
Chuyện này, hắn tuy rằng vốn là có tâm, có thể bị người giống như ngựa giống thúc dục, ngược lại làm cho cũng không có tâm tư ở trước mặt Hàn A Lý, bồi tiếp một sọt lời hay, Hàn Cương nhìn qua, rốt cục trốn thoát. Chỉ là vừa đi ra khỏi cửa, chân của hắn lại ngừng lại.
Nghiêm Tố Tâm bưng khay, bên trên để hai chén trà lạnh, mặt đỏ hồng đứng ở bên ngoài, túi đầu không dám nhìn Hàn Cương.
Mà ở bên cạnh nàng, Hàn Vân Nương thì ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi trong mắt thanh tú như đầm nước trong suốt, có ước ao cùng mến mộ, cũng nhiều ưu oán cùng bất an tuổi này không nên có.
Hàn Cương không biết hai nàng đã đứng bên ngoài bao lâu, nhưng nhìn dáng vẻ của các nàng, những gì nên nghe hẳn đều đã nghe thấy.
Bầu không khí trở nên rất xấu hổ, không ai mở miệng nói chuyện.
Hàn Cương ho khan một cái, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, nhưng lại không có tác dụng gì.
Lần này nên làm gì bây giờ?
Trong sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, Hàn Cương lắc đầu thở dài, ánh mắt trở nên sắc bén.
Việc này không cần xoắn xuýt, dựa vào bản tâm, buông tay ra làm tốt.
Do dự từ này, không nên thuộc về mình.
Tiến lên một bước, Hàn Cương giơ tay lên xoa xoa gò má non mịn của Vân Nương, xúc cảm mềm mại truyền đến từ trên tay.
Làn da mịn màng của thiếu nữ 13 tuổi giống như đồ sứ thượng phẩm nhất, mà mềm mại mà lại có nhiều họ đàn, lại là đồ sứ không thể sánh bằng.
Hàn Cương đối với loại cảm giác này yêu thích không buông tay.
Hắn túi người ghé vào bên thai tiểu nha đầu, dịu dàng hỏi, đang suy nghĩ cái gì vậy?
Hàn Vân Nương lắc đầu, không nói gì, dưới sống mũi nhỏ nhắn về lên, hai mắt hơi lõm cẳng có vẻ như hồ sâu nước xuân hội tụ thành.
Một đôi mắt trong suốt vẫn không rời khỏi Hàn Cương.
Ta đã nói không cần lo lắng mà.
Hàn Cương nở nụ cười, hắn biết nàng đang sợ cái gì.
Tiểu nha đầu từ nhỏ đã bị bán vào nhà, trải qua long đong, tâm tư vốn trưởng thành sớm. Hiện giờ nàng một lòng đều đặt ở trên người mình, mà địa vị của mình càng ngày càng cao, nàng cũng càng ngày càng bất an. Ngay từ đầu nàng còn có thân phận con dâu nuôi từ bé, hiện tại ngay cả một thiếp thất cũng còn không phải, điều này có thể không làm cho nàng lo lắng sao?
Không cần phải lo lắng, kiên nhẫn chờ là được.
Ta cam đoan chẳng lẽ còn không thể tin sao?
Lời nói kể sát bên tai, có loại sức thuyết phục kỳ lạ, thanh âm nhu hòa lại kiên định của Hàn Cương truyền vào trong tai, u oán cùng bất an trong mắt Hàn Vân Nương liền dần dần biến mất.
Tí nữ, ca ký thậm chí thị thiếp của quan lại bị bán ra, tình huống được chuyển tặng có rất nhiều, tình đời hôm nay làm cho trong lòng Hàn Vân Nương luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu như nàng không thích Hàn Cương, cũng không đến mức luôn ở vào tình trạng hoang loạn. Nhưng hiện tại một lòng đã sớm thất thủ, lại tránh không được có tâm tình lo được lo mất.
Nhưng tâm tư của tiểu nha đầu vẫn đơn thuần, một lời hứa của Hàn Cương có thể khiến nàng không cần lo lắng sợ hãi trong một đoạn thời gian rất dài.
Nàng rất trịnh trọng gật đầu, Vân Nương tin tưởng Tam ca ca.
Khi Hàn Cương buông tay phải đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Nương ra, chuyển hướng sang Nghiêm Tố Tâm, thân thể nàng run lên, chén nhỏ trên khay trong tay thoang cái đã lật nghiêng, va vào nhau kêu leng keng, nước ô mai đều chảy ra.
Hàn Cương hứng thú nhìn bộ dáng tâm hoảng ý loạn của nàng, mang theo giọng điệu trêu chọc, đêm nay ăn khuya là cái gì?
Chương 70.
Khỉ La truyền hương độ lương thần.
Chương 70, Khỉ La truyền hương độ lương thần, thượng.
Ngọc Côn, sao hôm nay lại không có chút tinh thần nào vậy?
Ngồi ở nhã tọa trên lầu 3 của Vãn Tình lâu, Vương hậu rất nhiệt tình, ông ta gọi Hàn Cương, "Nào, nếm thử cái que này đi, món ăn chiêu bài của Vãn Tình lâu, chậm một chút cũng chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau." Món ăn chiêu bài của Vãn Tình lâu quả thực không tệ, nhưng bữa ăn khuya này cũng không phải là điều Hàn Cương kỳ vọng. Vương hậu bận rộn xong việc công, không về nhà nghỉ ngơi, còn kéo mình đến uống rượu, không biết nên nói hắn tinh lực dồi dào hay là nguyên nhân khác. Hơn phân nửa là không muốn bị cha hắn nhìn chằm chằm.
Hàn Cương nghĩ không tính là hoán thẩm, chỉ là bắt nguồn từ hiểu biết đối với Vương hậu, không có con trai nào thích đi loạn trước mặt ông, nhất là người trai như Vương Thiệu, áp lực thật sự rất lớn.
Vương hậu hiếm khi thoát khỏi áp lực của Vương Thiệu mấy canh giờ, cả người hào hứng, vừa khuyên Hàn Cương rượu vừa nói, "Ngọc Côn, ngươi có nhớ Lý Phục Khuê đã điều về kinh không?"
Hàn Cương đương nhiên nhớ rõ. Ba vị tướng ta Khánh Châu kiêm lộ kinh hoàng khánh, Lý Phục Khuê giết oan chủ định, thời gian trước cuối cùng cũng bị lộ ra, cũng không biết là ai ra tay, khiến cho cả ngự sử đài đều lên đạn trường, cuối tháng trước hắn liền bị điều về kinh thành. 5-6 tháng, chủ soái hai lộ Tần Vương Hoàn Khánh thay đổi liên tiếp, làm cho cả quân đội quan Tây đều chấn động không nhỏ.
Vương hậu đột nhiên nhắc tới hắn, nhất định là có tin tức mới.
Hàn Cương kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn đã định án?
Không nhanh như vậy chứ? Hiệu suất thẩm án của triều đình cao bao nhiêu? Ở trong quan trường truyền lưu không chỉ hai chuyện cười. Quan viên cấp bậc như Lý Phục Khuê muốn thẩm vấn hắn, phải là ngự sử đài, hình bộ và đại lý tự ba nhà hội thẩm, có đôi khi thiên tử còn có thể khâm điểm nhân tuyển chủ thẩm. Riêng mâu thuẫn giữa điều và các thẩm phán ít nhất phải một tháng, toàn bộ án tử không kéo dài nửa năm, như thế nào cũng không thể có kết quả. Đương nhiên còn chưa định án, hắn bị triệu hồi kinh đi, đến bây giờ cũng mới một tháng. Nhưng tội của Lý Phục Khuê cũng hiểu rất rõ ràng. Nếu không định tội, cuối cùng đại khái là giáng một quan hoặc là hai quan, đến phía Nam Hạ Châu làm chi châu hai năm. Nếu định tội, đại khái là an trí ở quận xa, trách nhiệm các loại chức quan như tiết độ phó sứ, đoàn luyện phó sứ. Vương Hậu dùng đũa gắp một viên thuốc ngâm cá, vừa ăn vừa nói mơ hồ, với thân phận của Lý Phục Khuê, đại khái là tiết độ phó sứ. Quá tiện nghi cho hắn rồi. Trong lòng Hàn Cương có chút tức giận. Giết oan mệnh quan triều đình, lừa gạt thiên tử, dĩ nhiên còn chưa nhất định có thể định tội. Mà cho dù định tội, cũng chỉ là xử phạt ở quận xa. Lý Phục Khuê làm ra chuyện nghe rợn cả người như vậy, xử phạt nhẹ như thế, chúng định tam tướng chết oan đều chết không nhắm mắt. An trí, biên quản, giam giữ là thủ đoạn xử phạt của triều đình đối với quan viên, mức độ trừng phạt từ nhẹ đến nặng. Chỉ cần không phải truy đoạt văn tự xuất thân tới nay, cũng chính là tước quan vì dân, quan viên chịu trách phạt nặng nhất cũng chính là giam giữ mức độ giam lỏng. Bình thường là biên quản, không thể ra khỏi thành, thư phải bị kiểm tra, mà nhẹ nhất chính là an trí, chỉ là không thể rời khỏi quân châu an trí đi lại lung tung mà thôi. Hơn nữa những quan viên bị giáng tội này, bình thường đều sẽ được trao tặng chức quan chuyên dụng cho tiết độ phó sứ, quan sát phó sứ, đoàn luyện phó sứ, tuy rằng sẽ không cho bọn họ công tác thực tế, nhưng có chức quan là có thể để phòng bọn họ bị tiểu nhân bắt nạt, tổn thương thể diện của triều đình. Hàn Cương đối với việc này cũng không biết nên đánh giá như thế nào, chỉ có thể nói, chính phủ thời đại này đối với quan văn thật sự là quá tốt rồi, là tiện nghi cho hắn. Vương Hậu nói, cho nên bây giờ hắn còn có tâm tư viết thơ mắng người. Lý Phục Khuê làm thơ gì vậy? Vương Hậu dừng đũa, lại cầm chén rượu lên. Hàn Cương rót rượu cho hắn, nghe hắn nói, truyền cả đầu đến Tần Châu chỉ hai câu, hôm nay mới nghe được, Lao Phượng chỉ ngồi xổm bên cạnh không đi, trên ngạ ô đài cầm không tiếng động. Trên ngạ ô đài là biệt danh của ngự sử đài, bởi vì bên ngoài ngự sử đài có cánh rừng, không hiểu sao lại có nhiều quả đen như vậy. Mặt khác, những giám sát ngự sử kia cũng không khác gì quả đen, vừa mở miệng, chính là có người muốn xui xẻo. Mà chỉ nhìn ba chữ, im lặng, phía sau, liền biết câu này, Lý Phục Khuê là ngoài sáng mắng ngự sử đài không làm gì. Hai câu thơ cùng đọc liên tục, lại liên tưởng tới cảnh Lý Phục Khuê bị các ngự sử cùng nhau tấn công, đây là hắn đang oán giận ngự sử đài chỉ động rồi, không đánh hổ sao? Nhưng Lão Phượng nói đến ai? Hàn Cương hỏi. Vương Hậu hỏi lại, bên ao không thể ngồi xuống được, ngươi nói xem là ai? Có thể khiến Lý Phục Khuê dùng loại giọng điệu u oán này nói chuyện, hơn nữa còn dùng Phượng để hình dung địa vị quan viên sẽ không thấp, chỉ có thể ở trong tể chấp quan tìm. Hơn nữa một chữ, lão, người được chọn cũng chỉ còn ba người: thủ tướng hơn 70 tuổi Tăng Công Lượng, thứ tướng Trần Thăng Chi hơn 60 tuổi, cùng với su mật sứ Văn Ngạn Bác. Chỉ là đem ba chữ ngồi xổm không đi, suy xét tiến vào, Trần Thăng Chi thăng chức tể chấp không được mấy năm khẳng định phải loại trừ. Còn lại hai người Tăng Công Lượng cùng Văn Ngạn Bác thì đều là tam triều tể thần thật sự, từ khi Nhân Tông đã làm tể tướng. Bất quá, Văn Ngạn Bác có lên có xuống, mà tể tướng của Công Lượng lại là từ Nhân Tông gia hữu 6 năm, trải qua anh tông triều, một mực làm đến hiện tại. Dùng phương pháp bài trừ, Hàn Cương đưa ra kết luận là Tăng lão tướng công. Ngoài hắn ra còn ai nữa? Lý Phục Khuê hận Tăng tướng công hạ lệnh bắt trước, sau khi về kinh mới viết bài thơ này. Hàn Cương mím môi, hết sức khinh thường cách làm của Lý Phục Khuê. Đây là văn nhân mà quan trường thường thấy nhất, cũng không tự xét lại, chỉ biết oán trời trách đất. Tài năng không có bao nhiêu, nhưng tâm thuật hại người lại rất cao minh. Hai câu thơ này của Lý Phục Khuê tương đương với đốt một cây pháo ném vào trong ngự sử đài, những con quạ đen bị kinh sợ kia khẳng định là bay lượn trời. Đương nhiên chúng nó không phải đi cắn chó chết đã rơi đài, mà là Tăng Công Lượng chiếm cứ trên tướng vị quá lâu, đó mới là có thể dương cao danh vọng cùng dê béo cương trực của bọn họ. Tăng tướng công sợ là muốn ra ngoài. Hàn Cương dừng một chút, chỉ không biết Vương tướng công sẽ nói như thế nào. Lúc Triệu Tuân Khải dùng chế độ cải cách cũ, Hàn Kỳ, Phú Bật đều phản đối, chỉ có Tăng Công Lượng hộ giá cho hắn. Hơn nữa con trai Tăng Công Lượng là Tăng Hiếu Khoan là trung kiên của phái biến pháp, tuy không thân cận bằng Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, nhưng cũng rất được Vương An Thạch tín nhiệm. Ngay năm ngoái, tân pháp của Vương An Thạch đã gây ra sóng to gió lớn trong triều, mặc dù Tăng Công Lượng không tỏ thái độ ủng hộ, có vài tình huống còn phản đối không đau không ngứa mấy câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn giữ im lặng. Với thân phận thủ tướng của ông ta, đây đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Hàn Cương không biết Vương An Thạch có vì cảm niệm ân tình mà để lại Tăng Công Lượng hay không. Mà Vương Hậu lắc đầu, ra nghiêm nói, Vương giới phủ đã thành cánh chim, không cần đến sự bảo vệ của y đi lần này y đi, chính là nhường cho Vương tướng công một vị trí. Đối với việc này, thiên tử và Vương tướng công đều sẽ vui vẻ nhìn thấy. Vương Hậu khỏe miệng tươi cười mang theo trầm trọng, có lẽ qua hai tháng nữa, chính là Vương tướng công chân chính rồi. Tăng tướng công tuổi tác cũng quá lớn rồi. Hàn Cương rất bình thản nói, chuyện chính trị vốn không có nhân tình gì, mà Vương An Thạch cũng cần một chức vị danh chính ngôn thuận đến khống chế đại cục biến pháp. Nghe nói việc thi hành trợ giúp dịch pháp đã lửa xém lông mày, điều luật này liên quan đến các mặt dân sinh, trực tiếp cải biến chế độ lao dịch thực hành ngàn năm, không phải thua đều. Ba dự luật thanh miêu và thủy lợi nông điền có thể so sánh, Vương An Thạch lên làm tể tướng, đối với việc thi hành thuận lợi pháp này có tác dụng không thể đo lường. Cùng là người trong quan trường, Vương Tiểu phán đoán Vương An Thạch không sai. Nhưng Tăng Công Lượng là chủ biên võ kinh tổng yếu bộ sách này tổng cộng 40 quyển, 20 quyển đầu là miêu tả kỹ càng về quân giới, trận pháp, cờ hiệu, doanh lũy các phương diện chuyên môn, 20 quyển sau là tập hợp các điện tích chiến tranh. Hàn Cương vẫn luôn muốn thấy hình dáng của quyển bách khoa toàn thư quân sự danh truyền thiên cổ này, đối với Tăng Công Lượng có năng lực biên soạn sách này cũng có vài phần tôn kính. Cùng Vương Hậu nâng ly cả chén, khi Hàn Cương về đến nhà thì đã sắp canh ba. Tuy đêm nay hắn uống không nhiều, nhưng khi trở về gió đêm thổi qua, cảm giác say cũng có chút đồng, nhưng vẫn có thể đi được ổn định đường, không đến mức lung la lung lay cần người đỡ. Vào nhà, Hàn Cương bảo Lý Tiểu Lục dắt ngựa đi tới chuồng ngựa, sau khi xử lý xong hai con ngựa, hắn tự mình đi nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì trực tiếp đi vào hậu viện, lại nhìn gian phòng của mình đang sáng đèn đã đến lúc này rồi, ai còn ở bên trong. Hàn Cương đầu ngả ngả say, trong lúc nhất thời, cái gì cũng không nhớ ra được, vén rèm vào nhà. Chỉ thấy Nghiêm Tố Tâm đang nửa nằm nửa ngồi trên bàn ngủ say sưa. Bước chân Hàn Cương dừng lại, men rượu say sưa mạnh mẽ tản đi, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện ban ngày hôm nay. Không ngờ tới lúc này, nàng vẫn còn ở trong phòng chờ. Hàn Cương thả nhẹ bước chân, lặng lặng đi vào. Trên bàn ngoại trừ một ngọn đèn dầu theo gió xuyên đường lúc sáng lúc tối, còn để một chung trà. Hàn Cương nhẹ nhàng mở nắp chung trà ra, mùi vị trong canh tỉnh rượu liền truyền ra. Hàn Cương ngồi xuống bên cạnh bàn, uống canh giải rượu vị chua ngọt, nhìn một gương mặt xinh đẹp như hoa đang gối đầu lên cánh tay ngủ say cách đó hơn hai thước. Tâm trạng nghiêm túc tú lệ, dáng người cao gầy yểu điệu, vốn là một mỹ nhân hiếm có. Hôm nay nàng thoáng trang điểm, đại khái là biết Hàn Cương không thích trang điểm đậm như đá vôi bôi tường, chỉ hơi tô mày, thoa son môi, cũng không có bôi phấn dày như ký nữ ở Tần Châu. Nhưng chỉ một chút thay đổi như vậy đã khiến nàng càng mặt mày như vẽ. Không biết là ở trong mơ nhớ tới cái gì, Nghiêm Tố Tâm môi nhỏ đỏ sẫm dày đặc khẽ mím, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt, lộ ra bộ dáng rất thương tâm, khóe mắt còn mang theo nước mắt, lóe lên ngọn đèn đường đỏ. Hàn Cương nhìn mà thương tiếc không thôi. Ba cô gái đối với mình ái mộ, bất luận là Hàn Vân Nương hay là Nghiêm Tố Tâm, ngoài ra còn có Chu Nam, đều là những cô gái có vận mệnh thăng trầm. Vân Nương bị bán vào Hàn gia coi như tốt, Chu Nam lớn lên trong giáo phường ti tuy tên là Hoa Khôi, lại không thể không ở trên hoan tràng ngược cười, mà Nghiêm Tố Tâm thì lại là người chịu dạy vò vận mệnh nhất trong ba cô gái. Hàn Cương giơ tay muốn lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bất thành nghĩ Nghiêm Tố Tâm bị động tác của hắn làm bừng tỉnh. Nàng ngồi thẳng người, mắt mở ra. Vài sợi tóc tinh lịch tản ra dán lên má nàng, bên cạnh còn có vết đỏ bị đè phía sau, có thể thấy được nàng đã ngủ thời gian không ngắn. Trong đôi mắt mở to có mấy phần mờ mịt, nhưng sau khi chớp chớp mấy cái, Nghiêm Tố Tâm rốt cuộc phát hiện Hàn Cương ngồi ở trước mắt, mỉm cười. Cả kinh kêu lên một tiếng ngắn ngủi, thân thể ngửa ra sau, muốn lui về phía sau. Lại không ngờ nàng vốn là ngồi, hai chân đặt ở dưới bàn, vừa động, cái bàn cùng người đều lung lay sắp đổ. Hàn Cương khẽ mỉm cười, không chút hoang mang vươn hai tay ra, một tay đỡ lấy cái bàn, một tay thì thành thật ôm lấy eo nhỏ của nàng. Chương 71. Khỉ La truyền hương độ lương thần, 2. Chương 71. Khỉ La truyền hương độ lương thần, trùng. Một bàn tay kiên định mạnh mẽ đặt trên lưng, nhiệt lực từ lòng bàn tay truyền qua lớp da mỏng manh, Nghiêm Tố Tâm lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ sẫm như máu. Thân thể cứng đờ, không dám có động tác gì, phản ứng vô cùng ngây ngô. Nhìn hai mắt nàng đều nhắm chặt ngượng ngùng, tim Hàn Cương đập thình thịch. Tay hơi dùng sức, nâng thân thể sắp ngã của nàng về ngồi xuống trên tú đôn. Lại nắm lấy cổ tay mượt mà nhắn nhủi, kéo nàng lại ôm ấp một thân ngọc mềm mại, mang đến một mùi hương hoa lan nhàn nhạt, nhạt. Hương phấn trong chợ vốn là tục hương, nhưng trộn lẫn với mùi thơm cơ thể thiếu nữ mang đến, lại chuyển biến thành hương thơm như trăm hoa đua nở, làm cho người ta lâm vào mê say. Hàn Cương ngồi, Nghiêm Tố Tâm bị kéo tới lại thuận thế đứng lên. Ánh đèn mờ ảo chiếu không xuyên thấu áo lạnh lụa mỏng trên người, phòng ngực lung linh phập phồng lên xuống vì chủ nhân thân trường, ngay trước mặt Hàn Cương đã câu lấy hai mắt hắn. Dáng người Nghiêm Tố Tâm cao gầy thon dài, chỉ thấp hơn Hàn Cương thân cao 6 thước nửa cái đầu. So với dáng người cao gầy của nàng, ngực của thiếu nữ có vẻ hơi mỏng manh, nhưng nếu so với vòng eo mảnh khảnh, chút khuyết điểm này lập tức khiến người ta bỏ qua. Tầm mắt hướng xuống dưới, Hàn Cương giang hai tay vòng quanh eo của thiếu nữ. Vòng eo bị đai lưng rộng buộc chặt ước chừng chỉ có 1 thước 6 7. Lúc trước nhìn, Hàn Cương đã cảm thấy vòng eo nhỏ nhắn của Nghiêm Tố Tâm giống như liễu mềm mại, khi tự tay sờ đến, liền phát giác quả nhiên là chân bóng có thể nắm, hai tay vòng một vòng, lộ ra bên ngoài vòng eo cũng chỉ còn lại vài tấc. Nhưng điệu điệu của Nghiêm Tố Tâm cũng không gầy yếu như tuổi khô, ngược lại không mất đi sự nở nang, ngón tay Hàn Cương lướt qua, đều là tràn ngập xúc cảm đàn hồi. Bị Hàn Cương nuốt ve vị trí mẫn cảm nhất bên hông, thân thể thiếu nữ bất an và mẹo, cắn chặt môi dưới, nhẫn mại cảm giác ngứa bên hông truyền đến, chờ đợi động tác của hắn tiến thêm một bước. Bất quá động tác của Hàn Cương lại đột nhiên ngừng lại, Nghiêm Tố Tâm có thể cảm giác được hai tay đang tắc quái cũng rời khỏi bên hông. Quan nhân, nàng kinh ngạc mở mắt ra, hơi thở như lan, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, dưới ánh đèn có chút cảm giác lung lung. Hàn Cương cúi đầu ngửi ngoại bào của mình, một mùi mồ hôi nồng đậm hướng về phía mũi, còn có một mùi rượu. Vốn không cảm thấy, nhưng sau khi ngửi qua mùi thơm trên người Nghiêm Tố Tâm, lại ngửi về chính mình, liền cảm thấy có chút khó có thể nhẫn lại. Hay là tắm rửa trước rồi nói. Hàn Cương đứng lên, nhìn Nghiêm Tố Tâm từ trên xuống dưới, trêu bừa, có muốn tắm chung không? Nô. Nô ra đi chuẩn bị nước trước. Hai mắt bị dục vọng của Hàn Cương thiêu đốt, Nghiêm Tố Tâm lại có chút khiếp đảm, vội vàng nói một câu, vội vàng chạy ra ngoài. Thật ra Hàn Cương nhìn ra được quần áo Nghiêm Tố Tâm mặc trên người hoàn toàn khác với lúc sáng sớm, quần áo cũng đã thay, tắm rửa cũng khẳng định đã qua. Thác tử, áo lạnh đều đã khác, mới vừa rồi từ cổ áo nhìn vào, còn có thể trông thấy cái yếm màu đỏ đảo bên trong cũng là mới thêm, buổi sáng chỉ có một bộ quần áo nhỏ xuân quang liên tiếp lộ ra ở giữa lúc đang ngửa mặt lên. Vì chuyện tối hôm nay, nàng đã chuẩn bị không ít. Hàn Cương chậm rãi đi theo vào phòng tắm. Trời nóng như vậy, mồ hôi không ngừng chảy ra, hắn hận không thể tắm 3 lần một ngày. Huống chi trước khi làm việc, tắm rửa sạch sẽ cũng là lễ tiết nên có. Phòng tắm của Hàn gia được xây dựng bên cạnh phòng bếp, hoặc có thể nói là phòng bếp được xây dựng bằng một căn phòng nhỏ vuông vức rộng khoảng 1 trượng, bên trong có thùng tắm và dụng cụ tắm rửa. Phòng tắm như nhà Hàn Cương, người ta đều sẽ xây một cái ở nhà. Mà nhà bình thường cũng có ở nhà tắm, nếu như ngại ở nhà gây phiền phức, trên đường cũng có mấy phòng tắm lớn người Hàn rất sạch sẽ, nhất là đến mùa hè, trên cơ bản chính là ngày nào cũng tắm rửa giống như Hàn Cương. Điểm này khác với người phiên. Phòng tắm dài rộng đều là 1 trượng, mặt đất, mặt tường đều là mấy ngày trước, Hàn Cương sai người dùng xi măng chế bằng đất quét qua, sạch sẽ bằng thẳng. Một tấm bình phong rộng lớn ngăn cản, thùng tắm gỗ sam đặt ở phía sau bình phong, mấy cái ghế nhỏ, một cái bàn nhỏ chất ở một góc, đều dùng gỗ sam chặt từ trong tần lĩnh xuống để làm. Nghiêm Tố Tâm đang nấu nước nóng trong bếp, dùng nồi lớn trong bếp nấu nước nóng rất dễ dàng, Hàn Cương cũng thích tắm như mùa đông, chỉ là để ít nước ấm, để nhiều chút nước lạnh mà thôi. Nhưng trước khi tắm, hắn dùng nước lạnh dội vào nước lạnh trước. Thời quần áo, đứng ở một góc phòng tắm, lấy tay kéo một sợi dây nhỏ, mấy chục sợi dây nước từ trên đầu dội xuống. Trên nóc phòng tắm đóng chặt một cái thùng nước, phía dưới cùng của thùng nước có một cái miệng nước, thông qua một đường thừng để khống chế cửa nước đóng mở. Độ khó của kỹ thuật này cũng không cao, chỗ rò rỉ dùng để đo thời gian đặt trên trung cổ lâu, còn có ngọn đèn lồng nước thông thường đèn hoa thượng nguyên, đều dùng nguyên lý tương tự. Hàn Cương chẳng qua chỉ kết một ống nước làm bằng da đồng, cũng cài thêm đài sen do đồng đỏ gõ thành. Chỗ khe hở đều dùng trì nung lấp lại, một chút nước cũng không lọt, đây là thiết bị tắm mà Hàn Cương tốn công để cao thủ trong thành Tần Châu làm ra, dưới tình huống không thể nào làm ra nổi hơi, đã là cực hạn mà hắn chỉ có một chút kiến thức công nghệ có thể làm được. Tuy rằng nhìn thô lậu, nhưng hiệu quả sử dụng lại không tệ. Thùng chứa nước mở một nửa miệng, thông qua một cái bánh xe trượt gỗ đóng đinh bên cạnh, có thể kéo thùng nước chứa đầy lên. Trên thùng nước còn có một cái thùng ngang vươn ra, có thể làm cho thùng nước dâng lên tự động nghiêng, đổ nước trong thùng vào thùng nước. Tất cả đứng trên mặt đất là có thể khống chế, bất luận là tắm nước lạnh hay là vòi tắm nước nóng đều rất thuận tiện. Nhưng loại thiết bị vòi sen này không dễ điều tiết được lượng nước, nước trong bể nước một lần nhiều nhất chỉ đủ cho một hai người sử dụng, nếu tính ra chỉ có nhà giàu mới có thể dùng được. Đến bây giờ, Hàn Cương muốn trang bị vòi sen cỡ lớn dùng cho doanh trại bị thương vẫn là trăng trong nước, hoa trong xương. Hàn Cương bên này đang hướng về phía mình, Nghiêm Tố Tâm đã mang hơn nửa thùng nước gấm đi vào. Dâm một tiếng, hơn phân nửa thùng nước gấm bị đổ vào thùng tắm, trong phòng tắm nhất thời tràn ngập sương mù. Hàn Cương sau khi trở về liền muốn tắm rửa, sớm đã thành thói quen, nước lạnh trong thùng tắm cũng đã đổ xong, đổ vào là được. Hàn Cương đã đổ mồ hôi tắm gội, trực tiếp ngồi vào trong thùng tắm. Nước gấm tràn lên, ngâm toàn thân, thư giãn một ngày mệt mỏi của hắn. Vào mùa hè ngâm nước nóng, thật sự quen thuộc, kỳ thực so với tắm còn muốn thoải mái hơn. Hàn Cương đầu dựa vào thùng tắm, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, có thể nghe được tiếng cởi áo truyền đến từ tấm bình phong đối diện. Hẳn là cởi bỏ dây lưng, ngay sau đó tiếng guốc gô vang lên, mùi hương lan thoang thoảng lại truyền vào trong mũi. Hàn Cương mở to mắt. Lúc này Nghiêm Tố Tâm đã cởi bỏ áo phông và váy xếp ở bên ngoài, chỉ để lại một chiếc áo khoác màu ngó sen và chiếc áo lót mỏng bên trong. Ống tay áo của áo khoác được buộc bằng dây lụa, tất và giày thêu cũng được cởi ra, đôi chân trắng trẻo đeo trên đôi guốc gỗ, đoạt lấy bình phong đi ra từ ra ngoài. Dáng người Nghiêm Tố Tâm cao gầy, có hơn phân nửa là do hai chân thon dài thẳng tắp, mặc váy xếp thời thượng không cảm thấy, nhưng hiện tại chỉ mặc một cái quần lót mỏng, dáng người kiêu ngạo liền triển lộ không bỏ sót, làm cho Hàn Cương nhìn đến hai mắt tỏa sáng. Trong phòng tắm, chỉ đốt một ngọn đèn dầu, còn có từ phòng bếp bên cạnh, còn giữ lại một chút bếp lò, quăng tới một chút ánh sáng màu đỏ. Nhưng bằng sáng mông lung này lại làm cho nàng nhiễm lên một tầng vẻ đẹp thần bí. Trước kia khi Hàn Cương tắm rửa, Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương đều giúp đỡ lau chùi, trang phục này cũng là bình thường. Sau khi quen rồi, hai bên đều rất tự nhiên. Lúc Hàn Cương tắm rửa sự tình suy nghĩ nhiều, lãng phí rất nhiều ngày tốt cảnh đẹp. Nhưng hôm nay, hai người đều có lòng. Dưới ánh mắt không kiêng nể gì của Hàn Cương, động tác của Nghiêm Tố Tâm trở nên rất nặng nề, tay cầm túi mướp càng ngày càng không có khí lực. Cuối cùng kinh ngạc một tiếng, tay chân bủn rủn, lau mãi không xuống được. Một vị mỹ nhân đang thở hồng hộc bên hai, Hàn Cương càng thêm muốn đốt lửa. Hắn làm việc trực tiếp, từ trong nước đứng lên, ôm lấy nàng. Một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lên, túi đầu trực tiếp hôn xuống. Cánh môi của thiếu nữ mềm mại như nước, nhưng Hàn Cương tâm hỏa đang thịnh, cũng không thỏa mãn khi bốn môi chạm vào nhau, đầu lưỡi cậy mở hàm răng, trực tiếp đi vào. Thiếu nữ trong lòng ứng đối vẫn trúc chắc như cũ, khi đầu lưỡi Hàn Cương đi vào, hai mắt mê ly lập tức trợn tròn, cả người chấn động mãnh liệt, hai tay vốn vịn đầu vai Hàn Cương cũng dùng sức khước từ. Nhưng hai tay Hàn Cương như lúc bằng sắt, không chút sức mẻ, nụ hôn dài làm cho người ta hít thở không thông khiến Nghiêm Tố Tâm dãy rủa càng ngày càng yếu, tay chân mềm nhũn, rất nhanh đã tê liệt xuống. Miệng Hàn Cương rời khỏi môi son ngọt ngào, bắt đầu từ hai châu mượt mà, một đường hướng phía dưới, từng tấc hôn xuống, từ cổ đến đầu vai, hôn đến xương quai xanh tinh tế. Nghiêm Tố Tâm cố gắng duy trì một tia tỉnh táo, nhưng vẫn bị bàn tay già đời của Hàn Cương làm cho mê man. Mơ hồ cảm giác một bàn tay to từ trong vạt áo thò vào, cách cái yếm, xoa nắn ngực của mình. Một bàn tay khác vuốt ve bắp đùi, quần lót ướt đẫm nước giống như biến thành tầng da thứ hai, trực tiếp truyền nhiệt độ từ lòng bàn tay vào đáy lòng nàng. Bàn tay kia càng ngày càng phong túng, từ đùi sờ soạng đến trên ông, cảm giác nóng rực cũng từ trên đùi dần dần rời lên, từng chút một lại dò tới bên hông. Cực độ kích thích khiến cho Nghiêm Tố Tâm khẩn trương, ngửa cổ lên run run. Đông nhiên nàng tỉnh lại, dùng sức nắm lấy tay Hàn Cương đang cởi dây của lót, cầu khẩn nói: "Quan nhân, không được ở chỗ này." Trong sóng mắt Doanh Doanh đều là lời khẩn cầu, Hàn Cương cũng không muốn làm việc qua loa ở đây, bị ngăn cản, không tiếp tục nữa. Hắn bước ra khỏi thùng tắm, cầm khăn tay treo trên bình phong lau nước trên người. "Quan nhân, không tắm sao?" Nghiêm Tố Tâm nghi hoặc hỏi. Nàng dựa lưng vào tường, nước ướt đẫm lộ ra tiểu y màu hồng đào phía dưới, miễn cưỡng đứng thẳng hai chân thon dài như nhũ ra. "Đã giặt xong rồi." Hàn Cương lau khô nước, khoác lên một bộ ngoại bào, cầm lấy quần áo của mình và Nghiêm Tố Tâm, quay người bế ngang nàng lên, sải bước đi ra ngoài. Chương 72. Khỉ La truyền hương độ lương thần, 3. Chương 72. Khỉ La truyền hương độ lương thần, hạ. Nghiêm Tố Tâm tuy cao gầy, nhưng có lẽ là do khung xương nhỏ, ôm lên nhẹ nhàng khéo léo, ngay cả thân thể cũng lộ ra vẻ đầy đặn, tuyệt không thấy xương. Nghiêm Tố Tâm bị Hàn Cương ôm vào trong ngực, đầu tiên là muốn dãy rủa, nhưng vừa động đậy một chút, nàng không còn nhúc nhích nữa. Nàng cuộn người lại nhỏ hơn, một cái đầu gối tựa vào trước ngực Hàn Cương, mặc cho hắn ôm mình. Từ phòng tắm đến phòng Hàn Cương không cần đi qua hành lang chính phòng, không kinh động bất cứ kẻ nào. Hàn Cương liền ôm nàng trở lại phòng đặt Nghiêm Tố Tâm xuống giường, ngồi bên mép giường, Hàn Cương cười hỏi, thu xếp cho Chiêu Nhi bên kia xong chưa? Đừng lại chạy tới quấy rầy chuyện tốt. Chiêu Nhi ngủ cùng Vân Nương muội muội. Nghiêm Tố Tâm nhẹ nhàng đáp một tiếng, đột nhiên chống người dậy, lục lọi bên gối. Ngay bên gối, hai cây nến đỏ. Hàn Cương thấy được, trong lòng lại một trận thương tiếc, liền lấy ngọn đèn, thắp hai cây nến đỏ lên. Hàn Cương ôm Nghiêm Tố Tâm, ánh nến yếu ớt thay thế ngọn đèn, lẳng lặng thiêu đốt trong phòng. Vất ức cho ngươi rồi. Nhìn chăm chăm ánh nến bập bùng, Hàn Cương túi đầu nói với thiếu nữ trong ngực. Nàng tốt xấu gì cũng là con gái nhà sĩ, nếu không phải vì Trần Cử, đừng nói là làm nha hoàn cho người ta, ngay cả thiếp thất cũng không có khả năng, luôn phải gả cho nhà quan lại môn đăng hộ đối, đường đường chính chính làm chính thê. Nghiêm Tố Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, có thể đi theo con nhân, là phúc phận đời trước của Tố Tâm tu luyện. Không có con nhân, huyết hải thâm cửu của Nô gia, không biết phải tới khi nào mới có thể báo được. Chỉ là vì báo ân sao? Hàn Cương có chút không biết đủ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, trái tim Nghiêm Tố Tâm treo trên người mình, chỉ là không nói rõ ra. Hàn Cương không nói thêm gì nữa, để cho hết thảy tự nhiên mà phát sinh. Nhưng khi hắn mạnh mẽ tiến vào, thân thể mềm mại của Nghiêm Tố Tâm thoáng cái căng thẳng. Từ trong cổ họng nàng truyền ra tiếng rên rỉ tràn đầy đau đớn, còn có vết máu sau lưng mình bị cào ra. Hàn Cương kinh ngạc phát hiện, cô gái dưới thân lại vẫn còn tấm thân xử nữ. Hàn Cương bản cũng cảm thấy Nghiêm Tố Tâm quá ngây ngô với chuyện nam nữ, bất luận là hôn môi hay là hầu hạ đều bị động chờ đợi động tác của mình. Nhưng bởi vì thân phận của nàng ở nhà Trần Tử, khiến Hàn Cương không suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hắn không ngờ Nghiêm Tố Tâm lại thật sự trải qua chuyện lần đầu. Đây là? Hàn Cương chần chờ hỏi. Ngay từ đầu không có. Ta mới 8 tuổi. Về sau Trần Tặc. Không được. Vẫn không thể phá hư sự trong sạch của ta. Còn có việc này. Trần Cử lấy danh nghĩa là không giơ tay lên, Hàn Cương thầm cảm thấy may mắn, may mắn có chứng bệnh của Trần Áp Tin nên mới giữ lại cho mình một cái ngọc hoàn bích. Thân thể trong sạch của Nô gia, mong rằng quan nhân thương tiếc nhiều hơn. Nghiêm Tố Tâm là người mới, ngay từ đầu Hàn Cương cũng không dám quá phóng túng. Nhưng theo hứng thú dần dần tăng cao, hắn lại dần dần khó có thể tự chủ, cướp đi thân phận thiếu nữ lần đầu tiên còn chưa đủ, tiếp tục một lần lại một lần tiến công. Thiếu nữ gào thét như khóc, khiến nàng cuối cùng không chịu nổi, ngất đi. Một đêm thoáng qua, khi Hàn Cương tỉnh lại dưới ánh mặt trời, Nghiêm Tố Tâm còn dán vào trong ngực hắn ngủ say, đầu tóc đen nhánh tán loạn như mây đen, chất đống trên chăn, gối, còn có vài sợi tóc vén cổ Hàn Cương, khiến hắn ngưỡng ấy. Tuy rằng còn lưu lại nước mắt đêm qua không chịu nổi thảo phạt, nhưng khỏe miệng động lòng người, nụ cười nhàn nhạt, như ngọc trên mặt xinh đẹp đỏ ửng, có mị thái sau khi mới thừa hưởng mưa gió. Hàn Cương cẩn thận rút cánh tay ra khỏi người Nghiêm Tố Tâm, để nàng ta thay đổi tư thế ngủ. Nhẹ nhàng xốc chăn lên, một thân thể mềm mại động lòng người của Sương Tái Tuyết khiến Hàn Cương đang định đứng dậy cũng dừng động tất lại, không rời được mắt mình. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xuyên vào, thân thể Nghiêm Tố Tâm sáng long lanh như ngọc, giống như có một vầng sáng. Đôi chân thon dài đan sen, chỗ hai chân giao nhau, là một đêm điên cuồng chứng minh, mà trên ga giường màu nhạt dưới người nàng ta lại có hồng mai điểm điểm. Hàn Cương đem chăn che lại, động tác nhẹ nhàng, e sợ đánh thức Nghiêm Tố Tâm đang ngủ say. Nhưng động tác hắn đứng dậy xuống giường, vẫn làm nàng bừng tỉnh lại. Lúc nào rồi? Nghiêm Tố Tâm dường như là loại người lúc rời giường sẽ mơ màng, tuy rằng tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn là mơ màng, mí mắt cũng nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở ra được. Cô cố hết sức chống đỡ thân thể, hoàn toàn không để ý nửa người trên của mình bại lộ ở trong mắt Hàn Cương. Mái tóc đen như quả xoa xuống, đem bộ ngực khéo léo lung linh nửa che. So với giai nhân ở dưới ánh đèn mờ tối, trước mắt được ánh mặt trời chiếu rọi, càng khiến Hàn Cương động lòng. Nghiêm Tố Tâm hai tay chống giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân trên dưới truyền đến chua xót, còn có chỗ kín dưới thân trướng đau kịch liệt, lại khiến cho nàng lại ngã về trên giường. Hàn Cương vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, sau khi ngã xuống, Nghiêm Tố Tâm rốt cục cũng tỉnh táo lại. Da thịt nam tử sau lưng tiếp xúc với nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu đỏ lên. Túi đầu nhìn thân trên của mình tất cả đều bại lộ bên ngoài, a một tiếng kêu sợ hãi, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, vội vàng kéo chăn che ngực. Hàn Cương dán bên tai nàng cười nói, ngày hôm qua đã xem qua, không cần phải cả nữa. Bị Hàn Cương đùa giỡn, mặt Nghiêm Tố Tâm càng đỏ hơn, ngay cả cổ đến ngực cũng đỏ ửng động lòng người. Hàn Cương ôm nàng, ngồi gần hơn, thấy cũng càng thêm rõ ràng. Khuôn mặt xinh đẹp trơn bóng, lông tơ trên đó đều bị xoắn mất. Không nghĩ tới nàng hôm qua đã mở mặt, đây là lúc nữ tử xuất giá, cùng sau khi lập gia đình mới có thể làm. Cổ trắng non lúc này lại có màu đỏ sẫm, xương vai xanh phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Hai gò đất nhỏ màu ngọc bích trước ngực bị che một bên, nhưng từ bộ phận lộ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy trên đó có những vệt đỏ như cánh hoa. Hàn Cương cúi đầu, hôn nhẹ lên vai trơn bóng một cái, rất nhanh, một vết đỏ động lòng người hiện lên. Thời gian không còn sớm nữa, quan nhân ngươi còn muốn đi nhà môn đó. Nghiêm Tố Tâm vẫn chưa thể thích ứng với sự thân cận cực độ với Hàn Cương hiện giờ, nàng không tự nhiên uốn éo người trong ngực Hàn Cương, cố gắng tìm cớ. Cũng tốt, ban đêm lại tiếp tục. Đứng lên trước rồi nói. Nghiêm Tố Tâm xoay người đẩy Hàn Cương. Hàn Cương lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhíu mày túi lầu nhìn. Nghiêm Tố Tâm ngay từ đầu hấp dẫn Hàn Cương nhất chính là đôi tay ngọc thon dài như được chạm khắc từ ngọc của nàng, mềm mại như không có xương, thon dài mềm mại, bởi vì phải làm việc, móng tay cũng không có để lại dài, nhưng trên 10 ngón tay đắp một lớp màu hồng nhạt đáng yêu, lại càng thêm mê người. Chỉ là đôi tay ngọc thon dài này, so với lúc mới gặp trở nên thô ráp hơn một ít, vết chai cũng mọc ra. Ở nhà Trần Cử, Nghiêm Tố Tâm chỉ cần pha trà điều canh, việc nặng đều có người khác làm. Nhưng ở Hàn gia, tất cả công việc vặt vãnh đều phải tự mình làm. Hàn Cương nghĩ, vẫn nên tìm mấy bà nương thô sử đến nhà, gian phòng ngoại viện hiện tại có một Lý Tiểu Lục, thực sự có chút chán nản. Thay đổi quần áo, rửa mặt xong, cả người Hàn Cương sảng khoái. Nghiêm Tố Tâm là lần đầu tiên, mà thân thể này của hắn cũng là lần đầu tiên. Tiền thân là một con mọt sách, mà Hàn Cương cũng là từ sau khi trọng sinh, không ngừng bị từng chuyện làm cho khó có thể nghỉ ngơi chốc lát, ngẫu nhiên có lúc thả lỏng tâm tư,
cũng là muốn đặt tâm tư ở phương diện đọc sách, mà xem nhẹ phương diện này. 3 tháng không biết mùi thịt, mới cảm thấy vị thịt rất ngon. Trước khi ăn cơm, Hàn Cương lại dẫn Nghiêm Tố Tâm đến phòng cha mẹ Thịnh An. Tuy rằng hắn vì muốn cố thủ lễ pháp, trước khi cưới vợ không tiện nạp tiếp, nhưng hắn cũng không muốn để Nghiêm Tố Tâm chịu bất ức. Nếu đã cùng giường chung gối, để cho nàng lấy thân phận mới bái kiến một lần nữa, cũng không có quan hệ gì. Hôm nay cha con Vương Thiểu vẫn bận rộn. Vì tìm kiếm càng nhiều tư liệu, vì để cho lá thư của mình càng có sức thuyết phục, Vương Thiểu thậm chí để cho Hàn Cương đem tất cả công văn, thư tín cùng tư liệu về khu vực vị nguyên trong trăm năm qua đều chuyển đến trong quan tính của hắn. Lần này Hàn Cương không tiện bàng quan nữa, theo Vương Hậu và đám quan lại nhỏ run rẩy cho bụi trên quyển sách, giúp Vương Thiểu tìm kiếm quan viên từng nhậm chức ở Tần Châu, để lại cái nhìn về cổ vị trại. Ngọc Côn, hôm nay ngươi mang xuân sắc, có phải gặp chuyện tốt rồi không? Vương Hậu vừa lật công văn, vừa thuận miệng hỏi. Hàn Cương sao có thể nói thật, cũng thuận miệng trả lời, đúng vậy, buổi sáng lúc tới đây vừa vặn gặp được một người, nói là vị quan nhân nào đó đã lâu không đi, con gái của nàng ta rất nhớ, còn mời ta cùng đi với một vị quan nhân nào đó. Vương Hậu nghe vậy giật mình, quay đầu lại nhìn Vương Thiểu đang ngồi trên cao, hạ thấp giọng, Ngọc Côn, làm sao ngươi biết? Hàn Cương liếc Vương Hậu một cái, nhịn không được cười nói, là vị quan nhân nào đó vừa mới nói với ta. Trên mặt Vương Hậu lập tức trở nên đặc sắc, hơn nửa ngày, Phương Hận đoán hận nói, hay cho Hàn Ngọc Côn ngươi, dám dở trò lừa gạt. Loan Tư bạc dục, mọi người đều như vậy. Hàn Cương chỉ thoáng nhàn rỗi một hồi, liền nhịn không được thu Nghiêm Tố Tâm. Vương Hậu đoạn thời gian trước từ kinh thành trở về cũng rất nhàn rỗi, hắn ở Tần Châu lại không giống lao tử hắn có tiểu thiếp hầu hạ, đương nhiên muốn tìm một chỗ biểu đạt một chút. Kết thúc một ngày sinh hoạt của án, Hàn Cương về đến nhà. Vào hậu viện, liền nhìn Nghiêm Tố Tâm xách thùng nước từ miệng giếng đi vào phòng bếp. Ngày thường làm chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay nàng lại đi lại khó khăn. Hàn Cương đi đến bên cạnh nàng, nhắc đến thùng nước trong tay nàng, dịu dàng hỏi, còn đau không? Không đau. Nghiêm Tố Tâm vội vàng nói một câu, đưa tay muốn cướp thùng nước về. Hàn Cương một tay ngăn nàng lại, xách thùng nước đi vào phòng bếp, cười nói, nếu đã không đau, vậy đêm đó vào phòng ta. Sắc mặt Nghiêm Tố Tâm đột nhiên có chút trắng bệnh, không dám nói không, nhưng cũng không dám nói tốt, hiển nhiên là đêm qua điên cuồng hù dọa nàng. Lại trêu chọc hai câu, Hàn Cương vẫn như thường lệ đi vào chính đường vấn an cha mẹ. Nhưng Hàn A Lý trong phòng thì nghiêm mặt, hoàn toàn không thấy Nghiêm Tố Tâm đi theo phía sau Hàn Cương. Nàng ta nhìn Hàn Cương đi vào, lập tức kêu lên, Tam ca, cậu của ngươi bị người ta đánh. Cứu cứu bị đánh. Hàn Cương sửng sốt một chút mới phản ứng lại, là phụ thân của Lý Tín ở phủ Phượng Tường, cứu cứu ruột của mình, là ai làm? Hắn nghiêm nghị hỏi. Mấy biểu đệ tốt của Phùng gia ngươi. Chương 73. Gia sự có thể đoạt bách sự khinh. Chương 73, gia sự có thể đoạt bách sự khinh, thượng. Mấy biểu đệ? Hàn Cương kinh ngạc hỏi, thứ di không phải chỉ sinh một đứa sao? Thứ di của con là vợ kế, dượng con còn sinh mấy đứa? Hàn Thiên Lục giải thích nghi hoặc cho con, hôm nay hắn không đến chùa phổ tu, vừa vặn ở lại trong nhà. Những người kia thì tính là gì? Hàn Cương cười nhạo một tiếng, ngay cả hai đứa con trai nhà gì hai hắn cũng không muốn nhận bọn họ làm thân thích, huống chi loại người tám cột đánh không tới này. Hàn A Lý không kiên nhẫn nói, mặc kệ có tính hay không, cậu ngươi bị người đánh, cháu trai ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Mẹ nói gì vậy? Sao con lại buông tay không để ý tới việc này chứ? Nhưng đây là chuyện khi nào? Vì duyên cớ gì? Thương thế của cậu rốt cuộc như thế nào? Có sao không gấp? Người mang thư ở đâu? Bị lao nương thúc giục, Hàn Cương không dám qua loa, một vấn đề tiếp một vấn đề hỏi ra. Mọi việc đều phải hiểu rõ trước mới dễ nói chuyện, bị đánh không minh bạch, cũng không biết đúng sai ở bên nào, làm sao cũng không rõ. Hàn A Lý thì buông tay, mang thư về nói nửa ngày cũng không nói rõ ràng, đưa thư xong liền đi, cũng không có lưu lại địa chỉ, không biết bây giờ người ở nơi nào. Hàn Cương nhíu mày, đây là chuyện gì? Lao nương nhà mình là người khôn khéo, nên hỏi sẽ không hỏi, nhưng nàng đều nói không ra nguyên cớ, khẳng định là vấn đề người truyền lời. Thật không hiểu bên cứu cứu chọn người mang tin như thế nào. Nhưng nguyên nhân gây ra sự việc, đối với luật pháp thông hành hậu thế hiện giờ mà nói, cũng không quan trọng. Tuy rằng dì tư của Hàn Cương chỉ tái giá, nhưng thân thích này chính là thân thích. Theo lý thuyết, con trai nguyên phối của dượng thứ tư của Hàn Cương, đích thực là em họ của Hàn Cương, cũng tức là cháu ngoại của cậu Hàn Cương. Văn bối đánh trưởng bối, ở hậu thế sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng vào lúc này, lại là tội danh to lớn. Hoàng Tống lấy hiếu nghĩa trị thiên hạ, coi trọng nhất hiếu đạo. Cháu trai đánh thương cứu phụ, tội danh này cũng không nhẹ. Hàn Cương nhớ lại văn tự trên sơ luật, trong tội ác tài trời, tội ác thứ tư là tội ác tài trời, nói đến việc văn bối đánh bị thương trưởng bối, nên chém đầu, hơn nữa không cần chờ đợi thu quyết, cũng không cần trông cậy vào đại xá. Nhưng trưởng bối bên trong chủ yếu là cha mẹ, tổ mẫu, thúc bá huynh trưởng nhà mình, mà nhắc tới ngoại gia, chỉ có đả thương ngoại tổ phụ mẫu tính ở bên trong. Hẳn là đánh cứu cứu không thể quy vào tội ác, nhưng từ một cái này suy tính xuống, tội danh hẳn là sẽ không nhẹ. Vậy thì tốt. Tam ca ngươi đi Phượng Tường một chuyến, không cho Phùng gia nói rõ ràng, việc này sẽ không coi là xong. Hàn A Lý vô bản, so với đại tướng ra trận còn có khí phách hơn, để cho bọn họ cũng biết, lao lý ra ta cũng không phải dễ trêu chọc. Nhưng người truyền lời chỉ nói cứu cứu bị đánh, không nói bị đánh bị thương, trình độ còn kém rất nhiều. Nếu chỉ là một quyền, một trường, lại không dễ định án. Hàn Cương vừa nghe nói phải chạy việc, liền đổi giọng thoái thác, hắn đối với việc nhà việc nhỏ như vậy đều không có hứng thú gì. Cho tới nay hắn đối với đều là chủ có thể khiến hắn cửa nát nhà tan, ngay từ đầu Hoàng Đức Dụng, Trần Cử, tới sau Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh, Hướng Bảo, rất nhanh lại nên đón đỉnh đỉnh đại danh Quách Thái Úy. Chỉ là một phung gia, đáng giá để hắn đi làm chân sai vặt. Húng chi còn có Lý Tín làm nhi tử này, trước hết để biểu ca đi. Làm gì có nhi tử không ra mặt, cháu trai ra mặt trước. Đi Thiên Hưng huyện nha cũng được, hoặc là Phượng Tường phủ nha cũng được, trực tiếp đi cáo quan, đem mấy tên hôn trướng kia đều đưa vào pháp luật là được. Nói hai câu, Hàn Cương lại bắt đầu kỳ quái, như thế nào không đi tìm biểu ca, ngược lại tìm được nhà chúng ta. Hàn Thiên Lục nói, báo tin nói tìm Tín ca nhi không tiện, chỉ có thể đến nhà chúng ta. Biểu ca hiện tại ở dưới trướng Trương lão tế, mỗi ngày ở trong nha môn. Truyền tin có lẽ không biết. Hài nhi hiện tại bảo Tiểu Lục đi tìm biểu ca, việc này khẳng định phải nói với hắn trước. Hàn Cương mượn danh nghĩa Lý Tiểu Lục, bỏ lại một câu, liền đi ra ngoài đi trong viện, Hàn Cương vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Cậu của mình là đô đầu, tuy rằng không phải quan, nhưng từ khi ông ngoại của Hàn Cương là hắn, Lý gia nhậm chức trong quân phụ tướng, quan hệ rất rộng. Mà Phùng gia, Hàn Cương chỉ nghe nói là hào phú, về phần cái gì cũng không rõ ràng lắm. Hai nhà đấu nhau, Hàn Cương nói không rõ ai cao ai thấp, nhưng từ cậu của mình mời người đến đưa tin, mà không thể ở Phượng Tường phụ tự giải quyết, hẳn là rơi vào thế hạ phong. Nói ra mình làm quan hơn nửa năm, lão nương nhà mình sai người mang thư tới Phượng Tường cũng có 5-6 lần, nhưng trước sau không có đáp lời, bây giờ có tin tức, lại nói là cậu bị con trai Phùng gia đả thương. Nếu cậu là một người họ Tử như Lý Tín, không phải chuyện lớn không thể nào nổi lên xung đột với người ta. Có lẽ là dì Tư hoặc là em họ ruột Phùng Thông Nghĩa, ở Phùng gia chịu ủy khuất gì đó, cho nên cậu xuất đầu sẽ bênh vực kẻ yếu, tiếp theo liền bị người đánh. Lý Tín nhận được tin tức từ chỗ Hàn Cương, ngay trong ngày đó đã xin nghỉ, suốt đêm chạy đến phủ Phượng Tường. Hiện tại Lý Tín mặc dù không có chức quan, nhưng hắn là người đắc lực bên cạnh Trương Thủ Ước của Tần Phượng Liên, lại là biểu ca của Hàn Cương hắn. Cho đến ngày nay, cái tên Hàn Cương này ít nhất danh chấn Tần Phượng, mà phủ Phượng Tường ở gần Tần Phượng lộ, nghĩ như thế nào mình cũng nên có chút danh tiếng, phủ nha Phượng Tường nên cho chút mặt mũi. Hơn nữa mặc kệ cứu cứu đến tột cùng là vì lý do gì mà nổi lên xung đột với Phùng gia, nếu mấy tiểu tử Phùng gia đã động thủ, đó chính là trái với hiếu đạo, đều là nhà mình chiếm lý. Sau khi Lý Tín đi, tuy rằng mẫu thân vẫn canh cánh trong lòng, nhưng Hàn Cương lại quên mất chuyện này. Một mặt là không có hứng thú, một phương diện khác là vào ngày thứ hai, một tin tức hy vọng đã lâu rốt cục phủ xuống. Thư cũng đã viết không công rồi, uổng công tang phí công sức lâu như vậy. Vương Hậu vừa mới nhận được tờ ngân hàng của Thiên Tử, nghe thấy lời của Phó Thự Trung Thư, quả thật là đang oán trách. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Y Dĩ, lại là khẩu thị tâm phi. Tâm tình Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng viết một đống thư đã thành giấy lộn, nhưng tâm tình bọn họ vẫn vui vẻ. Chiếu lệnh trên tay Vương Hậu là ban thưởng tốt nhất cho các công thần đại thắng cổ vị trong triều rốt cuộc hạ lệnh, thiết lập Tần Phượng duyên trấn An Nha Môn, lấy cổ vị trại làm trụ sở, quản lý tất cả sự vụ khu vực biên giới Tần Phượng lộ. Vương Thiệu làm người quản lý cục án đuổi Tần Phượng lộ duyên, kiêm doanh điển thị dịch, mà Cao Tuân Dụ là đồng quản trấn An Ti, kiêm doanh điển thị dịch. Về phần Hàn Cương, thì là quản lý các việc như thông đồng với tài xế. Vương Hậu và Hàn Cương phân công giống nhau, nhưng cũng giống như Cao Tuân Dụ, phía trước cũng thêm một cái, đồng quản câu duyên biên trấn An tài xế ứng. Cái này đại biểu quan hệ xếp hạng giữa hai người. Tuy rằng cái chức an phụ ti này chỉ là phụ thuộc vào chi nhánh dưới Tần Phượng lộ, nhưng nha môn này lại cho Vương Thiệu quyền tài chính, quân quyền và nhân sự nửa độc lực. Hơn nữa trị sở đặt ở cổ vị trại, rõ ràng chính là làm nền cho hậu cổ vị kiến quân đại tống 400 quân châu, 2000 huyện trị, biên chế, khu vực trong đó thường xuyên thay đổi, có nơi huyện thăng quân, quân hàng huyện, tới tới lui lui cũng 7-8 lần rồi, chuyện gì cũng không có, chỉ là trên công văn sửa tới đổi lui, làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Nhưng cổ vị lại là trường hợp đặc biệt, vị trí cũng được, lịch sử cũng được, nhân tình cũng được, đều đã không giống với Hán Tấn Tùy Đường. Chỉ là thay đổi khu vực đơn giản, liên lụy đến quá nhiều biến số. Lúc vừa mới xây dựng xong trại, trong triều từng có nghị luận phục cổ vị châu. Nhưng vì không để cho bộ lạc phụ cận nghi kỵ, triều đình cuối cùng vẫn quyết định chỉ lập trại bảo, không thiết lập quân châu. Mà hiện tại triều đình rốt cuộc đã có ý kiến kiến quân ở cổ vị trại. Cái thứ nhất phải cảm tạ có một thiên tử thích lập công lớn, thích mở mang bờ cõi, cái thứ hai chính là công lao hai lần đại thắng liên tục, để cho các trọng thần triều đình nhìn thấy, ít nhất quyền uy của đại tống ở vùng cổ vị có thể thông hành không ngại, có căn cơ tốt. Nhận được chiếu lệnh này, Vương Thiểu từ đó đã có danh hiệu trấn an sứ biên duyên, chức vị Cao Tuân Dụ giống như hắn, chỉ là hơi thấp được cấp. Mà danh hiệu cơ hợp hiện tại rơi xuống trên đầu Hàn Cương, tuy rằng kém xa Tần Phượng lộ cơ hợp văn tự, nhưng khoảng cách câu thông biên trấn an tài xế các việc, ít nhất có thể gọi tắt là cơ nghi, mà không phải phủ nhận cái tên này đồng thời, Hàn Cương cũng có quyền tham gia quân vụ, rốt cuộc cũng có thể làm những công vụ rườm rà trong phòng công sự. Tuy rất nhàn nhã, nói tạm biệt. Nhưng một sự giao phó khác của Hàn Cương là, kiêm luôn Tần Phượng bị bệnh, nhưng không bị tức đi, vẫn y nguyên như cũ. Mặt khác, ba người Triệu Long, Vương Tuấn Thần và Dương Anh phải nhậm chức ở ban an ủi, tuy rằng hiện tại Vương Tuấn Thần và Dương Anh mới đến kinh thành, còn chưa chính thức lên danh ở Tam Ban huyện, nhưng bọn họ vẫn phân công xuống như thường. Cũng không biết giữa Trung thư và Tam Ban huyện giao lưu có phải có chuyện gì không hay không, nhưng giữa các ban ngành khác nhau bởi vì giao lưu không thuận lợi, làm ra chuyện cười vô nghĩa, cũng là chuyện thường xảy ra. Những điều này đều là do sai phái, không biết khi nào mới có phong thưởng cho cổ vị đại thắng. Cao Tuân Dụ có chút không kịp chờ đợi, lần trước nhận thưởng là vì đại thắng nhờ tám gậy ông ta mà không đánh được, dính chút ánh sáng, tăng thực cấp lên một chút, hơn nữa còn là hư, cũng không được phong. Nhưng lần này cổ vị đại thắng cũng không giống vậy, ông ta tham dự toàn bộ quá trình, lại ở thời chiến, đứng ở tiền tuyến, cổ vị trại, công lao, khổ lao đều không thiếu, với sự khẳng khái của Thiên Tử hội quân công, chắc chắn sẽ không kém đến đâu. Vương Thiểu nghĩ ngợi, đại khái trung sứ còn đang trên đường, đại đội nhân mã đi chúng quy không nhanh bằng phố lệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày nửa tháng hẳn là sẽ tới. Chiếu mục sai sứ là trường hợp đặc biệt, trong tình huống bình thường, chính là trực tiếp thông qua dịch chuyển đem chiếu thư đưa tới. Nhưng vị cổ đại thắng cũng coi như là trường hợp đặc biệt, so với đại thắng còn huy hoàng hơn, đại thắng có thể sai sứ, lần này hơn phân nửa cũng sẽ phái thiên sứ đến truyền chiếu. Cao Tuân Dụ đột nhiên thở dài, nếu như người tới không phải Quách Quỷ thì tốt rồi. Nếu Chi Châu Tần Châu vẫn là Lý Sư Trung, Vương Thiệu đảm nhiệm chức vụ trấn an sứ biên duyên, hoàn toàn có thể đối nghịch với quân vụ phía Tây, không để ý chút nào đến mệnh lệnh của Tần Châu, hắn đã có quyền lực này, mà Lý Sư Trung lại không có quyền hạ áp đảo. Nhưng Quách Quỷ hoàn toàn khác, địa vị, uy vọng và công tích của y trong quân đội, Đậu Thuấn Khanh, Lý Sư Trung đều không theo kịp. Lý Sư Trung ở trên đường Tần Phượng nói một câu, Chi Châu Phượng Châu, Lũng Châu có thể coi y là đành dám, nhưng Bách Quỷ nói một câu, bọn họ cũng không dám không coi trọng. Nếu như không phải Quách Quỷ tới thì tốt rồi. Vương Hậu cũng thở dài, nói cùng một câu. Hàn Cương lại nói giúp Quách Quỷ, lời này chờ Quách Quỷ đến rồi nói, trước tiên phải nghe lời hắn, xem hành động. Về phần có trở ngại hay không, hiện tại không cần thiết nghĩ quá nhiều. Cho dù Quách Quỷ đối địch với ta, bên chúng ta cũng có thiên tử, còn có Vương Giới phủ. Vương Thiểu trầm giọng nói, tràn ngập tự tin. Chương 74. Gia sự có thể đoạt bách sự khinh, 2. Chương 74. Gia sự có thể đoạt bách sự khinh, trùng. Thiết lập của Tần Phượng Lộ Duyên và phân công mới của Vương Thiểu, Cao Tuấn Dụ, làm cho hướng gió trên quan trường Tần Châu càng thêm thiên vị khai thác hà hoàng. Thiên tử và triều đình dùng thái độ rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ Vương Thiểu, cho dù quan viên không có ánh mắt, cũng biết bây giờ không phải lúc gây khó dễ với đám người Vương Thiểu. Ngoại trừ Vương Thiểu giành được toàn thắng, Cao Tuấn Dụ, Hàn Cương dốc hết sức lực đương nhiên cũng là một người thắng. Quản lý mọi việc, trấn an tài xế, so với hoạt động công sự khẳng định là cao hơn một bậc, hơn nữa có thể danh chính ngôn thuận tham dự mở sự vụ biên cương, mà không phải nhìn chằm chằm chức vụ công sự, làm chuyện không nên thuộc về mình. Mặt khác, y theo cách nói của Cao Tuấn Dụ, nếu như Thác Biên Hà Hoàng tiến triển thuận lợi, thu Hà Châu về triều đình, cổ vị chẳng những có thể thăng quân cả châu, ngay cả lấy cổ vị làm trung tâm, ở phía tây Tần Phượng Lộ lại thiết lập một đường sứ trấn an kinh lược cũng là có khả năng. Bốn đường biên cảnh, Triều Diên, Hoàng Khánh, Triều Nguyên, địa bàn cũng không lớn, đây là vì tiện tiến hành chỉ huy quân đội trên đường, khi quân địch tập kích cũng có thể kịp thời đưa ra ứng đối. Mà ở trong bốn đường này, khu vực quản lý của Tần Phượng Lộ là lớn nhất, Tần Châu thành cách vị Nguyên Bảo đã vượt qua 300 dặm, lại khuyết trương về hướng tây, rất khó làm ra xử trí thích hợp với quân tình biến cảnh, tất nhiên phải phân chia. Nếu lời Cao Tuấn Dụ nói trở thành sự thật, như vậy khi thiết lập con đường mới, Hàn Cương khi đó còn ở Hà Hoàng, Vương Tiểu từng đảm nhiệm chức vị ở Tần Phượng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Thân phận Hàn Cương thay đổi khiến cho hắn chưa đính hôn càng thêm chạm tay là bỏng. Mỗi ngày Hàn gia gần như đạp phá cánh cửa, đều là tới cửa làm ai. Nhưng sau khi Vương Tiểu tự mình đến nhà, những việc này cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau khi bận rộn hồi lâu, Vương Thiểu rốt cuộc nhớ tới trung thân đại sự của Hàn Cương. Hắn xem như là bà mối, gả cháu gái nguyên phối của hắn cho Hàn Cương, hôn sự này thành, Hàn Cương và Vương gia liền thành quan hệ thông gia. Trong hôn nhân đại sự, Hàn Cương là người trong cuộc, nhưng chuyện lễ tiết trước hôn lễ như nạp thải, trinh kỳ hoàn toàn do người làm mai Vương Thiểu phụ trách, Hàn Cương không hỏi bất cứ cái gì. Ngay cả phu nhân tương lai của hắn gọi là gì cũng không rõ ràng lắm, hiện tại cũng chỉ biết ở Dương gia xếp hạng 26, thư qua lại đều chỉ nói 26 đường, dựa theo lễ chế, khuê danh nhà gái hướng không lộ ra ngoài, chỉ có nhũ danh và bài danh để cho người ta xưng hô. Cũng chỉ có sau khi hỏi tên, trao đổi thiếp cưới, mới có thể biết rốt cuộc gọi là gì. Chuyện cá nhân, Hàn Cương rất nhanh liền để qua một bên. Hắn hiện tại ban ngày đi theo Vương Thiệu làm công tác chuẩn bị của An Phủ Ti, có chút bận rộn, nhưng về đến nhà, có nghiêm túc tâm ý định nọt, ban đêm thì trôi qua thoải mái vui vẻ đánh trận phải liệu ba hạng binh tiền lương. Chuyện tiền lương, Vương Thiệu sau khi đảm nhiệm chức quan trấn an sứ, trên tay không thể thiếu chi tiêu chuyên môn, mà không phải giống như quá khứ, mọi chuyện đều phải đánh đói khổ với kinh lược ti. Binh còn lại, trong khu vực Vương Thiệu tiếp theo thống lĩnh, có 5-6 ngàn quân Hán, mà quân viên hắn có thể sử dụng lại càng nhiều gấp đôi có thừa. Chỉ là tướng lĩnh chỉ huy binh tốt, lại làm cho người ta hơi phí sức suy nghĩ. Vương Thiểu và Hàn Cương đều là quan văn, kinh nghiệm chỉ huy tuy ít nhiều gì cũng có một chút, nhưng bọn họ không thể trực tiếp dẫn quân ra trận. Mà Cao Tuấn Dụ tuy là chức võ, nhưng trên thực tế cũng không thể dương cung vượt đao xuất trận. Bọn họ cần một trại chủ cổ vị có thể ra trận giết địch, có thể thay thế được Lưu Xương Tộ vừa mới thăng nhiệm Tần Phượng binh mã đô giám. Lưu Xương Tộ ở cổ vị tiết chế thích đáng, để sĩ tốt có thể liều mạng, hắn vừa đi, chuyện cổ vị trại liền làm người ta đau đầu. Vương Thiểu còn chưa dọn khỏi cơ nghi quan sảnh, Trần Viết đều đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Hắn nói với Cao Tuấn Dụ cùng Hàn Cương, trong Tần Phượng Lộ có thể ở trên hai hạng mục tư lịch cùng năng lực đánh đồng với hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Cương phụ họa theo suy nghĩ của Vương Thiểu, chỉ có vài người có năng lực, không ai rớt ra được. Triệu Long, Vương Thuấn Thần bên này năng lực không kém, cho dù trẻ tuổi một chút, đảm nhiệm trại chủ cũng không đủ tư cách. Việc này đích xác không dễ xử lý. Lưu Xương Tộ làm tuần kiểm đường Tây Đô trấn thủ cổ vị trại, thời gian không ngắn. Hiện giờ y nhảy qua một đám tướng lĩnh Tần Phượng Lộ xếp trước Ilya, tiếp nhận chức vụ đô giám binh mã của Trương Thủ Ước, nơi trấn thủ tiếp theo của Ilya, không phải là cổ vị trại, mà là thành Cam Cốc. Thiếu Lưu Xương Tộ là hạ tướng, sức chiến đấu của quân đóng tại cổ vị trại tránh không được sẽ giảm đi rất nhiều. Cao Tuấn Dụ thì từ trong văn án ngẩng đầu lên, nói: "Lưu Xương Tộ tài năng mặc dù không kém, nhưng quan tây lớn như vậy, con đường này tìm không thấy có thể thay thế hắn, chẳng lẽ không có đường khác?" Triều Duyên đang muốn giành Hoành Sơn thì không nói, Hoàng Khánh Miêu Thụ, Lưu Tuấn Khanh, Diêu Hồng, Diêu Lân của Bình Nguyên, người nào cũng không thua hắn. Hàn Cương luôn cảm thấy Cao Tuấn Dụ đối với Lưu Xương Tộ hình như có chút phản cảm, không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không. Nhưng từ trên tình lý mà nói, Cao Tuấn Dụ đích xác có lý do không thích Lưu Xương Tộ. Làm Tây Lộ đô tuần kiểm kiêm cổ vị trại chủ, Lưu Xương Tộ trước đây đối với việc Hà Hoàng mở biên giới ủng hộ quá ít, trừ khi tấn công bộ thoái, hắn âm thầm giúp đỡ Vương Thiểu qua lại liên lạc các nhà bộ tộc phiên, để cho Vương Thiểu một trận chiến đắc thắng, nhưng sau khi Cao Tuấn Dụ đến Tần Châu, hắn lại hoàn toàn không có ý tứ thân phụ. Hơn nữa nếu không có Lưu Xương Tộ, lấy bản quan thông sự xá nhân của Cao Tuấn Dụ, tiếp nhận chức đô giám là dư giả, cho dù đảm nhiệm quản hạt củ cũng đủ tư cách. Cù lĩnh, nhưng Lưu Xương Tộ chiếm đi chức vụ binh mã đô giám, làm cho Cao Tuấn Dụ nhìn không vừa mắt cũng chẳng có gì lạ. Lại nói tiếp, y theo biên chế, một khi đường hơi trấn an sứ, ứng có đô tổng quản, phó đô tổng quản mỗi người một người, hai người tổng quản, bốn người đô giám, nhưng đây là số lượng tướng lĩnh cao cấp toàn lộ. Tần Phượng Lộ tổng cộng có 5 châu một quân, sở trị ở trong tầm châu quản lý và đô giám, hôm nay đều chỉ có một biên chế. Cao Tuấn Dụ muốn một người có thể danh chính ngôn thuận lĩnh quân Tần Châu phân công, cũng chỉ có hai vị trí có thể tranh.
Hàn Cương không biết có phải Cao Tuân Dụ không thể giành được miếng thịt béo bở từ miệng Lưu Sương Tộ hay không, nhưng hắn cũng có ý tưởng của mình, từ bên ngoài điều người trung quy không quen thuộc bằng bên cạnh mình. Không biết phó già này thế nào. Phó tạ. Vương Hậu nhất thời kêu lên, cái con ma men kia. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng không nhịn được lắc đầu, tuy Phó Lộc đã từng giúp Đậu Thuấn Khanh trước mặt một việc lớn, nhưng bệnh say rượu của ông ta không thay đổi, không ai dám dùng ông ta. Phấn An sứ Ti An ở vị cổ, Phó Lợi chỉ dẫn binh mà thôi. Năm xưa hắn từng cùng Lưu Sương Tộ xưng hô, chỉ là rượu ngon làm hỏng việc, lâu không rời. Hiện tại có hai vị trấn an ở bên nhìn chằm chằm, có lẽ hắn cũng không uống được. Phó Hoán ở Tần Phượng lâu năm, đầu người quen, chuyện xưa cũng quen thuộc, chưa hẳn không có tác dụng. Hơn nữa hắn nghiêm túc làm việc tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu không để ý tới mọi chuyện, những người khác cũng có cơ hội rèn luyện thêm một chút. Hàn Cương liếc mắt nhìn ra ngoài, nếu là Phó Kham Thiên ngày nào cũng say rượu, Vương Tuấn Thần, Triệu Long bọn họ sẽ có cơ hội thừa cơ trỗi dậy, có rất nhiều cơ hội rèn luyện. Phó Đặc hay là tiểu sứ thần? Cao Tuân Dụ suy nghĩ một chút lại nói, với chức quan của Phó Đốn hiện tại, đảm nhiệm trại chủ cổ vị trại quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng với tư cách và sự từng trải của hắn thì chỉ cần thêm một chữ quyền là được, biết được cổ vị trại. Hàn Cương lực chống đỡ Phó Đốn, hắn nhìn ra được Cao Tuân Dụ đã động tâm. Vương Thiều hắn thực sự không coi trọng Phó Đế, nhưng Hàn Cương nói cũng có vài phần đạo lý, trong lòng do dự, nhất thời khó có thể quyết định, chuyện này suy nghĩ thêm một chút, không cần vội hạ quyết đoán, còn một chút thời gian. Vương Thiều đã không muốn quyết định như vậy, Hàn Cương tất nhiên không tiện nói nữa, đổi đề tài, hắn hỏi, nếu duyên biên trấn An Ti đã thiết lập, chuyện ở thành phố Chuân Điền dễ dàng thì không thể kéo dài nữa. Không biết lúc nào mới có thể cấp cho duyên biên trấn An Ti lương thực. Trong vòng 10 ngày nửa tháng nữa sẽ có tin tức. Vương Thiều bấm tay tính toán một chút, thu thuế mùa hè tháng 6 đã thu, lãi suất vay của dân thường cũng đang thu, chuyển vận ti có tiền trong tay, không đến mức kéo dài thời gian. Cao Tuân Dụ bỏ quyển sổ trong tay xuống, dựa vào lưng ghế dựa, Hàn Tử Hoa ở kinh triệu viết là quan binh, lại để bạt chủng ngạc trưởng sự. Mắt thấy gần đây sẽ tiếp tục tấn công chỗ sâu trong Hoành Sơn, tâm tư của thiên tử và chính sự đường kế tiếp có lẽ đều phải đặt ở bên triều duyên. Hoành Sơn có khẩn yếu đến mấy cũng không thể đoạt tiền lương của Hà Hoàng, thiên tử đều đang trông chừng, chuyển vận ti đương nhiên là không dám khất nợ chúng ta. Hàn Cương nói, chẳng qua 200 phần độ điệp đến bây giờ vẫn còn nện ở trong tay, chúng ta phải chiêu mộ cung tiễn thủ đến đồn điện phát châu cày, trồng lương thực, những độ điệp này không đổi thành tiền lương, căn bản không có đất dụng võ. Vương Hậu bị một câu nói của Hàn Cương làm cho nổi giận, những mẩu giấy lộn này là do y mang về. Y thì nổi giận nói, thật muốn đem những mẩu giấy rách này giao cho chất khố, đổi lại tiền giấy nói không chừng còn nhiều hơn bán một chút. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ lắc đầu bật cười, làm hòa thượng mang độ điệp của mình áp chế kho, việc này lúc có phát sinh, kho nào cũng không có khả năng một lần ăn 300 phần độ điệp, cho dù để mấy kho chất liên thủ nuốt vào cũng sẽ không làm, 300 phần số lượng này sẽ làm bọn họ mang vốn gốc hết sạch. Nhưng Hàn Cương ánh mắt sáng lên, Vương Hậu tức giận nhắc nhở hắn, không biết có thể trước dùng độ điệp thế chấp ở châu, đổi 5-6 vạn quan, chờ có tiền rồi lại chuộc về hay không? Sao châu trong có thể đồng ý? Cao Tuân Dụ nói, mời trung thư hạ đường làm thế nào? Dù sao kho thường bình tần châu đầy đủ tiền lương, vay của dân cũng chỉ phân nửa, dùng giấy chứng nhận tạm mượn nợ một bộ phận, lại thêm chuyển vận ti phát xuống số, đủ để chống đỡ qua năm nay. Cho dù trong châu không đồng ý, cũng có thể ở chuyển vận ti thế chấp. Chỉ cần đi con đường của Vương tướng công, trong 11 ngày hẳn là có thể hồi phục, hẳn là có thể đuổi kịp Quách Thái úy trước. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ trầm ngâm, lúc này, một người vội vàng đi vào trong viện, Hàn Cương nhìn sang, là người bên cạnh Trương Thủ Đức. Người nọ ở ngoài cửa thông báo tên tiến vào, nói với Hàn Cương, hùng hạc mời Hàn Cơ Nghi qua đó một chuyến, nói là phụ phượng tưởng bên kia xảy ra chuyện. Hàn Cương nghe xong, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, nhất định là Lý Tín xảy ra chuyện. Hắn vội vàng cáo tội Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ, nói mấy câu nói rõ tình huống, theo người tới đi gặp Trương Thủ Đức. Ngọc Côn, biểu huynh nhà ngươi xảy ra chuyện ở phượng tường. Vừa thấy mặt, Trương Thủ Đức liền đi thẳng vào vấn đề nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cương âm thanh hỏi. Trương Thủ Đức quay đầu nhìn một quân hán bên cạnh, người nọ tiến lên một bước, nói với Hàn Cương, Lý Nhị Ca bị giam vào trong nhà tù phụ phượng từng rồi. Chương 75. Gia sự có thể đoạt bách sự khinh, 3. Chương 75. Gia sự có thể đoạt bách sự khinh, hạ. Phủ Phượng Tường có tên cũ là Kỳ Châu, hai cái tên đều xuất phát từ điện cố Phượng Minh Kỳ Sơn này. Từ khi Chu Văn Vương ở trong Kỳ Sơn nghe thấy Phượng Hoàng Thanh Minh, đến lúc này đã có 3000 năm. Mà Phủ Phượng Tường trải qua biến thiên, nhưng vẫn là trọng trấn quan Tây. Trong loạn An Sử, Phượng Tường còn được định là Tây Kinh Đại Đường, Đường Túc Tông cũng từng trú đóng ở đây. Mà Phượng Tường phủ cũng không hổ là nơi Phượng Hoàng tới, khắp nơi trong thành đều có thể thấy được từng cây ngô đồng cao lớn. Phượng Phi ngô đồng không ăn, không phải suối nhỏ không uống, chí cao chí khiết. Người Phượng Tường chính là lấy ý này, mới ở trong thành trồng ngô đồng khắp nơi. Hôm nay chính là giữa hè, cây ngô đồng xanh um tươi tốt, như từng cái lọng tre, che chắn ánh mặt trời rừng rực cho người đi đường, để trong thành khắp nơi đều thấy bóng mát. Nhưng Hàn Cương không phải tới phủ Phượng Tường du lịch tìm cổ, ngày trước hắn nghe nói Lý Tín cũng xảy ra chuyện ở chỗ Trương Thủ Đức, liền xin nghỉ với Vương Điểu, suốt đêm chạy tới huyện Thiên Hưng phủ Phượng Tường. Mấy ngày trước, khi nghe nói chuyện cậu bị đánh, Hàn Cương cũng không để trong lòng, hoàn toàn giao cho Lý Tín xử lý. Vốn tưởng rằng với năng lực của Lý Tín, có thể xử lý chuyện này thỏa đáng. Ai ngờ sau khi hắn đến phủ Phượng Tường, lại làm lớn chuyện lên. Tuy rằng chuyện này cũng không có gì, Hàn Cương luôn thích náo loạn mọi chuyện lên, nhưng làm như vậy điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối của mình, chứ không phải đưa nhà mình vào tù đối với biểu huynh nhà mình, Hàn Cương rất coi trọng. Với tài năng của Lý Tín, nếu như cơ duyên đến, ngày sau tất nhiên có thể tỏa sáng trong quân, có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Hàn Cương không thể ngồi nhìn hắn chịu khổ trong ngục. Từ trong miệng quân hán đi theo Lý Tín đến Phượng Tường, Hàn Cương đã hiểu được đại khái sự tình. Năm ngoái, tứ di của hắn đã chết bệnh, mà tứ di phụ của hắn cũng đã sớm bị liệt giường vì bệnh phong tật nhiều năm, tháng trước cũng qua đời. Chỉ là biết được hai điểm này, Hàn Cương không cần nghe người ta nói, hắn có thể suy đoán ra được tình tiết phía dưới. Mà tên quân hán kia cũng chứng minh suy đoán của Hàn Cương, từ sau khi Phùng Gia Di Phu bị tê liệt, mấy đứa con trai nguyên phối liền khống chế trong ngoài Phùng Gia, đợi đến khi Tứ Di bệnh chết, biểu đệ Phùng Tổng Nghĩa của Hàn Cương lập tức bị đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa bọn họ làm tuyệt nhất chính là mua chuộc tộc nhân Phùng Gia, gạch tên Tứ Di khỏi gia phả, cũng không còn là chính thê cưới hỏi đàng hoàng, mà thành thiếp thất đối với việc này, cậu của Hàn Cương vốn không biết, từ sau khi Tứ Di của hắn xuất giá đã liên lạc với người nhà rất ít, sau khi ông ngoại qua đời lại cắt đứt liên lạc. Lại nói tiếp, chính Tứ Di của Hàn Cương cũng có vấn đề, sau khi kết thân, sao có thể không đi lại nhiều với nhà mẹ đẻ? Khiến cho ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng không có tin tức gì. Nếu không phải Hàn Cương đến cậu của mình nghe được tin tức tứ muội phu qua đời, dưới tình huống không nhận được thiết tang, chủ động tới cửa bái tế, thì sẽ không biết được việc này. Từ chuyện này mà nói, cứu cứu Hàn Cương và Phùng Gia xung đột cũng không có gì lạ. Hơn nữa Phùng Gia dưới tình huống đối lý, cũng dám đả thương cứu cứu nhà mình, lá gan không kiêng nể gì này, còn thật không nhỏ. Mà Lý Tín về đến nhà, nhìn thấy lao tử bị thương, liền tới cửa Phùng Gia đòi một lời giải thích, cuối cùng lời nói không hợp, Lý Tín đánh người Phùng Gia một trận, ba biểu ca tiện nghi của Hàn Cương đều bị đánh mấy cái. Đánh xong người, Lý Tín trực tiếp đi huyện nha tự thú, sau đó bị áp giải vào trong ngục. Hàn Cương cho tới bây giờ đều là hắn khinh người, lại không nhịn được bị người ta khi dễ. Phùng Gia làm chuyện tuyệt tình như vậy, hắn đương nhiên không có tính cười tốt. Chỉ là một cường hào, cho dù có chỗ dựa xa xỉ gì, hắn cũng không sợ chút nào. Nếu không thể để cho Phùng Gia nhận trừng phạt, liền uổng phí biệt hiệu hắn lúc diệt môn trần cử, bị người ta chụp cho phá ra tuyệt tự. Hàn Cương ngồi trong quán trà trước huyện Trường Hưng, lấy từ trong ống tay áo ra một tấm danh thiếp, giao cho Lý Tiểu Lục. "Tiểu Lục, ngươi đưa bái thiếp này vào trong huyện nha, giao cho một vị mộ dung chủ bộ, nói đồng môn mạt học Hàn Cương đang ở trong quán trà ngoài nha môn chờ đợi." Lý Tiểu Lục không hỏi nhiều, nhận bái thiếp rồi đi ra ngoài. Vì không muốn khiến người khác chú ý, Hàn Cương cũng không mặc quan bào, chỉ mặc áo ngắn tay của người bình thường. Chủ quán trà tuy rất có hứng thú với gương mặt xa lạ của Hàn Cương, nhìn ngựa hắn cưỡi cũng là thần tuấn khó có được, nhưng cũng không biết thân phận của Hàn Cương, cũng chỉ nhìn vài lần, bảo tiểu nhị mang canh nóng thanh mát đưa lên, cũng không vội vàng đi lên lĩnh ngọt. Hàn Cương thì nhìn qua song cửa sổ, nhìn Lý Tiểu Lục nói vài câu với nha dịch thủ vệ, liền chờ ở dưới bóng nha môn, chờ bên trong truyền ra lời. Thiên Hưng chủ bộ mộ dung võ là sư huynh của Trương Tái môn, chỉ là khi Hàn Cương đầu sư thì hắn đã thi đậu minh kinh. Nhưng mà 2 năm trước, khi Trương Tái được mời đến Lục Gia Đình ở huyện Võ Công để dạy học, mộ dung vũ cũng đã tới thăm một lần, cũng quen mặt với các sư đệ. Tuy rằng sau đó cũng không liên lạc, nhưng từ khi Hàn Cương đi kinh thành gặp chủng sư đạo, liền muốn liên lạc với đệ tử khác của Trương Tái môn. Chỉ cần người ở quan tây, bất luận làm quan ở đâu, Hàn Cương hiện tại cũng hiểu rất rõ ràng. Tài nguyên tốt như vậy mà không lợi dụng, thật sự là lãng phí. Lần này mục đích đầu tiên của Hàn Cương là cứu Lý Tín ra khỏi ngục, trước khi gặp cứu phụ, ý định gặp mộ dung tuyển một lần, hỏi rõ chân tướng sự việc, tốt nhất có thể bảo vệ Lý Tín, cùng về gặp cứu phụ. Hàn Cương ngồi một mình trong quán trà, chậm rãi thưởng thức đồ uống. Tuy nhiên, hương vị đồ uống trong quán này kém nghiêm tố tâm không ít. Chỉ là Hàn Cương không thích lãng phí, miệng khô, kiên trì uống từng ngụm. Vừa mới gọi tiểu nhị tới, rót cho mình một chén, Hàn Cương liền nhìn thấy một quan viên mặc áo bào xanh, để râu dài ở xa xa, dưới sự dẫn đường của Lý Tiểu Lục vội vã đi tới quán trà này. Hàn Cương buông chén trà nhỏ xuống, dưới ánh mắt cảnh giác của chủ quán trà và tiểu nhị, đi đến trước cửa. Nhưng mà Ngọc Côn Hiền đệ, Mộ Dung Vũ đứng xa xa gọi tên Hàn Cương. Hàn Cương vái chào thật sâu, Hàn Cương bái kiến Tư Văn huynh. Mộ Dung Vũ bước lên trước 2 bước, đáp lễ lại trước, sau đó đứng thẳng lưng, mặt tươi cười nói, năm nay Ngọc Côn đã danh chấn quan tây, ngay cả Ngô Minh thân ở Phượng Tường cũng như sấm bên tai. Mấy ngày trước Tử Du Cảnh Thúc Du sư Hùng Tiết Cảnh Dung Tiết Sương Triều viết thư đến, đồng loạt nhắc tới Ngọc Côn. Đều nói hiện giờ môn hạ của tiên sinh lại có thêm một vị thiếu niên hiện tại. Chư vị huynh trưởng khen chợt rồi, Hàn Cương thẹn không dám nhận. Hàn Cương và Mộ Dung Vũ khiêm nhường đường, cùng nhau đi vào trong quán trà. Vốn dĩ còn lo lắng Hàn Cương là chủ quán và tiểu nhị đến ăn đồ ăn không, hiện tại đều thay đổi thành một bộ dáng tươi cười. Hai người sau khi khiêm nhường một phen, mới đồng loạt ngồi xuống. Chờ chủ quán dâng lên trà thượng đẳng, Mộ Dung Vũ liền hỏi, Ngọc Côn lần này đến Phượng Tường, có phải là vì lệnh cứu cùng lệnh biểu huynh không? Đối với việc Mộ Dung Vũ giống như biết trước, Hàn Cương không hề cảm thấy kỳ quái, lúc cậu phụ và biểu ca nhà mình chịu thiệt, không có khả năng không kéo mình ra làm đại kỳ. Nhưng hắn vẫn giả bộ kinh ngạc, tận lực nâng Mộ Dung Vũ lên cao hứng một chút, Tư Văn huynh quả nhiên tài trí hơn người, tiểu đệ còn chưa nói vậy mà đã đoán được. Mộ Dung Vũ quả bất ngờ, trở nên đắc ý, cười nói, lệnh cứu cùng lệnh biểu huynh đều nhắc tới thân phận của ngươi, Ngô huynh ở phủ thành này coi như là thai thính mắt tinh, việc này rất nhanh truyền vào thai Ngô huynh. Nghe nói quan hệ của bọn họ với Ngọc Côn ngươi, Ngô huynh liền đề cập qua với quan ngục, để cho hắn nhìn cố lệnh huynh nhiều một chút. Hàn Cương vội vàng tránh chỗ, chắp tay nói lời cảm tạ với Mộ Dung Thao. Mộ Dung Vũ thì kéo Hàn Cương trở về, giả vờ giận nói, Ngọc Côn ngươi nói gì vậy, nếu đã là đồng môn thì không có đạo lý ngồi xem. Ngươi còn như vậy, Ngô huynh phải trở về rồi. Hàn Cương cũng không coi là thật, lại hảo hảo cảm ơn vài câu, mới lại ngồi xuống nói chuyện. Hàn Cương nói với Mộ Dung Võ, lần này tiểu đệ đến Phượng Tường, đích thật là nghe nói Gia Biểu huynh bị bỏ tù, vội vàng chạy đến. Gia cứu tuổi tác đã cao, lại chịu nhục văn bối. Gia Biểu huynh một lời không hợp, vung quyền đả thương người, cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu thảo. Hiện tại Gia cứu nằm bệnh trên giường, nói là nhớ con mà không được, không biết Tư Văn huynh có thể để tiểu đệ bảo vệ Gia Biểu huynh hay không, lấy an ủi Gia cứu niệm nhi. Hàn Cương trợn mắt nói dối, Mộ Dung Vũ thì làm ra vẻ thổn thức, vì cha con Lý Tín bất hạnh than vài tiếng, lại nói, kỳ thật cái này cũng không phải là vấn đề. Nói thật, lệnh cứu ở trong Phượng Tường quân danh khí không nhỏ. Ngọc Côn ngoại tổ phụ của ngươi cũng rất có thanh danh, mà lệnh biểu huynh lại là ở dưới trướng Tần Phượng quân hành tẩu. Hơn nữa Ngọc Côn ngươi danh khí, không nhìn tăng diện xem mặt phận. Tuy rằng Lưu Tiết thôi trong phủ nói là muốn đánh, nha dịch trong phủ cũng không dám hạ nặng tay. Xin chờ một chút,
Tư Văn Minh. Hàn Cương vội vàng gọi Mộ Dung Võ ngừng lại, giật mình hỏi, việc này sao lại náo đến trong phủ rồi, không phải nên do huyện xử trí sao?
Phùng gia từng náo loạn ở trong huyện một lần, bởi vì lệnh cứu và lệnh biểu huynh đều không thuộc huyện Trường Hưng quản hạt, trong huyện không tiện xử trí, Hà Chi huyện liền đẩy vào trong phủ. Bất quá Ngọc Côn ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng lệnh biểu huynh đích xác ra tay đả thương người, nhưng người của Phùng gia đều không có trọng thương, hơn nữa lại là ra mặt vì cha, ai cũng sẽ không làm khó hắn. Đợi lát nữa Ngọc Côn ngươi và Ngô huynh cùng đi trong phủ, ở trước mặt Trần Thông Phán, Lưu Tiết thôi nói mấy câu tốt, tự nhiên cũng liền thả người. Nghe nói như thế, Hàn Cương lại luôn miệng nói cảm ơn. Mộ Dung Vũ thì xốc nắp chén lên, chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi: "Nếu hai vị kia thật sự là cậu và biểu huynh của Ngọc Côn ngươi, vậy Phùng Đức Hôn?" Hàn Cương lập tức tiếp lời: "Là tiểu đệ tứ di chi phu." "Ngọc Côn?" Mộ Dung Vũ trịnh trọng, vung chén trà xuống, nói với Hàn Cương: "Theo Ngô huynh biết, khi lệnh cho dì Tư mới đến nhà họ Phùng, chỉ nói là thiết thất, tuy rằng sau đó được phụ chính, nhưng bởi vì Phùng Đức Khôn bị liệt, nàng không cho phép ba người con nhà họ Phùng vốn sinh ra bái kiến cha ruột, lại bị Phùng Đức Khôn tìm tộc trưởng và dâu quay nón làm chứng, bỏ đi, chỉ là lệnh dì Tư đêm đó bạo bệnh mà chết, cho nên lúc chôn cất vẫn dựa theo lễ thiết thất. Về phần dì Tư sinh Phùng Tòng Nghĩa, bởi vì chuyện mẹ không hợp với ba vị huynh trưởng, cho nên năm trước liền rời nhà, đến nay chưa về. Cho nên lệnh cứu cùng lệnh huynh đánh tới cửa, người nhà họ Phùng cũng cảm thấy oan uổng. Đây tính là cái gì?" Hàn Cương ngây ngẩn cả người, sao hai bên nói hoàn toàn không giống nhau, đây có thể tính là La Sinh môn sao? Chương 76. Bỏ tài theo nghĩa, sao cần tên? Chương 76, bỏ tài theo nghĩa, sao cần tên, thượng. Hai cách nói hoàn toàn khác nhau, khiến Hàn Cương không thể xác định được chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Con người đều nhìn vấn đề từ góc độ của mình, đương nhiên không thể khách quan chân thực, nhưng khác biệt lớn như vậy, chắc chắn có một bên nói dối. Với tài trí của Hàn Cương, sẽ không cho rằng người trong nhà nói nhất định là đúng, nhưng cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ lời khai của Mộ Dung Vũ. Chỉ có hai điều có thể xác định, chính là địa vị chính thê của dì Tư ở Phùng gia không được thừa nhận, nếu như điểm này được tiếp thu, cậu Hàn Cương đánh chính là chịu không công, người nhà mẹ đẻ của chính thê là Thông gia, mà người nhà mẹ đẻ của tiểu thiếp lại là người ngoài không hề có quan hệ. Mặt khác, chính là nội bộ Phùng gia có tranh tài sản, em họ Phùng Tòng Nghĩa của Hàn Cương hẳn là bị ép rời khỏi nhà, ba ca ca của hắn thi triển thủ đoạn đuổi hắn đi, xem tình huống trước mắt rất khó phân được gia sản. Chỉ là Hàn Cương còn không rõ ràng lắm ba đứa con của Phùng gia làm như thế, đến tột cùng là vì trả thù khuất nhục Phùng Đức Khôn bị bệnh nặng lúc chịu, hay là bịa đặt sự thật để có thể phân thêm một phần gia sản. Mà những việc này, không thông qua điều tra cẩn thận, rất khó làm ra phán đoán. Nhưng chẳng lẽ muốn hắn đi tìm nhân chứng, hỏi từng nhà một hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Cương đột nhiên nở nụ cười. Hắn đến Phượng Tường là để làm rõ thị phi, công bằng thẳng thắn với Thanh Thiên Đại Lao ra sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn đến giúp biểu huynh nhà mình thoát tội, giúp cậu mình chút giận. Lý Tín bị nhốt là sự thật, cậu bị đánh là sự thật, dì Tư chết bất đắc kỳ tử là sự thật, còn có em họ Phùng Tòng Nghĩa bị đuổi khỏi nhà cũng là sự thật. Chỉ riêng bốn chuyện này, bảo hắn tìm tới Phùng gia gây phiền phức, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, lý do cũng đủ rồi. Nhưng thanh quan khó đoạn việc nhà, nếu thật sự mài mòn, chỉ riêng vụ án phân tích gia sản đã có thể gây ra vài năm, mười mấy năm. Hàn Cương còn từng thấy vì một gian nhà tổ, hai huynh đệ tranh giành 30 năm vụ án. Chậm rãi tiêu hao với Phùng gia ở trong nha môn, hắn nào có thời gian đó. Quách Quỳ rất nhanh sẽ đến Tần Châu, mà công việc của biên an phủ ti hắn cũng không thể bỏ lại quá lâu, trong 2-3 ngày phải về Tần Châu. Thời gian còn lại cho hắn rất ít, Hàn Cương hy vọng tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Cách cái bàn, vẻ mặt Hàn Cương biến hóa đều lọt vào mắt Mộ Dung Vũ. Từ lời đồn, Mộ Dung Vũ nghe nói qua vài sự tích nổi danh của Hàn Cương. Tiểu sư đệ này của hắn cũng không phải họ cách ôn lương cung kiệm lượng, khi dễ hắn ra môn không có kết cục tốt. Lúc nghèo túng cũng dám ở trên đường đi tắt cho một bạn hai, trên giang hồ quan tây nghe nói rất có danh khí xa tài trượng nghĩa, Trần Áp Ti bị hắn làm cho diệt môn biệt tự. Húng chi hắn hiện tại đã là quan thân, làm cho Mộ Dung Vũ không khỏi đáng thương chọc tới Phùng gia hắn. Hơn nữa Hàn Cương đang tham dự chuyện Hà Hoàng khai mở, là tâm phúc đắc lực của Vương Thiểu, rất được coi trọng. Đoạn thời gian trước, Vương Trung chính phụng chỉ hướng Tần Châu, Tần Phượng Hoàng quản lý Trương Thủ Ước đồng hành, phủ Phượng Tường nằm trên con đường bọn họ phải đi qua. Hàn Cương nhận được phong thưởng, Mộ Dung Vũ đều nghe nói tới yến tiệc khoản đãi hai người. Nhập quan chưa tới nửa năm đã được tấn chức, khiến Mộ Dung Vũ hâm mộ không thôi. Đồng thời hắn còn biết, Hàn Cương trong cổ vị đại thắng đã bỏ công sức rất lớn, chờ qua một trận phong thưởng cổ vị đại thắng rồi lại tới, rất có thể hắn sẽ tấn chức thêm mấy bậc. Bản thân Trương Tái văn võ song toàn, nho học, binh sự đều có sở trường. Trong đệ tử của Y Y, phân giới văn võ liền hết sức rõ ràng. Có đệ tử lấy Lam Điền Tam Lữ cầm đầu thiên về văn sự lễ pháp, cũng có đệ tử như Du Sư Hùng tùy thi đậu tiến sĩ, nhưng vẫn trọng võ hiếu binh. Về phần Hàn Cương, rõ ràng chính là tương tự với người sau. Năng lực thiên hướng võ sự, họ cách cũng gọn gàng dứt khoát, chưa bao giờ lùi bước. Họ con như vậy giúp y được Vương Thiệu ưu ái, cũng khiến y có gan một mình xâm nhập bộ tộc phản. Hàn Cương phụng lệnh tướng Vương Thiệu, đêm nhập tù trướng, thuyết phục tộc tù trưởng Thanh Đường, đã truyền khắp toàn bộ quan tây. Nhân vật như vậy, tiền đồ không thể hạ lượng, căn bản là người bình thường không thể đắc tội nổi. Mộ Dung Vũ cảm thấy may mắn vì hắn là đồng môn của mình, cũng sớm đã có tâm tư kết giao. Hôm nay Hàn Cương tự đưa tới cửa, Mộ Dung Vũ cầu còn không được, cũng đúng ý hắn. Hàn Cương không biết trong lòng Mộ Dung Vũ đang suy nghĩ cái gì, nhưng vị sư huynh ngồi ở đối diện bàn này, tâm tư muốn kết thiện duyên với mình từ trên mặt hắn có thể nhìn ra được manh mối. Đa tạ Tư Văn huynh đem nội tình nói cho tiểu đệ. Hàn Cương trước cảm tạ Mộ Dung Vũ để lộ ra tình báo, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá đúng như Tư Văn huynh vừa nói, tiên ngoại tổ cùng gia cựu ở trong Phượng Tường quân nhiều năm, vị trí tuy ti, lại có thanh danh rộng rãi. Hướng lấy danh tiết tự thủ, cũng là từ chân gia môn, chắc chắn sẽ không đưa nữ nhi làm tiếp với người khác. A a, Ngọc Côn nói có lý. Mộ Dung Vũ hơi ngẩn người một chút, vội vàng gật đầu, Phùng gia hẳn là vì tẩy sạch tội danh, mới tuyên dương như thế. Mộ Dung Vũ phụ họa có chút miễn cưỡng, Hàn Cương nói vậy kỳ thực một chút đạo lý cũng không có. Quân thể quân hắn này, bao gồm cả tiểu quân không có quan thân, trên cơ bản là nghèo khó nhiều, giàu có ít. Trừ phi là long vệ, thân vệ, tân bốc rằng, Thiên Vũ cấm quân thượng vị như vậy, còn có thể làm được lương đồng sung túc, đãi ngộ hậu đãi, mà những hạ vị cấm quân kia, còn có xương quân thảm hại hơn, chỉ cần trong nhà nhân khẩu hơi nhiều một chút, hoặc là có chút thói quen, một chút đồng lộc nhất thời có thể tiêu hao sạch sẽ, cung cấp không cho một nhà già trẻ. Ở trong ngày thường có nhiều người làm chút buôn bán nhỏ, cũng có chút không tốt giúp đục ra kéo ra, mà đem con gái gả cho phú hào làm tiếp, coi như là chuyện rất có thể diện. Mà Hàn Cương tốt xấu gì cũng là mấy tháng công việc dườm già nhất, đối với chính sách tệ hại trong quân càng trực quan, đương nhiên tất cả đều rõ ràng. Lúc ông ngoại gả tứ di ra ngoài, lão nương nhà mình đã sớm gả đến Tần Châu, ngay cả đại ca cũng sinh, đối với chuyện nhà mẹ đẻ Phượng Tường thật ra không nhiều lắm. Hiện tại rõ ràng tất cả chân tướng, chỉ có cậu nhà mình. Hắn đây chẳng qua là bày tỏ thái độ cùng lập trường của mình với Mộ Dung Vũ, không trông cậy vào Mộ Dung Vũ sẽ tin tưởng, lại hy vọng hắn có thể tương ứng tỏ thái độ. Phản ứng của Mộ Dung Vũ không được tốt lắm, cũng không tính là tệ, chẳng qua hắn không đứng về phía Phùng gia, Hàn Cương có thể xác định. Cho nên hắn hiện tại có thể gọn gàng dứt khoát hỏi, xin hỏi Tư Văn Huynh, Lưu Tiết Thôi có quan hệ gì với Phùng gia? Thôi thúc là tên gọi tắt của Tiết Độ Suy Quan, mà Thôi Quan, quản lý chính là xử án. Lúc trước Mộ Dung Võ nói, khi phụ Phượng Tường Lưu Tiết suy đoán vụ án của Lý Tín, phải trách tội y để lấy thân phận và hậu trường của Lý Tín, cộng thêm lại là tự thú, dưới tình huống bình thường không đến mức khinh suất như thế, Phùng gia chắc là ở giữa đẩy một tay. Hàn Cương muốn hỏi rõ ràng liên quan trong đó, để nhằm vào làm chút chuẩn bị. Mộ Dung Vũ ý vị thâm trường cười nói, Phùng gia ở Trường Hưng huyện là đại tộc, 16 phòng của biểu đệ lại càng hào phú, cho nên cùng các quan nhân trên dưới Phượng Tường có chút qua lại. Thì ra là thế, đa tạ Tư Văn Huynh giải thích nghi hoặc cho tiểu đệ. Hàn Cương gật đầu cảm ơn. Ý của Mộ Dung Vũ là Tiết Độ Thôi Quan của Phùng gia và họ Lưu chỉ là tiền tài qua lại, không có quan hệ sâu hơn. Vậy việc này thì dễ rồi. Hàn Cương không cần đau đầu muốn đánh lôi đài với quan viên nào. Hắn ở Phượng Tường không quen cuộc sống nơi đây, nếu như đấu với quan viên nào đó ở đây, cường long không áp được địa đầu xà thì không nói, nói không chừng còn rơi vào hoàn cảnh hổ lạc đồng bằng. Hơn nữa Lưu Tiết Thôi chỉ là thu tiền mới hỗ trợ, chắc là sẽ không vì tiền mà giáp mặt gây khó dễ với Hàn Cương, không cần lo lắng quan viên tham ô nhận hối lộ sẽ có thủ đoạn gì. Ngọc Côn nói gì vậy, mấy câu mà thôi, lại là sư huynh đệ cực thân thiết, không đáng đa lễ như vậy. Mộ Dung Vũ cười hai tiếng. Hàn Cương lại cảm ơn một câu, lại nhắc lại chuyện cũ, gia cứu hiện tại đang nằm trên giường, nóng trong biểu hình thoát khỏi lao ngục, không biết Tư Văn huynh có thể giúp tiểu đệ một tay hay không. Việc này rất dễ, mời Ngọc Côn theo ngu huynh tới, trước tiên bái phòng Trần Thông phán một chút. Lấy thân phận của Hàn Cương, bảo đảm cho Lý Tín rất dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Vũ, hắn không tranh cãi với Tiết Độ Thúc Quan, mà là trực tiếp đi gặp Trần Thông Phán của phủ Phượng Tường. Mộ Dung Vũ có chút giao tình với vị Trần Thông Phán này, mà Trần Thông Phán vừa thấy Hàn Cương, chính là một bộ thái độ rất thưởng thức, chưa nói mấy câu đã truy hỏi Hàn Cương hôn phối hay không. Khi nghe nói Hàn Cương đã đính hôn với cháu gái của Vương Tiểu, sự thất vọng trong mắt hắn cũng rõ ràng. Nhưng thất vọng thì thất vọng, chuyện Hàn Cương cầu xin hắn, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Hàn Cương cầm thư tay Trần Thông Phán tự tay viết, vào trong đại ngục, thuận lợi bảo vệ Lý Tín bảo ra ở ngoài nhà tù. Hàn Cương quan sát biểu hình của mình một chút, ngoại trừ quần áo rách nát một chút, đúng là ăn bao nhiêu đau khổ, đi đường cũng vững vàng. Nha dịch trong phủ sát thực cho mặt mũi, hoặc là nói, hung uy của mình khiến nha dịch phủ Phượng Tường cũng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, Hàn Cương đứng ở ngoài cửa nhà tù, nghĩ, chính là nên đi bái phòng cậu của mình một chút. Cùng lúc đó, tại một đại sảnh chiếm diện tích rất rộng ở phía tây thành Phượng Tường, có ba người trung niên tuổi tác không đồng nhất, nhưng tướng mạo lại có vài phần tương tự, thanh niên đang ngồi ở trong sảnh. Dung mạo rất bình thường, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết bầm do bị đánh. Đương nhiên bọn họ chính là ba biểu huynh đệ của Hàn Cương, Phùng Tòng Lễ, Phùng Tòng Hiếu, Phùng Tòng Nhân. Hiện tại trên mặt bọn họ đều là một bộ mặt u rũ. Lão giả Phùng Từ Lễ thành thục lắc đầu thở dài, không ngờ tiểu tử Lý gia lại được thả ra như vậy. Không ngờ lại mời Mộ Dung chủ bộ trong huyện làm người trung gian, nói vài lời hữu ích với Trần Thông Phán rồi thả người. Chuyện lần này không dễ làm rồi. Phùng Tòng Nhân trẻ tuổi hơn một chút, tính tình cũng hơi có vẻ vội vàng sao động, hắn kêu lên, chúng ta lại không sai, đều là do tiện tỷ kia làm ra. Nếu không phải nàng ta cứ muốn đem gia sản ôm cho lão tứ nhiều hơn, làm ăn thật tốt không làm, ai sẽ làm chuyện như vậy? Cho dù họ Hàn Tiên là quan nhân thì như thế nào, chúng ta thật sự là bị đánh rồi. Xích Lao kia đánh tới cửa, chúng ta còn không có trả đòn, làm sao cũng không để ý tới thiệt thòi. Phùng Tòng Hiếu cũng mất ức, ai có thể nghĩ tới nhà mẹ đẻ của nữ nhân kia, lại đột nhiên xuất hiện một đứa cháu ngoại làm quan. Nghe nói còn rất có danh khí, làm ra không ít đại sự, tâm ngoan thủ lạc. Bất quá hắn nói lúc đối đầu với Lý Tín không có đánh trả, cũng là dán vàng lên mặt nhà mình, lúc ấy mười mấy gia đình cùng lên, đều bị một người đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu không phải hắn ra tay nhẹ tay, cũng không chỉ là chút da thịt này bị thương. Chương 77. Bỏ tài theo nghĩa đâu cần tên. Chương 77, bỏ tài theo nghĩa đâu cần tên, trùng. Chính là Hàn Cương thủ đoạn quá độc ác, Trần Áp Tư nổi danh ở Tần Châu chính là chọc hắn, cả nhà hắn chết đến cả người thừa hương hỏa cũng không còn. Chỉ sợ lần này hắn đến Phượng Tường, không chỉ vì bảo vệ tiểu tử Lý gia mà còn bảo vệ. Phùng Tòng Lễ nhớ tới lời đồn hai ngày nay nghe được, trong lòng có chút sợ hãi. Mà hai huynh đệ của hắn nghe nói như thế, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mấy tháng trước bọn họ tuy liên tục nhận được mấy phong thư từ Tần Châu, nói là di chất của nữ nhân kia được tiến cử làm quan, nhưng lúc ấy ba đứa con nhà họ Phùng đều không để ở trong lòng. Cũng không phải quan ở châu này, hơn nữa cũng không phải tiến sĩ có xuất thân, với sự hào phú của Phùng gia, căn bản không cần để vào mắt. Thời gian trước khi bọn họ làm tang sự cho lão tử, ca ca của nữ nhân kia đánh tới cửa, ba người không biết chi tiết không chút do dự sai người động thủ, mạnh mẽ ném hắn ra ngoài. Hai ngày trước, cháu của nữ nhân kia lại đánh tới cửa,
sau khi chịu thiệt lớn, ba người lại hậu lễ mời Lưu Tiết trong châu đẩy xuống thủ đoạn độc ác. Nhưng vì lý do an toàn, bọn họ lại thoáng hỏi thăm một chút sự tích Hàn Cương mà hai người vừa mới nói tới. Lần này nghe ngóng, trong lòng ba người lập tức lạnh lẽo đệ tử đích truyền của Hoành Cừ tiên sinh, giết cả nhà trấn áp ra tiếng tăm lừng lẫy, khi còn chưa làm quan đã đối đầu với cả đường lớn, đợi khi được đích thân tiên tử ban tặng quan, liền giúp đỡ cử chủ của hắn khiến đô cầu quản tức giận đến chúng rõ, đồng thời một mạch đuổi cả hai vị trọng thần gồm cả kinh lược tướng công và binh mã phó tổng quản đi. Hơn nữa hắn còn thuyết phục được bộ phồn kiệt ngạo bất tuân, giúp đỡ đánh thắng một trận thắng lợi mang lại kết quả huy hoàng, từng chuyện của Hàn Cương, còn có thủ đoạn của hắn, thành công khiến ba huynh đệ Phùng gia cùng rơi vào trong hầm băng. Phùng Tòng Lễ than thở nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy thở dài như vậy thực sự vô bổ, đứng lên nói với hai đệ đệ, ở đây thở dài cũng không có cách nào, trước tiên đi gặp Lưu Tiết thôi một chút, lại nhờ ông ta giúp một việc đi. Lưu Tiết đẩy giá quá cao, lần trước chỉ đối phó một xích lao đã mất 80 quan tiền tài, hiện tại phải đối đầu với Hàn Cương, không có hơn 1000 quan thì không xuống được. Phùng Tòng Hiếu oán giận. Phùng Tòng Nhân cũng đau lòng vì tiền, đề nghị không bằng đi nói vài lời tốt đẹp với Hàn Cương, hoan gian nên giải không nên kết. Phùng Tòng Hiếu lập tức lắc đầu nói, nữ nhân kia ban đêm đột nhiên bệnh chết, nếu không phải lão tứ hoài nghi nàng bị hạ độc, làm sao sẽ rời nhà. Phùng Tòng Nhân kêu lên, rõ ràng là nàng ta lúc trông coi cha đột nhiên ngã xuống, làm sao hạ độc nàng ta? Ngươi cho rằng Hàn Cương sẽ tin bên nào? Phùng Tứ Lễ mở miệng nói, cho dù Hàn Cương không nghi ngờ việc này, riêng việc chúng ta vạch ra gia phả của nàng ta đã đắc tội tàn nhẫn với Lý gia rồi, việc này làm sao cũng không thể vãn hồi được. Ba người nhìn nhau, cuối cùng cùng thở dài, vẫn là đi tìm Lưu Tiết thôi. Một canh giờ sau, quân Phượng Tường Tiết Độ Thôi quan Lưu Đức ở trong phòng quan của mình, huấn luyện chỉ dùng nửa bên mông dính ghế tượng, ký tên Phùng Tòng Lễ ngồi nghiêng, các ngươi lo lắng cái gì? Tên bản quan Lý Tín kia đánh cũng đánh rồi, quan cũng đóng rồi, còn muốn bản quan phán hắn lưu đày hay sao? Hắn là tự thú, bất luận tội gì, liền giảm nhị đằng trước. Những tùy tùng kia của ngươi vừa không nhẹ vừa nặng, chẳng qua là da thịt bị đau mà thôi. Sao phán hắn trọng tội? Muốn trách thì trách các ngươi lúc bị đánh không chịu chút thương nặng nào. Lưu Khám làm như không thấy khuôn mặt của Phùng Từ Lễ lau thuốc trị thương, nói đến chuyện không liên quan gì đến việc hắn xin nhờ bây giờ, nhưng Phùng Từ Lễ cũng không dám phản bác. Tiểu nhân nào dám đoán giận, chỉ sợ Lý Trung được cháu ngoại trợ lực, lại đến tiểu nhân trong nhà dây dưa. Kính xin tiết có thể nể tình tiểu nhân luôn kính cẩn, thoáng coi chừng một chút. Hắn cung kính đưa lên danh mục chương lễ, bộ dáng lo lắng hãi hùng, e sợ Lưu Khám không chịu nhận. Lưu Khám chưa kịp nhìn đã thu danh mục quà tặng vào trong tay áo, hiện tại Phùng gia có việc cầu hắn, cho bọn họ cũng không dám cho ít. Thu chỗ tốt, trên mặt hắn liền có thêm chút bộ dáng tươi cười, nhắc nhở Phùng Tổng Lễ một câu, các ngươi có thể yên tâm, Hàn Cương là quan Tần Châu, không hề liên quan với phủ Phượng Tường, hắn nếu là ở trong phủ tùy ý làm vậy, Lý đại phủ sẽ không tha cho hắn. Dứt lời, hắn cũng không nói thêm lời thừa thãi gì, trực tiếp gọi canh. Phùng Tòng Lễ thấy thế, vội vàng thức thời cáo từ đi ra. Đi ra nha môn, đối mặt với hai đệ đệ nền đón, Phùng Tòng Lễ hung hăng cười hai tiếng, tăng thêm can đảm cho mình, không cần lo lắng. Lưu Bá Quan nói, có Lý đại phủ trấn, tiểu nhi Hàn gia không dám làm lớn chuyện. Khi Hàn Cương đi theo Lý Tín, Mộ Dung Vũ đi vào tiểu viện Lý gia, hắn đã thay một thân quan phục màu xanh. Hắn và Mộ Dung Vũ cưỡi ngựa đi tới, tiếng vó ngựa gõ vào con đường lát đá trong hẻm nhỏ, để cho không ít hàng xóm nhìn xung quanh Lý gia. Mà quan bảo trên người hai người, thì làm cho những khán giả này trở nên thành thật, không dám đi theo tới cửa tìm hiểu tin tức bắt quái. Vừa vào buồng, Hàn Cương liền nhìn thấy một lão giả hơn 50 tuổi đang nằm trên giường, dáng dấp lao rất giống Lý Tín, chỉ là thân thể bị còng xung có chút thon gầy, trên mặt lão không nhìn thấy vết thương, chỉ là vàng như nến, lộ ra vẻ bệnh tật dày đặc. Mà ở bên giường lão, có một thiếu niên 17-18 tuổi đang đứng, khiến Hàn Cương vì đó mà kinh ngạc, chính là Phùng Tổng Nghĩa mà lão nhìn thấy ở Tam Dương trại ngày đó. Lý Tín nhìn thấy lão tử, trước tiên quỳ xuống bên giường, mở miệng nói thêm mấy chữ, "Cha, ngươi xem ai?" Lý Trung nhìn nhi tử bị giam vào ngục, hiện tại đứng ở trước mặt mình, đã vạn phần kinh hỉ. Nghe nhi tử nói, rời tầm mắt về phía sau, hai kiện quan bảo màu xanh nhất thời đập vào trong mắt của hắn. Lý Trung Trung cả kinh, liền muốn đứng dậy bài kiến. Chỉ là hắn nhìn quan nhân trẻ tuổi có chút quá phận đứng ở phía trước, động tác lại ngừng lại. Tuy rằng hắn không biết, nhưng lại cảm thấy thân thiết khó hiểu. "Có phải Tam ca nhi?" Lý Trung nâng đôi mắt già nua lên, run giọng hỏi. Hàn Cương ứng tiếng quỳ xuống hành lễ, "Hàn Cương bái kiến cứu cứu." Lý Trung thấy Hàn Cương quỳ xuống bên giường, vội vàng ngồi dậy. Trước hết để cho con đỡ Hàn Cương dậy, sau đó lại nhìn thấy màu xanh trên người Hàn Cương, không khỏi lệ nóng doanh trọng, dâu tóc hoa râm run rẩy, Tam tỷ sinh được một nhi tử tốt. Biểu huynh ở dưới trướng Trương lão tế quản lý cũng không kém, rất nhanh sẽ được làm quan. Hàn Cương nói tốt cho Lý Tín, nghiêng người, nhường Mộ Dung Vũ lại, đây là chủ bộ Mộ Dung trong huyện, cũng là sư huynh cháu trai cùng ở dưới Hoành Cử, thân cận nhất. Lần này biểu huynh có thể thoát lao ngục, vẫn là may mắn có chủ bộ Mộ Dung tương trợ, dẫn kiến cháu trai cho Trần Thông phán trong phủ. Lý Trung được Lý Tín nâng đỡ đứng dậy cảm tạ Mộ Dung võ, tiểu lão nhi đa tạ chủ bộ chiếu cố. Lý lao trưởng làm sao mà nói được, ta và Ngọc Côn là huynh đệ đồng môn cực kỳ thân cận, Ngọc Côn nếu có chuyện muốn nhờ, ta làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy con trai, cháu trai đều ở trước mắt, tinh thần Lý Trung lập tức tốt lên không ít, ông ta cũng bị bắt nạt tàn nhẫn ở nhà họ Phùng, sau khi trở về mới bị bệnh. Hiện tại tình thế xoay chuyển, dựa vào cháu trai lại liên lụy đến chủ bộ trong huyện, thông phán trong phủ, hai cha con ông ta ở nhà họ Phùng chịu tức giận, cũng có thể báo cáo lên trên. Lúc này Hàn Cương mới rời ánh mắt đến trên người Phùng Tòng Nghĩa, vị này chính là Nghĩa biểu đệ. Lúc này Phùng Tòng Nghĩa cũng nhận ra quan nhân ở trong Tam Dương trại đã giúp hắn một tay, thấy Hàn Cương hỏi tới, cũng vội vàng quỳ xuống vân an, từ nghĩa bái kiến Tam biểu ca. Hàn Cương đỡ hắn dậy, cảm khái nói, ngày đó ở Tam Dương trại, trời xui đất khiến không thể nhận nhau, hôm nay rốt cuộc gặp được. Mộ Dung Vũ nói vài câu liền cáo tử. Thân thích người ta gặp nhau, khẳng định có vài lời muốn nói, mình còn đứng trong phòng, đó chính là không có ánh mắt. Hàn Cương tiện hắn ra ngoài cửa, hẹn tối nay tìm một tiểu lâu bày rượu, cũng mời Trần Thông Phàm đến, rửa sạch xui xẻo trên người Lý Tín, cũng muốn thuận tiện cảm tạ hai người tương trợ. Hàn Cương trở lại phòng, không nói thêm lời vô nghĩa, hỏi Phùng Tòng Nghĩa chân tướng sự tình. Nhất là thân phận gì tư không xác nhận rõ ràng, hắn cũng không tiện quyết định thủ đoạn. Hàn Cương hỏi, Phùng Tòng Nghĩa và Lý Trung kể từng chuyện cho hắn nghe. Tứ di của Hàn Cương lúc nhỏ là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa, hoàn toàn trái ngược với dung mạo bình thường của Hàn A Lý, cho nên dẫn không ít người đến cầu thân, trong đó bao gồm Phùng Đức Khôn mất vợ không lâu. Mà năm đó ông ngoại Hàn Cương túng quẫn, coi trọng xính lễ của Phùng gia, cho nên gả nàng cho Phùng Đức Khôn lớn hơn 20 tuổi đích thật là xuất giá, mà không phải là đưa nữ làm tiếp. Nhưng có thể là bởi vì bất mãn với hôn sự, dì tư của Hàn Cương có chút xa cách với gia đình, cũng chỉ là 10 năm trước khi ông ngoại Hàn Cương qua đời mới gặp mặt người nhà một lần, điểm này là Hàn Cương đoán được. Mẹ là cưới hỏi đàng hoàng vào nhà họ Phùng, lại sinh tiểu đệ. Nhưng ba ca ca bởi vì gia tài thiếu một phần, vẫn luôn gây khó dễ với mẹ, mấy chị dâu cũng vậy. Năm ngoái mẹ đột nhiên bệnh chết, cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải có người động tay động chân hay không. Không có nương bảo vệ, cha lại nằm ở trên giường, không thể tự gánh vác, tiểu đệ biết ở nhà không đứng vững, liền ra ngoài làm ăn với người ta. Ai ngờ tiểu đệ vừa đi, bọn họ liền mua chuộc người trong tộc, lừa gạt phụ thân, gạch tên nương khỏi gia phả, linh vị cũng không cho vào từ đường, còn âm thầm đồn đại, nói tiểu đệ không phải người của Phùng gia. Thậm chí lúc làm tang sự, bọn họ cũng không thông báo cho cậu, dì hai, dì ba, lại nói đã lừa tiểu đệ thông báo được rồi, nhưng cũng không chịu tới. Phùng Tòng Nghĩa nói, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn và Lý Trung nhận nhau, vẫn là mấy ngày trước, nghe được cha hắn bệnh chết, chạy về Bù Tàng, thấy được Lý Trung cùng ba huynh trưởng nổi lên xung đột, mới biết hắn bị lừa. Tứ tỷ ở trong nhà nhỏ tuổi nhất, không nghĩ tới lại là người đầu tiên đi, ngay cả một cái cuối cùng cũng không thể đưa cho tỷ ấy. Lý Trung thở dài, khóe mắt có lệ quang. Cùng cậu thở dài một lúc, Hàn Cương hỏi Phùng Tòng Nghĩa, gia sản của Phùng gia, ngươi có muốn tranh một lần hay không? Phùng Tòng Nghĩa cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Cương vài lần, cuối cùng lắc đầu nói, tiểu đệ không muốn tranh chấp với mấy ca ca, chỉ muốn vì mẫu thân rửa oan, khôi phục thân phận ở Phùng gia. Hai chữ hiếu huyên ngươi có thể ghi nhớ trong lòng là chuyện tốt. Nếu ngươi chỉ nghĩ đến gia sản mà tổn hại đến tình cảm oan ức của tứ di, ta thật sự phải thất vọng rồi. Hàn Cương rất hài lòng với câu trả lời của Phùng Tòng Nghĩa. Con không nói cha, theo nho gia cương thường, cho dù trưởng bối có lỗi, có thể khuyên can, nhưng không thể công khai ồn ào với bọn họ, nhất là nháo tới nha môn, càng không nên. Nếu là con nữ tố cáo cha mẹ, theo luật có thể trực tiếp chém. Cùng huynh trưởng náo loạn gia sản, tuy hôm nay cũng là chuyện thường gặp, nhưng gặp gỡ quan viên tương đối nghiêm túc, cũng không thiếu được một trận đánh dễ. Mà hiện tại Phùng gia có tiền thu mua quan viên, nhất là Lưu Tiết Thôi kia, lúc thật sự náo loạn, hắn chính là có cớ. Mà bản thân Hàn Cương là đệ tử nho môn, lúc này lấy phong tục đôn hậu làm nhiệm vụ của mình, bệ nghệ người khác khiêu chiến cương thường này, sau đó sẽ bị người mắng. Trên đại sự, đem quy củ ngăn cản trước đạo đá văng ra, đó là dung cảm với việc nhỏ, không câu nệ tiểu tiết. Mà những việc nhỏ này, lại không thể không chú ý một chút hình tượng của mình. Nhưng hắn cũng không thể buông tha cho mấy ca ca của Phùng Tòng Nghĩa, chuyện đánh thương cứu cứu không thể buông tha, còn có chuyện của biểu ca, đều phải tính toán rõ ràng với bọn họ. Mặt khác, dì tư chết, càng là muốn bọn họ cho một lời giải thích. Chương 78. Bỏ tài theo nghĩa sao cần tên. Chương 78. Bỏ tài theo nghĩa sao cần tên, hạ. Hướng cứu phụ, biểu đệ hỏi rõ tất cả, trong lòng tính toán rất kỹ lưỡng. Buổi trưa hôm đó, Hàn Cương liền tự tay viết đơn kiện, lại tự mình chỉnh vào trong phủ nha. Nhìn nha dịch nhận đơn kiện xong sợ tới mức vội vàng hấp tấp chạy vào phủ nha, Hàn Cương cười cười, xoay người trở về chờ tin tức. Lý Dịch đã qua tuổi hoa giáp, ở vị trí chi phủ Phượng Tường phủ cũng đã 3 năm. Mà từ lúc thi đậu tiến sĩ đến bây giờ lấy bản quan từ tứ phẩm giáng nghị đại phu chi Phượng Tường phủ, hắn chìm nổi quan trường đã 30 năm. Thời gian 30 năm, làm hao mòn hùng tâm tráng trí lúc tuổi trẻ của hắn, cũng mài đi tinh lực của hắn. Gần đây thân thể Lý Dịch có chút không khỏe, không muốn quản sự, đem sự vụ trong phủ đều giao cho thuộc quan phía dưới, mà đẩy không được thì giao cho các thanh khách nuôi ở nhà, chính mình thì có thể thanh nhàn. Tuy rằng hắn suy nghĩ như vậy, nhưng sự tình chung quy sẽ đẩy lên trên người. Giáng nghị, một thanh khách thân tín của Lý Dịch gọi tên Lý Dịch, đi vào trong thư phòng, hiện có hàm hiệu Chi Lai Châu lục sự tham quân, quản câu Tần Phượng duyên các loại việc, một mình Hàn Cương, mang theo em họ Phùng Tòng Nghĩa, cậu cha Lý Trung, biểu huynh Lý Tín, cùng kể ra anh trai Phùng Tòng Lễ ba người, khẩn cầu căn cứu. Hàn Cương. Lý Dịch nhớ đến cái tên xa lạ mà quen thai này, cắt ngang lời của thanh khách. Tuy gần đây thân thể hắn có bệnh, không có tâm sự quản sự, nhưng Hàn Cương vẫn nghe nói qua, ngày trước chiêu đại vương Trung Chính, cái tên này ở trên yến tiệc đã nghe rất nhiều lần. Hắn là một quan nhân tốt, có việc gì không thể tới cửa nói. Lý Dịch nghe mà trong lòng có chút nghi hoặc, đưa tay muốn Hàn Cương tự tay viết đơn kiện, trước sau dùng mắt quét qua, sắc mặt liền âm trầm xuống, đơn kiện còn viết quan thân lên trên đó, đây là sao, muốn ỷ vào chức quan để bản phủ phán Phùng gia có tội. Thanh khách thấy Lý Dịch tức giận, liền vội đề nghị, giáng nghị, có cần phơi hai ngày trước không, Hàn Cương có quan trong người, không ở được bao lâu. Lý Dịch lại nhìn đơn kiện vài lần, lắc đầu, vụ án này không thể kéo dài, tội danh tố cáo thực sự quá nặng. Lại là giết mẹ. Có thể Hàn Cương cố ý viết như vậy, ép bản quan ngày mai sẽ mở thẩm vấn. Hắn giơ tay ném đơn kiện qua một bên, vẻ mặt không thay đổi, thằng nhóc quán viên này coi Phượng Tường thành Tần Châu rồi. Nơi này là Phượng Tường, không phải Tần Châu. Lúc này Trần Thông Phán đang vũ bản, vẻ mặt giận dữ, có phải Hàn Ngọc Côn ở Tần Châu làm lâu rồi không, họ từ sao lại ương ngạnh như vậy? Đây là công khai khi dễ tới cửa, trong lòng đại phủ có thể thống khoái được sao? Nói riêng đi, bên ta trực tiếp giúp hắn xử lý sự tình. Tội danh thí mẫu lớn như vậy có thể hù dọa được ai? Ngược lại làm hỏng chuyện rồi. Hắn ta trừng mắt nói với Mộ Dung Võ đứng ở trước mặt, Hàn Ngọc Côn làm như vậy là muốn chọc nhiều người tức giận, hiện tại để bản quan làm sao giúp hắn ta? Trong lòng Mộ Dung Vũ cũng oán trách Hàn Cương, tuổi trẻ khí thịnh quá mức, cũng không chào hỏi trước mà đưa đơn kiện lên, Lưu Tiết đẩy nơi đó có thể sẽ cười đến không ngậm miệng được. Lưu Tiết thôi hiện tại cười lạnh trước mặt ba huynh đệ Phùng thị, các ngươi không cần lo lắng, Hàn Cương đây là tự tìm khổ ăn. Cho rằng lật đổ ba người Lý sư trung kiên là có thể hoành hành ở phủ Phượng Tường. Hắn vừa đưa đơn kiện này lên, trong phủ Phượng Tường muốn cho hắn đẹp mắt, hiện tại cũng không chỉ một bản quan. Lưu Tiết thôi đắc ý dùng ngón tay gõ mặt bàn, tiếng vang lộc cộc, lại là nhịp đập, chuyện tốt gần đây của Hàn Cương danh khí đủ lớn, nhưng chung quy chỉ là một tiểu tử mới nhập quan nửa năm, trang diện này quy củ, hẳn là phải chỉ điểm cho hắn một phen. Bởi vì Hàn Cương lấy thân phận quan viên của mình tố cáo với phủ nha Phượng Tường, kêu oan cho dì tư của hắn. Hơn nữa trong tố cáo lại chỉ ra chuyện Phùng Lý thị chết bất đắc kỳ tử rất khả nghi. Cho nên chi phủ Lý Dịch không thể không tự mình đến thẩm vấn án này, cũng kéo Thông Phán và Tiết Thúc hai người trong phủ tới, cùng nhau thẩm vấn. Dù sao nếu như trong đơn kiện đều là chứng cứ thực tế, tuyệt đối là trọng án Phượng Tường phủ mấy năm gần đây vững vàng xếp ở vị trí thứ nhất, để Lý Dịch không thể không thận trọng. Riêng là giết mẫu thân một con, Phùng gia tam tử mặc kệ là người nào liên quan đến vụ án, kết quả cuối cùng đều không thể thiếu bị thiên đao vạn quả, đây là trọng tội ác tày trời. Hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự ba nhà này cùng thẩm vấn một vụ án có liên quan đến hình danh tam pháp thi, tục xưng là tam đường hội thẩm. Mà vụ án hôm nay là chi phủ, Thông Phán và Tiết Độ thôi quan đồng thẩm, cũng có thể nói là tiểu tam đường. Nguyên cáo, bị cáo đều bị dẫn tới công đường. Một đám nha dịch tay cầm thủy hỏa côn đỏ trên dưới đen, chia đồ đứng vững. Chính giữa, bốn huynh đệ nhà họ Phùng, còn có cha con Lý Trung, Lý Tín đều thành thật thật đứng đấy, hai bên trao đổi ánh mắt mang theo hận ý với nhau, mà Hàn Cương có một viên trước, được Trương Thát Tử nên ngang ngồi xuống. Rất nhanh, Trần Thông Phán và Lưu Tiết thôi bồi thẩm cũng đã đến. Trần Thông Phán nhìn Hàn Cương đứng lên hành lễ một cái, lắc đầu, âm thầm thở dài. Theo hắn thấy cách làm của Hàn Cương là phạm vào tối kỵ, bày ra bộ dáng ngang ngược này, mặc quan bảo ngồi ở trên công đường, hơn nữa tự mình viết đơn kiện chính lên, cái này tương đương với lấy thân phận của hắn để công khai quấy nhiễu đoạn án. Quan viên Phượng Tường nhìn thấy hắn làm như vậy, hầu như đều nổi lên tâm lý cùng chung mối thù. Lưu Tiết thôi cười lạnh, không chào Hàn Cương, đi tới bên cạnh Lý Tín. Lý Tín, ngươi đã thương mười mấy người Phùng gia, hiện tại lại ngông nghênh đứng trên công đường, không biết vì nước giết tặc, lại tới đánh lương dân bị thương, ngươi có biết thiệt không? Hàn Cương lập tức đứng bên cạnh biện giải cho Lý Tín, ba huynh đệ Phùng tổng lễ đánh thương xá cứu, khiến hắn ốm đau không dậy nổi. Xá biểu huynh tử báo thù cha, chính là hiếu hành, sau đó tự thú, cam chịu quốc pháp, cũng dám làm dám chịu. Mà ba huynh đệ Phùng gia hành vi, lại kém xá biểu huynh rất xa. Kính xin Tiết suy xét rõ ràng. Hàn Phủ câu. Không, bây giờ hẳn là Hàn Cương nghi rồi. Khi Lưu Tiết đẩy chức quan của Hàn Cương lên, tràn ngập trâm trọng, lấy tiền của người, tiêu hài với người. Lưu Tiết đẩy danh tiếng ở Phượng Tường coi như không tệ, hôm qua lấy tiền tới tay, bây giờ đã không để ý hình tượng đứng lên với Hàn Cương. Cơ nghi vừa mới nói nhiều như vậy, sợ vẫn là vì tranh đoạt gia sản Phùng gia nhỉ? Thôi cứ hiểu lầm. Tuy giọng điệu Hàn Cương kiêm tốn, nhưng trong lời nói lại tuyệt không nhượng bộ, với đạo của đệ, làm trái với cương thường. Nếu như biểu đệ của xá đệ là vì tài bạch vật mà muốn nộp cáo trạng lên trên, Hàn Cương sẽ không tha cho hắn. Nhưng xá biểu đệ là vì mẫu chính danh kêu oan, đây là việc thuần hiếu, tại hạ nào có đạo lý ngồi yên không để ý tới. Hàn Cương không có ý định tranh đoạt tài sản cho Phùng Tòng Nghĩa, chuyện này tốn thời gian và công sức, còn chưa chắc có thể thành công. May mắn là Phùng Tòng Nghĩa cũng sẽ nhìn sắc mặt người khác, không để cho hắn hao tâm tổn trí suy nghĩ từ chối. Biểu đệ thức thời như thế, Hàn Cương rất hài lòng, phía trước bởi vì hai tiểu tử hỗn tạp nhà gì hai mà cái nhìn kỳ thị con trai gì, cũng thay đổi một chút. Trùng hợp bên cạnh hắn hiện tại thiếu một nhân thủ có thể làm việc, biết hàng hóa, biểu đệ hắn từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, lại ở sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, còn có thể sống thuận lợi, thoạt nhìn cũng là một lựa chọn tốt, nếu Phùng Tòng Nghĩa thành phú ông ra, khu động hắn ngược lại khó khăn. Nhưng để Phùng Tòng Nghĩa quy thuận, lại phải an ủi cứu cứu bị thua thiệt, quan trọng hơn là sau khi hắn trở về còn phải báo cáo kết quả công tác với lão nương, Hàn Cương hiện tại không thể không ra sức, phí chút miệng lưỡi. Hắn chỉ vào ba huynh đệ Phùng Từ lễ lạnh lùng nói, sau khi ba mẹ mất, em họ Phùng Tòng Nghĩa của tại hạ liền bị đuổi ra khỏi nhà, trong đó được lợi nhất chính là ba người này. Mà ba người này vì có thể che giấu thai mắt người khác, lại nói tiên di mẫu không phải chính thê, mua chuộc thông tộc, khiến cho mẹ tiên bị làm nhục dưới cửu tuyển. Cho dù phải kiện 10 năm 20 năm, Hàn Cương và em họ xá cũng phải giải oan cho ba mẹ. Hàn Cương lời nói có khí phách, chính khí lâm liệt, Lý Trung, Lý Tín và Phùng Tòng Nghĩa liên tục gật đầu, ba huynh đệ Phùng Tòng Lễ sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy, giống như là muốn phản bác. Nhưng nghe được lời này, ánh mắt một đám quan lại nhất thời liền thay đổi. Hàn Cương chỉ nói muốn rửa sạch oan tình cho gì mình, tha rằng kiện tụng 20-30 năm chứ không phải nói thẳng là đòi công đạo bản thân, lời nói này đã có vấn đề. Hắn đã mặc công phục lên công đường rồi, nhìn qua là muốn ép buộc mau chóng kết án, sao lại nói 20-30 năm nữa? Nhưng liên tưởng đến những lời Phùng Tòng Nghĩa nói trước đó không cần gia sản, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Đều là những người lăn lộn trong quan trường, ẩn ý trong lời Hàn Cương rất nhanh đã hiểu rõ. Lại nhìn Hàn Cương, tâm cảnh của bọn họ hoàn toàn khác với lúc nãy. Vị Hàn Cương nghi mặc áo bào xanh lục này làm sao không thông nhân tình, chỉ biết mọi rợ Tần Châu đùa giỡn ngang ngược, rõ ràng là một đồng tử tặng tiền đại các đại lợi, trưởng nghĩa khinh tài. Tầm mắt Hàn Cương đảo qua các quan lại trong sảnh, ánh mắt sáng quắc, cùng với hai huynh đệ Phùng gia, cha con Lý thị còn chưa kịp phản ứng, trong lòng cười lạnh liên tục, đây chính là ý định ban đầu của hắn, kiện cáo không phải muốn thắng, chỉ là muốn người táng gia bại sản. Dù sao những gia sản này, biểu đệ nhà mình đều không cần, dứt khoát tặng tất cả cho người. Lưu lại nhân duyên tốt ở Phượng Tường, khiến anh họ cậu mình thoáng chốc oán hận, trước mặt mẹ mình cũng phải báo cáo kết quả công tác. Mà bên Phùng Tòng Nghĩa, mặc dù ông ta nói không muốn gia sản, nhưng nhìn thấy ba ca ca có thể chia sẻ ra tài bạc triệu, trong lòng nhất định là nghẹn đến phát hoảng, mà Hàn Cương có thể biến bọn họ thành kẻ nghèo hèn như vậy, Phùng Tòng Nghĩa cũng vui vẻ. Từ viết, không lo ít, mà lo ít. Về phần tính toán này có thể thành công hay không,
Hàn Cương căn bản cũng sẽ không lo lắng. Tham quan ô lại là đức tính gì, hắn rõ ràng nhất. Trong nghiên cứu tìm đầu Hà Lan, trên đùi cào cào chặt thịt, mỗi trong bụng dầu mỡ, đây là cách nói không chút khoa trương. Một vụ án, không đem nguyên cáo bị cáo ăn sạch, bọn họ sẽ không thả người. Cho nên dân chúng sợ kiện tụng, sợ vào nha môn, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mà Hàn Cương đã nói tới đây, rõ ràng là muốn đem gia sản của Phùng gia đưa lên, tiếp theo nên làm như thế nào? Quan lại ở đây đương nhiên sẽ không thể không biết, nhất là quan lại nhỏ trong nha môn, bọn họ muốn chỉ hoãn thẩm phán của vụ án, thủ đoạn đủ loại là cái gì cần có đều có. Hiện tại chỉ xem Phùng gia có bao nhiêu tiền để mua chuẩn bị. Nếu như Hàn Cương quả thực yêu cầu kiện đắc thắng, còn có thể có người nói hắn ỷ quyền thế khinh người, nhưng muốn đem án tử kéo dài 10 năm 20 năm, không có kết quả, lại là dễ dàng, hơn nữa quan lại qua tay tất nhiên cam tâm tình nguyện, kỳ thật lấy tội danh mưu sát trí thân này, nhiều nhất 3 năm, cũng đủ để cho Phùng gia trở thành kẻ nghèo hèn đến lúc đó quan tòa thắng bại hay không. Hàn Cương bất kể hiện tại hay tương lai đều sẽ không để ý, hắn nhìn Sài Lang hổ báo trong sảnh. Đáy mắt đều lóe lên lục quang yếu ớt, còn có chi phủ Lý Dịch đang tập tễnh đi ra từ đằng sau, túi đầu nết miệng cười lạnh. Chương 79. Hổ lang cuối cùng lên tiếng gió. Chương 79. Hổ lang cuối cùng lên tiếng gió, thượng. Cảnh giới cao nhất của khẳng khái là của người phúc ta, Hàn Cương hai câu nói đã đem tất cả gia sản của Phùng gia tặng đi. Trước đó Hàn Cương đích xác đã ký tên lên trên đơn kiện, lúc này lại mặc công phục đứng ở trên công đường, bày ra một bộ dạng cường long quá cảnh, khiến cho quan viên phủ Phượng Tường đều muốn cho hắn nhìn xem một chút. Nhưng đó cũng chỉ là khẩu khí mà thôi, hiện tại Hàn Cương đưa lên một miếng bánh lớn, lại có người nào còn có thể đem tức giận nhét ở ngực. Trong lòng đều thầm khen Hàn Cương tức thời. Ngay cả Lưu Tiết Tử vốn nhận hối lộ của huynh đệ Phùng gia, cũng do dự, không hề tranh cãi với Hàn Cương nữa, tiếp theo thừa dịp Lý Dịch lên công đường, liền xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Hội thẩm hôm đó rất nhanh đã kết thúc. Chi phủ Lý Dịch vốn là thân thể không khỏe, miễn cưỡng chống đỡ đi ra, tuy rằng nhìn thấy quan bảo màu xanh trên người Hàn Cương cảm thấy chói mắt, nhưng cũng chỉ nói hai câu liền vội vàng lui về công đường. Mà Trần, Lưu thì đối với vụ án đều là từ chối cho ý kiến, cũng đứng dậy theo. Tam đường hội thẩm, đại trận mới mở đầu, liền hành quân lặng lẽ, tạm đợi đến tiếp sau. Ba huynh đệ Phùng gia thấy thế, liền cười lạnh một tiếng. Theo bọn họ, Hàn Cương dựa vào đơn viết tay vất vả viết lên trận chiến cứ như vậy không còn, căn bản chính là thua thiệt lớn. Lần sau khai thẩm, hắn chẳng lẽ còn có thể mặc quan bảo ra trận? Thật sự như thế, mấy lần xuống tới, hắn sẽ thành trò cười trong quan trường. Hơn nữa khai thẩm một lần, phải chuẩn bị trên dưới một phen, so với đứng dậy, ba người bọn họ so với lao tứ mạnh hơn nhiều. Phùng Tòng Lễ, Phùng Tòng Hiếu cười lạnh bước đi, còn Phùng Tòng Nhân thì mặt hướng về phía Phùng Tòng Nghĩa, ánh mắt liếc xéo Hàn Cương, cười nhạo, thế nào? Có bản lĩnh thì đến lần sau. Sắc mặt Lý Trung và Phùng Tòng Nghĩa lập tức âm trầm xuống, Lý Tín nắm chặt nắm đấm, chuyển ánh mắt về phía Hàn Cương, lại phát hiện biểu đệ của mình đang cười nhạt, ánh mắt lại phảng phất như từ chỗ cao nhìn xuống dưới chân một hồi náo kịch. Phùng Tòng Nhân thấy mấy người Hàn Cương đều không có phản ứng, trong lòng rất vui sướng, giống như là đánh thắng một trận chiến, cười lớn xoay người đi theo hai ca ca ra cửa, chuyển biến tốt đẹp trở về tìm Lưu Tiết đẩy nói cảm ơn. Nhưng mấy nha dịch lại chặn ngang ở cửa đại đường, dẫn đầu một vị ban đầu khiêm tốn cười nói, đại phủ chưa định án, ba vị viên ngoại sao có thể đi được? Cái gì? Phùng gia tam tử nhất thời vừa kinh vừa giận. Ba vị còn hỏi cái gì? Ban đầu giả cười, mặt lập tức cứng lại, lạnh lùng nói, ba vị chính là tội giết mẹ, không đợi xác nhận vô tội, ai dám thả các ngươi đi? Ban đầu nói xong liền nháy mắt, lập tức có 6 gã công nhân từ hai bên trái phải bên cạnh đỡ lấy ba người Phùng Tòng Lễ. Sắc mặt bọn họ bắt đầu xanh xao, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Cương, nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi kia rơi vào trong mắt Phùng gia tam tử thì đã vô cùng dữ tợn. Cho đến lúc này bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh hội dụng tâm hiểm ác của Hàn Cương. Lớn tiếng hô hoan uổng, Phùng Tòng Hiếu dùng sức dãy thoát hai gã nha dịch áp giải y, vừa lăn vừa bỏ chạy tới chỗ Lưu Tiết thôi sắp đi ra cửa. Nhưng mà hai tiếng vang ầm ầm, thủy hỏa côn trên tay hai gã nha dịch gào thét vung xuống. Bị côn bọc sắt gõ vào bắp chân, lão nhị Phùng gia kêu thảm thiết, lăn xuống đất. Tiếp theo giống như huynh đệ của hắn, bị tú ngang kéo ra ngoài. Mà Lưu Tiết thôi mà bọn họ dựa vào, lại không nâng mí mắt nhỏ giọng nói gì đó với Trần Thông Phán, cùng nhau rời khỏi cửa nhỏ sau nhà, giống như không nhìn thấy gì cả. Thấy các nhân vật chính rốt cuộc cũng rời khỏi sân khấu, Hàn Cương lúc này mới thu hồi ý cười trên mặt, dẫn cậu cùng biểu huynh đệ nhà mình vẫn còn đang chìm trong sương mù xoay người muốn ra. Công nhân còn lại trong sảnh đường đều là hướng hắn hạ thấp người, tỏ vẻ mình cung kính. Tiền tài động lòng người, gia sản của Phùng gia đã khiến các quan lại lớn nhỏ trong phủ thành Phượng Tường thèm nhỏ dãi rất lâu. Ngày trước sau khi lão viên ngoại Phùng gia chết bệnh, ba huynh đệ không tranh đoạt gia sản, làm bọn họ thất vọng đến cực điểm. Mà Hàn Cương lúc này lại mang theo lão tứ Phùng gia mất tích đã lâu xuất hiện, trước tiên gán cho ba người một tội danh giết mẹ không đề cập tới, còn nói rõ muốn tra án 20-30 năm, chẳng khác nào là hai tay dâng gia sản Phùng gia lên. Tuy rằng trong số đó nha dịch bọn họ không lấy được đầu to, nhưng mỗi người ít nhất cũng có thể chia ra 10 mấy 20 quan. Bốn người Hàn Cương bước ra đại đường, tiếng kêu oan của ba người Phùng Tòng Lễ truyền vào tai từ rất xa. Chuyện hôm nay xoay chuyển tình thế, Lý Trung chỉ nói là tố cáo của Hàn Cương đã có tác dụng, trong lòng rất hả giận, khen ngợi Hàn Cương, vẫn là Tam Ca Nhi có năng lực, một phong tố cáo đã đưa ba tên xuất sinh kia vào nhà tù. Nào có đơn giản như vậy. Hàn Cương mỉm cười quay đầu nhìn về phía Phùng Tòng Nghĩa. Biểu đệ của hắn đang nhìn về hướng ba người con của Phùng gia bị kéo đi, lo lắng bọn họ sẽ chịu khổ trong ngục sao? Hàn Cương hỏi. Không lo lắng. Phùng Tòng Nghĩa thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, không đem toàn bộ tài sản của ba vị ca ca ép ra, bọn họ đều sẽ bị ăn ngon ngủ kỹ nuôi ở trong nhà tù. Nụ cười của Hàn Cương càng rõ ràng hơn một chút, biểu đệ này của hắn cũng coi như thông minh, ít nhất nhìn ra được phần sau. Chỉ là không biết có nhìn ra mình dùng thủ đoạn gì mới đả động được đám tham quan ô lại này hay không. Bất quá bên ngoài đường lại có người thấy rõ ràng. Mộ Dung Vũ đứng ngoài cửa nên đón, thân phận chủ bộ huyện trường hưng của hắn,
không thể để hắn vào đại đường thẩm án của phủ nha. Mãi cho đến khi Hàn Cương đi ra, hắn mới tiến lên, cười nói, vẫn luôn nghe nói Ngọc Côn ngươi ở Tần Châu, là lật tay thành mây, lật tay thành mưa. Nhưng chỉ là chuyên miệng, trong lòng vẫn còn do dự. Chỉ là hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền. Thư Văn huynh khen chặt rồi. Một chút việc nhỏ, giơ tay là có thể nói được. Hàn Cương có vẻ rất bình thản, lúc hắn đi kinh thành, ngay cả quốc gia đại sự, triều đình tân chính đều tham gia một cước, hiện tại dùng thủ đoạn đối phó ba thổ tài chủ, nào có không ra tay dễ bắt. Hắn lại hướng Mộ Dung Vũ xin lỗi, hôm qua từ chỗ xá cứu cùng biểu đệ kinh ngạc nghe được chân tướng việc của Tiên Di Mẫu, liền lập tức viết đơn kiện. Vốn là muốn xin Tư Văn huynh giúp đỡ, về sau tiểu đệ nghĩ lại, ba người Phùng Tòng Lễ chẳng qua là một đám thân sĩ thổ hảo, dễ như trở bàn tay, cần gì hương sư độc chúng. Không dám quấy nhiều đến Tư Văn huynh cùng Trần Thông Phán. Mộ Dung Vũ tiến lại gần, hạ giọng cười nói, cũng chính là Ngọc Côn ngươi mới có thể cử trọng được hình, đổi lại là người khác hành sự như thế, sợ là phải chịu thiệt tỏi lớn. Phùng gia đã tặng Lưu Tiết hai dương chỗ tốt, ít nhất cũng có ngàn quan. Hàn Cương chỉ cười mà thôi, lại không tiếp lời. Được rồi, Mộ Dung Võ thấy Hàn Cương không có ý định nhắc lại đề tài này nữa, liền chuyển đề tài, hỏi, không biết tiếp theo Ngọc Côn hành tung thế nào? Nên về Tần Châu rồi. Nơi này có cậu đang theo dõi, lần sau thẩm vấn lại cũng không cần tiểu đệ tới Phượng Tường nữa. Hàn Cương nói xong, quay đầu nhìn Phùng Tòng Nghĩa, vị tiểu biểu đệ này thức thời, cách xa một chút. Hàn Cương cười hiểu ý, cũng hạ thấp giọng nói với Mộ Dung Vũ, phần mộ của Tiên Di Mẫu còn xin Tư Văn huynh chiếu cố nhiều hơn, lúc mở quan tài khám nghiệm tử thi, hy vọng có thể bảo đảm phần xương không bị tổn hại. Ngọc Côn yên tâm, ngu huynh để ý tới. Mộ Dung Vũ gật mạnh đầu. Bách Thiện Hiếu dẫn đầu, mở quan tài không phải là chuyện nhỏ, làm sai là con cái sẽ bị chỉ xương của sống. Có khi cha mẹ chết rõ ràng có oán tình, nhưng con cái vì không muốn quấy nhiều đến an bình và hoàn chỉnh của di hài cha mẹ, thường sẽ cự tuyệt quan phủ mở quan tài khám nghiệm tử thi. Tuy cách làm này đối với Hàn Cương mà nói rất buồn cười, nhưng lại là hiện thực của xã hội nho ra. Nhưng lần này để chứng minh lời khai của Hàn Cương, quan tài của tứ di Hàn Cương khẳng định sẽ bị mở ra. Hàn Cương cũng không có ý định chủ động tố cáo. Nếu lúc này không có người chiếu cố, một vật bồi táng e là cũng sẽ bị bắt đi, ngay cả thi thể nói không chừng cũng phải chịu đủ. Mộ Dung Vũ ngừng một chút, rồi lại cười nói, thân thể đại phủ hiện giờ có bệnh nhẹ, rất ít quản lý sự vụ. Bất luận sau này vị trí chi phủ là thay đổi hay là kéo dài nhiệm vụ, vụ án lần này không thể thiếu được nửa năm trước. Nghe Mộ Dung Vũ nói như vậy, Hàn Cương xem như yên tâm, có chút thời gian hòa hoãn xung đột là tốt nhất. Chờ hắn đưa Phùng Tòng Nghĩa tới Tần Châu giúp mình làm việc, lại có tin tức này truyền đến, bằng không nói không chừng sẽ bởi vì lúc này trong lòng sẽ có chút không mắc. Mà mẹ hắn Hàn A Lý nơi đó cũng phải trước đánh chút ít dự phòng. Cùng ngày Hàn Cương làm chủ, mua một bàn rượu nổi danh tại một tiểu lâu phủ Phượng Tường, mời Trần Thông Phán và Mộ Dung Vũ vào tiệc, tỏ vẻ cảm kích. Hàn Cương làm việc lão luyện khiến Trần Thông Phán cảm thấy kinh thán, đêm qua còn tức Hàn Cương, hôm nay nhận được lời mời, liền đồng ý mấy người uống một đêm. Đến ngày hôm sau, Hàn Cương dẫn theo Lý Tín và Phùng Tòng Nghĩa cùng quay trở về Tần Châu. Mộ Dung Vũ đã nói qua, tỷ lệ thẩm vấn vụ án trong vòng nửa năm lại không lớn, Phùng Tòng Nghĩa đương nhiên phải nương tựa Hàn Cương, để hóng mát dưới gốc đại thụ. Tuy Lý Trung cũng muốn gặp tam muội nhà mình một lần, nhưng mấy người nguyên cáo không thể một mạch chạy ra ngoài, ý nhất định phải theo dõi vụ án, cũng chỉ đành thôi. Trở lại Tần Châu, Hàn Cương mang theo Phùng Tòng Nghĩa đến bái kiến cha mẹ mình. Nghe nói cái chết oan của tứ muội, Hàn A Lý cùng Phùng Tòng Nghĩa ôm nhau khóc giống một hồi. Sau khi khóc xong, Hàn A Lý nói với con trai, "Tam ca, tứ di của huynh chỉ còn lại một dòng độc đinh này, chính huynh xem nên làm như thế nào đi. Biểu đệ không phải là người đọc sách làm quan." Hàn Cương kiên định nói. Trên đường đi hắn đã nói rất nhiều chuyện với Phùng Tòng Nghĩa, xem như hiểu rõ hắn đến tuột cùng là có sở trường về phương diện nào, mà kết quả khiến hắn mừng rỡ, nhưng mà ở trên phương diện thuật chăn nuôi hàng hóa, biểu đệ ngược lại là gia học sâu xa. Ngày hôm sau, Hàn Cương trở về gặp Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ. Trong âm thầm nói chuyện nhà mình với cha con Vương Thiểu. Bọn họ cùng nhau thổn thức một hồi, lại vì thủ đoạn của Hàn Cương mà vỗ bàn tán dương. Kế tiếp, Hàn Cương vì công việc bỏ lại trong khoảng thời gian này mà bận rộn. Mà qua mấy ngày, Vương Hậu lại mang theo sắc mặt cổ quái tìm tới, Ngọc Côn, Phượng Tường phủ xảy ra chuyện. Trong lòng Hàn Cương nhảy dựng lên, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Tường Lý đại phủ mấy ngày trước bệnh chết. Vương Hậu thành công lừa Hàn Cương một chút, cảm thấy rất thú vị, liền cười ha ha, ôm bụng nói, Ngọc Côn ngươi vừa đến Phượng Tường đi một vòng, Lý đại phủ đã chết rồi. Lần tới ngươi lại đi ra ngoài châu chi phủ nơi đó, đều phải niệm trước một quyển Kim Cương Kinh rồi nói sau. Hàn Cương khịt mũi coi thường, nói bậy. Mỗi ngày đều có người chết, chẳng lẽ đều có liên quan đến ta? Diêm La Vương còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có bản lĩnh này. Vương Hậu lại nói, nhưng khi Lý đại phủ chết, nghe nói có bầy bướm nhảy múa, lại là một điểm lành. Ngươi rảnh rỗi quá. Hàn Cương lắc đầu thở dài, lại vùi đầu vào công án. Chờ Quách Thái úy tới thì không rảnh được rồi. Hàn Cương bị lời nói của Vương Hậu làm cho nảy sinh tâm tư, mắt nhìn về phía đông, sao Quách Quỷ còn chưa tới?